Chương 412. Thô bỉ, cực kỳ thô bỉ cùng giàu hoạt. Chương 412. Thô bỉ, cực kỳ thô bỉ cùng giàu hoạt. Nhân tộc phe kia mới tới một cái phó chỉ huy sứ, kim đan hậu kỳ tu vi, tự xưng có tứ giai sức chiến đấu. Hắn muốn tìm bọn ta tứ giai yêu vương ở trận tiền đấu pháp. Lên tiếng là một con tứ giai kim ti bích nhãn viên vương, cùng năm đó đặt kế hoạch đối Đỗ Hữu Khiêm đi chém đầu hành động đầu kia kim sắc bích nhãn viên vương, chính là cận thân. Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù bây giờ yêu tộc dần dần cũng bắt đầu thử sáng tạo công pháp, tiến hành tu hành, thậm chí còn tu luyện pháp thuật cùng thần thông, nhưng phần lớn yêu tộc muốn phải biến đổi đến mức cường đại, vẫn phải là dựa vào thiên phú và huyết mạch. Không phải là không có ngoại lệ, nhưng nếu nói là ngoại lệ, vậy khẳng định liền cực ít. Vây quanh kim ti bích nhãn viên vương mà ngồi, đồng dạng là đuôi dài cầm kê, tam vị lang hổ, khiếu nguyệt ngân lang cùng kim ban hắc báo bốn tộc tứ giai yêu vương. Bọn họ, đó là yêu tộc lúc này liền quân bọn thủ lĩnh. Kim ban hắc báo vương bộ dạng nguệ và địa, thân rồi thân eo, hắn nói đấu pháp liền đấu pháp, không để ý tới hắn. Kim ti bích nhãn viên vương nói, hắn mới hơn 80 tuổi, nhân tộc thiên tài. Khiếu nguyệt ngân lang hung ác nói, nếu hắn tìm chết, ta đây ra tay đi, ta thích nhất bóp sát nhân tộc thiên tài. Kim ti bích nhãn viên vương lắc đầu nói, ngươi cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, nhân tộc phe kia sẽ không đồng ý, bọn ta chỉ có thể tìm một cái sơ nhập tứ giai, các ngươi xem ai thích hợp. Tam vĩ lam hồ nói, nếu muốn hỏi ai thích hợp nhất, đầu tiên được giải cái kia nhân tộc thiên tài, kết quả tu là công pháp gì, giỏi cái gì, có thần thông gì, mới phải tiến hành nhằm vào. Kim ti bích nhãn viên vương rung đùi lắc ý, có cùng bọn ta quan hệ không tệ nhân tộc, nói cho ta đây một ít liên quan tới người kia tin tức. Kia người đến từ Thụy Hán thành, tiêu tuy tiêu, đặc điểm là thô bỉ, tương đương chi thô bỉ cùng giàu hoạt, giỏi phong ngự thần thông, có thể chọi cứng tứ giai phi kiếm. Vài đầu yêu vương cũng nghiêm túc, kia thật khó đối phó. Nếu như giới hạn là sơ nhập tứ giai mà nói, ta không nghĩ ra có ai thích hợp. Ta đây trong tộc nhân cũng không có thích hợp. Báo vương, bộ tộc của ngươi người đâu? Ta đây bộ tộc này ghét nhất phòng ngự thần thông cường nhân tộc rồi, không phá được phòng a. Viên vương, ngươi bộ tộc kia linh hoạt nhất, nhất khắc phòng ngự thần thông cường. Kim ti viên vương lắc đầu, không không không, ta đây bộ tộc này nào có ngươi kim ban hắc báo nhất tộc linh hoạt. Hay lại là chọn bộ tộc của ngươi người đi. Ta xem ngươi chất nhi cũng không tệ, tuy là sơ nhập tứ giai, nhưng bình thường cùng tứ giai trung kỳ cũng có thể đánh có qua có lại. Không được không được, đó là người ta để cho nó. Ta đây cảm thấy Tam Vĩ Lam Hồ có thể, nay của bọn họ nhất tộc giỏi ảo thuật đối phòng ngự thần thông cường nhân tộc nhất là khắc chế. Ngươi vừa mới còn nói linh hoạt nhất khắc chế, bây giờ lại biến thành ảo thuật nhất khắc chế. Cũng khắc chế, cũng khắc chế. Kim Ti Bích Nhãn Biên Vương coi như là nhìn biết. Mấy vị yêu vương cũng không muốn xuất lực, không hy vọng chính mình sơ nhập tứ giai đồng tộc đi cùng kia nhân tộc tu sĩ trận tiền đấu pháp. Mặc dù trận tiền đấu pháp cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện, bình thường yêu vương môn sẽ không để ý cùng nhân tộc tới một trận tiền đấu pháp. Nhưng là một vị cấp 3 nhân tộc khiêu chiến tứ giai yêu vương nếu như ứng chiến, thắng cũng là thắng không anh hùng, thua càng là trên mặt không ánh sáng. Về phần tìm cấp 3 yêu vương ứng chiến, vậy càng không thực tế. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, không có nhiều như vậy hoa xảo pháp thuật thần thông kiếm thuật các loại, chủ yếu là dựa vào khí lực cùng thiên phú thần thông để chiến đấu. Mạnh yếu rõ ràng, vượt cấp chiến đấu đối yêu tộc mà nói trên căn bản là không tồn tại. Vậy ta đây liền đem chuyện này đẩy xuống, nói bọn ta ngũ tộc đều là nhát gan, không có một dám lên chiến. Kim Ti Bích Nhãn Biên Vương dùng phép khích tướng, không đấu lại, không đấu lại. Kim Ban Hắc Báo Vương tiếp tục thân thắt lưng làm. Tam Vĩ Lam Hồ yêu vương không đồng ý, cũng không thể để cho nhân tộc xem chúng ta trò cười đi. Kim Ban Hắc Báo, các ngươi trong tộc kia mấy cái tiểu bối, tùy tiện một gia chiến cũng có thể thắng. Ta đây cái kia chất nhi lần trước còn thua ngươi tặng tôn nữa nha, thế nào không để cho ngươi tặng tôn xuất chiến? Lão Lang, ngươi mới vừa mới không phải ở Mỹ thích nhất bóp sát nhân tộc thiên tại sao? Thế nào không để cho bộ tộc của ngươi bên trong tiểu bối xuất chiến? Ta đây trong tộc thời kỳ giáp hạn, các ngươi lại không phải là không biết rõ. Hai cái kia sơ nhập tứ giai, còn quá non nớt, không học hội chiến đấu. Về phần đuôi dài cẩm kê, từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào. Ai cũng biết rõ, đuôi dài cẩm kê không giỏi chính diện chiến đấu, bọn họ giỏi là phi hành, đề phòng các loại. Nghe được yêu vương môn không có thành ý chút nào địa lẫn nhau thôi bỉ, Kim Ti Bích Nhãn Viên Vương hít sâu một hơi, vậy, đã bắt kiểu đi. Nói sớm đi, sớm làm gì đi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm bắt thăm được. Kim Ti Bích Nhãn Viên Vương cười khổ, dù sao cũng phải đi cái trình tự đi. Không cần đi, lần sau trực tiếp bắt. Đúng vậy, lãng phí thời gian. Trường Vĩ Cẩm Kê Vương lắc đầu một cái. Nó mới vừa rồi trận đến con mắt ngủ thiếp đi. Kim Ti Bích Nhãn Viên Vương nhìn mạo hợp thần ly mấy vị yêu vương, trong lòng hiện lên bi ai. Nay của bọn họ ngũ tộc, ở phương diện chính trị, áp dụng hay lại là cổ xưa bộ lạc chế, cũng không có dựng nước đứng thẳng chế. Bộ lạc chế có bộ lạc chế song nơi, tỉ như lấy máu mủ vì mối quan hệ, ngưng tụ lực cường. Nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, tỉ như tổ chức lực, lực huy động hơi kém, gặp phải chật vật chiến sự sẽ lẫn nhau thôi hủy, gìn giữ thực lực, sinh sản phương diện tương đối rơi ở phía sau, tài nguyên phân phối cũng khó nói công bình, phổ thông yêu tộc liền nhét đầy cái bao tử đều rất khó khăn. Nếu là có thể đoàn kết lại, lấy quốc gia tình thế vận chuyển, tiên thành liên minh sớm mấy ngàn năm liền bị bọn họ đánh sụp. Làm sao có thể đến bây giờ còn khó phân thắng bại, quá mức chi yêu tộc này phương còn khuất phục hạ phong đây. Ngũ tộc giải rác ở mênh mông khu vực, diện tích chung so với vô tận xa hải hơi nhỏ. Bọn họ kéo dài thẳng tắp ở tiên thành liên minh cùng vô tận xa hải giữa, trên lý thuyết mà nói, tiên thành liên minh muốn cùng vô tận xa hải tiến hành hoạt động thương nghiệp, gần như là không có khả năng. Nhưng, chính bởi vì ngũ tộc chính trị hình thái là bộ lạc chế, cho nên có một ít bộ lạc cùng nhân tộc quan hệ tốt hơn. Nhân tộc thông qua những thứ này bộ lạc, đi cùng vô tận xa hải bù đắp nhau, thậm chí ở vô tận xa hải bên trong nằm vùng người đại diện, vơ vét tài nguyên. Mà những thứ kia cùng nhân tộc giao hảo bộ lạc, cũng có thể được đủ tài nguyên, nuôi bộ lạc, đào tạo được chiến sĩ tinh nhuệ. Các tộc yêu vương môn tự nhiên cũng biết rõ phía dưới các bộ lạc tình huống, cho nên bằng lúc mặc dù rất an ý địa đẩy ra những không có tiềm lực gì đó, tuổi tác lệch đại đồng tộc đi tiền tuyến luân chiến, chịu chết. Nhưng gặp phải thật có thể sẽ đem nhân tộc đắc tội ác sự tình, liền lẫn nhau thôi bị rồi. Cũng liền phiếu Nguyệt Ngân Lang này ngày thẳng ra hỏa, luôn là la hét cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, thích bóp sát nhân tộc thiên tài. Ngoài ra mấy tộc gặp phải sự tình như thế cũng có thể tránh liền tránh. Thực ra Kim Ti Bích Mắt Viên tộc cũng giống như vậy, cho nên Viên Vương căn bản không có chỉ trích ai, nó không tư cách này đi chỉ trích. Bắt thăm kết quả là Trường Vi Cẩm Kê Vương vui nhất trận tiền đấu pháp phần món ăn một món. Nó có chút ngượng bức, nhìn chung quanh, ta đây bộ tộc này không giỏi đấu pháp, nhưng là ngươi bắt kiêu chọc chúng. Bộ tộc của ngươi chúng có không ít sơ nhập tứ giai yêu vương, tuy tiện phái một con đi đối phó đi. Còn lại bốn tộc yêu vương cũng nhìn chằm chằm nó, khiến nó cảm thấy áp lực núi lớn. Thua làm sao bây giờ? Trường Vi Cẩm Kê Vương vắt hết óc muốn từ chối. Thua liền thua đi, ai cũng không hy vọng nào quá dài đuôi Cẩm Kê nhất tộc có thể ở đấu pháp phương diện thắng quá nhân tộc. Ngược lại, các ngươi bộ tộc kia coi như không đánh lại, cũng chạy qua à, thua không liên quan, có thể giữ được mệnh liền có thể. Nhưng là, thua rất mất thể diện à. Yên tâm đi, đuôi dài Cẩm Kê nhất tộc đấu pháp thua tuyệt đối không mất thể diện. Kim Ti Bích Nhãn Viên Vương tự mình khuyên. Nhưng là, không nhiều như vậy nhưng là, Kim Ban Hắc Báo Vương nhãn lộ hung quang, ngươi bắt kiêu chọc chúng, muốn không nhận chứng sao? Trường Vĩ Cẩm Kê Vương rụt cổ một cái đã tại cân nhắc để cho cái nào kẻ xui xẻo đi ứng phó bảy. Nhận được yêu tộc bên kia hồi thư sau, Đỗ Hưu Khiêm thiếu chút nữa ngốc nghếch. Ta nhớ được, đôi giải Cẩm Kê nhất tộc là đối diện ngũ tộc trong liên minh, sức chiến đấu kém cỏi nhất chủng tộc đi. Khải Phong chân nhân cười nói, đúng vậy. Khải Phong chân nhân có một bộ túi da tốt, mày kiếm mắt sáng, mũi như che mật, vây mặt. Bất quá, tu sĩ dáng ngoài là nhất không có vấn đề đồ vật. Dù là đại đa số tu sĩ bí thuật, không có cửu âm cửu dương vạn hóa ẩn thiên thuật châu như vậy, liền khí tức cũng có thể hoàn toàn thay đổi. Nhưng thay đổi dung mạo dáng loại bí thuật, gần như mỗi cái tu sĩ đều biết. Lớn lên hình dáng ra sao không trọng yếu, chỉ cần tu vi đủ, muốn trở thành cái dạng gì là có thể biến thành cái dạng gì. Khải Phong chân nhân thấy Đỗ Hữu Khiêm tựa hồ không hiểu, liền cười giải thích, thực ra yêu tộc phe kia bây giờ cũng không quá vui lòng tham dự trận tiền đấu pháp. Đánh thắng thương hòa khí, đánh thua thương đồng tộc, bất kể thắng thua cũng không có ý nghĩa gì. Không giống chúng ta nhân tộc, cần thông qua một lần đấu pháp tới học tập chiến đấu, tăng lên thực lực của chính mình. Yêu tộc thực lực gần như đều là trời sinh, cùng ngày hôm sau đúc luyện không có quan hệ gì. Như vậy đấu pháp đối với bọn nó mà nói là cái mất nhiều hơn cái được, cho nên phòng trừng là của bọn họ dùng phương thức rút thăm, rút chúng đôi giải Cẩm Kê nhất tộc này xui xẻo quỷ. Cho nên cũng không phải đôi giải Cẩm Kê âm thầm thực lực tương đại, chuẩn bị ở đấu pháp lúc cho ta một cái đại. Không phải. Khải Phong chân nhân cười nói, Đỗ Hưu Khiêm bét miệng cười một tiếng, vậy thật tốt, đấu pháp kết thúc ta liền mời mọi người ăn nướng Cẩm Kê. Tuy Tiêu đạo hữu, ngươi chính là thu điểm đi. Đỗ Hưu Khiêm biết rõ ý hắn, thực ra gần đây Khải Phong chân nhân đã hướng hắn ám chỉ qua mấy lần, yêu tộc bên kia cao tầng cùng nhân tộc bên này cao tầng là có ăn ý với nhau giữa, mặc dù chém giết được máu chảy thành sông, nhưng là song phương cao tầng lực lượng đều rất ít ở trên chiến trường hao tổn. Kia ta có phải hay không là có thể hàng phục đầu kia Trường Vĩ Cẩm Kê Vương tới làm tọa kỵ? Cũng không tốt lắm. Bất quá như tương lai ngươi thực lực cường đại hơn, có thể tấn thăng hóa thần, lại cùng đôi giải Cẩm Kê nhất tộc quan hệ xử lý xong, ngược lại là có thể tiêu phí một ít tài nguyên, từ đó của bọn họ nhất tộc bên trong cho mướn một con tứ giai yêu vương tới cho ngươi làm tọa kỵ. Đôi giải Cẩm Kê yêu vương bay không cao, nhưng là tốc độ coi như nhanh, vẻ ngoài cũng không tệ. Dùng để làm tọa kỵ, không mất mặt. Hóa thần, quá xa vời kia. Đúng vậy. Nói đến chỗ này đề tài, Khải Phong chân nhân cũng rất trầm trọng. Mặc dù hắn là thiên linh căn, từ nhỏ tu hành chính là thuận buồm xuôi gió, cũng không dám nói mình nhất định có thể thành công tấn thăng hóa thần đạo kia danh trời, chôn bao nhiêu tiền bối thiên tài, buồn chương hết, chương 413. Một trận kịch liệt đấu pháp. Chương 413, một trận kịch liệt đấu pháp. Trận tiền đấu pháp này, song phương tầng dưới chót tu sĩ, yêu tộc cũng bị cấm chế, đợi ở trong doanh phòng không chính xác đi ra ngoài, lại càng không chuẩn xem cuộc chiến. Thực ra ngược lại không phải sợ các cường giả một ít tiểu mặc khế, nghỉ đánh, bị tầng dưới chót tu sĩ cùng yêu tộc nhìn đấu. Tầng dưới chót tu sĩ cùng yêu tộc còn không có phần này nhãn lực. Chủ yếu là, nguyên anh cường giả chiến đấu, há có thể cho bọn tiểu bối giải trí xem, bình phẩm lung tung. Trận tiên đấu pháp truyền thống, thực ra vẫn luôn có. Bất kể là nhân tộc cùng giữa nhân tộc cùng yêu tộc giữa, hay lại là yêu tộc cùng yêu tộc giữa. Trận tiên đấu pháp cũng là một loại khích lệ tinh thần thủ đoạn. Phe thắng lợi, dĩ nhiên là tinh thần đại chấn, nhất phương sa sút, có lúc sẽ hể bại thấp, cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy biết xỉ sau dũng. Nhưng là tiên thành liên minh cùng yêu tộc ngũ tộc liên minh giữa trận tiền đấu pháp, liền càng ngày càng không đáng xem rồi. Phát triển càng về sau, tầng dưới chót tu sĩ cùng yêu tộc môn dần dần phát hiện, cao tầng đấu pháp thường thường là đấu mà không phá, đấu mà bất tử. Rất ít có liều mạng. Ngược lại là phía dưới tầng dưới chót tu sĩ cùng yêu tộc, ở trên chiến trường gặp nhau, thường thường không chết không thôi. Hơn nữa lại không cho phép mọi người chính mắt xem, chỉ có thể nghe được tin chiến sự. Cho nên mọi người đối cường giả loại này trận tiền đấu pháp tiết mục, đã thẩm mỹ mệt nhọc, rất khó xuất hiện tinh thần ba động ở nơi này, loại song phương đều có chút qua loa lấy lệ, diễn xuất cũng không quá để ý không khí hạ. Đỗ Hưu Khiêm đi tới không trung, cùng đầu kia tứ giai lúc đầu đôi giải Cẩm Kê yêu vương rằng có đầu này đôi giải Cẩm Kê yêu vương, đứng thân cao so với một loại nhân tộc nữ tính muốn lùn một chút, một thân lông sáng rỡ, thật dài lông đuôi thật là có thể cùng vật vũ. Sánh bằng đứng ở trên đám mây, thần khí mười phần, thậm chí có mấy phần uy vũ. Đạo Hưu tôn tính đại danh. Đỗ Hưu Khiêm chặt tay. Đạo Hưu, ngươi gọi ta đây Đạo Hưu. Kia đôi giải Cẩm Kê yêu vương bỗng nhiên kích động, Đỗ Hưu Khiêm chỉ cảm thấy không giải thích được, gọi ngươi một tiếng Đạo Hưu thật kỳ quái sao? Tại sao không thể là Đạo Hưu? Trong mắt của ta, các ngươi vạn tộc mặc dù quá đáng lệ thuộc vào thiên phú và huyết mạch, nhưng đối thiên phú cùng huyết mạch đào sâu cùng tìm tòi, cũng đồng dạng là một loại cầu đạo. Chỉ là các ngươi sở cầu chi đạo, cùng nhân tộc khác nhau, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau, nhưng cứ gọi một tiếng đạo hữu cần phải. Kia đôi dài cẩm kê ánh mắt của yêu vương lóe lên, ngươi người này, thật là rất kỳ quái. Dừng một chút, nó nói, ta đây kêu Cẩm Vinh, Cẩm tộc Vinh. Đỗ Hữu khiêm nghiêm nghị nói, Cẩm Vinh đạo hữu, đối chàng này đấu pháp, tại hạ thập phần coi trọng, đối Vu đạo hữu, tại hạ cũng thập phần tôn trọng. Cho nên nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đắc tội. Cẩm Vinh vội vàng lấy thần thức truyền đạt, không cần toàn lực ứng phó cũng không liên quan. Đỗ Hữu Khiêm đã triển khai thế công. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm đời này sức chiến đấu là thoáng có một chút như vậy hạ xuống. Chủ yếu là chiếu cố tăng lên tu vi đi, một thân trang bị còn không có gặp đủ. Tay hắn đầu thanh phi kiếm này, so với tứ giai, tấn hoan, thật là giống như là bảy ly bợ dạo đỉnh súng máy cùng xịt khăn dạ 20 ly cơ pháo trên lệch lớn bằng. Một cái quét nửa ngày đánh người không chết, một cái một pháo là có thể đem người đánh cho chia 5 x 7. Hơn nữa hắn nắm giữ nhân đạo chi kiếm là trên căn bản không thể dùng, thiên đạo kiếm mà, có thể sử dụng là có thể dùng, nhưng là tất lại không phải lấy kiếm hoàn kết đan, không phải thuần túy kiếm tu. Cho nên uy lực có hạn. Về phần huyết đồ kiếm kinh, bình thường lén lén lút lút giết người, sát yêu dùng cũng còn khá. Nếu như trước mặt mọi người dùng đến, lấy yêu tộc đối huyết đồ kiếm kinh sợ hãi và cửu hận, sau này hắn chỉ sợ là đừng nghĩ có một ngày yên ổn thời gian, dù là ngủ cũng phải mở một con mắt, mặc dù hắn cũng không thế nào ngủ là được. Bất quá cứ việc có thể động dụng thủ đoạn ít đi như vậy ném một cái ném, Đỗ Hữu Khiêm còn chưa sợ hãi. Cái gọi là một chiêu tươi mới, ăn khắp thiên hạ, cái kia đại thành, đoạn thủy, kiếm ý, kia sợ chính là phản phản phục phục lấy ra sử dụng, cũng không sợ bị người phá giải. Huống chi hắn còn có kia mấy thức gần như ăn gian thần thông. Nếu như cùng nhân tộc Nguyên Anh đấu pháp, hắn sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Hoặc là cái loại này thập phần cường lực yêu tộc, hắn cũng sẽ cẩn thận một chút. Nhưng là có đôi lời nói thế nào? Kê chính là kê. Bất kể lông đuôi biết bao mỹ lệ, nhìn biết bao sáng rỡ, vậy hay là kê có phải hay không là đôi dài cẩm kê có thể có cái gì sức chiến đấu đây? Làm Đỗ Hữu Khiêm điều khiển phi kiếm mãng đi qua thời điểm, khắc sâu cảm nhận được câu trả lời, thật không có. Người kia, uy, ta đây nói, đừng dữ dội như vậy, làm một dáng vẻ có được hay không à? Đừng đánh, đừng đuổi ta à? Đỗ Hữu Khiêm không nói gì, Cẩm Vinh đạo hữu ngươi đừng chạy a. Một người, một yêu, còn không có chính thức giao thủ, này đôi dài cẩm kê liền trực tiếp chạy ra. Người kiếm kia quá hung, đừng với đến ta đây sợ. Không phải, Đỗ Hữu Khiêm dở khóc dở cười, Cẩm Vinh đạo hữu ngươi nếu đi ra đấu pháp rồi, tại sao không cùng ta thật tốt đấu một trận đâu rồi, này chạy tới chạy lui, không sợ trở về bị ngoài ra mấy tộc trách tội sao? Thật đúng là đừng nói, đừng xem này đôi dài cẩm kê cánh thật giống như không lớn, nhưng là bay lên quả thực không chậm. Như thế kinh đạo, không biết rõ này cánh gà nướng có thể hay không rất ăn ngon. Xích lưu. Cẩm Vinh một bên đạp nước cánh chạy trốn một bên lấy thần thức truyền đạt, bọn họ mới không mặt mũi trách tội ta đây, bọn ta bộ tộc này là đã ra danh không giỏi chiến đấu, càng muốn đem ta đây đẩy ra đấu pháp. Ta đây không trốn, chẳng lẽ còn chờ bị ngươi người này giết trở về nướng ăn thì sao? Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt quang minh chính đại, xa xa chém ra một kiếm, đáng tiếc kia cẩm kê tránh né rất nhanh, chỉ bị cắt đứt xuống mấy cái lông chim. Cẩm Vinh đạo hữu ngươi quá lo lắng, chúng ta là đường đường chính chính đấu pháp, ta đối với ngươi rất tôn trọng, coi như ngươi chết ở dưới tay ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vậy ngươi đừng chảy nước miếng a. Cẩm Vinh đạo hữu ngươi cái này thì quá phận. Ta đường đường chính chính một cái kim đan tu sĩ, ngươi nói ta chạy nước miếng. Này là hướng ta nhân cách làm đủ. Chớ nói, ta đây bộ tộc này, cảm ứng cực kỳ bén nhạy. Ngươi kêu ta đây đạo hữu là chân thành, muốn ăn ta đây cũng là chân thành, ta đây cũng biết rõ. Một người một gà, ở trên trời phi hành truy đuổi thời gian đốt hết một nén hương, Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không đuổi kịp, dù sao tứ giai hóa hình đại yêu tốc độ, là vượt xa nhân loại kim đan tu sĩ. Húng chi đôi giải cẩm kê vốn là giỏi tốc độ cùng phi hành để cho Đỗ Hữu Khiêm buồn rầu là, người này mặc dù thi triển hóa hình thủ đoạn, nhưng là nhỏ đi. Cũng nói đúng là, con gà này quyết định chủ ý. Lấy nhỏ bé, so với linh hoạt dáng tới chạy trốn, tuyệt không chính diện giao thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm trang bị cũng không đầy đủ, cũng không có tứ giai phi hành pháp bảo, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp ai trừ phi hắn dùng, giết, tàn sát, đợi kiếm ý, nhưng nói như vậy, lại làm trái dự tính ban đầu. Mà kia Cẩm Vinh còn không ngừng địa phóng ra một ít nhìn rất lệ, rất to lớn, nhưng trên thực tế chứng dùng không có thiên phú pháp thuật Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ có thể xa xa phóng ra pháp thuật đối hoành, đánh vậy kêu là một cái xuất sắc, vậy kêu là một cái kịch liệt. Trên thực tế bọn họ đều là vạn pháp bất xâm, pháp thuật nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là cù lét Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể như thế đánh giá, đặc hiệu rất tốt, nhưng diễn kỹ rất kém cỏi, hơn nữa diễn không đi tâm a lại đấu gần nửa nén hương thời gian, kia Cẩm Vinh nói, có thể, ta đây chống đỡ rồi lâu như vậy rồi, có thể nhận thua. Đỗ Hữu Khiêm xa xa dừng lại, bất đắc dĩ lấy thần thức truyền đọc, vậy, hôm nay đến đây thì thôi, lần sau tái đấu pháp đi. Đấu pháp coi như xong rồi, Cẩm Vinh cũng dừng lại, vỗ cánh phành phạch, xem nó bộ dáng kia, còn có thể như vậy chạy trốn ngay ngắn một cái ngày đều không liên lụy, người kia, ngươi nếu là dám đến ta đây trong tộc, ta đây liền mời ngươi ăn gà nướng. Không phải ta đây đồng tộc, là chưa khai hóa. Không trí tuệ yêu thú. Ta đây nói cho ngươi, kia gà nướng thịt có thể tươi mới rồi. Kim Ban Hắc báo thích ăn nhất. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, có gì không dám, hẹn cái thời gian. Cẩm Vinh mừng rỡ, vậy thì ngày mai. Ngươi len lén tới, ta đây tới tiếp ứng ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ muốn tới rồi, chính là ta đây khách nhân. Ta đây đồng tộc, còn có kia mấy tộc cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ta có cái gì không yên tâm. Kia Cẩm Vinh đạo hữu, ngày mai thấy. Cẩm Vinh là lớn tiếng tuyên bố, tốt một trận kịch liệt đấu pháp. Ai hiểu chân nhân thật lợi hại, ta đây nhận thua. Ta đây nhận thua. Đừng đánh. Ta tên là Tuy Tiêu. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, hạ xuống. Hắn không phải tham kia một cái cánh gà nướng, mà là muốn thương lượng với Cẩm Vinh điểm chính sự. Trước đây hắn hỏi thăm được, thực ra không ít tiên thành cũng lúc không có ai cùng một ít yêu tộc bộ lạc có qua lại, bù đắp nhau, hoặc là mượn đường đi vô tận xa hải đông vực kinh doanh. Khải Phong chân nhân cũng ám chỉ qua, thất thành liên minh một vài gia tộc thực ra bí mật cũng ở đây làm loại này thủ đoạn. Người khác làm, ta Thụy Hãn thành không làm được sao? Đỗ Hưu Khiêm dự định cùng giỏi phi hành cùng tốc độ đôi dài cầm kê nhất tộc, thật tốt trò chuyện một chút. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trở lại quân doanh sau, mấy vị tiên thành liên minh kết đan chân nhân tiến lên đón, chúc mừng Đỗ Hưu Khiêm thủ thắng, thế nhưng ánh mắt thật sự là hết sức nói. Mặc dù bọn họ không tới tứ giai, nhưng là đối Đỗ Hưu Khiêm cùng đầu kia đôi dài cầm kê nghỉ đánh, vẫn có thể nhìn biết rõ bên trong mờ ám. Trễ giờ còn có một trường, sẽ ở 12 điểm trước, bổn chương hết, chương 414. Người không thể, ít nhất không phải như vậy thiên tài. Chương 414, người không thể, ít nhất không phải như vậy thiên tài đến buổi tối, Khải Phong chân nhân cấp cho Đỗ Hữu Khiêm ăn mừng mở cớ, đại bại hiến tịch Đỗ Hữu Khiêm chỉ muốn che mặt. Bây giờ hắn cùng Khải Phong chân nhân nói dối đã tương đối tùy ý, cho nên trực tiếp giễu cợt, Khải Phong huynh, ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao? Ai cũng biết rõ hôm nay đấu pháp là một trận trò cười. Mà nói không phải nói như vậy, tuy hiền đệ, Khải Phong chân nhân cười híp mắt, yêu tộc đều là bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, như không phải thật sợ ngươi, huống chi trốn tới bỏ chạy. Nếu thật có nắm chắc giết ngươi, ngươi cảm thấy nó sẽ không động thủ sao? Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ. Khải Phong chân nhân nói, người khác cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, một con tứ gia yêu vương đối với ngươi kiêng kỵ như vậy, thực lực của ngươi, không cần nói cũng biết. Cho nên ngươi mục đích đã đạt được rồi, vì chính mình chính danh. Đang luận bàn trung thăng kia Thường Phúc chân nhân, cũng không phải may mắn, ngay cả tứ gia yêu vương cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đã bị toàn bộ tiên thành liên minh công nhận vì có tứ gia chiến lực. Ngươi nói, này có phải hay không là đáng giá ăn mừng một chút? Khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm vểnh lên, Khải Phong huynh, ngươi nói rất có đạo lý, xem ra thật đúng là được ăn mừng một chút. Đó là tự nhiên. Đúng rồi, Khải Phong huynh, ta có việc muốn thỉnh giáo xuống. Hiện đệ ngươi có lời nói thẳng. Đỗ Hữu Khiêm thật đúng là liền nói thẳng, ta cũng muốn để cho Thụy Hãn thành thương đội hướng vô tận xa hải bên kia chạy một chuyến. Hôm nay thấy Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc, đã cảm thấy bọn họ nếu là có thể trở thành trợ lực, vậy thì quá tốt. Xin Khải Phong huynh cho ta phân tích, rốt cuộc có thể hay không đi. Khải Phong chân nhân nhắm lại con mắt trầm tư chốc lát, sau đó một bên chậm rãi gật đầu, một bên mở mắt ra, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Kim Ti Mích Mắt Viên, Tam Vi Lang Hồ, Kim Ban Hắc Báo này bốn tộc, đều có bộ lạc ở cùng chúng ta lúc không có ai lui tới, có thậm chí hỗ trợ hộ tống hàng hóa. Có thể Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc, nhưng lại chưa bao giờ tham dự vào. Hiện đệ ngươi cảm thấy này là vì sao? Hai người trao đổi lúc, Khải Phong chân nhân thường như vậy thì một thi Đỗ Hữu Khiêm, đây là hắn thói quen, dùng lời nói của hắn nói, ta để mắt ngươi mới thi ngươi. Có vài người ta cũng sẽ không đi thi, bởi vì ta biết rõ bọn họ khẳng định không hiểu, cho nên còn không bằng trực tiếp giải thích cặn kẽ cho bọn hắn nghe. Đỗ Hữu Khiêm người nào không gặp qua, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cười một tiếng, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc thực lực, ở ngũ tộc chung nhất định là đội số. Ngoài ra mấy tộc cấu kết nhân tộc không liên quan, Trường Vĩ Cẩm Kê nếu như cấu kết nhân tộc, chỉ sợ sẽ bị ngoài ra bốn tộc ăn tươi nuốt sống. Hắn cố ý nói trước một cái sai lầm câu trả lời. Khải Phong chân nhân khóe miệng của quả nhiên ngắc ngắc, thật là như vậy. Đỗ Hữu Khiêm làm bộ suy nghĩ một chút, cau mày nói, "Không, không đến mức. Cấu kết nhân tộc, căn bản liền không là vấn đề. Còn lại bốn tộc cũng sẽ không cầm cái này nói chuyện. Hẳn là có nguyên nhân khác, để cho ta suy nghĩ một chút." Đông nhiên hắn con mắt sáng lên, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc, ăn tương đối tạm, rất dễ dàng còn sống. Hơn nữa huyết mạch của bọn họ không có quá điểm sáng chói, hơi bình thường, nhưng cùng với thời điểm không cần chân quý tài nguyên đi kích thích. Dù là không cùng nhân tộc kết giao, không bắt được quá mức tài nguyên, bọn họ cũng có thể rất tốt sinh tồn, cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Khải Phong chân nhân kinh ngạc nhìn hắn, có phải hay không là có người chỉ điểm quá ngươi? Thấy Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt vô tội, Khải Phong chân nhân không khỏi lắc đầu, ngươi lại là tự mình nghĩ đi ra. Nhìn hắn kia phức tạp ánh mắt, thật là không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng. Theo Khải Phong chân nhân, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm là thiên tài, nhưng là tuổi gần hơn 80 tuổi, cũng đã kim đan hậu kỳ, nói rõ một môn tâm tư thả ở trong tu hành. Hơn nữa đấu pháp năng lực còn cực mạnh, có thể cùng Nguyên Anh lúc đầu chống lại, này cũng đã bất khả tư nghị. Dù là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không lợi hại như vậy chứ. Hơn nữa còn đối đủ loại phương pháp tu luyện thuộc như lòng bàn tay, tựa hồ thấm nhuần quá rất lâu. Bây giờ nhìn lại, còn rất hiểu đối nhân xử thế, không, yêu tình nói lời. Cái này thì quá, làm người ta khó hiểu cùng tiếp nhận. Người không thể, ít nhất không nên, mỗi một phương diện cũng là như thế thiên tài chứ. Khải Phong chân nhân ngược lại là không có gì ghen tị tâm lý, dù sao chính hắn cũng là một cái thiên tài, hơn nữa cảnh giới rất trước. Chỉ là hơi có chút tâm tình chập chờn, rất nhanh thì hắn điều chỉnh xong tâm tình, cười nói, cho nên, ngươi nếu muốn cùng Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc giao thiệp với, để cho bọn họ phối hợp Thụy Hãn thành hành hương, nhất vấn đề mấu chốt là phải xuất ra khiến chúng nó động tâm độ vật. Hơn nữa, lừa dối là vô dụng, mặc dù Trường Vĩ Cẩm Kê không thông minh, nhưng là phi thường nhạy cảm, có thể bén nhạy cảm thấy được nhân loại đủ loại tâm tình cùng ý nghĩ, có rất ít người có thể lừa gạt bọn họ. Đỗ Hữu Khiêm hư tâm hỏi, đó của bọn họ nhất tộc, có cái gì rất mấu chốt, rất cần, nhưng là lại thiếu nghiêm trọng độ vật? Có. Khải Phong chân nhân dùng khẳng định giọng nói, thật là có. Là cái gì? Khải Phong chân nhân chậm rãi nói, đổi thành người khác, ta còn thực sự sẽ không nói cho hắn. Bất quá nếu là hiền đệ muốn biết rõ, tối nay vi huynh trong tộc cất kia, thiên nhật say, ngươi ước chừng phải uống ba hũ. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là cười khổ, ba hũ liền ba hũ. Khải Phong chân nhân hài lòng nói cho hắn biết, thực ra căn cứ trong tộc ghi lại, ở 1-2 vạn năm trước, Trường Vĩ Cẩm Kê cũng không yếu, ngược lại, chiến của bọn họ đấu lực cực mạnh. Chẳng những có đáng sợ lực công kích, tiêm ế có thể tùy tiện mổ xuyên đồng cấp nhân tộc tu sĩ thân thể, lợi mặc dù chảo hơi yếu hơn Kim Ban Hắc Báo nhất tộc, nhưng là cực kỳ lợi hại. Hơn nữa cơ động của bọn họ linh hoạt, tốc độ phi hành vừa nhanh, đơn giản là nhân tộc tu sĩ ác ngộng. Bây giờ chúng yếu như vậy, là bởi vì huyết mạch của bọn họ trung thiên phú căn bản không có kích thích ra, hơn nữa càng ngày càng khó lấy kích thích. Cứ thế mãi, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ yếu. Đỗ Hưu Khiêm chuyên tâm nghe. Mặc dù nghe, cái này cùng Trường Vĩ Cẩm Kê nhu cầu đồ vật không có gì liên hệ, nhưng Đỗ Hưu Khiêm biết rõ, Khải Phong chân nhân sẽ không vô tối tha. Khải Phong chân nhân chậm rãi giảng thuật, sở dĩ Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc luân lạc đến đây, là bởi vì bọn họ năm đó bị buộc rời đi tổ địa sau đó, mất đi khác biệt đồ trọng yếu nguồn, đâm cấp trùng, cùng với tất phương đá sỏi. Đỗ Hưu Khiêm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng hai thứ đồ này, hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Cũng may, Khải Phong chân nhân cũng không có vòng vo, mà là hướng hắn giải thích cặn kẽ đứng lên, đâm cấp trùng là một loại đối với Trường Vĩ Cẩm Kê kích thích huyết mạch tiềm lực vô cùng trọng yếu sâu trùng, nếu như có thể thường thường lấy loại này sâu trùng làm thức ăn, bọn họ kích thích huyết mạch tiềm lực có khả năng so với bây giờ ít nhất đại gấp 10 lần. Mà tất phương đá sỏi, Trường Vĩ Cẩm Kê có thể nuốt đến trong dạ dày, tăng cường năng lực tiêu hóa, có thể ăn rất nhiều cấp 3 dưới đây bây giờ Trường Vĩ Cẩm Kê không thể ăn, tiêu hóa bất động thức ăn. Cứ thế mãi, cũng có thể tốt hơn thanh toán huyết mạch của bọn họ tiềm lực. Này hai loại đồ vật cũng rất trọng yếu, tương đối mà nói, đâm cấp trùng quan trọng hơn. Nếu là hiền đệ ngươi có thể cho chúng nó ổn định cung cấp đâm cấp trùng, phỏng chừng ngươi muốn một con tứ giai Trường Vĩ Cẩm Kê cho ngươi làm tọa kỵ đều có thể nói. Nhưng nếu như ngươi thật ổn định cho chúng nó cung cấp đâm cấp trùng, kia Tiên Thành Liên Minh sẽ nghĩ biện pháp xử lý cho ngươi. Nói đến đây, Khải Phong chân nhân biểu tình biến thành tựa như cười mà không phải cười, Đỗ Hưu Khiêm hấp tấp nói, ta dù sao cũng là nhân tộc, cái mông sẽ không ngồi lệnh. Ta dĩ nhiên là tin tưởng hiền đệ, nếu không cũng sẽ không nói cho ngươi, Khải Phong chân nhân cảm khái nói, bất quá có rất nhiều người, tầm nhìn hạn hẹp, vì kiếm lấy lợi ích, thậm chí không tiếp tư địch. Có còn cấu kết yêu tộc, như hại nhân tộc thiên tài. Hiền đệ ngươi năm đó cũng bị ám toán qua chứ? Đỗ Hưu Khiêm cười không nói. Một trận nói chuyện, đến chỗ này có một kết thúc đêm đó, Khải Phong chân nhân tổ chức dạ yến nhiệt nhiệt náo náo, trong liên minh kim đan trở lên tu sĩ, trên căn bản đều tới, ngay cả Tiên Thành Liên Minh liên quân tổng chỉ huy Nam Phong chân nhân cũng tới đóng góp náo nhiệt, đòi ly rượu uống. Đỗ Hưu Khiêm tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, uống ba hũ, thiên nhập say. Loại này tiên ngưỡng quả thật có chút tinh thần sức lực, lấy hắn tu vi, sau khi uống xong đều có điểm ngà say rồi, này là rất nhiều năm cũng không có thể nghiệm qua cảm giác. Ngay kế, Đỗ Hưu Khiêm sáng sớm hay thu liễm khí hơi thở, đi đối diện, lấy hẹn định phương thức, gọi tới hôm qua đấu pháp đầu kia Trưởng Vĩ Cẩm Kê, Cẩm Vinh. Cẩm Vinh đạo hữu, tinh thần không tệ lắm. Đúng vậy, ta đây ngày hôm qua vận động rồi lâu như vậy, khẩu vị mở rộng ra à? Cẩm Vinh khanh khách cười to, không nghĩ tới, ngươi người này thực có can đảm tới. Ta đây cũng nói chắc chắn, hôm nay nhất định phải mời ngươi ăn nhất tươi đẹp thịt gà. Đỗ Hưu Khiêm vỗ một cái bên hông hồ lô rượu, cười nói, ta cũng mang theo rượu ngon tới. Ngươi có thể uống rượu chứ? Đó là đương nhiên. Đỗ Hưu Khiêm tối hôm qua từ Khải Phong chân nhân nơi đó thuận tới vài hũ thiên nhập say. Nói chuyện, có rượu có thịt mới dễ đảm chứ sao? Uống vui vẻ, rất nhiều vấn đề, liền không là vấn đề. Hung chi, Đỗ Hưu Khiêm ở hướng Khải Phong chân nhân cặn kẽ hỏi qua, đâm cấp trùng, cùng tất phương đá sỏi, bề ngoài, đặc thù sau, đã có năm chắc. Hắn biết rõ một chỗ, tất phương đá sỏi tùy ý có thể thấy, túi đầu có thể thập. Hôm nay là bần đạo sai. Đi dạo bài viết thời điểm, thấy có người nói Hồ Điệp phu nhân không thể không bị thương quá, bần đạo trong đầu nghĩ, Hồ Điệp phu nhân kia không phải tùy tiện đạn. Vì vậy bần đạo mở ra 2 năm trước lưu trữ, kết quả gõ chung sau đi đánh, thế nào cũng không cách nào không bị thương. Một chục liền cấp trên, trì hoãn gõ chữ, bần đạo nói xin lỗi, bổn chương hết, chương 415. Nhường cho ta thắng 2 lần liền có thể. Chương 415, nhường cho ta thắng 2 lần liền có thể. Cẩm Vinh vì Đỗ Hưu Khiêm tới chơi, chuẩn bị thịt, quả thật rất tuyệt. Hầu như không cần gia vị gì, kia nguyên liệu nấu ăn bản thân hương cùng tươi mới, đã để cho người ta muốn đem đầu lưỡi cũng nuốt trọn. Cái loại này cực hạn hưởng thụ, để cho Đỗ Hưu Khiêm nhớ tới lúc trước xem qua đối ăn, cùng Ưu, miêu tả, hắn mình đương nhiên là chưa ăn qua cùng Ưu, chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng Đỗ Hưu Khiêm ở cá nhân hưởng thụ phương diện, nhưng thật ra là tương đối hiền lành. Ý là sơn chân hải vị có thể ăn nồng nhiệt, long can phượng thủy cũng có thể thích, cơm canh đạm bạc cũng có thể chịu đựng gian nan, thật sự không có biện pháp dễ cỏ vỏ cây to khang cũng có thể đối phó. Hôm nay đã có cơ hội ăn nguồn nghiến, hắn tự nhiên không có chút nào kiểu cách, ăn rất không cố hình tượng. Mà Cẩm Vinh cùng với đi theo mấy vị cấp ba, tứ gia yêu vương, thấy Đỗ Hưu Khiêm vậy không cố lối ăn dáng vẻ, ngược lại rất cao hứng. Cảm thấy Đỗ Hưu Khiêm rất cho mặt mũi. Cẩm Vinh bọn họ không ăn thịt thực, ở trước mặt chúng trong đĩa, là thanh tẩy được thập phần không chút tạp chất một ít rễ cỏ, cải xanh, quả mọng. Cùng với một ít to mọng sâu trùng, có trải qua nấu, có hay lại là sống. Có hương phí hoa, có màu sắc sặc sỡ, chính đang ngoạn ngoại. Mà Đỗ Hưu Khiêm thấy bọn họ ăn sâu trùng dáng vẻ, tựa hồ nhắm mắt làm ngơ, lại không thấy lộ ra khác thường biểu tình, cũng không có khinh bỉ, chán ghét tâm tình điểm này bọn họ cũng có thể cảm thụ được. Như vậy thứ nhất, bọn họ đối Đỗ Hưu Khiêm thì càng thêm thân thiết hữu hảo. Hơn nữa Đỗ Hưu Khiêm mang đến thiên nhập say, rượu cồn dưới tác dụng, chủ nhân cùng khách nhân nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Rất nhanh, Đỗ Hưu Khiêm liền cùng những thứ này Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc những người thống trị quen thuộc. Thừa dịp rượu hàm thai nóng, Đỗ Hưu Khiêm nhân cơ hội nói lên, muốn cùng Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc tiến hành hợp tác. Thụy Hãn Thành thương đội qua lại với Tiên Thành Liên Minh cùng Vô Tận Sa Hải giữa, trung gian đoạn đường này do Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc hộ tống, hoặc là dứt khoát do bọn họ tới tiến hành chuyển vận. Mặc dù Cẩm Vinh có lông chim ngăn che sắc mặt, nhưng nó đã bắt đầu rung đùi lắc ý, ánh mắt cũng không như vậy thanh minh, nó cười khanh khách nói, "Hợp tác? Không cần. Bọn ta là bằng hữu, ngươi muốn đưa hàng, lần một lần hai, ta đây sắp xếp thay ngươi đưa, cho bằng hữu giúp chút ít việc, này không thành vấn đề. Nếu như ngươi phải trường kỳ chạy, vậy hay là tìm loại khác tộc đi, bọn ta Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc không làm chuyện loại này." Nghe được cự tuyệt, Đỗ Hưu Khiêm cũng không nổi giận. Trước khi hắn tới liền xem bói quá, cắt. Chỉ cần mình không vắng đầu, không nói lung tung, cuối cùng hẳn là có thể đả động Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc. Ta có thể lấy được Tất Phương Lịch Thạch, còn có thể lấy được Đâm Cấp Trùng. Người trước có thể bảo đảm, người sau mà nói, muốn thử vật khí. Gia Đỗ Hữu Khiêm dự liệu, căn bản không cái gì, cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, mấy cái yêu vương liền đem đầu lại gần, ngươi phải bao lâu đưa một lần hàng? Mỗi lần hàng hóa nặng bao nhiêu? Chúng ta do cấp 3 vương giả dẫn đội giúp ngươi giao hàng thế nào? Cái này chủ động tinh thần sức lực, kia con mắt của nhỏ bé trung bộc lộ ra ngoài lĩnh hót, để cho Đỗ Hữu Khiêm tin tối hôm qua Khải Phong chân nhân lời muốn nói, muốn là mình thật có thể ổn định chuẩn bị đến lượng lớn Đâm Cấp Trùng, muốn một con tứ giai Trường Vĩ Cẩm Kê làm tọa kỵ cũng có thể nói tiếp. Bao lâu giao hàng, cùng với mỗi lần hàng hóa nặng hơn, đều có thể bàn lại. Hợp tác mà, chung quy muốn tất cả mọi người hài lòng mới được, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, về phần thù lao, không muốn cái gì thù lao, chỉ cần Tất Phương Lịch Thạch. Cẩm Vinh kích động cắt đứt. Một đầu khác tên là Cẩm Tú giống cái tứ giai Trường Vĩ Cẩm Kê là sen vào nói, còn phải Đâm Cấp Trùng. Giống cái Trường Vĩ Cẩm Kê màu lông không bằng hùng tính sáng rỡ, lông đuôi cũng không dài như vậy, như vậy bị vũ dáng cũng hơi nhỏ, bất quá nghe nói am hiểu hơn phi hành, sức chịu đựng kéo dài hơn, cũng càng thêm linh hoạt, cho nên Đỗ Hữu Khiêm không dám thờ ơ, sau này như đạt thành hợp tác thỏa thuận, hắn khả năng cần không ít giống cái Trường Vĩ Cẩm Kê tới tham dự vào chở hàng chung tới. Đâm Cấp Trùng không có thể bảo đảm, chỉ là chờ ta đã thông thương lộ sau này có thể dựa vào ta mạng giao thiệp đi hỏi thăm, ta muốn nhân gian giới đất rộng vật nhiều, luôn có địa phương có thể sản xuất vật này. Tất Phương Lịch Thạch ta ngược lại thật ra biết rõ từ nơi nào có thể đạt được, nhưng là muốn đả thông thương lộ mới có thể vào tay. Ở nơi nào? Tất Phương Lịch Thạch ở nơi nào? Cẩm Vinh truy hỏi. Đỗ Hữu Khiêm từ từ giơ lên ly rượu nhỏ, ngửa đầu một cái uống một hơi cạn sạch, còn đập chép miệng. Vài đầu yêu vương mắt lom lom nhìn hắn chỗ này động tác chậm, muốn thúc giục lại không dám. Cuối cùng Đỗ Hữu Khiêm đối với bọn nó cười một cái, bí mật thương nghiệp thứ cho không tiết ra ngoài. Vài đầu Trường Vĩ Cẩm Kê yêu vương thất vọng vừa gật đầu, một bên phát ra ha 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 thanh âm. Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc lấy gật đầu biểu thị hủy bỏ hoặc là cự tuyệt đẳng lấy rung đùi lắc ý biểu thị khẳng định. Bất quá bọn họ cũng hiểu, cho nên cũng không có cưỡng bách Đỗ Hữu Khiêm nói ra. Nhắc tới, dù là giàu hoạt nhất yêu tộc, theo Đỗ Hữu Khiêm cũng đơn thuần đến quá phận. Giống như Trường Vĩ Cẩm Kê loại này cũng không lấy chỉ số quy nổi danh trung tộc, càng là đơn thuần được giống như hai bát thiếu nữ. Người đối hai bát thiếu nữ nói, ta chỉ đi từ từ, không vào đi, nàng đều sẽ tin. Như không phải thiên phú chung có đối ác nghiệm, đối nguy cơ nhạy cảm, cái chủng tộc này chỉ sợ sớm đã bị loài người toàn bộ lùng giết hầu như không còn, lông đuôi cầm đi làm pháp bảo, cánh gà nướng bưng lên bàn ăn rồi. Mà những thứ kia lấy tàn bạo đến xưng yêu tộc, thực ra tra cứu đó của bọn họ nhiều chút cái gọi là tàn bạo, ví dụ là có thể biết rõ, đây chẳng qua là bọn họ thói quen cuộc sống hoặc là phong tục, mà không phải cố ý muốn đi tàn bạo cử chỉ. Chân chính giàu hoạt nhất gian trá, tàn bạo nhất chủng tộc, kia là được. Liên như vậy không nói, ảnh hưởng hài hòa. Cái dạng gì chủng tộc sẽ cổ động ngược sát đồng loại mua vui? Cái dạng gì chủng tộc sẽ nô dịch tàn bạo đồng tộc lấy cung chính mình hưởng thụ? Cái dạng gì chủng tộc sẽ chu diệt mấy trăm ngàn, mấy triệu đồng tộc chỉ vì cướp đoạt thổ địa cùng tài sản, hoặc là vì tín ngưỡng khác nhau, hoặc là vì chấm nhiếp, hoặc là vẹn vẹn chỉ là vì khoa diệu võ công? Đỗ Hữu Khiêm biểu thị, ta không thể nói ra danh tự này, mọi người chính mình ngộ đi. Cho nên hắn và yêu tộc sống chung, ngược lại so với cùng nhân tộc sống chung, cảm giác càng ung dung tự tại. Nhưng là hắn cũng sẽ không quên chính mình cái mông ngồi ở nơi nào, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, này là một cái nhân tộc thống trị thế giới, cho nên mới xinh đẹp như vậy. Hắn tuyệt không thể chịu đựng, xinh đẹp như vậy thế giới, luôn lạc tới dị tộc nanh nuốt bên dưới. Yêu tộc, hoặc có lẽ là vật tộc, là rất tốt. Nhưng là nhân gian giới, là nhân tộc nhân gian giới. Giờ khắc này, có một ít hắn đang ngồi sần gỗ cụ chơi đùa lúc, đang cùng giải ngữ chuyển động cùng nhau lúc, cũng đã sinh ra, nhưng là cho tới nay mơ mơ hồ hồ ý tưởng, ở Đỗ Hữu Khiêm tâm lý trở nên rõ ràng. Như hắn thành đạo, hắn hy vọng đời này đem là nhân tộc dưới sự thống trị thế giới hòa bình. Vạn tộc không thể khiêu chiến nhân tộc địa vị thống trị, nhưng là bọn họ cũng có thể trô ở phương, có thể hưởng thụ an toàn, được sinh sôi, có thể không chịu nhân tộc bóc lột cùng ngược đãi. Mặc dù ý tưởng trở nên rõ ràng, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không có nói ra, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai, đừng nói bây giờ hắn chỉ là một nhỏ bé kim đan tu sĩ. Dù là hắn thành hóa thần, thậm chí tấn thăng bước hư cảnh giới, cũng không tư cách nói loại này khoác lác. Cho dù là bước hư cảnh đại năng, ở trong thế lực có thể trở thành kỳ thủ, nhưng là roi mắt cả thế giới, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu hiện ra cái kia vạn cổ chức không biết tên đế quân âm dung tiếng mạo. Có lẽ lớn như vậy có thể mới có tư cách làm kỳ thủ, lấy thế giới làm bàn cờ, lấy chúng sinh vì quân cờ đi. Nhưng ngay cả lớn như vậy có thể, chắc cũng là bỏ mình. Hơn nữa liền danh hiệu cũng không có truyền đến bây giờ thế giới. Đỗ Hữu Khiêm thất thần, thực ra ở bên ngoài xem ra cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất nhanh thì hắn đối vài đầu Trường Vĩ Cẩm Kê cười nói, bây giờ thế nào, trong tay ta đầu có các ngươi muốn làm cái gì, mà các ngươi cũng có ta muốn làm cái gì. Các ngươi không cảm thấy đây chính là hợp tác cơ sở sao? Vài đầu Trường Vĩ Cẩm Kê yêu vương nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, nào ngờ bọn họ ánh mắt đã sớm đem ý tưởng của chúng toàn bộ bại lộ. Muốn không nên đáp ứng? Dĩ nhiên muốn, đây chính là Tất Phương Lịch Thạch, có lẽ còn có Đâm Cấp Trùng đây. Kia nếu như hắn nói lên điều kiện hà khắc làm sao bây giờ? Có thể nói chứ sao? Thật sự không được, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tất Phương Lịch Thạch cùng Đâm Cấp Trùng quá trọng yếu. Đúng vậy, nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh thì chúng ta sẽ luân lạc tới trở thành không cách nào xuất hiện hoàng giả hạ đẳng chủng tộc rồi. Chưa tới 1-2 vạn năm, thậm chí ngay cả vương giả cũng sẽ không sinh ra. Thứ lâu dài tính toán, chúng ta phải đáp ứng. Chúng ta mới là càng muốn này hợp tác, không phải hắn. Đỗ Hữu Khiêm lòng nói, các ngươi chẳng nhẽ không biết rõ về mình ánh mắt rất trong suốt sao? Không trách trước kia các ngươi chưa bao giờ hợp tác với nhân tộc. Các ngươi như vậy, nếu như hợp tác với người khác, sợ rằng bị người bán còn phải giúp người đếm tiền. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên cũng muốn kiếm, nhưng cũng không muốn bắt bọn nó bóc lột được quá ác. Hắn muốn xây dựng một cái có thể dài lâu vận hành đi con đường, không có ở đây một sớm một chiều, mà là ngàn năm và năm. Như vậy cùng thắng liền rất trọng yếu, chỉ cần ta thắng hai lần, sau đó từ giữa kẽ tay lậu một chút chỗ tốt cho các ngươi, là có thể để cho này cuộc hợp tác lâu dài vận hành đi. Vì vậy, chờ đến Trưởng Vĩ Cẩm Kê Yêu Vương môn dùng ánh mắt trao đổi xong, Cẩm Vinh tới cùng Đỗ Hữu Khiêm giao thiệp, hỏi mỗi chuyến chuyển vận muốn vận bao nhiêu thứ, Đỗ Hữu Khiêm vui lòng thanh toán bao nhiêu tất phương lịch thạch lúc, Đỗ Hữu Khiêm nói, các ngươi phái ra một tên cấp 3 vương giả, cộng thêm trăm tên phổ thông cấp 2 là có thể chuyển vận sức nặng. Về phần thanh toán bao nhiêu đá sỏi chứ sao? Sau đó hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mỗi chuyến chuyển vận, thực ra Trưởng Vĩ Cẩm Kê bên này cũng phải phí không ít lực, không thể đem bọn họ nghiền ép quá được gắt. Khoa tay múa chân một cái, tam cân đá sỏi không sai biệt lắm đi. Cẩm Vinh trừng mắt nhìn mí mắt, ba hạt. Ít một chút đi, lại thêm điểm. Buồn chương hết, chương 416. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta. Chương 416, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta. Dù là Đỗ Hữu Khiêm là Kim Kê Thưởng Ảnh Đế cấp bậc diễn kỹ, nhưng nghe đến Cẩm Vinh mà nói, hay lại là nguy hiểm thật nứt ra biểu tình. Ba hạt. Nghe một chút, nhiều người thành thật. Nhiều thành thật kê a, hắn nhanh chóng đánh giá một chút. Tất phương lịch thạch bình thường là to bằng đậu tương một viên, tỉ trọng đến gần bạch ngân. Như vậy, Cẩm Vinh đạo hữu, chúng ta là bằng hữu, ngươi đã mở cái miệng này, ta nhất định phải cho mặt mũi. Chúng ta cũng đừng mấy hạt tính toán, mỗi chuyến, một lượng tất phương lịch thạch. Tới một lượng, hồi cũng là một lượng. Như thế nào? Cẩm Vinh nháy mắt mí mắt, nó chỉ có thể cảm nhận được, người này không có ác ý, hơn nữa tựa hồ rất cao hứng. Xa cách nó liền không cảm giác được, cũng không nghĩ nhiều, cùng đồng tộc yêu vương môn trao đổi một cái mắt thần hậu, nó rung đùi đáp ý nói, suy cười nói hữu ngươi rất tốt, ta đây nhận thức người bạn này. Các ngươi nhân loại có câu muốn nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bọn ta cũng không tin tưởng nhân loại những thứ kia hợp đồng cái gì, hôm nay tại chỗ đều là làm chứng, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần bọn ta còn có một cái còn sống, này minh ước thì có hiệu. Được. Đỗ Hữu Khiêm đưa tay ra, Cẩm Vinh lăng chỉ chốc lát, đưa ra một cái cánh, cùng Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng đụng một cái. Cảm thụ nó trên cánh thực lực mạnh mẽ bắt thịt, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, đôi cánh này nếu như nướng ăn, nên có nhiều hăng hái a. Cẩm Vinh chợt rút về cánh, cả giận nói, ta đây đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn ăn ta đây. Đỗ Hữu Khiêm lúng túng ho khan một cái, ngươi xem ánh mắt của ta đây là muốn ăn ngươi sao? Dĩ nhiên ta không phủ nhận, ta quả thật sẽ liên tưởng đến một ít cùng ăn có liên quan. Nhưng đây chỉ là một loại tản mạn liên tưởng, hiểu không? Ta tuyệt đối không có muốn ăn xuống ngươi. Cẩm Vinh trợn mắt nhìn tiểu mắt gà trọi nhìn Đỗ Hữu Khiêm hồi lâu, mới chậm rãi rung đùi lắc ý, ta đây quả thật không có cảm giác được ngươi có sát ý. Lừa dối vượt qua kiểm tra. Đỗ Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chân trước đạt thành thỏa thuận, chân sau liền bắt đầu đắc đấu, vậy thì Khôi Hải đương nhiên Đỗ Hữu Khiêm không lo lắng chính mình không trốn thoát được, tại nhiều như vậy tứ gia yêu vương, hơn nữa còn là phi hành yêu vương bao vây chặn đánh hạ, hắn là khẳng định không trốn thoát được, chỉ có thể cháy hết tuổi thọ chuyển thế. Hắn lo lắng là mình hùng vĩ kế hoạch chết từ trong trứng nước, cũng còn khá. Trường Vĩ Cẩm Kê còn là đơn thuần a, ta thật là yêu thích yêu tộc. Đỗ Hữu Khiêm tiếp theo không dám chút nào buông lỏng, từ đầu đến cuối khống chế chính mình ý nghĩ, phát hiện có cái gì không đúng liền vội vàng bóp xuống để tránh không để ý, hiện lên đủ loại hoang đường ý nghĩ, lại đem bén nhạy Trường Vĩ Cẩm Kê môn cho chọc giận. Uống chủ khách tấn hoan sau, Đỗ Hữu Khiêm ngả say địa trở lại Tiên Thành Liên Minh quân doanh. Hắn vừa mới trở lại chính mình sân nhỏ, Khải Phong chân nhân liền tới cửa viếng thăm, quan sát Đỗ Hữu Khiêm mấy lần, cười nói, hiện đệ Xuân Phong đắc ý, xem ra là kế hoạch tiến triển thuận lợi. Đỗ Hữu Khiêm lạnh nhạt mỉm cười, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc rất đơn thuần, coi như tốt khai thông. Trầm mặc chốc lát, Khải Phong chân nhân thở dài nói, có lúc ta thật cảm thấy yêu tộc so với chúng ta nhân tộc đơn thuần nhiều. Đúng vậy, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, cho nên nhân tộc mới làm nhiều năm như vậy bá chủ, cho nên một giới này mới gọi là nhân gian giới. Cho nên vạn tộc tranh hùng mấy vạn năm, nhân tộc hay là mạnh nhất một chủng tộc. Còn lại vạn tộc cộng lại, mới có thể miễn cưỡng cùng lục đục không ngừng nhân tộc chống lại. Đơn thuần là không làm nổi bá chủ. Khải Phong chân nhân gật đầu đồng ý, hắn lại hỏi, cho nên hiện đại ngươi là nắm giữ một gia sinh tất phương lịch thạch địa phương, hay lại là nắm giữ có gai cức trùng sinh sôi sinh tồn chỗ? Theo ta được biết, Thụy Hãn Thành là không có có này hai loại sản xuất, thậm chí toàn bộ Tiên Thành Liên Minh cũng không có. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, mỗi người cũng có một chút bí mật của bản thân, có đúng hay không? Khải Phong chân nhân sảng lãng cười ha ha nói, không sai, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Hiện đại ngươi có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, chắc hẳn bí mật tuyệt sẽ không ít, ta cũng không phải thích truy tìm nguồn gốc người. Dừng một chút, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, hiện đại ngươi đang ở đây vô tận xa hải sâu bên trong có phương pháp? Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên nói, tại sao hỏi như vậy? Ngươi muốn đánh động Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc, hoặc là ngươi trong tay tất phương lịch thạch tài nguyên, hoặc là ngay cả có lấy được đâm cức trùng con đường. Đâm cức trùng vui âm, càng cực âm hoàn cảnh bọn họ càng thích. Bây giờ nhìn lại, trong phạm vi mười mấy vạn dặm, chỉ có phía Nam Quỷ Quốc có thể sẽ có thích hợp đâm cức trùng sinh trưởng địa phương. Nhưng ngươi khẳng định không có Quỷ Quốc bên kia phương pháp có đúng hay không? Phải nói yêu tộc cùng nhân tộc là lúc đánh lúc hòa, trên mặt bàn đánh, bí mật dây dưa không rõ, như vậy quỷ tu cùng nhân tộc chính là hào không dây dưa dễ má, cũng không khả năng có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, vậy cũng chưa chắc. Nếu như Quỷ Quốc có thích hợp đâm cức trùng sinh trưởng địa phương, mình ngược lại là có nhân tuyển. Có quỷ chọn có thể tới nhìn một chút. Khải Phong chân nhân lại phân tích nói, cho nên hiền đệ ngươi nhất định là có tất phương lịch thạch đường về. Mà tất phương lịch thạch chính là đế quân cấp tất phương vẫn lạc lúc mới có sẽ sinh ra một loại đá sỏi, này đúng vậy thường gặp. Cái gọi là đế quân cấp, bây giờ là chỉ thất giai, mà ở viết cổ là chỉ bát giai. Khải Phong chân nhân tiếp tục cho Đỗ Hữu Khiêm phổ cập khoa học, tất phương nhất tộc, tồn thế đã rất ít, cứu lại có còn hay không đế quân cấp tất phương, còn phải đánh một cái dấu hỏi. Nhưng là tin đồn ở thượng cổ thiên đình rơi xuống lúc, từng không nhiều đầu đế quân cấp tất phương, bị chém chết với vô tận xa hải sâu bên trong, cho nên ở nơi nào, rất có thể tồn tại tất phương lịch thạch. Hơn nữa này tất phương lịch thạch, đối với nhân tộc, thậm chí còn phần lớn yêu tộc, cũng không có tác dụng gì, làm tài liệu luyện khí cũng ngại phẩm chất không tốt. Đối với số ít chủng tộc, tỉ như Trường Vi Cầm Kê, có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên rất có thể mấy vạn năm đến, những tất phương lịch thạch đó vẫn tĩnh lặng nằm ở nơi đó, căn bản không có ai đi đào. Đỗ Hưu Khiêm lòng nói, là, ngươi thật đúng là nói đúng. Tất phương lịch thạch ở vô tận xa hải người xem ra, chính là phế vật rác rưởi, căn bản lười không người nhặt. Chỉ là có chút ở tại phụ cận phàm nhân, có thể sẽ nhặt một ít trở về, dính vào một ít đường tài liệu, dùng để tưởng, xây cất phòng xá. Hắn cười nói, vậy tại sao trước không có người khác đi trước vô tận xa hải, tìm một ít tất phương lịch thạch trở lại? Hẳn từng có không ít người muốn kết giao Trưởng Vĩ Cẩm Kê nhất tộc. Khải Phong chân nhân mỉm cười, vô tận xa hải, há là tốt như vậy đi? Vô tận xa hải đông vực, nhiều như vậy thế lực cành lá đang chen, muốn đánh thông một cái thương lộ, biết bao khó khăn. Luôn không khả năng để cho Nguyên Anh chân nhân tự mình đi đả thông thương lộ, tự mình đi mang theo thương đội khắp nơi hỏi thăm tìm không biết ở nơi nào tất phương lịch thạch chứ. Nếu là có cái này thời gian rảnh rỗi, nói không chừng cũng đủ Nguyên Anh chân nhân đột phá cảnh giới. Tội gì lãng phí ở không biết sẽ có kết quả hay không trong chuyện. Nhưng là, Khải Phong chân nhân nhìn Đỗ Hữu Khiêm, nghiêm mặt nói, nếu như hiền đệ ngươi quả thật biết rõ nơi nào có tất phương lịch thạch, không cần mù quáng đi tìm, chuyện này ngược lại là có thể được. Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, ta đang nghĩ, bằng vào Thụy Hãn thành một nhà, có thể cung cấp hàng hóa rất có hạn, rất khó đem làm ăn làm lớn. Khải Phong chân nhân gật đầu một cái, quả thật. Đỗ Hữu Khiêm nhìn hắn, bằng không, Khải Phong huynh, ngươi cũng tố một phần. Chúng ta thống nhất đem hàng hóa mang tới vô tận xa hải đi, thống nhất tiến hành bán ra, bán xong dựa theo mỗi người đầu nhập tiến hành chia hoa hồng. Khải Phong chân nhân rõ ràng có chút ý động, nhưng là, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc con đường là ngươi đã thông, vi huynh muốn tới chiếm một phần, có chút thấy nấy. Hơn nữa, thật không dám giấu giếm, thất thành liên minh cũng có chính mình con đường, có thể cùng vô tận xa hải bên kia hộ thông lui tới. Vô tận xa hải tứ vực, làm sao có thể? Tự nhiên chỉ là vô tận xa hải đông vực, tây bắc nam tam vực, quá xa, biến số quá nhiều, còn có Thanh Hư Thương Hội, chúng ta cũng không thể cùng Thanh Hư Thương Hội cái loại này vật khổng lồ cạnh tranh. Ai nói muốn cùng bọn họ cạnh tranh? Cũng không thể Thanh Hư Thương Hội làm ăn, liền không cho phép thiên hạ người khác làm ăn đi, không có đạo lý này. Huống chi, khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm vểnh lên, ta là mời Khải Phong huynh chính ngươi tới tố một phần, không phải muốn thất thành liên minh tới tố một phần. Ta có nắm chắc đem hàng đưa đến vô tận xa hải còn lại tam vực, còn có thể từ địa phương ổn định giá thu mua một ít đặc sản. Mặc dù Tây vực cùng Bắc vực đặc sản rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi nhuận không gian. Mấu chốt nhất là, tiền chuyên trở có thể nói là miễn phí. Đi đào điểm xa lịch coi như tiền chuyên trở rồi. Như vậy tính toán, có tương lai a. Về phần phải đem Khải Phong chân nhân kéo vào hỏa, dĩ nhiên là muốn xé ra hổ. Khải Phong chân nhân chẳng những là thiên linh căn nguyên anh tu sĩ, bị cho rằng là có khả năng nhất hóa thần tu sĩ một trong, cũng là thất thành liên minh bồi dưỡng trung tâm hậu bối, địa vị hết sức quan trọng. Thất thành liên minh ở tiên thành liên minh bên trong địa vị, có thể đơn giản tương tự, giống như là Pháp Đức với ở U Đồng xem EU có mấy chủ quốc gia, nhưng trung tâm chính là Pháp Đức. United Kingdom đã thoát hội rồi, Pháp Đức nếu như lại thoát hội, EU liền vận chuyển vốn cũng thành vấn đề. Khải Phong chân nhân hay lại là không quyết định chắc chắn được, ta suy nghĩ một chút nữa. Hiện đại ngươi cũng không đổi với nhường cho ta câu trả lời chứ? Đỗ Hữu Khiêm cười nói, ta còn phải phục dịch vài năm, lại tự mình đi đem thương lộ chạy thông. Cho nên Khải Phong huynh ngươi không cần phải gấp, muốn rõ ràng đi. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại cũng bình an vô sự Đỗ Hữu Khiêm được có số lớn thời gian tu luyện. Mặc dù tiền tuyến linh mạch phẩm chất không cao, nhưng là có còn hơn không. Huống chi còn có thể hạp dược Đỗ Hữu Khiêm chính mình thỉnh thoảng đi luyện mấy lò đan dược, một mặt là tiết kiệm thành phẩm, mặt khác, loại này cửa vào đồ vật, còn là tự mình luyện chế càng yên tâm. Ngoài ra cũng là giữ cảm giác, tranh cho kỹ thuật thoái hóa. Tới ở chiến sự, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu quả thật đến phiên Nguyên Anh chân nhân ra chiến trường, nói rõ chiến cuộc đã tan vỡ tới trình độ nhất định. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, bổn chương hết, chương 417. Lỡ lao tổ chuyện, liền lấy đầu người tới tạ tội. Chương 417, lỡ lao tổ chuyện, liền lấy đầu người tới tạ tội, phiếu hàng tháng nhanh quá hạn, nhanh đầu à. Tiền tuyến thời gian, thực ra trải qua rất thích ý chính là tu luyện tốc độ chậm một chút Đỗ Hữu Khiêm mỗi ngày cho còn lại Nguyên Anh chân nhân, hoặc là có tiềm lực kết đan chân nhân uống rượu làm vui, thỉnh thoảng hiện ra một tay tài nghệ, tỉ như luyện đan, luyện khí, khôi lỗi thuật, còn có chế phù. Về phần thuật bói toán cùng trận đạo, Đỗ Hữu Khiêm chưa bao giờ ở trước mặt người khoe khoang. Dù sao cũng phải có chút lá bài tẩy đi. Trường Vĩ Cẩm Kê bên kia, so với Đỗ Hữu Khiêm còn gấp, 3 ngày 2 lần thúc dục, thương đội đây, người thương đội đây, tất phương lịch thạch đây, chúng ta muốn tất phương lịch thạch. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là một cái tự, kéo. Tổ chức thương đội, huấn luyện nhân thủ, cũng cần thời gian. Mà sau này phụ trách đi hái tập tất phương lịch thạch người, cũng muốn chọn tuyệt đối trung thành, cũng không thể để cho hắn đường đường Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân tự mình đi không người nhặt đá đi. Tin tức tốt là Khải Phong chân nhân đáp ứng gia nhập, hơn nữa trực tiếp từ thất thành liên minh bên kia mang đến mấy cái có kinh nghiệm thương đội người phụ trách, đối Thụy Hãn thành thương đội tiến hành huấn luyện. Đỗ Hữu Khiêm không tính để cho Khải Phong chân nhân nhân thủ trực tiếp gia nhập thương đội, nếu không người lắm mắt nhiều, bí mật của tất phương lịch thạch khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài. Khải Phong chân nhân kiên nhẫn cũng không được tốt lắm, từ Đỗ Hữu Khiêm thương đội chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn sẽ không đoạn thúc giục Đỗ Hữu Khiêm lên đường. Nhưng ta phục dịch còn không có tràn đầy 10 năm đây. Khải Phong chân nhân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn mấy lần, lắc đầu đi nha. Sau đó mấy ngày, tứ giai khiếu nguyệt ngân lang yêu vương, tứ giai kim ban hắc báo yêu vương đợi trước sau này chiến, chỉ danh muốn tìm Đỗ Hữu Khiêm một mình đấu, muốn dựa nhục trước. Sau đó hai đầu yêu vương đều tại kịch liệt đau buồn, đem hết toàn lực đấu pháp sau cam bái hạ phong. đem Đỗ Hữu Khiêm cho diễn. Sau đó Tiên Đạo Liên Minh bên này tuyên bố, bởi vì tuy Tiêu Chân Nhân lấy Kim Đan hậu kỳ tu vi, ba lần ở đấu pháp trung đánh bại tứ gia yêu vương, chiến công cao, tăng mạnh nhân tộc tinh thần, phát huy mạnh nhân tộc tinh thần thượng võ, đặc biệt ở đây khen thưởng, giảm miễn 2 năm phục dịch thời gian. Chỉ đơn giản như vậy. Vì vậy ở 95 tuổi năm ấy, Đỗ Hữu Khiêm ở phục dịch 8 năm sau, rốt cuộc trở lại Thủy Hán Thành. Ngắn ngủi 8 năm. Rất dài 8 năm đối tu sĩ mà nói, nhất là Kim Đan tu sĩ mà nói, có lẽ chỉ là bế quan một lần thời gian đối với phàm nhân, có lẽ có nghĩa là thanh xuân chết đi, có lẽ có nghĩa là hài tử đã lớn lên, có lẽ có nghĩa là khoảng cách không thể tránh khỏi tử vong đường tiến độ lại đi tới một mảng lớn. Đỗ Hữu Khiêm trước mặc dù xa ở tiền tuyến, nhưng trong thành đại sự cũng sẽ định kỳ hướng hắn báo cáo. Sau khi trở lại lại tìm khắp mọi mặt người phụ trách trò chuyện một chút, liền đem cục diện hoàn toàn khống chế. Tuy Ngọc nơi đó đã thành công trúc cơ, quả nhiên không hô danh thiên tài. Mấy năm này, Tuy Ngọc hàng năm cũng sẽ đánh Đỗ Hữu Khiêm cờ hiệu, đi thành đại lý thăm họ hàng. Bởi vì Đỗ Hữu Khiêm ở tiền tuyến luận bàn chung đánh bại Thường Phúc chân nhân, sau lại đang đấu pháp chung chiến thắng tứ gia yêu vương, thanh danh hiển hách, Tuy Ngọc ở thành đại lý cũng nhận được rồi nhiệt tình khoản đãi. Đỗ Hữu Khiêm nghe hắn hồi báo một ít chiều hướng, nghĩ cặn kẽ sau cho là thời cơ vẫn chưa trưởng thành, liền muốn Tuy Ngọc hướng thành đại lý chạy càng chút chịu khó, kết giao nhiều bằng hữu, chờ đợi biến hóa. Đỗ Hữu Khiêm mình thì bắt đầu khua chung gọi mọi chuẩn bị lần đầu. Tiên chạy thương. Lần này hắn nhất định là muốn đích thân trấn giữ, nếu không điều này thương lộ là không có khả năng chạy thông. Hắn dự định lấy tìm về một chút trí nhớ kiếp trước, lý do, một đường hướng tây bắc phương hướng, cho đến đã thông hướng Tứ Lý Tông con đường mới thôi, làm Tứ Lý Tông khai phái tổ sư chuyển thế thân, lần nữa cầm lại Tứ Lý Tông đại quyền. Loại sự tình này lệ mặc dù không nhiều cách nhìn, nhưng là tuyệt không ly kỳ, sẽ không quá làm người khác chú ý. Sau này ở Đỗ Hữu Khiêm trong kế hoạch, toàn bộ thương lộ sẽ chia làm lưỡng đoạn. Hắn sẽ để cho Tứ Lý Tông phụ trách cùng Vô Tận Sa Hải bên ngoài phía tây các cái thế lực tiến hành thông thương, đem Thụy Hãn Thành đưa đi hàng hóa bán tới mặt tây các cái thế lực, lại đem Vô Tận Sa Hải mặt tây đặc sản hàng hóa hội tụ đến Bốn Lý trong núi, đem Bốn Lý Sơn làm trung chuyển trung tâm, mà Thụy Hãn Thành thương đội chỉ phụ trách từ Bốn Lý Sơn nhận hàng, lại đem hàng hóa từ Bốn Lý Sơn mang về Tiên Thành Liên Minh bán ra. Như thế là có thể tạo thành một cái cực tốt thương lộ bế hoàn. Một ngày này, Đỗ Hữu Khiêm phát động gia tộc nghị sự, không có bê quan lão tổ, có trọng yếu chức vụ thành viên gia tộc cùng phụ thuộc gia tộc thành viên tụ tập dưới một mái nhà. Tuy Tiêu lão tổ hiếm thấy phát động nghị sự, kết hợp lão tổ một hệ liệt động tác, tất cả mọi người đoán được là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là thương lộ muốn khởi động đối với Đỗ Hữu Khiêm kế hoạch, người trong gia tộc, ngoài mặt dĩ nhiên là toàn bộ ủng hộ. Nhưng trên thực tế, mặc dù có một nửa số người ủng hộ, cũng có gần một nửa người phản đối. Dù sao, cái kế hoạch này nghe quá huyền ảo rồi, đã thông từ Thụy Hãn Thành tới Vô Tận Sa Hải tứ vực thương lộ. Nếu như thật như vậy tốt làm, tại sao những giáp cấp đó tiên thành không đi làm a? Làm sao có thể đến phiên Thụy Hãn Thành loại này trước đây chỉ đánh giá đợi vì hạ ba, ở Tuy Tiêu lão tổ tấn thăng Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa liên tục chiến thắng tứ giai đối thủ sau, mới miễn cưỡng tăng lên đánh giá đợi vì ất cấp tiên thành làm. Những thứ kia tọa ủng mấy tên nguyên anh lão tổ, mười mấy 20 danh Kim Đan chân nhân, dân cư quá ngàn vạn thành lớn, thử mấy lần cũng chết kích trầm xa, chúng ta có thể làm được sao? Nếu như không làm được, kia khởi không phải hao người tốn của. Nhưng là Tuy Tiêu lão tổ danh tiếng quá sức lực, cho nên ngoài sáng không ai dám phản đối. Chỉ là ở Tuy Tiêu lão tổ chuẩn bị thương đội thời điểm, có vài người Dương Thịnh em suy, Ma Dương Công Đỗ Hữu Khiêm đối những thứ này đều là lòng biết rõ, hôm nay phát động nghị sự cũng là muốn thống nhất tư tưởng. Một số người đại đã sớm chạy tới, kết quả phát hiện Tuy Tiêu lão tổ so với bọn hắn tới phải trở lại sớm. Chỉ thấy dáng ngoài vẫn là tuấn tú thiếu niên Tuy Tiêu lão tổ, nhắm mắt ngồi ở vị trí đầu, việc nhân đức không nhường ai, Tuy Ngọc ở bên cạnh cung kính mà đứng, một cái dung gia thiếu nữ, được gọi là dung gia trăm năm qua đệ nhất mỹ nhân Dung Xảo Nhi đang đứng ở lão tổ sau lưng, người cũng như tên, khéo léo thay lão tổ nắm vai ở thế giới tu sĩ, xinh đẹp không phải một loại tư nguyên khan hiếm. Tư chất mới được, có thể được khen là dung gia trăm năm qua đệ nhất mỹ nhân. Dung Xảo Nhi tướng mạo dĩ nhiên là cực đẹp, nhưng quan trọng hơn là tin đồn nàng có cực phẩm linh căn tư chất, vừa mới quá 20 tuổi cũng đã là luyện khí trung kỳ tu vi. Đối với lần này, Đỗ Hữu Khiêm khịt mũi coi thường, mới không phải là cái gì cực phẩm linh căn, mà là địa linh căn. Cái gì luyện khí trung kỳ, mới không phải thì sao? Nàng là luyện khí tầng 7, thỏa thỏa luyện khí hậu kỳ. Như thế giai nhân, tự nhiên chô béo bở không cho người ngoài, không thể để cho nàng ở lại dung gia. Nếu như nàng thành kim đan, thậm chí có hy vọng đột phá đến nguyên anh, nói không chừng sẽ còn để cho dung gia nảy sinh không nên có dã tâm. Lão tổ ta cũng chỉ có thể loạn điểm viên lưỡng phổ, đem nàng gả cho Tuy Ngọc rồi. Tuy Ngọc thực ra không đẹp quá sắc, hắn là dã tâm bừng bừng hạng người, vừa muốn tu vi lại muốn quyền thế, nhưng là đối với lão tổ kín đáo đưa cho hắn một cái mỹ nhân, hắn cũng sẽ không kháng cự. Về phần Dung Xảo Nhi, nơi nào có nàng nói chuyện phần. Tuy Tiêu lão ZAUN xếp hàng xuống dưới, nàng cũng chỉ có thể gả qua, không chịu gả, vừa khóc hai náo tam treo ngược, chớ chê, cho dù chết lão tổ cũng sẽ đem nàng chuyển hóa thành quỷ tu gả qua. Dung Xảo Nhi tất nhiên tức thời vụ, chỉ có thể mỉm cười đến đáp ứng, còn phải cảm tạ lão tổ ban thưởng nhân duyên. Đỗ Hữu Khiêm sáng sớm tới chính là nói cái này, bây giờ đã thỏa đàm, để cho em dâu Tuy Ngọc là hắn đường đệ, cho mình bóp bóp vai kia cũng là phải, Tuy Ngọc cũng sẽ không để tâm chứ. Qua một hồi, Đỗ Hữu Khiêm mở mắt ra, lãnh đạo nói, thời gian đến, người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Làm người thực sự còn chưa tới đủ, nhưng là lão tổ như là đã lên tiếng, không tới người cũng không cần tới, từ nay về sau cũng không cần tới. Mọi người nhất trí vì mấy cái khoan thai tới chậm người mặc niệm, không quản bọn hắn là bởi vì cái gì lý do chính đáng tới chế, tóm lại lão tổ lên tiếng kia cũng không có biện pháp. Hôm nay có mặt kết đan trở lên, tính toán có Tuy gia Tuy Tiêu lão tổ, Tuy Chí lão tổ, cùng với Tuy Tiêu lão tổ mẫu thân Đoạn Chữ Lôi lão tổ, cùng với Dung gia, Dung gia Dung giai nhân lão tổ, Biên gia Biên tự kiện lão tổ, Thân gia Thân vệ Tân lão tổ. Về phần còn lại kết đan chân nhân, có ở bế quan, tỷ như Tuy Biện lão tổ, cũng có thọ hết tọa hóa, hoặc là bởi vì vẫn lạc, tỷ như Tuy gia Tuy Kiến Tùng lão tổ, Dung gia Sắc Mặt Tú Tâm lão tổ, Biên gia Biên Nơi Nhân lão tổ các loại. Mặc dù Sắc Mặt Tú Tâm lão tổ cùng Biên Nơi Nhân lão tổ tử đều có chút kỳ quặc, nhưng là không ai dám nói lên dị nghị. Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ không khắp nơi khoe khoang hai người này là hắn giết chết. Tại sao? Dĩ nhiên không phải là vì thù cũ, mà là ở Tuy gia hoàn toàn vững chắc địa vị, Biên gia cùng Dung gia hoàn toàn thói quen làm Tuy gia phụ thuộc trước, hai nhà này vĩnh viễn chỉ cho phép có một tên kết đan chân nhân. Dung giai nhân kết đan thành công, Sắc Mặt Tú Tâm thì phải chết. Biên tự kiện có thể buông xuống ân oán, buông xuống dáng vẻ cho Đỗ Hữu Khiêm làm cẩu vừa nơi nhân thì phải chết. Lão phu hôm nay đang gầy dựng Thụy Hãn thành tương đội, tất cả mọi người còn nô nức tấp nập phối hợp, để cho lão phu tâm quá mức duyệt. Không tính là đại minh phát sáng, thậm chí có nhiều chút mắt lim dim buồn ngủ con người quét qua toàn trường, Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi mở miệng. Một cái mạo như người thiếu niên mở miệng chính là, "Lão phu, nghe là có chút không được tự nhiên." Nhưng tất cả mọi người ngừng thở, rất sợ cắt đứt lão tổ lên tiếng. Bất quá, trong một tháng, lão phu liền muốn thương đội lên đường. Cho nên hy vọng tất cả mọi người không muốn như xe bị tuột xích, nếu không như làm trễ nải sự tình, để cho thương đội không thể đúng hạn lên đường, đừng trách lão phu không để ý tình cảm. Không cần biết ngươi là ai con trai, không cần biết ngươi là ai tổ phụ, lỡ lão phu chuyện, liền lấy đầu người tới tạ tội đi. Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt có chút lơ biếng, giọng nhưng là uy nghiêm. Ngươi sở hữu, bao gồm mấy vị kết đan chân nhân ở bên trong, thậm chí bao gồm mẹ hắn Đoạn Chữ Lôi ở bên trong, liền cũng không dám thở mạnh. Cũng bị dọa Đỗ Hữu Khiêm rất ý tứ rõ ràng. Trước chuyện không nhắc chuyện cũ. Sau đó tháng này, ai dám không phối hợp, chỉ có một kết quả, chết. Buồn chương hết, chương 418. Lão tổ chính là chúng ta chỉ đường minh đăng. Chương 418, lão tổ chính là chúng ta chỉ đường minh đăng. Đỗ Hữu Khiêm không cần lập uy, hoặc có lẽ là lập uy khâu đã qua. Mới vừa kết đan thời điểm, liền một kiếm lực gáp tam kết đan. Sau đó lại vừa là Sắc Mặt Tú Tâm cùng Bên Nơi Nhân bị chết không minh bạch. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm có thể làm thần không biết quỷ không hay, để cho người ta không khả nghi tâm. Nhưng hắn chính là cố ý muốn làm cho sơ hở rất nhiều, để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy có kỳ quặc, ngươi cảm thấy có kỳ quặc vẫn không thể nói, không dám nói, cho ta nghẹn trở về. Này chính là lập uy. Cho nên hắn quyết định quan điểm chính sau, tất cả mọi người nghiêm túc, không ai dám nói lời phản đối. Vậy to đánh xong sau, còn phải cho một viên củ cà rốt. Đỗ Hữu Khiêm trầm lại giọng, lão phu biết rõ, các ngươi có người, không quá hiểu là Hà lão phu nhất định giữ vững phải chạy thông điều này thương lộ. Một số người cũng lo lắng đầu nhập rất nhiều, lại không chiếm được đủ hồi báo. Lo lắng ở nơi này nhánh thương lộ bên trên, tộc nhân sẽ chết thảm trọng. Lo lắng coi như miễn cưỡng chạy thông thương lộ, hàng hóa ở bên kia cũng không dễ dàng bán ra, lo lắng sẽ bị bên kia địa đầu xa nhằm vào, đồ vật không bán được, muốn mua sắm đặc sản cũng mua sắm không tới. Những thứ này băn khoăn cũng rất có đạo lý, lão phu biết rõ các ngươi băn khoăn, lão phu cũng thận trọng cân nhắc qua những vấn đề này. Lão phu cho các ngươi trả lời là, các ngươi hiểu tốt nhất, không hiểu cũng muốn làm. Những vấn đề này, lão phu có toàn diện cân nhắc, cũng biết rõ tồn tại nguy hiểm. Lão phu có lòng tin đem sự tình làm thành. Các ngươi, tận tâm tận lực đem sự tình làm xong. Lão phu hứa hẹn, bất kể thương lộ có thể không thể đạt thông, chỉ cần các ngươi tận lực, trong vòng 10 năm cho các ngươi mỗi một người đang ngồi, phát một phần kết đan linh vật. Nếu như chạy thương thua thiệt, lão phu tự móc tiền túi, cho các ngươi phát kết đan linh vật. Gia tộc các tu sĩ lúc này mới rối rít mở miệng, lão tổ ngài nói quá lời. Ở lão tổ dưới sự hướng dẫn, chuyện này nhất định có thể thành, chúng ta cũng tin tưởng lão tổ. Chúng ta không phải là vì kia một phần kết đan linh vật, mà là có lão tổ dẫn, chúng ta làm việc cũng cả người có lực. Lão tổ chính là chúng ta chỉ đường minh đăng. Ngươi xem một chút, thực ra thật biết nói chuyện chứ. Sau này ngươi liền nói nhiều điểm. Đỗ Hữu Khiêm nụ cười nhàn nhạt, sở hữu nịnh nọt một mình toàn thu. Nửa tháng sau, Tuy Ngọc cùng Dung Sảo Nhi hôn lễ vội vàng cử hành. Dung gia người là đánh rất răng cửa cùng huyết ướt, gia tộc bồi ra một cái địa linh căn thiên tài. Hơn nữa trước Sắc Mặt Tú Tâm lão tổ bị chết không minh bạch, bọn họ tích lương đều nhanh bị đánh gãy. Tuy Tiêu lão tổ à, có phải hay không là chúng ta quỷ tư thế còn chưa đủ ngoan ngoãn, không đủ phục tùng à? Không muốn lại chơi chúng ta nữa à? Chúng ta đã chịu thua à? Mang theo thê thảm nụ cười, Dung gia người tham gia hết hôn lễ. Đem mấy trăm năm qua gia tộc cực kỳ có tư chất nữ tử gả vào rồi Tuy gia. Mặc dù Tuy Ngọc không đẹp quá sắc, nhưng đối với lão tổ cho hắn như vậy một phần nhân duyên, hay lại là cực kỳ cảm ơn. Đối với tiếp theo lão tổ ở thành đại lý một hệ liệt quy hoạch, hắn sẽ càng đầu nhập địa đi chấp hành. Lại qua 10 ngày, hết thảy công việc bếp núc rốt cuộc toàn bộ hoàn thành, lần này chạy thương chuẩn bị mang theo hàng hóa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng đồ vật rất nhiều, chẳng những có muốn bán ra hàng hóa, còn có dọc đường cần thiết tiếp tế. Dù là toàn bộ dùng nạp vật bảo nang chứa, nhưng là mỗi người có thể mang theo nạp vật bảo nang số lượng là có giới hạn. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm còn cần thân tín đi đào tất phương lý thạch, vì vậy thương đội hay lại là xuất động chừng trăm người ở Tuy gia cùng tam đại phụ thuộc gia tộc cao tầng vui vẻ tiễn biệt xuống, Đỗ Hữu Khiêm tự mình dẫn đội, thương đội lên đường. Dựa theo trước đó ước định, Đỗ Hữu Khiêm mang theo thương đội, chia ra ngồi mấy chiếc pháp bảo cấp phi chu, từ trời cao hướng bắc tiến tới. Một mực tiến vào Trường Vĩ Cẩm Kê lãnh địa, một con tứ giai Trường Vĩ Cẩm Kê yêu vương mang theo một đám đồng tộc tới đón đầu kia tứ giai hóa hình yêu vương không biết từ cái gì tâm lý, lại đem thân thể biến hóa thành dài mấy chục trượng vật khổng lồ, vung cánh áp sát lúc, thật là che khuất bầu trời. Nó kia tứ giai hạo rộng rãi hơi thở, để cho một ít chưa bao giờ chính mắt gặp qua tứ giai yêu vương tu sĩ run lẩy bẩy đứng không vững. Người này là quá lâu không đánh nó, cần ăn đòn rồi hả? Hừ, một tiếng hừ lạnh, rõ ràng chỉ là thanh âm, nhưng lại giống như là lấy thanh âm tạo thành lợi kiếm, hướng đầu kia thật lớn yêu vương chém tới. Kia yêu vương run một cái, lập tức rút nhỏ dáng tránh thoát một kiếm này, đôi mắt nhỏ xăm một chút định hót mùi vị, suy cười chân nhân, ta đây tới đón ngươi rồi. Đối Đỗ Hữu Khiêm thực lực, loại khác tộc không nói, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc là rất hiểu. Nếu như nghiêm túc, thật có thể treo đánh chúng nó bên trong tộc bất kỳ một con tứ giai yêu vương, bao gồm tứ giai viên mãn yêu vương, trừ phi là cấp 5 lão tổ mới có thể chế trụ người này. Không có cách nào mấy vạn năm đi xuống, Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc sức chiến đấu hạ xuống quá nhiều, cho nên bọn họ mới như thế khát vọng tất phương lịch thạch cùng thứ cấp trùng. Có hai thứ này, lại trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng sinh hơi thở, bọn họ có thể khôi phục tổ tiên vinh quang. Đỗ Hữu Khiêm rất muốn nói cho nó biết, ta còn là rất thích ngươi kiêu kiêu căng khó thuần dáng vẻ, vội vàng cho ta khôi phục a. Ngươi như vậy phục phục tiếp tiếp, ta muốn đánh ngươi đều không mượn cớ a không tiếp. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên nguyện ý cùng Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc hợp tác. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, này hợp tác là hắn làm chủ đạo. Nếu như Trường Vĩ Cẩm Kê không cam lòng làm vai phụ, làm tọa kỵ, làm lao động, vậy thì hung hăng rút ra một hồi, khiến chúng nó nhận rõ thực tế. Vẫn là câu nói kia, nhân tộc dưới sự lãnh đạo vạn tộc hài hòa thế giới, mới là nhân gian giới nên có dáng vẻ. Dẫn đường. Phi Chu trung truyền tới mà nói, để cho kia tứ gia yêu vương như được đại xá. Suy cười chân nhân, bọn ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú tiệc rượu, mời dự tiệc. Có thể. Đỗ Hữu Khiêm nói một cách lạnh lùng. Những thương đội đó bên trong các tu sĩ đều nhanh nổ. Lão tổ, quá tuấn tú nữa à? Tứ gia yêu vương ở lão tổ trước mặt, thật là giống như cháu trai thuận theo đi theo như vậy lão tổ, lo gì gia tộc không thịnh hành. Đi theo như vậy lão tổ, lo gì tiền đồ không biết. Mỗi người đều giống như hít thuốc lắc tựa như, tinh thần đối tiếp theo vượt qua trăm ngàn dặm, nhất định tràn đầy gian nan hiểm trở đường đi, cũng sẽ không sợ hãi cùng lo âu. Yêu vương trong miệng, phong phú tuyệt diệu, quả nhiên không phụ lòng, phong phú, hình dung. Trừ có hay không dáng người dịu dàng nữ tu hầu hạ, đường phương diện cũng đầy đủ mọi thứ đặc sắc mỹ thực, dị vực rượu ngon, còn có Trường Vi Cẩm Kê phiên phiên khởi vũ ít nhất thật náo nhiệt. Một đêm làm ở Mỹ sau, Đỗ Hữu Khiêm mang theo thương đội, cùng với ba đầu cấp 3 Trường Vi Cẩm Kê yêu vương, trên trăm đầu sung mãn làm khổ lực cùng đội danh dự cấp 2 Trường Vi Cẩm Kê cùng đi, bước lên từ từ lộ trình. Trên đường cũng không phải không có va chạm. Trúc cơ tu sĩ rất khó khống chế chính mình ý nghĩ, khó khống chế một ít tâm tình. Mà Trường Vi Cẩm Kê lại đặc biệt nhạy cảm. Trường Vi Cẩm Kê vệ sinh thói quen không được, tùy chỗ đại tiểu tiện ăn đồ ăn lại rất tạp, mùi đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, khó khăn xương vui vẻ. Muốn không phải có Đỗ Hữu Khiêm ở áp chàng tử, cái này gánh hát rong bay không ra vài trăm dặm sẽ sụp đổ, thậm chí lục đục các đấu ở rất dài đường đi chung, song phương cũng ở từ từ điều hòa mâu thuẫn, khó khăn địa trao đổi. Giống như là hai người, cãi nhau thuộc về cãi nhau, thời gian dù sao phải quá đi xuống ở ngũ tộc liên minh rộng rãi trên lãnh thổ, phi chu bay rất nhanh, không cần gì cả cố kỵ địa phương. Nhưng là khi phi chu rốt cuộc tiến vào vô tận sa mạc đông khu vực, mọi người liền cũng cẩn thận đông được thế lực đa dạng phong phú, xen kẽ, cũng không thiếu cấp tu, cũng có lấy cấp đoạt bắt cóc mà sống yêu tộc. Nay tình thế, sao một cái, loạn, chứ được. Bất quá cũng còn khá, nếu là gặp phải yêu tộc tới chặn lại, liền do Trường Vĩ Cẩm Kê ra mặt, sử dụng ra mặt mũi trái cây năng lực, có lúc cũng phải trả một chút tiền mãi lộ. Nếu là gặp phải nhân tộc tu sĩ, là do Đỗ Hữu Khiêm ra mặt đuổi. Gặp phải cấp tu, hoặc là tới đánh cướp yêu tộc, vậy thì không thể chê, chém giết đi. Một loại cũng sẽ không có nguyên anh cấp bậc tu sĩ hoặc yêu tộc tới đánh cướp, có thực lực đó, làm cái thổ hoàng đế đám người tới tiến cống không được chứ. Mà kết đan cấp bậc cấp tu, hoặc là cấp 3 yêu vương, cũng chỉ có thể ủy khuất khuất địa làm Đỗ Hữu Khiêm giới kiếm chi quỷ đến Đỗ Hữu Khiêm đời trước kết anh trùm làm thiên thành, thương đội tạm thời dừng lại, tiếp tế một phen ở chỗ này dò xét một chút đủ loại sản vật giá cả, thu mua một ít bản xứ đặc sản sau, phi chu tiếp tục lên đường ở Phồn Tinh Cốc, Đỗ Hữu Khiêm cũng ngắn ngủi dừng lại, tưởng nhớ một chút chỗ cũ. Nơi đây đã bị một vị khác kết đan chân nhân chiếm cứ, Đỗ Hữu Khiêm không có đi chào hỏi, ở vòng ngoài nhìn một hồi liền rời đi, đang đến gần xích đồng thần lần dẫn địa lúc, phi chu lần nữa dừng lại, trước do Trường Vi Cẩm Kê nhất tộc đi qua, nhìn nhìn có thể thông qua hay không đàm phán, đạt được đi lại quyền lợi. Nhưng là xích đồng thần lần rất là cương quyết. Muốn từ ta đây quá, có thể lưu lại tiền mãi lộ. Nếu không nhiều, 1/3 hàng hóa là được. Cái này tự nhiên là không thể đồng ý, vì vậy phi chu đổi đường, lại đi Hồng Quan Sa có nhất tộc lãnh địa đại khái, bởi vì đều là phi hành chủng tộc duyên cớ, Trường Vi Cẩm Kê cùng Hồng Quan Sa có trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí Hồng Quan Sa có nhất tộc tứ gia yêu vương cũng đi ra nhiệt tình chào đón. Không có hoa phí quá nhiều thời gian, tự lấy Đỗ Hữu Khiêm có thể tiếp nhận giá, nói xong sau này mỗi lần đi ngang qua lúc tiền mãi lộ, buồn chương hết, chương 419. Trần Quốc kinh biến. Chương 419, Trần Quốc kinh biến. Ngay tại Trường Vĩ Cẩm Kê cùng Hồng Quan Sa quán thỏa đàm giá tiền, thương đội đang chuẩn bị lại lần nữa lên đường lúc, chợt có ba danh kết đan tu sĩ từ sau phương đến gần, cách xa xa tiểu lấy thần thức truyền đạt, dừng bước. Đỗ Hữu Khiêm hơi có chút không được tự nhiên, năm đó hắn là gài bẫy Trần Quốc một cái. Mặc dù cũng không thể coi là chuyện lớn gì, nhưng kỳ thật cũng là đen tối lịch sử. Chu trừ chốc lát, hắn nên đón, đối phương ỉ vào nhiều người, áp sát tới. Xem bọn hắn trang trí, hẳn là Trần Quốc, Huyền, cấp cung phụ. Mấy vị đạo hữu, không biết là có chuyện gì? Các ngươi là thương đội, từ Trần Quốc bầu trời trải qua, tại sao không tới chủ động báo cáo chuẩn bị nộp qua đường thuế? Đối phương Tiêu Căng nói. Đỗ Hữu Khiêm hơi nghi hoặc một chút, hắn từng che giấu thân phận ở Trần Quốc đương nhậm hoàng cấp cung phụng, đối Trần Quốc coi như giải. Cái này, lần này tới vội vàng, cho nên không có đến quý quốc viếng thăm. Bất quá, tại hạ lúc trước nghe qua, có thể chưa từng nghe nói qua, thương đội trải qua Trần Quốc cần nộp qua đường thuế. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đối phương có nhiều chút hùng hổ dọa người. Muốn không phải nhìn Đỗ Hữu Khiêm tu vi là Kim Đan hậu kỳ, phòng trừng bọn họ sẽ còn càng không khách khí. Dù sao đối phương là có nguyên anh chân nhân quốc độ, chính là vị kia Mỹ Lệ khai quốc vương hậu. Hơn nữa nguyên anh chân nhân cũng chỉ là địa cấp cung phụng, tựa hồ đang ám chỉ này cái quốc gia nước rất sâu, còn có hóa thần cấp lao tổ trấn áp khí vận. Có lẽ kia mở quốc quân vương cũng không phải là trong truyền thuyết nguyên anh cảnh giới, mà là ở âm thầm tu luyện đến hóa thần đây. Mặc dù khả năng không lớn, theo lý thuyết, toàn bộ Vô Tận Sa Hải đều là không có hóa thần tu sĩ, căn bản cũng không có đủ tài nguyên tới đào tạo được hóa thần chân quân. Cho nên đây chỉ là suy đoán, cũng không cái gì chứng cứ xác thực, nhưng là Đỗ Hữu Khiêm tình nguyện cẩn thận một chút. Hơn nữa, làm ăn mà, hòa khí sinh tài, phải đem bằng hữu làm cho nhiều hơn, đem địch nhân làm cho ít đòi, vì vậy cũng không muốn cùng Trần Quốc mâu thuẫn. Dù là đối phương thái độ không tốt lắm, hắn bất tâm bình khí hòa nói, ta cùng với quý quốc đệ nhất vương hậu, Túc Thiên chân nhân là quen biết cũ, chẳng biết có được không thông báo một tiếng. Đây là Đỗ Hữu Khiêm nghĩ cặn kẽ sau nói. Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó dây dưa, hắn không muốn cùng phía dưới những người này nhiều dây dưa. Sau này thương đội phải tiếp tục hướng nơi này quá, tốt nhất là có thể cùng tầng chốt thành lập giao tình. Nếu không, nếu như là thu mua trung tầng người, có thể trung tầng thường thường thay đổi, có nghĩa là tương lai sẽ có quá nhiều nhân tố không xác định. Cùng Túc Tuyên đàm phán, mặc dù cũng khó khăn, nhưng chỉ cần đả động một mình nàng liền có thể. Vậy mà Đỗ Hữu Khiêm vừa dứt lời, đối phương liền đổi sắc mặt, ngươi cùng kia phản nghịch gian phụ có quan hệ gì? Đỗ Hữu Khiêm đầy sau đầu dấu hỏi đánh vỡ đầu hắn cũng không cách nào muốn như loại này ly kỳ nội dung cốt truyện a, khai quốc vương hậu, làm sao sẽ biến thành phản nghịch gian phụ? Không nói. Vậy trước tiên bắt lại ngươi đi. Đối phương lạnh rên một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm khống chế tâm tình năng lực có thể nói thật tốt, gặp phải tình hình như thế, vẫn là khó tránh khỏi có chút nổi nóng. Bất quá hắn ngược lại cũng còn không đến mức mất khống chế, cho nên xuất thủ rất có chừng mực. Những trúc cơ đó tu sĩ, Đỗ Hữu Khiêm không để cho bọn họ bên trên, tránh cho tăng thêm thương vong. Về phần đầu kia cấp 3 trưởng vĩ cầm kê, nó giống như là có thể chiến đấu yêu sao. Hồng Quan Sa Quán cũng không khả năng đến giúp đỡ, bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất cho mặt mũi. Đỗ Hữu Khiêm lấy một địch tam, cũng không có hạ sát thủ, mà là đem đối phương đánh cho bị thương đánh lui liền ngừng lại. Đây là đang Trần Quốc biên giới, nếu là thật giết chết hoặc là trọng thương Trần Quốc cung phụng, đường liền đi hẹp. Mặc dù bây giờ xem ra Trần Quốc có chút biến cố, nhưng là ở tình huống không minh thì sau khi, tốt nhất không nên cho mình thụ địch. Chờ đến kia ba gã Trần Quốc cung phụng đều bị điểm bị thương nhẹ, mới biết khó mà lui. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có truy kích. Bọn họ dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm, người cầm đầu trầm giọng hỏi, ngươi lại như tại sao? Đỗ Hữu Khiêm mới cười lạnh nói, ta không thế nào, ghê gớm, ta khắc tìm con đường, sau này không bao giờ nữa từ Trần Quốc trải qua. Ngược lại ta muốn hỏi một chút, các ngươi muốn phải như thế nào? Chúng ta ở xa tới là khách, mà này chính là Trần Quốc đạo đại khách. Người cầm đầu kia vẻ mặt lãnh đạm nói, là khách quý hay lại là ác khách? Đỗ Hữu Khiêm nói, chúng ta chỉ là con đường nơi đây, có thể có cái gì không tốt tâm tư? Tới tại chúng ta là khách quý hay lại là ác khách, còn không phải xem các ngươi đối thái độ của chúng ta. Đỗ Hữu Khiêm một mực có bung ra thần thức cảm ứng, xung quanh cũng không có Trần Quốc đường tu sĩ len lén đến gần. Xem ra đối phương tới tương đối vội vàng, hay hoặc là cảm thấy ba người đủ bắt lại phe mình toàn bộ thương đội, cho nên không có thông báo còn lại cung phụng tới tăng viện. Kia ngươi đi đi, Trần Quốc không hoan nghênh ngươi, sau này cũng đừng tới. Kia cung phụng cũng không có cử động nữa, vội ý nghĩ Đỗ Hữu Khiêm nghĩ ngợi, mặc dù hắn cũng có thể thử vòng qua Trần Quốc, đi đả thông một con đường khác tuyến. Nhưng là địa phương khác, cũng có thế lực chiếm cứ, cũng có thể cần ngẩng cao giá mới có thể đi lại. Nói không chừng, đến thời điểm vẫn là phải lượn quanh hồi Trần Quốc. Cho nên tốt nhất vẫn là đừng làm rộn được quá căng. Vì vậy hắn thử thăm dò hỏi, không biết kia Túc Thiên chân nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đừng hỏi, cùng ngươi lần này chúng ta có thể không truy cứu, nhưng sau này các ngươi nếu muốn từ Trần Quốc trải qua, phải nộp qua đường phí, nếu không đừng trách chúng ta địa cấp cung phụng xuất thủ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy khó mà khai thông đi xuống, Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, mang theo thương đội lên đường, lại không có lập tức xuyên qua Hồng Quan Sa Quán lãnh địa, mà là thử bắc thượng, tìm đường khắc kính. Nhưng phía Bắc yêu tộc, giống vậy khó mà nói, thiếu chút nữa đấu thắng một trận. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là mang theo thương đội xuôi nam ở phía nam. Kết đan tu sĩ cùng cấp 3 yêu vương không ít, lại không có thống nhất nhân loại quốc độ, cũng không có cường đại đến có thể quản hạt chỉnh khu vực yêu tộc. Vì vậy tương đối hỗn loạn. Thời gian ngắn ngủi, Đỗ Hữu Khiêm liền xua đuổi chừng mấy đẩy đánh tới người. Nếu như sau này muốn từ nơi này thông thương, nói không chừng đi một chuyến cũng muốn ứng phó 3 năm đẩy cấp tu hoặc đánh cấp yêu tộc. Trừ phi Đỗ Hữu Khiêm kêu nữa bên trên một hai vị nguyên anh chân nhân cùng nhau, đem nơi đây cẩn thận dọn dẹp một lần. Nhưng rất nhanh lại sẽ có mới cấp tu bổ sung đi vào. Trừ phi Đỗ Hữu Khiêm gia tăng mỗi chuyến chạy thương lúc dẫn đội kết đan cùng cấp 3 yêu vương số lượng, nếu không sẽ khó có thể ứng phó. Thế nhưng dạng sẽ để cho thành phẩm kỳ tăng. Suy nghĩ một chút, Đỗ Hữu Khiêm quyết định hay là đi đả thông Trần Quốc cái tuyến kia. Nhưng mới vừa cùng người ta đánh một trận, liền vội vã đến cửa, khởi không phải nói cho người ta, chúng ta ngốc nhiều tiền, nhanh tới cướp bóc. Ngược lại lần này chạy thương, trọng điểm là muốn chạy thông thương lộ, phát hiện dọc đường thai hoàng ẩm, cho nên Đỗ Hữu Khiêm ngược lại cũng không nóng lòng tiếp tục đi tới, mà là dừng lại, thử biết rõ Trần Quốc kết quả xảy ra chuyện gì. Trường Vĩ Cẩm Kê nhất tộc cũng tạm thời dừng lại ở Hồng Quan Sa Quán trên địa bàn, Thụy Hãn Thành tu sĩ thì bị Đỗ Hữu Khiêm an trí ở một nơi thế lực nhỏ trên địa bàn. Đỗ Hữu Khiêm chính mình lắc mình một cái, lại biến thành một cái trúc cơ tu sĩ, dự định lập lại chiêu cũ, chạy đi gia nhập Trần Quốc cung phụ đoàn, hỏi thăm tin tức. Kết quả lần này, chiêu số này bất linh rồi. Trần Quốc ở trăm năm trước liền tiến hành cải chế, ở cung phụ đoàn thành viên gia nhập trước, muốn tiến hành đi sâu vào tỉ mỉ khảo hạch. Phòng trưng cùng Đỗ Hữu Khiêm lúc ấy gài bẫy Trần Quốc một cái có liên quan. Trăm năm trước bắn ra đạn. Bây giờ chính giữa mi tầm Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là lại thay đổi khí tức cùng dáng ngoài, lộ ra kết đan lúc đầu tu vi, nên ngang tiến vào Trần Quốc. Quả nhiên mới vừa vào đến, liền bị Trần Quốc huyền cấp cung phụ ngăn lại, hỏi kiểm soát. Kẻ hèn là Tùng Lam Tiên Thành tán tu, Đỗ Hữu Khiêm nói, họ Vu, danh Bay. May mắn kết đan sau đó, kẻ hèn muốn đi khắp nơi đi nhìn một chút, vì vậy đi tới quý quốc. Không biết có cần gì chú ý địa phương. Tại hạ nhất định tuân thủ quy củ. Buồn chương hết, chương 420. Khó bể phân biệt. Chương 420 khó bể phân biệt. Ngăn lại Đỗ Hữu Khiêm huyền cấp cung phụng là một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, Hắn quan sát tỉ mỉ Đỗ Hữu Khiêm một phen sau, lãnh đạo nói, nước nhà trước mắt cũng không tiếp nạp dị quốc tu sĩ dự định, đạo hữu ngươi có thể ở chỗ này ngắn ngủi nối tiếp nhau, nhưng không phải ở lâu. Đang dừng lại trong lúc phải tùy thời đeo chúng ta phát ra xác định vị trí linh khí, nếu không coi cùng nghiêm trọng phạm pháp. Ngoài ra, không được cùng tự xưng khai quốc vương hầu, Túc Thiên chân nhân nhất đảng qua lại, như phát hiện gian đảng tung tích, phải lập tức báo cáo, nếu không coi cùng gian phụ đồng đảng. Đỗ Hữu Khiêm đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng biết rõ không phải cặn kẽ hỏi thời điểm, chỉ là chót miệng đáp ứng điều kiện, nhận lấy xác định vị trí linh khí, liền cáo tử. Tìm một có mỏng manh linh mạch cho mướn động phủ ở sau, Đỗ Hữu Khiêm liền bắt đầu nghiên cứu này xác định vị trí linh khí. Này xác định vị trí linh khí nguyên lý, là thường cách một đoạn thời gian, thu lấy đeo người một luồng khí tức, cùng trước chứa đựng khí tức tiến hành so sánh, như phát hiện không có lầm, thuộc về cùng một người, liền gửi đi một cái túi ngầm vị trí tín hiệu đến một cái nghi là tứ giai pháp bảo, tổng đài, nơi. Như phát hiện khí tức không thuộc về cùng một người, là gửi đi báo cảnh sát tín hiệu đến kia, tổng đài, nơi. Trải qua mấy ngày nữa vuốt, hắn đã có năm chắc đối này linh khí tiến hành hóa giải, khiến nó lần nữa thu lấy một lần khí tức. Lời như vậy, hắn liền có thể đem này linh khí đặt ở khác trên người một người, mình thì lặng lẽ chạy đi. Nhưng tạm thời, hắn cũng sẽ không như thế làm đang nắm giữ nhiều tin tức hơn trước liền tùy tiện hành động, đúng là bất trí. Huống chi, tại hắn kia nguyên anh cấp bậc thần thức cảm ứng được, đã sớm phát hiện có người chính đang nghiêm mật giám thị hắn. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Đỗ Hữu Khiêm cứ dựa theo trước hắn giải thích, đi một chút nhìn một chút, tựa hồ mờ mịt không căn cứ thưởng thức này hồng trần bách cảnh, phố phường náo nhiệt. Một ngày này, Đỗ Hữu Khiêm lại đến một quán rượu uống xoàng, ngồi ở bên cạnh hắn mấy người thực khách, trò chuyện một chút, đột nhiên nói đến mười mấy năm trước kia cọc đại án, đệ nhất vương hậu mưu nghịch hồ sơ. Cũng không biết kia Túc Tuyên chân nhân là thế nào nghĩ, rõ ràng là trên vạn người rồi, vì sao còn phải mưu nghịch, phản bội chồng của nàng. Một người trong đó hạ thấp giọng, cố làm thần bí, ta nghe nói a, chuyện này có khác kỳ quặc. Khai quốc chi vương coi trọng một cái xinh đẹp nữ tử, kia nữ tử sống quốc sắc thiên hương, liền cả trên trời tiên nhân nhìn thấy, cũng sẽ điên đảo tâm thần. Mà cái kia nữ tử đã cùng lúc ấy thái tử đính hôn, gần sẽ trở thành thái tử phi, nhưng là khai quốc chi vương lại cưỡng ép đòi kia nữ tử. Túc Thiên chân nhân cực kỳ bất mãn, đại náo một trận, khai quốc chi vương liền dứt khoát đem lúc ấy quốc chủ cùng thái tử toàn bộ phế, lần nữa lên làm hoàng đế, lại tuyên bố Túc Thiên chân nhân vì mưu nghịch. Đây là tin nhảm. Quan vương nói rất rõ ràng, là Túc Thiên kia gian phụ tham đồ phú quý, cùng Sa Hải bên ngoài thế lực cấu kết, muốn cướp lấy Trần quốc, bị khai quốc chi vương phát hiện nàng âm mưu, mới quả quyết phát động, đưa nàng đánh bại. Về phần lúc ấy quốc chủ cùng thái tử, chính là bị Túc Thiên gian phụ lấy tà ác thuật mê hoặc tâm trí, không thuốc có thể trị, khai quốc chi chủ mới bất đắc dĩ đưa bọn họ phế bỏ. Hừ, quan vương nói cái gì ngươi tin cái đó? Ngươi có chút đầu óc tốt không tốt? Ngươi mới là có chút đầu óc tốt không được, khai quốc chi chủ cái gì mỹ nữ không từng thấy, làm sao có thể vì chính là một cái nữ tử, liền phế bỏ quốc chủ cùng thái tử, cùng Túc Thiên gian phụ bất hòa. Kia không phải bình thường nữ tử, là ngay cả chân chính tiên nhân đều phải động lòng nữ tử. Trên đời căn bản cũng không có ngươi nói loại này nữ tử. Theo của bọn hắn tiếng cai va âm trở nên lớn, ngồi cùng bàn người thấp giọng nói, ăn nói cẩn thận, các ngươi lại nói cái này, ta có thể đi trước. Hai người bọn họ cũng ý thức được, ở nơi công cộng thảo luận cái vấn đề này có chút không ổn, cũng không biết là chung cái gì ta, đột nhiên nói đến cái này tới. Bọn họ tự nhiên không phải chúng ta, mà là dùng một ít nhỏ bé thần thức bí thuật, dẫn dắt bọn họ hàn huyên tới cái đề tài này. Sau đó mấy ngày, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục khắp nơi đi lang thang. Chỉ bất quá, hắn lưu lại địa phương, luôn sẽ có nhiều chút bán hàng rong, tiểu lâu thực khách, người làm ăn cùng khách hàng, ở trò chuyện thiên thời hàn huyên tới mười mấy năm trước. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng rất chú ý sử dụng bí thuật tần thứ, không để cho người giám thị đem lòng sinh nghi. Như thế chừng 10 ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm đối sự kiện kia đã nắm giữ rất nhiều ngoài mặt đầu mối, hơn nữa có nhất định suy đoán. Phải nói rõ quốc chi chủ sẽ bởi vì yêu một cái mỹ nữ tuyệt sắc, hủy bỏ rồi chính mình đời sau, cùng chính mình thê tử bất hòa, đây tuyệt đối là trò cười. Trừ phi, cái kia cái gọi là mỹ nữ tuyệt sắc chính là ma môn cao thủ, tới thiếu nguyên hậu kỳ kỳ tu vi, thậm chí còn hóa thần, giỏi thần thức bí thuật, mê hoặc lòng người. Cũng có thể, kia khai quốc chi chủ là bởi vì trong chính trị cân nhắc, hoặc là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà làm như thế, cái gọi là yêu một cái mỹ nữ tuyệt sắc chỉ là mượn cớ. Dù sao, ở lần nữa cầm quyền mười mấy năm sau, khai quốc chi chủ cũng không có sắc phong cái gì tần phi hoặc là tân vương sau, trong truyền thuyết vị kia mỹ tuyệt nhân hoàn thái tử phi, căn bản không thấy tăm hơi. Cũng có một loại khả năng, đó là Túc Thiên chân nhân cùng lúc ấy quốc chủ, thái tử thật bị người mê mẩn tâm trí rồi, cho nên khai quốc chi chủ vì bình định lập lại trật tự mà làm ra chuyện này. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy khả năng này không lớn. Căn cứ nhất gần 10 năm Trần quốc một ít biến hóa, có thể thấy được, khai quốc chi chủ mấy năm nay thi hành biện pháp chính trị phương châm, làm việc thủ đoạn, cùng hắn mấy trăm năm trước là khác hẳn nhau. Tóm lại, chuyện này trước mắt một mảnh khó bề phân biệt. Đỗ Hữu Khiêm nguyên vốn còn muốn đánh nghe rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra sau đó, tìm một góc độ tham gia, bất kể là đi giúp Túc Thiên chân nhân, hay lại là trợ giúp khai quốc chi chủ, tóm lại muốn cậy thế Trần quốc quyền lực tối cao, vì chính mình thương đội thắng được sau này đi lại quyền. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này thủy quá sâu, hay là chớ tham gia cho thỏa đáng, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Nảy sinh thối ý sau, Đỗ Hữu Khiêm liền lập tức lên đường. Một mực giám thị hắn Trần quốc cung phụng tự nhiên tới hỏi tình huống, Đỗ Hữu Khiêm đã nói đã nhìn đủ rồi Trần quốc phong cảnh, chuẩn bị đi về phía nam vừa đi đi. Chờ hắn rời đi quốc cảnh, phụ trách giám thị cung phụng mới rút lui. Đỗ Hữu Khiêm tìm tới trước hắn thu xếp ổn thỏa Thụy Hãn thành tu sĩ, mang của bọn hắn đi Hồng Quan Sa quán lãnh địa nhận trưởng vĩ cầm cây môn, liền tiếp tục hướng tây tiến tới. Về phần đoạn đường này sau này làm sao bây giờ, ý tưởng của Đỗ Hữu Khiêm là tạm thời nhiều sắp xếp một ít theo đội kết đan chân nhân cùng cấp 3 trưởng vĩ cầm kê, thành phẩm cao hơn một chút cũng không có biện pháp. Chờ qua mấy thập niên, 100 năm, hắn lại tới xem một chút thế cục có không có thay đổi ở Hồng Quan Sa quán trên lãnh địa, cũng không có chắc trở. Bọn họ thuận lợi đi tới Hoài Lai Tiên Thành, lại phát hiện Hoài Lai Tiên Thành chính răng đèn kết hoa. Sau khi nghe ngóng mới biết rõ, nguyên lai là vốn là chỉ có hai gã nguyên anh chân nhân Hoài Lai Tiên Thành, gần đây lại thêm ra một cái vị nguyên anh chân nhân, hơn nữa vị này nguyên anh chân nhân sắp cùng một vị đã sớm chấn giữ Hoài Lai Tiên Thành nguyên anh kết làm đạo lữ. Ba gã nguyên anh chân nhân chấn giữ, tương lai mấy trăm năm, Hoài Lai Tiên Thành đem vững như Thái Sơn, mỗi một trong thành cư dân cũng tiếng cười nói, đối tương lai thập phần lạc quan. Chuyện vui tới gần, Đỗ Hữu Khiêm đợi lại không đợi đi đường, liền lưu xuống xem một chút náo nhiệt, thuận tiện nhìn một chút có cái gì không thích hợp đồ vật thu mua. Bọn họ ở Hoài Lai Tiên Thành cho mướn một bộ đạo phủ, Trường Vĩ Cẩm Kê công bố ra ngoài thân phận là Đỗ Hữu Khiêm đợi nuôi dưỡng tọa kỵ, dù sao Hoài Lai Tiên Thành là nhân tộc thành phố, yêu tộc ở chỗ này cũng không được hoan nghênh đơn độc yêu tộc đi đến đường lớn bên trên, 10 giây sau đó còn có thể còn lại bộ xương coi như vận khí tốt. Vận khí không được, liền xương đều bị gõ nát, xương thủy cũng cho hút Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp người đi ra ngoài ghi chép vật giá, hỏi do đặc sản vật liệu các loại, chính hắn là lưu trong đạo phủ, chờ đợi hai vị tiên nguyên anh chân nhân kết làm đạo lữ buổi lễ. Nhưng một ngày này, Đỗ Hữu Khiêm đang ở tĩnh thất ngồi tính toán, đột nhiên có người tới bẩm báo, lao tổ có vị tự xưng là Phổ Mưa chân nhân kết đan cường giả cầu kiến. Đỗ Hữu Khiêm thất kinh. Hắn nhớ, Phổ Mưa chân nhân, cái danh hiệu này. Năm đó ở Trần Quốc đệ nhất vương hậu bên người một vị nữ tu, liền kêu Phổ Mưa chân nhân. Mặc dù cùng tên người cũng không hiếm thấy, nhưng là vào lúc này sẽ chủ động thấy hắn, chỉ sợ sẽ không là cái gì trùng hợp. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, nói, để cho nàng đến phòng tiếp khách chờ đợi. Chính hắn là mở ra thần thức, dòm nó chỉ chốc lát. Quả nhiên là năm đó đi theo Túc Tuyên chân nhân cùng nhau tiến vào Phồn Tinh Quốc vị kia nữ tu. Nàng ở chỗ này, có hay không có nghĩa là Túc Tuyên chân nhân cũng ở đây? Đỗ Hữu Khiêm đột nhiên thầm nói, có thể hay không? Vị kia mới tới Nguyên Anh chân nhân, chính là Túc Thiên chân nhân. Hôm đó Trần Quốc khai quốc chi chủ cùng Túc Thiên chân nhân sau khi giao thủ, Túc Thiên chân nhân trọng thương chạy trốn, không rõ tung tích. Không nghĩ tới, lại đã tới nơi này. Túc Thiên chân nhân muốn lưu ở nơi đây, cùng người kết làm đạo lữ, là dự định mượn ngoại lực, đi vì hồi Trần Quốc đoạt quyền làm chuẩn bị sao? Trong nháy mắt, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu toát ra mấy chục ý tưởng. Hắn lấy lại bình tĩnh bước chân thanh thản, đi tới phòng tiếp khách. Phổ Vũ đạo hữu, đã lâu không gặp. Phổ Mưa chân nhân dung mạo không có thay đổi gì, chỉ là khí chất bên trên tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Nàng kinh ngạc quan sát Đỗ Hữu Khiêm đã lâu, mới nghi ngờ hỏi, "Chúng ta gặp qua?" Buồn chương hết, chương 421. Kiếp trước gặp qua ngươi. Chương 421, kiếp trước gặp qua ngươi. Đối mặt Phổ Vũ chân nhân đi thẳng vào vấn đề nghi vấn, mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, "Hẳn là kiếp trước gặp qua. Nếu như đổi thành ở Đỗ Hữu Khiêm từng sinh sản quả thực là cậu, hẳn là kiếp trước gặp qua, thỏa thỏa là cùng Nhuyễn Manh Ngụy Tử bắt chuyện mà nói. Nhưng ở cái thế giới này, Phổ Vũ chân nhân chỉ có thể dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu. Đạo Hữu thức tỉnh chút trí nhớ kiếp trước, chính là vậy, không biết đạo Hữu kiếp trước là ai?" Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu cười khổ, tại hạ chỉ có thấy được chút phù quang lược ảnh hình ảnh, cũng không rõ ràng bản thân kiếp trước là ai. Hình ảnh kia chung, có Phổ Vũ chân nhân, còn có Phổ Vũ chân nhân ngươi hướng một vị khác khôn tu hành lễ tình hình, gọi nàng là lão tổ. Đạo Hữu còn nhớ hay không còn kiếm chân nhân cùng hộ phách chân nhân? Không nhớ. Có lẽ những phù quang lược ảnh đó trong hình có bọn họ, nhưng tại hạ không nhớ nổi. Phổ Vũ chân nhân suy nghĩ một chút, đoán chừng là đang suy tư Đỗ Hữu Khiêm kiếp trước đến tuột cùng là kia người quen, nhưng là lại khó mà xác định. Đạo Hữu đời này danh hiệu là, không biết bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu. Tại hạ với hơn 90 năm trước dẫn thân vào về phương Đông Tiên Thành Liên Minh Thụy Hán Thành, chính là tứ đại gia trong tộc, tuy ra tử đệ, tên một chữ một cái tiêu tự. Lần này tại hạ là dẫn Thụy Hán Thành thương đội, thử đả thông một cái hướng vô tận xa hải Tây vực đi thương lộ. Phổ Vũ chân nhân cả kinh nói, Tây vực? Vậy cũng khó khăn. Bất quá lấy tuy tiêu đạo hữu khả năng, ngược lại là có thể làm thành. Dù sao, đạo hữu hơn 90 tuổi chính là Kim Đan hậu kỳ, cùng đạo hữu so sánh, ta tuổi tác xem như sống đến trên người cầu đi. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười. Phổ Vũ chân nhân cũng đem có chút chạy xa đề tài kéo trở lại, cho nên tuy tiêu đạo hưu thực ra cũng không phải thật nhận biết nhà chúng ta lão tổ. Đỗ Hữu Khiêm nói, ừ, ánh mắt của Phổ Vũ chân nhân sắc bén địa dò xét Đỗ Hữu Khiêm, cuối cùng nàng gật đầu một cái, trên mặt có chút nụ cười, người là gan ngược lại là rất lớn, dám tùy ý xé ra hổ, nhưng là dính líu tới lão tổ rồi. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Chính mình trước đây bị kia ba gã kết đan cản lại lúc, tương tự Trần nhận biết Túc Thiên chân nhân. Ba người kia trở về nhất định là muốn bẩm báo thượng cấp, chuyện này phỏng chừng đã có thật nhiều người biết rõ. Mà Trần Quốc cung phụng đường trung, mặc dù khẳng định bị thanh tẩy qua mấy lần, nhưng tuyệt đối không thiếu Túc Thiên chân nhân kẻ đồng tình, thậm chí là Túc Thiên chân nhân tử trung. Dù sao, Đỗ Hữu Khiêm từng ở Trần Quốc làm cung phụng kia vài năm liền biết rõ, cung phụng đường sự vụ gần như đều là Túc Thiên chân nhân ở lo liệu. Vị kia khai quốc chi chủ, phần lớn thời gian cũng ở bế quan, căn bản không lý tục vụ đem đối cung phụng đường lực không chế, hẳn là không bằng Túc Thiên chân nhân. Cho nên Phổ Vũ chân nhân biết rõ chuyện này, không chút nào làm người ta ngoài ý muốn. Nếu Phổ Vũ chân nhân ở chỗ này, chắc hẳn Túc Thiên chân nhân cũng ở đây. Chẳng biết có được không vì tại hạ giới thiệu gặp mặt. Phổ Vũ chân nhân không chần chờ chút nào, đạo hữu xin mời. Đỗ Hữu Khiêm cho là nàng bao nhiêu sẽ chần chờ một chút, tỉ như hoài nghi mình có phải là hay không kia khai quốc chi chủ phái tới gian tế loại. Nhưng Phổ Vũ chân nhân cứ như vậy dẫn hắn thẳng hướng Hoài Lai Tiên Thành khu vực trung tâm đi. Bọn họ đi tới phủ thành chủ phía sau, đó là tọa lạc ở linh mạch chủ lưu trên một mảnh rộng rãi động phủ khu vực, chính là tiên thành khu vực nằm cốt, cung tiên thành cao cấp các tu sĩ ở hai vị trấn thủ tiên thành nguyên anh chân nhân xưa nay thì ở lại đây. Túc Thiên chân nhân sửa lại danh hiệu, chuẩn bị cùng một vị trong đó kết làm đạo lữ, hiển nhiên là gần sẽ tiến vào tiên thành quyết sách tầng lớp, tự nhiên cũng có tư cách ở phụ cận đây. Phổ Vũ chân nhân dẫn hắn đi tới một nơi ngoại quan sát chất pháp không màu mè, bình thường động phủ, móc ra tín vật do trận pháp phân biệt sau, lưng thứng bước vào. Trong động phủ tự nhiên có khác động tiên, các loại kỳ chân dị hủy trồng trọt được lộn xộn thích thú, mỗi một bụi cây cũng lộ ra tinh thần sung mãn, châu viên ngọc luận, nhìn một cái chính là linh thực đại sư thủ bút. Phổ Vũ chân nhân ở trước mặt dẫn đường, nhìn như nhàn nhã dạo bước, kỳ thực mỗi một bước cũng có chú trọng. Thấy Đỗ Hưu Khiêm tựa hồ đang trí nhớ đường đi cùng nhịp bước quy luật, nàng không khỏi mỉm cười, đây là tứ giai trận pháp tông sư bố trí, sẽ căn cứ giờ cùng ngày tháng biến hóa, đạo hữu coi như miễn cưỡng nhớ, cũng là vô dụng. Mỉm cười Đỗ Hưu Khiêm nói, tại hạ sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ký? Hắn phải dùng tới ký sao? Mặc dù tứ giai trận pháp tông sư bố trí trận pháp, lấy bây giờ hắn bản lĩnh, rất khó phá giải. Nhưng là thăm dò trong đó một ít quy luật còn là không lớn vấn đề. Dù sao, hắn trận pháp thành tựu khoảng cách tứ giai, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp phải mấy vị thị nữ cùng thị vệ. Thị nữ cũng ăn mặc màu trắng một mạc, thị vệ đều mặc rộng rãi đường hoàng khôi giáp, cử chỉ, hành tẩu giữa cũng rất có vương gia khí độ. Rõ ràng mặc dù Túc Thiên chân nhân ở chính trị trong đấu tranh xa sút, chật vật mà chạy, nhưng bởi vì nàng ở Trần Quốc kinh doanh mấy trăm năm, ngược lại cũng không thiếu người theo đuổi. Nói thật, Đỗ Hưu Khiêm đã từng cùng Túc Thiên chân nhân ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng đối với nàng ấn tượng cũng không sâu khắc. Nếu nói là đẹp mạo, nàng dĩ nhiên xinh đẹp, lại cũng không phải đẹp đến mức tận cùng, để cho người ta sắc hồn dư thụ cái loại này. Nếu nói là khí chất, nàng khí chất dĩ nhiên rất tốt, là cao quý nhất quốc chi hậu, mẫu nghi thiên hạ. Tự thân lại vừa là sức mạnh to lớn ra thân nguyên anh chân nhân, tự có một cổ khí độ, nhưng so với Đỗ Hưu Khiêm thấy đừng nguyên anh chân nhân, cũng không cường đi nơi nào. Mà nàng nói năng, đối nhân xử thế, cùng với lần đó cùng Lạc Phồn chân nhân đàm phán trong quá trình biểu hiện ra tư chất, mặc dù không tệ, nhưng là không cao đi nơi nào. Tóm lại, chính là một cái bình thường không có gì lạ nguyên anh chân nhân Đỗ Hưu Khiêm đúng là không ngờ tới, sẽ có nhiều như vậy người theo đuổi, đến trình độ này còn tình nguyện phản bội quốc gia đi theo nàng. Ngay tại Đỗ Hưu Khiêm hơi có chút thất thần thời điểm, Phổ Vũ chân nhân mang theo hắn đi tới một vị ở vườn hoa trước không người tu bổ một gốc hoa cỏ nữ nhân trẻ tuổi sau lưng. Kia nữ tử mặc lụa mỏng, ở dưới ánh sáng, dịu dàng vóc người như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn đến huyết mạch căng phồng. Nàng thoáng có người, kia hai bên chín mùi trái cây liền kinh người nhất lên, có để cho người ta không rời mắt nổi đường cong. Lao tổ, người mang đến. Hắn nói mình là Đông Phương Tiên Thành Liên Minh, Thụy Hàn Thành người, kiếp trước gặp qua ngài. Phổ Vũ chân nhân qua loa hành lễ, động tác không tính là cung kính, nhưng cũng không phải là vô lễ, mà là cùng đối phương quá quen thuộc mà không giữ lễ tiết Đỗ Hưu Khiêm thất kinh. Bởi vì, Túc Thiên chân nhân chính là nhất quốc chi hậu, đoan trang phóng khoáng, tại sao có thể có dụ người như vậy gợi cảm ăn mặc? Chờ đến đối phương đứng dậy, nhẹ nhàng đấm thắt lưng xoay người lại, Đỗ Hưu Khiêm cảnh giác càng là tăng lên đến cực hạn. Nữ nhân này cùng hắn trong trí nhớ Túc Thiên chân nhân tướng mạo khác nhau hoàn toàn. Hắn trong ấn tượng Túc Thiên chân nhân xinh đẹp mà đoan trang, con người trong suốt, mà nữ nhân này có loại ốm yếu mùi vị, trong đôi mắt đưa tình hàm tình, môi hơi dày lại cực kỳ gợi cảm, một viên lệ nốt rồi càng thêm nàng tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Nàng so với Túc Thiên chân nhân đẹp hơn bên trên ba phần, nhưng tuyệt không phải Túc Thiên chân nhân. Từ tướng mạo đến khí tức cũng khác nhau hoàn toàn. Túc Thiên chân nhân chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà người này phỏng chừng đã nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn nguyên anh viên mãn đương nhiên, thậm chí có khả năng đã là hóa thần. Dù sao nàng tu vi nghiền ép Đỗ Hưu Khiêm, để cho Đỗ Hưu Khiêm nhìn không thấu, suy đoán sai lầm cũng rất bình thường. Trên người nàng công pháp khí tức cũng để cho Đỗ Hưu Khiêm hết sức quen thuộc. Thái tố trí tình kinh, nàng cười trúng chím đánh giá Đỗ Hưu Khiêm. Đỗ Hưu Khiêm làm bộ như người hiền lành, biểu tình bình tĩnh, hành lễ nói, gặp qua Túc Thiên chân nhân. Ngươi nói, ngươi kiếp trước từng gặp qua bản cung. Túc Thiên chân nhân thanh âm giống như chỉ bảo tồn được rất tốt rượu vàng, hương thuần, miệng vừa hạ xuống cũng làm người ta ngả say. Bản cung cùng ngươi trong trí nhớ dáng vẻ có biến hóa sao? Có. Đỗ Hưu Khiêm mỉm cười, dừng lại chốc lát, chân nhân dĩ nhiên là càng phong hoa tuyệt đại rồi. Hắn cưỡng ép khống chế, không để cho mình bắp thịt căng thẳng, không để cho mình biểu tình lộ ra một chút dị thường. Nhưng là hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, có chút không đúng tinh thần sức lực, hắn liền sẽ lập tức chạy trốn, bằng hắn trận pháp thành tựu, khi có 60% chắc chắn, xông ra này trận pháp đến lúc đó hắn sẽ cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi Hoài Lai thành, thương đội cũng không để ý rồi, trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Người này quá đáng sợ. Bao gồm Phổ Vũ chân nhân những người khác, căn bản là không có ý thức được, chính mình lao tổ đã đổi một cái người. Ha ha ha, giỏi một cái thú vị người trẻ tuổi. Túc Thiên chân nhân tiện tay tháo xuống một đóa màu vàng nhạt hoa tươi, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, bởi vì cánh tay đè ép mà để cho đỉnh nhọn càng nổi lên, cốt linh vẫn chưa tới 100 tuổi, hồn phách còn tản ra thanh tân vị đạo, thân thể cùng hồn phách kết hợp e rằng so với các miệng cũng không phải là đoạt xà tu. Thiên linh căn sao? Thật lâu không gặp qua thú vị như vậy người tuổi trẻ. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, tại hạ quả thật thập phần thú vị, hơn nữa nguyện ý vì tỷ tỷ thêm một chút vui. Ồ, nghe được Đỗ Hữu Khiêm đổi xưng hô, xưng mình là tỷ tỷ, kia Túc Thiên chân nhân tựa như cười mà không phải cười, khẽ cắn môi, càng chăm chú địa quan sát Đỗ Hưu Khiêm mấy lần. So với bản cung trước muốn càng thú vị, vị này, Túc Thiên chân nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng, hơn nữa như thế vai hùng đẹp trai, bản cung vừa vặn cũng cảm thấy kia ông lão quá mức buồn chán. Nếu không, đổi cho ngươi đi, bản cung cùng ngươi kết làm đạo lữ, như thế nào? Phổ Vũ chân nhân ngạc nhiên nói, lão tổ. Đỗ Hưu Khiêm là lúng túng cười một tiếng, đối tỷ tỷ mà nói, tuyệt tình chính là trí tình, tại hạ nhưng không dám có loại hy vọng xa vời này, trở thành tỷ tỷ đạo lữ. Túc Thiên chân nhân, trong mắt lóe lên kinh ngạc vẻ, ngay sau đó nâng lên ngọc thủ che nở nụ cười, ha ha ha, bản cung có chút không nỡ bỏ ngươi. Chu thuộc tính công pháp, chu thuộc tính thiên linh căn, ngươi đứa nhỏ này, lần này như có thể còn sống sót, khi có vận may lớn. Đỗ Hưu Khiêm cười hỏi, tỷ tỷ hy vọng tại hạ đi làm cái gì đây? Tại hạ dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử. Đi trước thay tỷ tỷ giết Trần Hồng Nhiều tử quỷ kia, có được hay không? Trần Hồng Nhiều, Trần Quốc khai quốc chi chủ tên. Trong lòng Đỗ Hưu Khiêm khẽ nhúc nhích. Hắn đang suy đoán vị này, Túc Thiên chân nhân, dụ ý lấy này một vị tu vi, cho dù là hóa thần chân quân, sợ rằng cũng có thể quá mấy chiêu. Trần Quốc khai quốc chi chủ, cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nàng không thể nào biết giống như phố phường trong tin đồn như vậy, giao thủ mấy chiêu liền nhanh chóng sa sút. Trừ phi nàng và kia Trần Quốc chi chủ đang phối hợp đến diễn xuất, cũng có thể, kia Trần Quốc chi chủ trước đây một mực gần nút tu vi. Chân chính Túc Tuyên chân nhân đi nơi nào? Kia Trần Quốc chi chủ, là chân chính Trần Quốc chi chủ sao? Vị này, Túc Tuyên chân nhân, kết quả có gì mục đích? Đỗ Hưu Khiêm trong lúc nhất thời mơ hồ không thôi, khó có câu trả lời, buồn chương hết, chương 422. Ta có thể nói, ta cũng có thể yêu tỷ tỷ. Chương 422, ta có thể nói, ta cũng có thể yêu tỷ tỷ. Thế nào, không muốn vì bản cung làm việc? Thấy Đỗ Hưu Khiêm chủ trừ, Túc Tuyên chân nhân, mặc dù vẫn cười, ánh mắt lại lạnh xuống, giọng cũng mang theo điểm dùng mình. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, vì tỷ tỷ làm việc, tại hạ dĩ nhiên là cầu cũng không được. Chỉ là, kia Trần Hồng nhiều chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại hạ nhưng chỉ là kim đan hậu kỳ tiểu tôn kép, cái này, có lòng không đủ lực a. Hắn thu thúc đến ý nghĩ, không dám suy nghĩ vơ vẩn. Những thần kia thưởng thức so với hắn nhỏ yếu tu sĩ, ở trước mặt hắn, gần như không cách nào giấu giếm ý nghĩ. Hắn ở nơi này, Túc Tuyên chân nhân, trước mặt nếu không phải thêm khống chế, chỉ sợ cũng phải bị theo dõi rồi nội tâm ý tưởng. Túc Tuyên chân nhân, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngươi nếu là nguyện ý vì bản cung mà chiến, bản cung tự nhiên có biện pháp trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực của ngươi. Hoặc là, cũng có thể cho ngươi một ít thủ đoạn, để cho ngươi xuất kỳ bất ý bên dưới, có thể bị thương nặng Trần Hồng nhiều. Đỗ Hữu Khiêm không cự tuyệt nữa, nhưng là nói sang chuyện khác, tại hạ là Thiên Linh căn, tỷ tỷ không bằng tìm một phong thủy bảo địa để tại hạ tiềm tu, có một 10 năm 8 năm, nhiều nhất 20 30 năm, tại hạ là có thể kết anh. Đến lúc đó lại đi giết này Trần Hồng nhiều, liền có mấy phần chắc chắn rồi, ít nhất cũng có thể cùng hắn liều cái đồng quy vu tận. Phải không? Nhưng là bản cung lại không kịp đợi. Bản cung hận không được lập tức đem tên cẩu tặc kia chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nói đến đây, Túc Tuyên chân nhân dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng phất tay một cái, "Phổ Mưa, ngươi lui xuống trước đi." "Phải." Phổ Vũ chân nhân quay ngược lại mấy bước, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đỗ Hữu Khiêm thì tại phân tích, "Túc Tuyên chân nhân, nói đến Trần Hồng nhiều lúc, vẻ này hận ý thật là thẳng trùng thiên linh căn, không giống như là diễn. Bất quá như đã nói qua, tu luyện thái tố chí tình kinh tình thiên hận hải tông tu sĩ, liền không có một diễn kỹ kém. Nếu nói là nàng mới vừa rồi tất cả đều là diễn kỹ, không có linh hồn, Đỗ Hữu Khiêm cũng tin. Phiền nhất chính là như vậy, thật thật giả giả, biện không rõ ràng. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm ghét cùng cao cấp tu sĩ giao thiệp với. Nếu là cùng so với chính mình tu vi thấp, cùng cấp bậc, thậm chí còn cao hơn chính mình một chút xíu tu sĩ sống chung, tỷ như Nguyên Anh lúc đầu khải phong chân nhân, Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể thông qua thần thức bên trên ưu thế, nắm chặt bọn họ chân thực tâm tình. Nhưng là ở Túc Tuyên chân nhân trước mặt, Đỗ Hữu Khiêm giống như lại mù, lại điếc, không thể nào tiếp thu được đến tin tức chân thực, hoặc có lẽ là không cách nào chắc chắn chính mình tiếp nhận được tin tức là không chân thực. Hắn thử hỏi dò, không biết tỷ tỷ cùng kia Trần Hồng nhiều có gì ân oán. Túc Tuyên chân nhân lập tức đổi sắc mặt, huyễn nhiên rơi lệ, thanh âm như khóc như kể, kia phụ tâm hắn, bản cung năm đó quên mình giúp hắn dốc sức làm, gian khổ khi lập nghiệp, bắt đầu từ con số không tân tân khổ khổ xây lên một cái lớn như vậy Trần Quốc. Kết quả còn không có qua mấy ngày ngày tốt, hắn trở mặt, vì quyền lực, đem bản cung đả thương chạy ra, còn tuyên bố bản cung là phản địch. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Đỗ Hưu Khiêm có chút giới. Tình huống bây giờ là, ta biết rõ ngươi đang diễn trò, ngươi cũng biết rõ ta biết rõ ngươi đang diễn trò, ta cũng biết rõ ngươi biết rõ ta biết rõ ngươi đang diễn trò, có thể ngươi chính là như vậy giới diễn. Ta vẻ mặt này muốn phối hợp ngươi cũng rất khó khăn, hiểu không? Muốn không phải ta làm diễn viên tự mình tu dưỡng rất cao, đã sớm cười giải ngươi biết không? Tỷ tỷ thật là chịu ủy khuất, tại hạ nhất định tức giận phân đấu, cố gắng đột phá đến Nguyên Anh, báo thủ cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, bảo trọng, tại hạ đi bế quan tu luyện. Vừa nói, chắp tay một cái, liền định xoay người đi. Nhưng hắn quay người lại phát hiện mình trước mặt là một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Những thứ kia ở trong vườn hoa đi đi lại thị nữ, mặc sáng loáng khải giáp vương gia thị vệ đều không thấy. Kết quả, bây giờ là bị huyễn tượng sở mê rồi hả? Còn là nói, trước hắn thấy hoa vườn, thậm chí còn Phổ Vũ chân nhân cũng là huyễn tượng, bây giờ thấy mới là chân thực. Một cái nhu nhược không có xương tay từ sau có ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn, tựa hồ cũng không ngậm cái gì trêu đùa ý vị, nhưng là từ phía sau chuyển tới thanh âm, giống như nửa đêm không người lúc nỉ non, có thể khiến người ta xương cũng mơ xuống. Tốt đệ, tu hành khổ cực như vậy, bản cung thế nào chịu ngươi khổ tu đây? Đây là bản cung cung điện, cũng là bản cung mẫu nghi thiên hạ địa phương. Tốt đệ, ngươi ở nơi này, tới cùng bản cung cùng tham khảo Hoan Hỷ đại đạo đi. Ngươi sẽ biết rõ, song tu mới là nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ, "Oeng", điểm một tiếng, thiếu chút nữa băng bó đoạn lý trí dây. Cũng còn khá hắn đã từng cùng tu luyện thái tố chí tình kinh yêu nữ ác chiến quá vô số lần, có một chút sức đề kháng. Nếu như biến thành người khác tới, chỉ sợ sớm đã thất thủ. Tỷ tỷ, tại hạ vẫn ưa thích khổ tu chiếm được tu vi, thực tế. Tựa hồ kinh ngạc cho hắn lại có thể chống cự ở kia lần thế công, ở trên lồng ngực của hắn vuốt ve tay dừng lại chốc lát. Nàng thanh âm thiếu thêm vài phần gợi cảm, tăng thêm vài phần ôn nhu, "Tốt đệ, ngươi còn trẻ như vậy, liền tu hành đến như vậy cảnh giới. Dù là thiên phú rất tốt, cũng chịu không ít đau khổ chứ? Bao nhiêu người ghen tị ngươi, ngươi không người kể lể. Bao nhiêu người âm thầm muốn mưu hại ngươi, cho ngươi tủi thân. Tỷ tỷ đều hiểu, tới nơi này tỷ tỷ đi, tỷ tỷ thương ngươi." Phải nói Đỗ Hữu Khiêm trải qua, đối với hắn cực kỳ có sức dụ dỗ nữ nhân, Đường Kim Lâm Toa. Một mặt là Lâm Toa quả thật mị công cực mạnh, mặt khác càng nguyên nhân trọng yếu, là giữa bọn họ cảm tình, để cho Đỗ Hữu Khiêm đối với nàng thiếu thêm vài phần sức đề kháng. Mà sau đó, không phải vô ai nữ đạo sĩ, không phải Phương Hoa, mà là Giải Ngữ, đã từng Phong Hiểu Y Hữu Khiêm có loại trực giác, dù là Phong Hiểu Y đã từng trêu đùa hắn vô số lần, nhưng đều vô ích quá toàn lực, chẳng qua là cho hắn đùa giỡn một chút thôi. Như Phong Hiểu Y thì thật phát động toàn bộ mị lực, Đỗ Hữu Khiêm rất khó giữ vững được không phạm sai lầm. Mà vị Túc Tuyên chân nhân đối Đỗ Hữu Khiêm sức dụ dỗ, cùng các nàng hai người sản sản với nhau, Đỗ Hữu Khiêm rất khổ cực, rất chật vật mới khống chế được. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt đến linh đài một đường thanh minh, cười khổ nói: "Tốt tỷ tỷ, cho ta một con đường sống đi." "Tốt đệ đệ." Hơi nóng hô ở Đỗ Hữu Khiêm bên hai, đầu lưỡi như có như không địa liếm quá hắn bên hai. Kia phản phất đè nén cái gì rên rỉ, nhẹ nhàng vang lên. Càng chết người, là kia tựa hồ càng ngày càng nồng đậm mùi thơm, hòa lẫn thân thể đàn bà mùi vị, kia không phải thuần túy hương, so với thuần túy mùi thơm dụ nhiều người, Đỗ Hữu Khiêm không cần quay đầu lại, trong đầu cũng có thể hiện ra vị này, Túc Thiên chân nhân, kia lửa nóng môi đỏ mọng, phản phất hòa tan mật đường hai trong mắt, để cho người ta đắm chìm. "Tốt đệ đệ, tỷ tỷ không phải là muốn ngươi chết, mà là muốn ngươi dục tiên dục tử." Cái tay kia càng ôn nhu rong rồi, dần dần trượt về không nên đi vị trí, đồng thời thân thể cũng hướng hắn đến gần. Túc Thiên chân nhân trên người lụa mỏng chẳng biết lúc nào rụng rồi, da thịt không trở ngại chút nào dán lên hắn, nóng bỏng lại ôn nhu như nước, như thế mâu thuẫn cảm giác lại khiến người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đỗ Hữu Khiêm cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế nguyên thủy xung động, nhưng hắn cũng không dám động, không dám phản kháng, miễn đối phương dùng càng bạo lực phương pháp. Hắn không phải là không có chém chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ năng lực, nhưng là kia cơ hội chỉ ở một cái chớp mắt, nếu không thể xuất kỳ bất ý bại thì sẽ là hắn. Đương nhiên hắn có thể cháy hết tuổi thọ mở lại một đời, nhưng đời này đã hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, hắn không muốn lãng phí. Huống chi giải ngữ cùng vô ai các nàng cũng chưa chắc có thể tiếp tục chờ rồi. "Tỷ tỷ, lần sau sẽ bàn đi, chúng ta mới quen." Hắn miễn cưỡng nói. "Ngươi không nhìn ta, không ôm ta, có phải hay không là không yêu tỷ tỷ ạ?" "Ta có thể nói, ta cũng có thể yêu tỷ tỷ, nhưng là có thể hay không chuyển sang nơi khác, đổi cái hoàn cảnh, thật tốt nói. Tỷ tỷ cần ta làm gì, ta đều có thể phối hợp. Ta là rất hữu dụng, có thể thay tỷ tỷ làm rất nhiều chuyện." Cứ như vậy tiêu hao hết, vẫn có chút đáng tiếc. Cái tay kia bắt đầu hướng lên hoạt động. "Đáng tiếc đâu rồi, ngươi cái này tiểu hoạt động, thật rất thú vị, nếu là ngươi có thể giải thích rõ ràng, tại sao biết rõ thái tố chí tình kinh, kia tỷ tỷ cũng không phải là không thể cùng ngươi hảo hảo nói một chút." Cái tay kia nhẹ nhàng nhấn ở cổ Đỗ Hữu Khiêm bên trên. Ngón tay ngọc nhỏ dài, thủy thông một loại nhu nhược tươi non, nhưng tựa hồ tùy thời có thể xé ra Đỗ Hữu Khiêm cổ họng. Đỗ Hữu Khiêm vận lên cựu âm cựu dương vạn hóa ẩn tiên thuật, bắt chước ra động huyền linh kỳ xích thư chân kinh khí tức. "Ồ." Cái kia ngọc buông tay ra một chút, Đỗ Hữu Khiêm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại cắn răng vận lên xích huyết thất chuyển thuật, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Được rồi, cái kia ngọc thủ hoàn toàn buông hắn ra, trong thanh âm mang theo điểm ghét bỏ, nguyên lai là một tiểu ma đầu, không có ý nghĩa. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hữu Khiêm trước mắt cung điện biến mất. Hắn lại lần nữa đưa thân vào kia trong hoa viên, thị vệ, bọn thị nữ một lần nữa xuất hiện ở tại bọn hắn vốn là vị trí. Đỗ Hữu Khiêm xoay người lại, Túc Thiên chân nhân vẫn mặc kia lụa mỏng, đối với hắn khẽ mỉm cười: "Tiểu ma đầu, ngươi là ai đệ tử? Tại sao lăn lộn đến cái gì đó tiên thành liên minh đi? Chẳng lẽ Thánh Huyết Tông bắt đầu mưu đồ kia tiên thành liên minh rồi sao?" Viết 7-8 tiếng, lặp đi lặp lại cân nhắc sửa đổi, vẫn là không có hoàn toàn viết ra muốn thứ mùi đó. "Ai, bút lực chưa đủ, buồn chương hết, chương 423. Thánh Huyết Tông cũng lạc tử rồi. Chương 423, Thánh Huyết Tông cũng lạc tử rồi." Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không thể nào giữ một hỏi một đáp, như vậy là đem tiết tấu chắp tay nhường cho người. Hắn thật vất vả đoạt lại một chút quyền chủ động, vì giữ được mạng nhỏ, tự nhiên phải đem hết toàn lực, diễn kỹ, nói năng cùng nhau dùng tới. Đỗ Hữu Khiêm cười nói: "Tốt tỷ tỷ, ta có thể không phải tiểu ma đầu, ngươi cũng không nên vô căn cứ giơ người thuần khiết. Thêm gì nữa, Thánh Huyết Tông, ta có thể chưa nghe nói qua. Ta sinh ra ở Tiên Thành Liên Minh, là Tiên Thành Liên Minh gần trăm năm nay xuất sắc nhất thiên tài. Tương lai mấy trăm năm, có hy vọng tiến vào Tiên Thành Liên Minh cao tầng, khoảng đó Tiên Thành Liên Minh quyết sách." Túc Thiên chân nhân tức giận nói: "Biết rồi, biết rồi. Ngươi người em trai này, đột nhiên trở nên không khả ái như vậy rồi. Ta hỏi ngươi, Thánh Huyết Tông là rảnh rỗi đến phát điên sao? Tiên Thành Liên Minh có đáng giá gì bố trí địa phương?" Đỗ Hữu Khiêm hỏi ngược lại: "Nhỏ bé Trần Quốc có đáng giá gì bố trí địa phương? Hoặc có lẽ là toàn bộ Vô Tận Sa Hải, hẳn cũng không có đáng giá bố trí địa phương đi." Túc Thiên chân nhân xì một tiếng, cười duyên nói: "Ai nói đây là bố trí? Chẳng qua chỉ là tỷ tỷ ta à, quá nhàm chán tìm cho mình chút vui. Tìm thú vui, hoàn toàn có loại khả năng này. Nhưng là có thể, nhìn như là tìm thú vui sự tình, trăm ngàn năm sau xem ra, nguyên lai là một bước tuyệt diệu tốt cờ. Đương nhiên cũng có khác một loại khả năng, nói là đang bố trí, thực ra chẳng qua chỉ là một cái đại lao buồn chán mua vui thôi." Ngược lại đối với nàng mà nói, Đỗ Hữu Khiêm là 3 phần tin, 7 phần nghi. Nếu ai đối một cái ma môn cự bá nói chuyện rất tin không nghi ngờ, kia chính là đầu có hố. Nhưng nếu là đối một cái ma môn cự bá mà nói, cho tới bây giờ đều không tin, vậy cũng có thể bỏ qua rất nhiều. Bởi vì một cái thật chính ma môn người bên trong nói chuyện tuyệt đối không thể toàn bộ là nói dối, mà là nửa thật nửa giả, nghỉ chung dấu thật, mà nói thật thời điểm lại cố ý nói dối, hư hư thực thực. Các chủ bài chính là để cho người ta không mò ra quy luật, không đoán ra thật giả. Một cái người trong ma môn nếu là rất dễ dàng bị người thăm dò hắn quy luật, như vậy ở tàn khốc nội đấu chung tuyệt đối không sống qua ba chương. Hơn nữa còn rất nhiều thời điểm người trong ma môn thực ra không phải cố ý muốn bán chuẩn bị huyền hư, mà là tinh thần có chút vấn đề. Ma môn đệ tử tinh thần có vấn đề, cái này rất bình thường, rất hợp với suy luận, hơn nữa cũng không ảnh hưởng theo đuổi đại đạo. Nhóm người nói là cần phù hợp xã hội quy phạm, phù hợp nhân tính. Thiên chi đạo đâu rồi, thì không phải vậy. Ai nói có bệnh tâm thần liền không phù hợp thiên đạo rồi hả? Cho nên đối với cái này, Túc Thiên chân nhân đến tột cùng là đang bố trí là tử, tốt hơn theo ý bước kế tiếp nhà cờ. Đỗ Hữu Khiêm cầm cất giữ thái độ. Đỗ Hữu Khiêm thử hỏi dò: "Ta đi ngang qua nơi này, thực ra cũng không có chuyện gì gấp, không biết tỷ tỷ có cần gì tại hạ hỗ trợ?" "Tại hạ nghĩa bất dung tử." Túc Thiên chân nhân cười ha ha một tiếng, vỗ ngực một cái, run lẩy bẩy mà run run một cái lần, đừng cười tử tỷ tỷ được chứ? Còn nghĩa bất dung tử, yên tâm, tỷ tỷ sẽ giết ngươi. Mặc dù không biết do ngươi là ai đệ tử, nhưng nếu có thể học được động huyền linh kỳ xích thư chân kinh vậy khẳng định chính là chân truyền. Mặc dù tỷ tỷ từ trước đến giờ làm việc không có kiêng kỵ gì cả, nhưng nếu như không cần phải mà nói, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc thánh huyết tông chân truyền. Đỗ Hưu Khiêm cố làm tủi thân thái độ, tỷ tỷ, ta là thật lòng muốn giúp bận rộn. Ngươi là sợ tỷ tỷ độc thôn chỗ tốt chứ? Túc Thiên chân nhân quan sát tỉ mỉ Đỗ Hưu Khiêm, ngươi coi như không chịu nói xuất sư thừa, ít nhất cũng phải nói cho tỷ tỷ, ngươi là hệ phái nào? A, đáng tiếc ta đối bên này thánh huyết tông thật không quen biết, cũng không dám địa chuyện. Chờ chút. Trong lòng Đỗ Hưu Khiêm động một cái. Hắn thời thần thông trưởng lão ở tới ra ngoại giới sau, người mang tinh thuần động huyền linh kỳ xích thư chân kinh công phu, chắc chắn sẽ không chuyển đầu nhà khác, thánh huyết tông cũng sẽ không cho phép hắn đầu nhập nhà khác. Cho nên, hắn nhất định là trở lại thánh huyết tông. Đỗ Hưu Khiêm cười trúng chính nói, ta chỉ có thể nói cho tỷ tỷ, ta không phải hệ phái nào. Ta cùng thời chân nhân không phải cùng một cái hệ phái. Thời thần thông. Túc Thiên chân nhân tức giận nói, ngươi là đang nói nhảm, tỷ tỷ ta đương nhiên biết rõ ngươi và hắn không thể nào là cùng hệ phái. Tỷ tỷ đối với ngươi quá thất vọng, ngươi đã muốn vòng vo, vậy lần này chỗ tốt liền không có phần ngươi rồi. Đỗ Hưu Khiêm trong bụng nhỏ cười, xem ra thời thần thông ở Thánh Huyết Tông sống đến mức chưa ra hình dáng gì mà, rất có thể là cô gia quả nhân một cái. Cho nên tự mình nói, không phải thời chân nhân hệ phái, Túc Thiên chân nhân, không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần Túc Thiên chân nhân, trong miệng chỗ tốt, Đỗ Hưu Khiêm căn bản liền không muốn, hắn chỉ muốn cách xa cái này nguy hiểm ma nữ. Chỉ cho nên chủ động nói lên phải giúp một tay làm việc, cũng bất quá là lấy tiến làm lùi mà thôi. Bây giờ nghe Túc Thiên chân nhân nói như vậy, hắn tâm lý nhưng thật ra là như được đại xá, nhưng ngoài mặt vẫn là làm bộ như tiếc nuối. Tỷ tỷ, đừng như vậy à, ta thực ra không quan tâm chỗ tốt gì, chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ thân thiết, thật là giống như ta ruột thịt tỷ tỷ như thế, muốn cho tỷ tỷ hỗ trợ mà thôi. Túc Thiên chân nhân lộ ra một cái giọng nịa mai mỉm cười, giống như ngươi ruột thịt tỷ tỷ. Vậy ngươi trước nói cho tỷ tỷ, ngươi ruột thịt tỷ tỷ là chết như thế nào? Nơi này thực ra cũng giấu giếm một cái dò xét. Đỗ Hưu Khiêm làm lão ma môn boy, tự nhiên biết rõ tiêu chuẩn ma môn trả lời hẳn là cái gì. Hắn xấu hổ cười một tiếng, khoát khoát tay, không phải ta sát. Thấy Túc Thiên chân nhân lắc đầu không tin, hắn bổ sung nói, thật không phải ta tự tay sát. Túc Thiên chân nhân xì một tiếng, không phải ngươi tự tay sát, bốn bỏ năm lên, hẹn tương đương với không phải ngươi giết, đúng không? Vốn là chính là như vậy mà. Đỗ Hưu Khiêm tâm lý thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mình lại qua đóng một cái. Hắn cảm giác vị này thần bí khó lường Túc Thiên chân nhân đối với hắn nghi ngờ rốt cuộc bỏ đi hơn nữa. Về phần hoàn toàn bỏ đi nàng nghi ngờ, Đỗ Hưu Khiêm cũng biết không khả năng Đỗ Hưu Khiêm chính mình đâu rồi, sống ngàn năm có thể để cho hắn hoàn toàn tin tưởng, một cái tay liền đếm được. Chính hắn cũng sẽ không đầu có hố, gặp phải một người nói chuyện 10 phút cũng bởi vì đối phương đẹp trai giống như Kim Thành Vũ nói chuyện êm tai nụ cười xấu hổ giống như chụp hình đại sư Trần Tiểu không giữ lại chút nào tin tưởng đối phương. Chắc hẳn này, Túc Thiên chân nhân cũng sẽ không. Túc Thiên chân nhân trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười như gió xuân hiu hiu, nơi này tỷ tỷ, thật là có cọc chuyện đóng làm cho ngươi. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm tiêu khổ, trên mặt lại nở rộ nụ cười, tỷ tỷ ngươi nói, ta nhất định làm được thật xinh đẹp. Túc Thiên chân nhân trầm mặt xuống đến, chỉ Tây Phương nói, bản cung muốn ngươi. Bây giờ cút ngay ra Hoài Lai thành, trong 100 năm cũng không trở về nữa, chính là đối bản cung tốt nhất hỗ trợ. Nghe được nàng đông nhiên lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, còn đổi xưng hô, trong lòng Đỗ Hưu Khiêm cười trộm, đương nhiên vẫn là làm bộ như đưa đám bộ dáng, chuyện này. Được rồi, ta nghe tỷ tỷ. Bất quá, nhà ta chi này thương đội, sau này muốn đi đường này tuyến, mong rằng tỷ tỷ tạo thuận lợi, sau này thương đội từ Hoài Lai thành, từ Trần Quốc trải qua lúc, cũng không muốn làm khó dễ. Túc Thiên chân nhân, sắc mặt hơi bất giận, dùng giận trách giọng nói, đệ ngươi tuổi còn trẻ, trí nhớ cứ như vậy kém. Trần Quốc đúng vậy ở tỷ tỷ ta dưới sự khống chế. Nàng gọi lại đổi, hay thay đổi, mới là ma nữ bản sắc. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, chính là Trần Quốc, tỷ tỷ nếu làm muốn, khởi không phải dễ như trở bàn tay. Kia Trần Hồng Nhiều, đối với tiểu đệ ta tới nói, là khó mà chống lại cường đại tu sĩ, có thể tỷ tỷ nếu muốn chuẩn bị hắn, còn không phải ba cái tay chỉ bóp ốc sen, 10 phần chắc chín. Thúc Thiên chân nhân, chỉ là suy cười một tiếng. Tiếng kia rêu cợt bên trong, hàm nghĩa phong phú. Có đùa cợt, cũng có khinh miệt, tựa hồ còn có một chút đắc ý. Đỗ Hưu Khiêm túi đầu suy tư, ngẩng đầu cười nói, thì ra kia Trần Hồng Nhiều đã đổi thành tỷ tỷ ngươi người, hoặc là đã cùng tỷ tỷ ngươi hợp tác. Bất quá tỷ tỷ ngươi phen này cử động, là vì cái gì đây? Câu cá. Muốn câu cá lớn, đến tột cùng là phương đó. Túc Thiên chân nhân đi cả nhát sờ một cái Đỗ Hưu Khiêm đầu, tốt đệ đệ, không liên quan gì đến ngươi sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm, đi làm ngươi chuyện đi. Sau này ngươi thương đội từ Trần Quốc cùng Hoài Lai thành qua đây, thuế kim tỷ tỷ bất cho ngươi móc. Tỷ tỷ thật sự sảng khoái nhanh. Vậy cứ như thế, chờ ta chạy xong chuyến này sẽ cùng tỷ tỷ tự một tự, nếu là tỷ tỷ có cần gì hỗ trợ địa phương, nhất định không muốn khách khí với ta. Túc Thiên chân nhân cười duyên một tiếng, tỷ tỷ mới sẽ không khách khí với ngươi đây. Ngươi đi đi, đi làm việc ngươi chính sự. Đỗ Hưu Khiêm cười cáo lui. Một mực trở lại thuê lại động phủ, hắn còn duy trì mỉm cười, sau đó phân phó mọi người lập tức lên đường rời đi, tiếp theo hôn lễ cũng không có ý định tham gia. Một hơi thở hướng tây bên vọt ra mấy ngàn dặm, Đỗ Hưu Khiêm mới thật sự yên lòng. Lần này, thật là quá hiểm. Phàm là chính mình một cái không ứng đối được, chính là đi chuyển thế kết quả. Như đã nói qua, vị này, Túc Thiên chân nhân, kết quả có kế hoạch gì đây? Từ đầu đến cuối, Đỗ Hưu Khiêm không hỏi nàng chân thực danh hiệu. Nàng cũng không có hỏi Đỗ Hưu Khiêm. Giữa hai người, có một loại khó tả ăn ý bảy. Trần Quốc, Vương cung. Đại vương, tại sao cung phụng trình lên ngọc giản? Một tên trẻ tuổi nội thị đi tới rũ tua rua cổng hình vòng trước. Truyền vào đi. Thanh em giản mua nói, sau đó vẹt ra tua rua vươn ra, là một cái có vẻ hơi tay khô gầy. Nội thị vội vàng không người, hai tay chỉnh lên ngọc giản. Tay khô gầy nhận lấy ngọc giản, rụt trở về. Cái này lâu năm cung phụng lôi kéo một cái khập khiễng chân, chậm rãi đi, đi tới ngự tọa trước. Thái độ của hắn không tính là cung kính ngồi ở cái kia ngồi ngay ngắn ở ngự tọa bên trên, khí chất uy vũ trung niên trước mặt, lộ ra thần thức, đọc ngọc giản trong tay. Sư huynh, Thánh Huyết Tông ở Tiên Thành Liên Minh lạc tử rồi, an bài một cái hư hư thực thực là thiên linh căn thiên tài. Bọn họ có lẽ cũng là vì vật kia tới. Lâu năm cung phụng chậm rãi bóp toái ngọc giản, trong miệng lẩm bẩm nói, Thánh Huyết Tông. Buồn chương hết, chương 424. Ai dám hướng ta muốn giải thích? Chương 424, ai dám hướng ta muốn giải thích? Qua Hoài Lai Thành sau đó, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Cũng không phải nói trong lúc này cũng chưa có thế lực, mà là không có đặc biệt mạnh đại, hoặc là đặc biệt khu vực hỗn loạn. Qua đường nộp thuế, thiên kinh địa nghĩa, Đỗ Hưu Khiêm cũng không muốn dọc theo đường đi một phân tiền cũng không tốn. Chỉ cần thuế má hợp lý, vậy thì không thành vấn đề. Tốn gần phân nửa nguyệt, thương đội đã tới Vô Tận Sa Hải tứ đại khu vực trung gian vùng, ban đầu Đỗ Hưu Khiêm tham gia buổi đấu giá chính là ở chỗ này. Vùng này, đối yêu tộc tương đối căm thù. Vì phòng ngừa Trường Vĩ Cẩm Kê Môn bị người đánh cắp đi làm thịt nướng ăn, Đỗ Hưu Khiêm đều là khiến chúng nó ra vẻ nô bộc. Trường Vĩ Cẩm Kê Môn cũng không cảm thấy đây là làm đục cái gì, ngược lại có ăn có ngủ, rất là thoải mái. Đỗ Hưu Khiêm để cho thương đội ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, hắn mang theo mấy cái thương đội trung tầng người phụ trách, lại từ ngoài ra đường đi hướng Hoài Lai Thành đi. Như vậy đi vài chuyến, rốt cuộc xác định cực kỳ có giá trị cùng an toàn nhất một con đường, lại quy hoạch hai cái dự bị đường đi, một khi tốt nhất đường đi xảy ra vấn đề, lập tức có thể chuyển tới dự bị đường đi bên trên. Trong quá trình này, Đỗ Hưu Khiêm cũng chú ý khảo sát mấy cái trung tầng người phụ trách, kết hợp bọn họ trước biểu hiện, Đỗ Hưu Khiêm dự định từ trong lựa ra nhất chính nhất phó thương đội thủ lĩnh. Chờ đến từ Tiên Thành Liên Minh đến tứ đại khu vực trung gian vùng con đường này hoàn toàn làm theo, đã là bọn họ từ Tiên Thành Liên Minh sau khi xuất phát nửa năm rồi đương nhiên, sau này chân chính chạy thương lúc, hoa mất thì giờ sẽ không như thế giải. Những trưởng vĩ cẩm kê đó khoảng thời gian này ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sống mơ mơ màng màng, cũng không thế nào vận động, mỗi cái cũng mập một vòng, suýt nữa không bay nổi. Bất quá chờ đến Đỗ Hưu Khiêm trở lại, thương đội lần nữa lên đường. Đỗ Hưu Khiêm ngay lập tức sẽ vô tình đưa chúng nó đuổi ra ngoài Phác Lăng cánh. Đỗ Hưu Khiêm thực ra rất muốn lập tức trở lại Tây vực, đi Tứ Lý Tông lần nữa chấp trưởng đại quyền. Nhưng là hắn nhịn được loại này xung động, mà là mang theo thương đội lại đi Nam vực đi tới. Nam vực cùng Đông vực không sai biệt lắm giàu có, đồng dạng cũng là thế lực phức tạp, cho dù là địa đầu xà, cũng rất khó giới định ai là ai ra bạch bao tay, ai lại là ai ra nâng đỡ đi ra ngụy trang. Nam vực giống vậy tại ngoài sáng bên trên không hề thiếu nguyên anh chân nhân, cho nên thương đội tốc độ tiến lên không thích, tương đối là ít nổi danh, nên nộp thuế liền giao thuế, một ít hiểm địa nên tránh thì tránh mở, át chủ bài chính là một cái, ổn. Hành thương mà, ổn một chút, không mất mặt. Lại tốn tiểu thời gian nửa năm, thương đội xác định mấy cái không tệ đường đi, đem tới có thể đi sâu vào Nam vực, mua sắm đặc sản, bán ra hàng hóa. Nếu như đem tới thật thành công chạy vài chuyến, như vậy Thụy Hãn Thành đúng là đệ nhất ra đem thương lộ phát triển đến Nam vực thương đội, vì thế trong thương đội người cũng phi thường hưng phấn. Bất quá ở Đỗ Hữu Khiêm quy hoạch chung, thương đội đi tới rồi trung gian vùng sau, chỉ có thể phân ra một ít chi tới Nam vực, còn lại đại bộ đội ở nghỉ dưỡng sức sau sẽ trực tiếp đi Tây vực. Nam vực cùng Tiên Thành Liên Minh, thực ra khoảng cách thẳng tắp gần hơn. Nhưng là ở Nam vực phía Nam, cùng Tiên Thành Liên Minh giữa Hoành Tuyên một mảnh thật lớn tuyệt địa. Tin đồn là đang ở xa Cổ Thiên Đình rơi xuống lúc, Trảm Tiên Thai thất lạc ở đây, đưa đến vùng này không có một mảng cỏ, cơ hồ không có vật còn sống có thể sống được. Nghe nói Tiên Thành Liên Minh lúc trước cũng phái ra quá thương đội, muốn dò rõ một cái từ Tiên Thành Liên Minh cắm thẳng vào Vô Tận Sa Hải Nam vực đường, đáng tiếc đều không ngoại lệ, sở hữu thương đội cũng toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có đầu thiết địa hướng kia phiến tuyệt địa đi sông, chờ hắn thành tiên có lẽ sẽ đi xem một chút đi. Thương đội lần nữa trở lại trung gian vùng, nghỉ dưỡng sức sau liền hướng đến Tây vực lên đường. Về phần Bắc vực, cái loại này thâm sơn cung cốc, Đỗ Hưu Khiêm tạm thời không có ý định đi mở mang. Chờ đến sau này lúc cần sau khi, rồi hay nói. Vô Tận Sa Hải phía Bắc có mấy cái diện tích cực lớn nhân tộc quốc độ, cũng có yêu tộc vương quốc, thường xuyên thuộc về trạng thái chiến tranh. Nếu như đến lúc đó phát hiện có thể có lợi, hơn nữa Thụy Hãn Thành thật đủ sức để ăn được những chỗ tốt này, sau này Đỗ Hưu Khiêm sẽ không để ý dẫn thương đội đả thông điều này thương lộ. Theo thương đội một đường hướng tây, Đỗ Hưu Khiêm tâm tình mơ hồ cũng có chút kích động. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, thương đội gần như không đi như thế nào đường quanh co. Dù là đi qua 100 năm, rất nhiều thế lực đều đã biến hóa, nhưng là có một chút không thay đổi, Vô Tận Sa Hải Tây vực là không có nguyên anh, mà không có một người nguyên anh địa phương. Kim đan chính là thiên. Thương đội ở chỗ này có thể thông suốt, dù là dọc đường phải đóng thuế, cũng chỉ là tượng trưng địa đóng một chút, sẽ không gia tăng quá nhiều thành phẩm. Đỗ Hữu Khiêm đối với đường xá quen thuộc, đưa tới không ít lúc không có ai xì xào bàn tán. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm có thể diễn xuất, đầu tiên là đối với nơi này cảm thấy quen thuộc, sau đó sẽ đối nơi đó cảm thấy quen thuộc, sau đó lại, há, cái địa phương này ta thật giống như đã từng tới, cô em gái này ta tựa hồ gặp qua. Lộ ra một bộ từ từ tìm về trí nhớ kiếp trước dáng vẻ, như thế liền có thể giải thích rất nhiều chuyện, bỏ đi rất nhiều hoài nghi, nhưng là cũng không cần. Hắn là tuy gia lão tổ, tuy gia tu vi cao nhất người, ai dám đòi hắn một cái giải thích? Ai có thể đòi hắn giải thích? Hoài nghi, tùy các ngươi hoài nghi đi, ai có thể làm gì ta đây? Giống như hắn ban đầu, cố ý đang lộng từ sắc mặt tú tâm cùng bên nơi nhân lúc, để lại rất nhiều đầu mối cùng sơ hở. Nhưng là, đến bây giờ cũng không có người nào dám đến đòi hắn một cái ý kiến, bởi vì người thông minh cũng nhìn ra được, này chính là hắn giải mồi. Vì thanh trừ nhân tố không ổn định, ai cắn mồi, người đó chết. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm cũng là cố ý, nhìn một chút có ai sẽ nhảy ra nghi ngờ hắn, có ai lại sẽ ở lúc không có ai tung tin nhảm. Nếu như không có con tin hắn, hắn liền sẽ an bài một cái tâm phúc cố ý nhảy ra nghi ngờ. Nếu như ai phụ họa, cho là pháp không trách chúng, cùng theo một lúc tới nghi ngờ, vừa vặn liền có thể thanh trừ nhân tố không ổn định đối với hắn tuyệt đối trung thành người, thì sẽ không nghi ngờ hắn. Mà nếu như trung thành không tuyệt đối, kia chính là tuyệt đối không trung thành. Điều này thương lộ bên trên có quá nhiều cùng Đỗ Hữu Khiêm liên quan bí mật, hắn sẽ không cho phép đối với hắn không trung thành người ở lại trong thương đội. Kết quả từ đầu đến cuối không người nhảy ra, Đỗ Hữu Khiêm đối với lần này rất cao hứng, điều này nói rõ hắn quyền uy đã đi sâu vào lòng người. Về phần Trường Vĩ Cẩm Kê bên kia, Đỗ Hữu Khiêm đã nhìn biết, cái chủng tộc này căn bản không cái gì tâm cơ, cũng thiếu lòng hiếu kỳ, bí mật coi như đặt ở bọn họ trước mắt, bọn họ cũng sẽ thì làm như không thấy, thật là rất may mắn thua công việc. Bởi vì có quen việc dễ làm Đỗ Hữu Khiêm dẫn đường, từ trung gian vùng ra phát một tháng sau, thương đội liền đi tới Bốn Lý Sơn. Chủ yếu là dọc đường Đỗ Hữu Khiêm không có lưu lại, thậm chí không có đi tìm Liệt Nhị Sa Hồ nhất tộc, cũng không đi tìm Thanh Hư thương hội người đến dưới núi. Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp một cái tâm phúc tiến lên đưa bài thiếp. Rất nhanh được trả lời, mời Tuy Tiêu chân nhân lên núi làm khách. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không ở bái thiếp lý thuyết, ta là các ngươi tổ sư gia, vội vàng cung nên ta trở lại lần nữa chấp trưởng đại quyền. Loại sự tình này, muốn từ từ đi, Đỗ Hữu Khiêm mang theo thương đội đồng loạt tiến lên sơn. Bốn Lý Sơn cùng trăm năm trước biến hóa không lớn, bất quá dọc đường thấy đệ tử, cũng chưa có nhìn quen mắt. Đỗ Hữu Khiêm nhận biết những thứ kia, trên căn bản hoặc là thành công kết đan, hoặc là vào hoàn thổ. Căn cứ ở dọc đường hỏi thăm được tin tức, Bốn Lý Sơn trước mắt có 6 vị kết đan trấn giữ, đoán phụ cận là quan trọng hàng đầu thế lực. Nếu như cân nhắc đến Tứ Lý Tông lập phái mới thời gian trăm năm, lúc này càng làm người ta thán phục. Đáng tiếc là 6 gã kết đan chân nhân bên trong cũng không bao gồm Lý Phỉ. Tính một chút tuổi tác, Lý Phỉ hẳn đã tọa hóa đi. Đỗ Hữu Khiêm đối với lần này có chút thổ thức, nhưng cũng không có quá lớn cảm tình chấn động. Từ ngàn năm nay, hắn người quen biết phần lớn đã chết, có cái gì tốt thương cảm. Hành ở đại đạo, cô độc mới là trạng thái bình thường. Tiên Thành Liên Minh, Thụy Hãn Thành chi chủ Tuy Tiêu chân nhân pháp giá quan lâm, tệ phái vẻ vang cho kẻ hèn này. Chân nhân, xin mời. Ba gã kết đan chân nhân ở giữa sườn núi nên đón Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm nhìn lướt qua, hào không ngoài suy đoán, cũng là người quen, có thể tính là Lý Phỉ đồ đệ, cũng có thể coi như là hắn đồ đệ, hắn và Lý Phỉ cũng đã dạy bọn họ. Bất quá đời trước, Đỗ Hữu Khiêm ở Tứ Lý Tông cũng không có thu đệ tử thân truyền, bởi vì kia đám đệ tử mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cách hắn muốn thu học trò còn có nhất định chênh lệch. Muốn làm hắn đệ tử thân truyền, không nói cái khác, thông minh lanh lợi được có chứ, nộ tính kinh người được có chứ, thiên linh căn quá ít, địa linh căn cũng có thể gặp không thể cầu, cực phẩm linh căn dù sao cũng phải có chứ. Nhưng những đệ tử kia chung cũng chưa hoàn toàn phù hợp điều kiện, hoặc là nộ tính không đủ, hoặc là linh căn kém một chút. Có lẽ chưa tới mấy trăm năm, Tứ Lý Tông thanh danh vang dội, mở rộng thu đồ đệ phạm vi, mới có thể xuất hiện để cho Đỗ Hữu Khiêm động tâm, muốn thu nhập môn hạ đệ tử. Đỗ Hữu Khiêm đối với bọn họ khẽ mỉm cười, rất bình thường hành lễ. Tứ Lý Tông rất khách khí nên vì Đỗ Hữu Khiêm đón gió tẩy trần, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có cự tuyệt. Hắn và thương đội phân ra nghỉ ngơi, Kim Đan chân nhân cùng phổ thông trúc cơ tu sĩ đãi ngộ, dĩ nhiên là khác nhau. Bị phân phối tới chiếu cố Đỗ Hữu Khiêm, là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ đệ tử, trúc cơ hậu kỳ tu vi, tuổi tác không lớn, nếu như Đỗ Hữu Khiêm nhớ không lầm mà nói, mới hơn 130 tuổi. Ở nàng cho Đỗ Hữu Khiêm bưng trà lúc tới sau khi, Đỗ Hữu Khiêm hô lên tên của nàng, "Tiểu Lệ, cho ta một ly mạt hương bốn minh trà." Nữ đệ tử kia không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gần như cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ta đã trở về." Tiểu Lệ run giọng hỏi, "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Đỗ Hữu Khiêm không đáp, chỉ nói, "Đi đem Chu Mục Chi gọi tới cho ta." Nếu như là người khác nói lời như vậy, Tiểu Lệ nhất định sẽ bất mãn sửa chữa, không thể không ngừng kêu tệ phái trưởng môn nhân tên họ. Nhưng lúc này Tiểu Lệ lòng rối như tơ vò, thật sâu nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, xoay người rời đi, buồn chương hết, chương 425. Tổ sư, nhanh thu phục ngươi thần thông. Chương 425, tổ sư, nhanh thu phục ngươi thần thông. Lại có chuyện này. Hắn tại sao biết rõ tên ngươi? Chu Mục Chi hỏi. Tiểu Lệ túi đầu trả lời, hồi trưởng môn, thiếp không biết duyên cớ. Hơn nữa hắn muốn ngươi cho hắn phao một ly mạt hương bốn minh trà. Ừ. Loại trà này, là dùng thủ pháp đặc biệt xào chế, chỉ có chúng ta Tứ Lý Tông có, chính là tổ sư truyền thụ, lấy, bốn ly bốn minh, ý hắn lại là như thế nào biết được. Tiểu Lệ biết rõ, Chu Mục Chi cũng không phải ở hỏi mình, mà là đang lẩm bẩm lồ bầu, sửa sang lại ý nghĩ, vì vậy không nói gì. Chu Mục Chi suy tư thời điểm, một đôi trường mi thật sâu nhíu lại, trong mắt có chút tán không đi khói mù. Người khác chỉ thấy Tứ Lý Tông một mảnh phồn vinh, giống như ngọn lửa phanh du, hoa tươi đến cẩm, lục đại kết đan thịnh vượng phồn vinh, hơn nữa kết đan chân nhân cũng còn trẻ, Nguyên Anh có hy vọng ở phía ngoài, Tứ Lý Tông bằng hữu nhiều hơn, lại không có địch nhân, Thăng Hà phái là Tứ Lý Tông trung thực đồng minh, vật khổng lồ Thanh Hư thương hội cũng đúng Tứ Lý Tông khá quan tâm. Nhưng là, thân là trưởng môn, hắn mới biết rõ con đường phía trước có bao nhiêu cả bẫy, bao nhiêu hiểm ác. Xa không nói, liền nói trong tông môn sóng ngầm sóng gió đi. Không biết bắt đầu từ khi nào, môn trung bắt đầu truyền lưu một cái tin nhảm, nói là tổ sư trưởng môn để lại một phần kết anh linh vật, mà hắn Chu Mục Chi nuốt riêng phần này kết anh linh vật. Ngẫm lại xem, lời đồn đãi này có bao nhiêu ác độc. Rất nhiều năm lúc trước, bọn họ những thứ này cô nhi, chỉ là có một cái tông môn có thể làm yên thân gợi phận địa phương, cũng đã thỏa mãn. Mà bây giờ, bọn họ lại học được tranh quyền đoạt lợi. Chu Mục Chi không khỏi nhớ tới đã từng tổ sư cho bọn hắn giảng bài lúc lơ đãng nói câu nào, người, chung quy là sẽ biến đổi. Có rất ít người có thể không quên ban đầu tâm. Than nhẹ một tiếng, Chu Mục Chi thu hồi suy nghĩ, đi, theo ta đi gặp hắn một chút. Ừ. Vừa mới đứng dậy, Chu Mục Chi liền kinh nghi bất định, gì, một tiếng. Thế nào, trưởng môn? Tiểu Lệ không rõ vì sao. Chu Mục Chi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, không có gì. Mới vừa rồi, hắn cảm giác tông môn hộ sơn đại trận đống nhiên xuất hiện một cái biến hóa vi diệu là ảo giác sao. hắn cũng không phải trận pháp sư, chỉ là làm trưởng môn, chấp trưởng trận bàn, cho nên không quá chắc chắn. Không xong. Theo này âm thanh kinh hoàng gào thét, một cái đệ tử vội vã chạy tới, trưởng môn, không xong. Hoang mang rối loạn cái gì, không ra thể thống gì. Cho ta tĩnh tâm xuống, từ từ nói. Chu Mục Chi không vui khiển trách. Trưởng môn, đệ tử kia một bộ vẫn chưa hết sợ hãi dáng vẻ, tổ sư bội kiếm, cùng hai món tứ giai pháp bảo, đột nhiên xảy ra dị động, bay đi rồi.
Cái gì?
Chu Mục Chi bất chấp thể thống không thể thống rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Không biết rõ, ta thật không biết rõ a.
Lại đột nhiên, tổ sư bội kiếm cùng kia hai món tứ giai pháp bảo liền bắt đầu bay loạn, sau đó đánh vỡ cung phụng hắn lão nhân ra di vật cung điện bay ra ngoài. Chu Mục Chi nghe một chút, càng là phiền não, hung hãn trợn mắt nhìn đệ tử này liếc mắt, nói với Tiểu Lệ, đi với ta nhìn một chút. Tiểu Lệ đi theo hắn, đi mấy bước, lại phát hiện Chu Mục Chi vừa không phải đi cung phụng tổ sư di vật cung điện, cũng không phải đi chiêu đãi vị kia Tuy Tiêu chân nhân phòng khách, không khỏi kỳ quái, trưởng môn, chúng ta đây là đi đâu? Chu Mục Chi không nói một lời. Hắn đi vòng qua trưởng môn chỗ ở phía sau, một cái nhỏ bé nhà đá, kia là rất thiếu người biết rõ, hộ sơn đại trận trung số chỗ. Người chờ ta ở đây. Chu Mục Chi để cho Tiểu Lệ dừng lại ở ngoài nhà đá, chính hắn vào nhìn một cái. Rất nhanh Chu Mục Chi liền đi ra, Tiểu Lệ chú ý tới, mặc dù trưởng môn nhân cố làm dễ dàng, nhưng là mi tâm lại có vẻ buồn bã, không phải người quen biết rất khó phát hiện. Trưởng môn nhân, đây là thế nào? Chúng ta đi gặp thấy kia vị. Chu Mục Chi lộ ra một cái tự cho là rất bình thường, thực ra đang quen thuộc người khác xem ra, lo lắng nụ cười đúng trưởng môn. Tiểu Lệ từ nhỏ chính là một rất ngoan ngoãn nữ hài, cho nên ở mất đi cha mẹ sau đó, vẫn sẽ có nhiều chút người tình nguyện tiếp tế nàng, để cho nàng thỉnh thoảng có thể chuẩn bị ăn chút gì đó hống hống bụng, không đến mức chết đói. Cho đến bị Lý Phỉ phát hiện có tu hành tư chất trước đó, nàng sinh hoạt dĩ nhiên không thể nói được, nhưng so với rất nhiều đồng môn cũng muốn giỏi hơn đáng tiếc, ở bắt đầu tu hành sau đó, nàng mới phát hiện, chính mình tư chất, thực ra cũng chỉ thường thôi, nộ tính cũng không đột xuất. Cuộc đời này, kết đan hy vọng không lớn. Rõ ràng tuổi tác và nàng không sai biệt lắm, cùng nhau bị thu dưỡng hải tử đã kết đan rồi, nàng lại như cũng không trên không dưới, mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nhưng Tiểu Lệ cũng đã thỏa mãn ở nàng mười mấy tuổi, đại bán thời gian đói bụng thời điểm, hồi nào nghĩ tới sẽ có tốt như vậy thời gian đây. Chu Mục Chi lo âu, nàng nhìn ở trong mắt, gấp ở tâm lý. Nàng là nhất không hy vọng tông môn xảy ra vấn đề, bởi vì này chính là nàng gia, nàng sinh hoạt địa phương, cũng là nàng nơi quy tụ, nàng sau khi chết muốn chôn táng địa phương đáng tiếc Tiểu Lệ oán trách mình, bình thường tu luyện không đủ khắc khổ, tu vi quá kém, ở trưởng môn nhân giàu gì thời điểm, chính mình lại không giúp được gì. Tiểu Lệ lặng lẽ với sau lưng Chu Mục Chi, đi tới Tuy Tiêu chân nhân căn phòng. Mới vừa vào cửa, Tiểu Lệ liền trợn tròn mắt. Tình huống gì? Chỉ thấy tổ sư trong di vật, Tân Hoan, Phi Kiếm, cùng với ngoài ra hai món tứ giai pháp bảo, đều tại vây quanh Tuy Tiêu chân nhân bay múa, giống như là cực kỳ vui sướng dáng vẻ. Tiểu Lệ xông lên trước quát lên, ngươi không nên lộn xộn chúng ta tổ sư di vật. Tiểu Lệ. Chu Mục Chi quát bảo ngưng lại Tiểu Lệ, sắc mặt nghiêm nghị nặng nề, tiến lên một bước nói, đây là tệ phái tổ sư di vật, tại sao lại ở đạo hữu nơi này? Không biết đạo hữu có thể hay không cho ra một cái giải thích. Nếu là đạo hữu coi Tứ Lý Tông vì không có gì, Tứ Lý Tông trên dưới mấy trăm danh tu sĩ, không ngại máu phun ra năm bước. Dù là đạo hữu pháp thuật cao cường, Tứ Lý Tông đệ tử cũng từ không ý kỵ, dùng sinh mệnh tới bảo trì tông môn tôn nghiêm. Đỗ Hữu Khiêm nhìn này đứa bé là, làm Chu Mục Chi vẫn còn con nít thời điểm, hắn liền thấy qua. Lúc này thấy cái này tràn đầy uy nghiêm nam tử, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu vẫn sẽ hiện lên cái kia quật cường mà cảnh giác hải tử khuôn mặt. Hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, Tam Lang tuần Tam Lang, ngươi còn nhớ ta tại sao phải cho ngươi nổi tiếng kêu Chu Mục Chi sao? Chu Mục Chi không dám tin lui về phía sau một bước, ánh mắt nghi ngờ không thôi, nhưng là tâm lý lại mơ hồ có chút kích động. Hắn cảm thấy trong miệng phát khô, đầu lưỡi có chút không nghe sai khiến, không tự chủ dùng giọng run rẩy nói, ngươi là, Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chím nói, ta nói, ngươi là trong những đứa trẻ này, tính cách trầm ổn nhất, đem tới nếu là ta đi, Lý Phỉ cũng không rồi. Hy vọng ngươi có thể quản tốt này cái đại gia đình, để cho mọi người không chịu khi dễ, có thể đường đường chính chính đứng thẳng ở trong nhân thế. Cho nên, cho ngươi nổi tiếng kêu Mục Chi, những đệ tử kia là dê, mà ngươi là ta chọn người chăn dê. Chu Mục Chi lại cũng không khống chế được, lệ nóng doanh tròng địa quỳ xuống, tổ sư. Ngài trở lại. Ta vừa mới nhìn thấy đại trận ở có chút chấn động, tựa hồ đang vì cái gì mà cảm thấy vui mừng khôn xiết, liền cảm thấy kỳ quái. Tổ sư. Hắn nặng nề đem đầu dập đầu trên đất, cung nên tổ sư trở về núi. Ngược lại là Tiểu Lệ vẫn có chút cảnh giác, nàng lôi kéo Chu Mục Chi, không có giận, bất đắc dĩ nói với Đỗ Hữu Khiêm, vậy ta thì sao, tại sao ngươi không lên cho ta danh ạ? Đỗ Hữu Khiêm buồn cười nhìn nàng, bởi vì Tiểu Lệ danh tự này rất êm tai a. Mấy năm nay mọi người cũng kêu quán, ngươi kiên quyết không muốn thay đổi danh, ta cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tiểu Lệ có chút tin, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng, nhút nhát nói, vậy ngươi chém chết cái kia Văn Vô Tâm lúc một kiếm kia, ngươi còn có thể xử được sao? Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu cười một tiếng, tay chỉ một cái, Tấn Hoan, kiếm lập tức dừng lại múa, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý một cổ không có gì không ngừng ác liệt kiếm ý, đâm vào Tiểu Lệ da thịt đau nhức. Nàng lập tức bị dọa sợ đến quỳ xuống, la lên, tổ sư nhanh thu phục ngươi thần thông. Cái này gọi là đoạn thủy kiếm ý, Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, ngươi luyện lâu như vậy còn không có lĩnh ngộ kiếm ý này, ta có chút thất vọng. Tiểu Lệ ủy khuất nói, đệ tử tư chất không được, tất cả thời gian đều dùng tu luyện rồi. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, cùng Tiểu Tô, Tiểu Vi nói chuyện phiếm cũng coi như tu luyện. Vậy ngươi tu luyện quả thật khắc khổ. Tiểu Lệ mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu xuống, tâm lý lại không hoài nghi. Chu Mục Chi xoa xoa nước mắt, con mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn nói, mời sư tổ lần nữa nhận lấy chức trưởng môn, dẫn Tứ Ly Tông đi về phía Huy Hoàng. Đỗ Hữu Khiêm cười lắc đầu, ta còn làm trưởng môn làm gì? Ngươi làm rất khá. Ta chỉ cần một gian tĩnh thất, nhường cho ta an tâm tu hành liền có thể.
nếu là tông môn gặp khó khăn gì, ta tự sẽ xuất thủ. Mặc dù hắn tin tưởng Chu Mục Chi, nhưng có mấy lời còn là nói rõ ràng được, dù sao lòng người dịch thay đổi. Trước thời hạn nói cho Chu Mục Chi, hắn không phải trở lại đoạt quyền, sẽ giảm ít một chút không cần thiết va chạm. Mặc dù Chu Mục Chi khẳng định không dám phản kháng, nhưng có một số việc, nếu là tiêu cực biếng nhác, hiệu quả có thể so với tích cực chủ động kém rất nhiều. Chu Mục Chi lại khuyên mấy câu, thấy thái độ của Đỗ Hưu Khiêm kiên quyết, liền không khuyên nữa nói. Đúng rồi, Lý Phỉ mấy năm nay đi đâu? Đỗ Hưu Khiêm hỏi. Bổn chương hết, chương 426. Tông đại ca, người rốt cuộc trở lại. Chương 426, Tông đại ca, người rốt cuộc trở lại. Lý sư năm đó ở ngài tọa hóa không lâu sau, rời đi tông môn, không biết tung tích. Chu Mục Chi cung cung kính kính quỳ dưới đất đáp lời đối với bọn họ năm đó những hài tử này mà nói, Lý Phỉ là sư phụ, mà Lý Phỉ là Đỗ Hưu Khiêm đem ra, cho nên Đỗ Hưu Khiêm là tổ sư. Bất quá Lý Phỉ chưa bao giờ để cho bọn họ gọi mình sư phụ, bọn họ chỉ có thể ở phía sau kêu Lý sư. Bởi vì luyện thể mà trở nên da thịt trắng nõn, dung mạo đẹp đẽ Lý Phỉ, là bao nhiêu nam hài trong lòng yêu cùng đẹp tượng trưng. Bọn họ đối Lý Phỉ vừa kính lại yêu. Thế nhưng phần yêu chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Nhân vì bọn họ cũng biết rõ, Lý sư yêu là ai. Người kia là bọn hắn không cách nào cùng với cạnh tranh. Đỗ Hưu Khiêm thở dài một tiếng, tính một chút tuổi tác, nàng còn thừa lại thời gian không nhiều lắm. Nếu như nàng còn sống, hy vọng nàng có thể trở về thấy ta một mặt. Ngươi phải đi chiêu cáo phụ cận thế lực, nói tổ sư trở lại, nhìn nàng một cái sẽ không trở về cùng ta gặp mặt một lần đi. Phải. Xin nghe tổ sư pháp chỉ. Ngươi liền không hiếu kỳ. Ta mấy năm nay là thế nào quá? Đỗ Hưu Khiêm mỉm cười hỏi. Tổ sư nguyện nói, đệ tử tự nhiên muốn nghe. Tổ sư như không muốn nói, đệ tử cũng không dám tùy ý hỏi thăm. Chu Mục Chi hay lại là kia tính cách, để cho Đỗ Hưu Khiêm rất hài lòng. Ta chuyển thế ở hướng Đông Nam Tiên Thành Liên Minh một cái bính đợi thành phố, Thụy Hán Thành, từ nhỏ đã có một chút mơ mơ hồ hồ trí nhớ. Theo ta kết đan thành công, đời trước trí nhớ càng phát ra tươi sáng, vì vậy ta lần này mang theo thương đội đi ra, một là vì đã thông một cái thương lộ, hai chính là vì hồi tới thăm các ngươi một chút. Chu Mục Chi liền có nhiều chút sợ hãi, tổ sư, ngài sẽ còn đi sao? Đỗ Hưu Khiêm cười nói, Thụy Hán Thành có ta đời này thân bằng hảo hữu, ta tự nhiên không thể không quản. Bất quá Tứ Lý Tông, ta cũng không thể bỏ qua không để ý ngươi yên tâm, ta sẽ ở hai nơi địa phương thay phiên trấn giữ, nếu là Tứ Lý Tông gặp phải sự tình, ta sẽ xuất thủ. Chu Mục Chi nói, không dám lao tổ sư xuất thủ. Tổ sư ngài ở tông môn trấn giữ, mọi người tâm tình cũng đủ một ít. Tổ sư, có hay không muốn đưa bọn họ tất cả đều gọi tới? Đỗ Hưu Khiêm nói, ngoại trừ bế quan, cũng gọi đến đây đi, đệ tử mới coi như xong rồi, ta lười thấy. Phải. 16. Làm Chu Mục Chi đối ngoại tuyên bố, tông môn tổ sư đã chuyển thế lúc trở về, thế lực chung quanh cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Chuyển thế trở về chuyện này vốn là đủ ly kỳ, phần lớn người sẽ không thức tỉnh quá rõ ràng trí nhớ kiếp trước, chỉ có thể nhớ chút đoạn phim, mà Tứ Lý Tông vị tổ sư này tất nhiên đã trải qua khôi phục hơn nửa trí nhớ, nếu không Tứ Lý Tông người cũng sẽ không nhận thức hắn. Quan trọng hơn là, một vị tiếp nhưng là đã từng gần mất không tới 100 năm liền tu luyện tới Nguyên Anh, cũng lại thiện trường đấu pháp, từng lấy Nguyên Anh lúc đầu thân, kiếm chém Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cao thủ. Lúc này chuyển thế trở về, cái kia một thân dũng mãnh đấu pháp năng lực, có hay không cũng thừa kế đi xuống. Hắn tu hành thiên phú đây, có hay không còn có thể nhanh chóng đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới? Theo vị này Tứ Lý Tông lão tổ trở về, Tứ Lý Tông ắt sẽ quật khởi mạnh mẽ đây đối với thế lực chung quanh mà nói, có thể không phải tin tức tốt 14. Thăng Hà phái. Khang Anh Cách ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt trầm tư. Hắn thân tín đệ tử ở bên cạnh không người chờ, đã lâu, Khang Anh Cách mở mắt ra, thở dài nói, vi sư phải đi tận mắt nhìn. Sư phụ, vị kia thật có đáng sợ như vậy? So với ngươi có thể tưởng tượng ra được, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Như vi sư xác nhận, đúng là hắn trở lại, ngươi phải đi đem mấy cái xử lý một chút, tuyệt không thể để cho hắn phát hiện, chúng ta từng tại âm thầm khi dễ qua Tứ Lý Tông. Coi như hắn thật phát hiện, đó cũng là mấy cái âm thầm gây nên, cùng chúng ta, đúng đệ tử sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi cũng cùng vi sư cùng đi, tương lai ngươi là nhất định sẽ kết đan, là vi sư người nối nghiệp, vi sư phải đem ngươi giới thiệu cho hắn. Đúng ta đi thay sư tôn chuẩn bị phi chu. 9. Tẩu Mã Bang. Từ Đỗ Hữu Khiêm rời đi Tẩu Mã Bang, sáng lập Tứ Ly Tông, mặc dù Tẩu Mã Bang không có lập tức sụp đổ, nhưng là mắt trần có thể thấy địa suy sụp xuống. Bây giờ, mặc dù bên trong bang còn có kết đan chân nhân trấn giữ, địa bàn cùng dân cư cũng còn duy trì nhất lưu thế lực tiêu chuẩn, nhưng kéo dài lục đục, kinh doanh ý nghĩ hỗn loạn. Mấy lần treo chọc không nên treo chọc địch nhân, để cho bọn họ đã sớm nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ còn một hơi thở treo rồi. Bang chủ đang cùng quạt giấy trắng thương nghị Tứ Lý Tông chuyển tới tin tức. Theo lý thuyết, một vị kia cũng là Tẩu Mã Bang đi ra, nếu chúng ta đi cầu rút, hắn trung quy không thấy được thấy chết mà không cứu sao. Bang chủ có chút tâm lực quá mệt mỏi, hắn giống như một người bình thường bùn việc xây nhà, khắp nơi may may và vá, nhưng cũng chỉ có thể may may và vá. Quạt giấy trắng nói, nhưng là có một cái vấn đề, người kia nếu là muốn lần nữa cầm lại Tẩu Mã Bang, kia có thể như thế nào cho phải? Bang chủ cười khổ nói, hắn muốn cầm đi thì lấy đi, này Tẩu Mã Bang, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn? Ta chỉ là không có biện pháp, không đành lòng nhìn nó sụp đổ, có thể không phải ta tham luyến quyền vị. Quạt giấy trắng tâm lý rêu cợt rồi đôi câu, mới nói, vậy thì thử một chút đi, một vị kia danh tiếng vẫn là rất đại, nếu là có thể cùng hắn kéo chút giao tình, để cho hắn đối Tẩu Mã Bang hơi tăng cứu viện, chúng ta là có thể vượt qua cửa ải khó. Bang chủ suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật, chúng ta cũng không thể tay không đến cửa. Nghe nói hắn lúc trước thích nhất thu dưỡng cô nhi, Tứ Lý Tông chính là hắn năm đó thu dưỡng những cô đó nhi chống lên tới. Do ngươi an bài đi, đem chúng ta trên địa bàn tuổi tác thích hợp cô nhi cũng tìm ra, đưa đến bốn Lý Sơn đi. Ừ, 13 Đỗ Hữu Khiêm ở Tứ Lý Tông đã ở nửa tháng. Lúc ban đầu, hắn từ Thụy Hãn Thành mang người đến là khiếp sợ, không hiểu. Mà Đỗ Hữu Khiêm cũng không có đi cùng bọn họ nói gì nhiều, chỉ là tiết lộ một chút chính mình kế hoạch, bao gồm chuẩn bị để cho Tứ Lý Tông hướng Vô Tận Sa Hải bên ngoài đi đả thông thương lộ, thu mua đủ loại tiên thành liên minh bên kia cần đặc sản, giao cho Thụy Hãn thành thương đội trở về bán. Qua vài ngày nữa, những thứ này thương đội người liền tự mình hướng dẫn, thay Đỗ Hữu Khiêm muốn rất nhiều rồi loại giải thích. Cuối cùng bình tĩnh thậm chí có điểm vui vẻ đón nhận lão tổ, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, về nhà nhìn một chút, thực tế, nếu có thể đem này thương lộ chạy thông, đối Thụy Hãn thành mà nói, chính là một lần cất cánh cơ hội. Về phần lão tổ kết quả có phải hay không là thật thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có phải hay không là thật từng là này bốn Lý Sơn chủ nhân, thực ra đã không quan trọng rồi. Mà Tứ Lý Tông các đệ tử, có chút đối Đỗ Hữu Khiêm tin chắc không thể nghi ngờ, nhưng là có một bộ phận mang lòng nghi ngờ, chỉ là không có ở trường hợp công khai nói ra mà thôi. Dù sao, ma môn bí thuật đa dạng phong phú, nếu nói là có ma môn cao thủ có thể thông qua các loại bí thuật, theo dõi rồi Chu Mục Chi, tiểu lệ đám người trí nhớ, tới diễn như vậy một vỡ tuồng, là hoàn toàn có thể. Về phần hộ sơn đại trận di động, Tân Hoan, kiếm và mấy món pháp bảo biểu hiện, cũng có đường giải thích. Chưa chắc thật là tổ sư trở về. Bọn họ yên lặng, không phải thỏa hiệp, mà là ở âm thầm nổi lên. Một ngày này, Tứ Lý Tông Sơn môn nơi, đột nhiên xuất hiện xôn xao Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức dò xét một phen, mỉm cười trợn mở con mắt. Rất nhanh, đã có người tới bẩm báo, "Tổ sư, là Lý sư, Lý sư trở lại." Đỗ Hữu Khiêm trầm giọng nói, "Sở Hữu trúc cơ trở lên đệ tử, đến lại điện họp." "Phải, xin nghe pháp chỉ." Không lâu lắm, tiếng chuông gõ ba tiếng, đây là chiếu lệnh Sở Hữu ở bốn lý trong núi đệ tử, nhanh chóng chạy tới tông môn đại điện tập họp. Một số người không biết chuyện gì xảy ra, không giải thích được chạy tới. Kết quả vừa nhìn thấy đứng thẳng ở trong sân, bị mọi người vây quanh nói chuyện Lý Phỉ, nhất thời lã chã rơi lệ. Đỗ Hữu Khiêm chờ đến người cơ bản đến đông đủ, hắn mới chậm rãi đi ra. Hắn ra sân rất chất phác, không để cho người nhấc liễn, cũng không có tạo cái gì đại thanh thế, chính là lặng lẽ tới đến đại điện, ngồi lên thanh kia gần đây tăng thêm, cho thái thượng trưởng lão cái ghế ồn ào trong đại điện, nhanh chóng an tĩnh lại. Các đệ tử có thứ tự địa thối lui đến hai bên, chia nhóm đứng ngay ngắn. Chỉ có Lý Phỉ còn đứng ở trong sân, thoáng nghiêng đầu, chuyên chú quan sát Đỗ Hữu Khiêm, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Đỗ Hữu Khiêm đối với nàng nở nụ cười, lấy thần thức truyền đọc cho ở bốn lý dưới núi chờ các thắng. Các đạo hữu, đi lên một tự. Các thắng kinh ngạc, chợt cười vui vẻ. Lý Phỉ lặng lặng nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm, đôi tròng mắt kia bên trong có quá phức tạp hơn cảm tình. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, nhìn ta như vậy làm gì? Lý Phỉ đè nén phún ra ngoài tình cảm, cố gắng hết mức bình tĩnh mà hỏi thăm, ngài thật là hắn? Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chím gật đầu một cái. Thế ta? Lý Phỉ nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngươi không liền gọi Lý Phỉ sao? Đỗ Hữu Khiêm lại nghĩ tới càng nhiều. Hắn suy nghĩ, bay trở về cái kia trong sa mạc nóng bức buổi chiều, lại đen vừa gầy tiểu nha đầu chạy tìm đến mình. La hét nói ở sắt trong ao một đêm đột phá đến luyện khí trung kỳ, muốn gia nhập tẩu mã băng. Tên? Cái gì? Tên ngươi? Ta không có tên a, ba mẹ ta vẫn còn ở thời điểm, một mực kêu ta tiểu nha, ngươi cũng cứ gọi ta tiểu nha. Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi mở miệng, tiểu nha. Lý Phỉ che miệng, không khóc lên tiếng, nhưng là nước mắt rất nhanh mơ hồ nàng tầm mắt. Tông đại ca, ngươi rốt cuộc trở lại. Chương 427, khống chế chuyển thế bí thuật. Chương 427, khống chế chuyển thế bí thuật. Ngươi qua đây. Đỗ Hữu Khiêm đè đáy lòng tổn thức, mỉm cười vẫy vẫy tay. Lý Phỉ ngoan ngoãn đi tới Đỗ Hữu Khiêm tỏa vị diện trước, quỳ một chân xuống. Đỗ Hữu Khiêm đưa tay ra, rất tự nhiên sờ một cái nàng ta một con đã xen lẫn chút mái tóc dài màu trắng. Lý Phỉ có chút nghiêng đầu, giống như một cái tiểu cô nương, thưởng thụ ca ca thân mật động tác, thưởng thụ cái kia ôn nhu, mang theo ấm áp tay. Một màn này, hiện trường người cũng thấy có lạ hay không, chỉ là năm đó, làm động tác này người, tướng mạo có chút không giống, mà bị tìm ra manh mối người, muốn càng tuổi nhỏ hơn một chút, không giống như bây giờ, tràn đầy phong vận thành thục. Với người đứng xem mà nói, là đang nhìn hai cái đã sớm không cùng người, diễn ra giống vậy một màn. Với người trong cuộc mà nói, nhất là đối Lý Phỉ mà nói, này trăm năm gian nửa đêm tình mộng, suy tư thật sự mộng, không chính là một chút ấm áp sao? Một chút ấm áp, đủ để đưa nàng đến gần 200 năm trong cuộc đời sở hữu băng cứng toàn bộ hòa tan, sở hữu đau khổ toàn bộ vớt lên. Không có tại chỗ mừng đến chảy nước mắt, khóc thành tiếng âm, chỉ là lặng lẽ mặc cho nước mắt chảy chảy, đã là nàng hết cố gắng lớn nhất rồi. Ngươi, không có kết đan. Đỗ Hữu Khiêm thanh âm, không thể nói là tiếc cho hay lại là thất vọng. Lý Phỉ lại trong lòng căng thẳng, xoa xoa nước mắt đứng lên, thấp giọng nói, ta đã thử hai lần, Thanh Hư Thương Hội giúp ta không ít. Đáng tiếc, đại khái là thiên ý đi. Đúng, mới vừa từ chân núi chạy tới Cắt Thắng vẻ mặt phức tạp nhìn cái này xa lạ bạn tốt, Lý Phỉ tiểu hữu thực ra rất cố gắng, đáng tiếc cuối cùng là kém một chút vật thế. Không chỉ là kết đan thất bại, hơn nữa còn bị thương nguyên khí, đưa đến không còn sống lâu nữa. Đỗ Hữu Khiêm có thể rõ ràng cảm ứng được Lý Phỉ trạng thái, nàng thật sự hơn tuổi thọ, chỉ có một năm nửa năm rồi. Không sao, Đỗ Hữu Khiêm cảm nhận được Lý Phỉ khẩn trương và thấp thỏm, cũng biết rõ nàng tại sao thấp thỏm, mỉm cười hắn nói, bây giờ ta ở nơi này, ngươi cũng ở đây, vậy là đủ rồi. Lý Phỉ yên lòng, đúng tông đại ca, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Mới đầu thấy tông đại ca đỡ lấy một tấm xa lạ mặt, nàng là có chút rất nhiều bài xích cùng không thích ứng. Nhưng là bây giờ, nàng có thể xuyên thấu qua xa lạ kia bề ngoài và thanh âm, thấy kia quen thuộc hết thảy, quen thuộc động tác, quen thuộc giọng, ngay cả mỉm cười lúc khỏe miệng độ cong cũng giống nhau như lúc. Là hắn, thật là hắn. Này trăm năm thật rất khổ, nhưng là có thể lại nhìn thấy hắn liếc mắt, Lý Phỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Khi lấy được Lý Phỉ xác nhận sau, vốn là còn hơi nghi hoặc một chút đệ tử, rối rít bỏ đi nghi ngờ đối với Đỗ Hữu Khiêm, bọn họ là vô điều kiện phục tùng. Một loại tông môn trưởng môn là không có khả năng có loại đãi ngộ này. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm là khai phái tổ sư, là thu dưỡng bọn họ, cung bọn họ tu luyện người, là đang ở lập tông đại điện bên trên, uy chấn tứ phương người, cũng là làm của bọn hắn mặt, lấy nguyên anh lúc đầu, chém chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ người. Làm một người làm được những thứ này, hắn liền không còn là người, mà là cùng thần linh không khác. Đỗ Hữu Khiêm ở những đệ tử này trong tâm khảm chính là thần linh. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm muốn Tứ Lý Tông đi khai thác hướng vô tận xa hải bên ngoài thương đạo, căn bản không người phản đối, rất nhiều đệ tử nô nức tấp nập ghi danh. Lý Phỉ sẽ không đi nữa, ở nàng tọa hóa trước, cũng có thể ở lại Đỗ Hữu Khiêm bên người, cho nàng mà nói, đã là hạnh phúc nhất. Nàng giống như một cái thị nữ như thế, hẳn không được cùng Đỗ Hữu Khiêm một tấc cũng không rời. Nàng có nói không hết mà nói, nhưng nàng càng muốn biết rõ, Đỗ Hữu Khiêm mấy năm nay trải qua cái gì. Đỗ Hữu Khiêm chỉ chọn nhiều chút trọng điểm cùng nàng nói, càng nhiều lúc là đang nghe nàng bày tỏ. Nàng nói là cái gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng nói, hắn nghe. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đều nhanh muốn từ Lý Phỉ lồng ngực tràn ra. Cát Thắng cũng không có lập tức rời đi, hắn bị Đỗ Hữu Khiêm lưu lại làm khách. Trăm năm thời gian trôi qua, hắn vẫn nguyên anh cảnh giới, bất quá theo hắn nói, vị kia Diệu Đạo chân nhân nhưng là đã thuận lợi tấn thăng, bây giờ đã là hóa thần chân quân rồi. Nói đến đây chuyện, trong mắt của Cát Thắng là nồng nặc hâm mộ. Đạo hữu lời này, cơ sở hùng hậu, muốn đột phá đến nguyên anh, thậm chí còn đến nguyên anh hậu kỳ, hẳn cũng sẽ không có gì khó. Nhưng là đi lên nữa đi, muốn đột phá hóa thần đóng một cái, kia chính là khó nói rồi. Bất quá ngươi tại sao không tiếp tục tu luyện đã rất quen thuộc Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh đây? Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, đời này ta là vũ thuộc tính thiên linh căn, chủ thuộc tính cực phẩm linh căn, tự nhiên muốn tu hành cùng thời không liên quan công pháp. Cát Thắng ha to miệng, hồi lâu mới nhục chí lắc đầu một cái, đạo hữu ngươi quá biết đánh như thế nào đánh người. Đúng rồi, ngươi hộ đạo thủ đoạn khôi phục mấy thành? Đỗ Hữu Khiêm không có đem lời nói tràn đầy, lãnh đạm nói, chín thành đi. Cát Thắng cảm thấy không tưởng tượng nổi, ngươi mới hơn 90 tuổi, cũng đã là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn khôi phục đời trước hơn nửa hộ đạo thủ đoạn. Tại sao ta cảm giác ngươi là ở sáng tác tiểu thuyết đây? Đỗ Hữu Khiêm chỉ là cười một tiếng, không trả lời. Cũng tốt, ta đã nhiều ngày nghe được, ngươi dự định để cho Tứ Lý Tông hướng vô tận xa hải bên ngoài khai thác thương lộ. Ngươi nếu thật khôi phục chín thành sức chiến đấu, làm có thể đối phó phần lớn khó khăn. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên rõ ràng, khai thác thương lộ sẽ có khó khăn bao nhiêu đổ máu hy sinh, cũng không thể tránh được. Không có mạnh mẽ võ lực, liền không cách nào duy trì thương lộ thông suốt. Sở hữu đường tắt đều là đánh ra. Lại qua một ngày, hai người uống rượu lúc, Cát Thắng thở dài nói, Lý Phỉ đứa nhỏ này, đáng tiếc. Trái tim của nàng tức, nghị lực đều là cực cao. Mặc dù ngộ tính kém một chút, nhưng đã đến kim đan sau đó, là có cải thiện ngộ tính phương pháp. Về phần linh căn, đến nguyên anh sau đó, linh căn cũng không sao ý nghĩa quá lớn rồi, bất kể là thiên linh căn hay lại là hạ phẩm linh căn, hóa thần tỷ lệ thành công cũng không có khác biệt quá lớn. Trừ phi là tiên thiên thánh thể, thiên thiên đạo thể cái loại này. Cho nên nếu như nàng vận khí tốt một chút, có thể thành công kết đan, ngươi lại nâng đỡ nàng một đoạn thời gian, nàng đem tới cũng chưa chắc không có cơ hội kết anh, hóa thần. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, có như vậy một đoạn gặp chắc trở, một đoạn cầu đạo mà không có kết quả trải qua, nàng chuyến này nhân sinh cũng không có tới uổng. Cát Thắng nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút bất mãn, có lẽ là này trăm năm sống chung, hắn đối Lý Phỉ ít nhiều gì cũng có nhiều chút cảm tình đi, nói chuyện cũng mang theo điểm trách cứ ý tứ. Ta nghe nói đạo hữu ngươi đang ở đây Quỷ Phúc Miêu nơi đó, thỉnh cầu mấy cái truy lùng chuyển thế thân vị trí, lại không thể phân cho nàng một cái. Đỗ Hữu Khiêm thu hồi nụ cười, thật xin lỗi, có tới trước tới sau. Cát Thắng vẻ mặt hận sắc không thành được thép, vậy ngươi lại đi bán Quỷ Phúc Miêu nơi đó bán vài người tỉnh, nhiều đổi mấy cái vị trí mà. Đỗ Hữu Khiêm không lời chống đỡ, trong đầu nghĩ người này nói thật hay có đạo lý, chỉ có thể nói có lúc người là bị xu hướng tâm lý bình thường suy nghĩ cho hại. Lần đầu tiên đi Quỷ Phúc Miêu nơi đó, người ta là xem ở Liệt Nhị Sa Hồ nhất tộc mặt mũi, giá cũng là do Liệt Nhị Sa Hồ thanh toán. Mà Đỗ Hữu Khiêm chẳng qua là thay Liệt Nhị Sa Hồ lấy được có thể tiến hóa huyết mạch truyền thừa, nhưng thật ra là làm một lần tam phương giao dịch. Lần kế mình có thể trực tiếp đi tìm Quỷ Phúc Miêu giao dịch mà, không có trung gian thương kiếm giá chênh lệch, nói không chừng còn dễ dàng hơn hoàn thành. Cái ý niệm này cùng nhau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thấy Đỗ Hữu Khiêm tựa như có điều ngộ ra, Cát Thắng cũng không cần phải nhiều lời nữa, cầm lên sứ thanh hoa ly uống một hớp, mới nói, như đạo hữu ngươi là hóa thần chân quân thì tốt rồi. Chúng ta trong thương hội có một môn bí thuật, có thể tặng người hồn phách ở trong phạm vi nhất định chuyển thế, có thể dễ dàng hơn tìm tới đặc định đối tượng chuyển thế thân. Đáng tiếc, muốn hóa thần chân quân mới có thể thi triển cửa kia bí thuật. Đỗ Hữu Khiêm chân mày cau lại, còn có loại này bí thuật? Thanh hư thương hội nội tình thật dày a, hắn cười hỏi, bán không? Cát Thắng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên không thể nào bán. Đỗ Hữu Khiêm có chút tiếc nuối, lại cũng không có nói nhiều. Vậy mà Cát Thắng lại bưng ly rượu, tự rót tự uống rồi mấy chén sau, nói, bất quá, nếu là ngươi đáp ứng nhất định tìm về Lý Phỉ chuyển thế thân, ngược lại ta là có thể đem cửa này bí thuật tặng. Đỗ Hữu Khiêm có chút cảm động, ta có thể đáp ứng, coi như ngươi không tiễn, ta cũng sẽ tìm về nàng chuyển thế thân. Bất quá, đem cửa kia bí thuật đưa cho ta, sẽ không để cho các đạo hữu ngươi làm khó sao? Kia chính là chuyện của ta. Ngươi đã đáp ứng, tốt lắm, nhớ ngươi hứa hẹn. Vừa nói, Cát Thắng dửng dưng bắn ra một cái ngọc giản. Đỗ Hữu Khiêm đưa tay chụp tới, lộ ra thần thức cảm giác chốc lát, mặc dù không có thể chắc chắn thật giả, nhưng nhìn ra được đúng là rất cao cấp bí thuật, lập tức thu cất ngọc giản, tiếp tục uống rượu. Cát Thắng cúi đầu trầm tư. Rượu sư minh, tại sao đối vị này tông lý, không, tuy đạo hữu nhìn với con mắt khác, còn tự móc tiền túi mua một phần bí thuật tặng cho tuy đạo hữu, còn không cho phép mình nói rõ, muốn mượn cớ mới có thể đưa đi ra ngoài. Diệu sư minh nói là toa Mỹ chân quân sắp xếp, có thể Cát Thắng cũng không tin. Toa Mỹ chân quân chính là bước hư cảnh giới đại năng, sao có thể chú ý như vậy một tiểu nhân vật đây. Buồn chương hết, chương 428. Thông môn cải cách ý nghĩ. Chương 428, thông môn cải cách ý nghĩ. Cát Thắng sau khi rời đi, phu cận một ít thế lực nhân vật lãnh tụ rối rít tới chơi Đỗ Hữu Khiêm đời trước uy danh, quá mức vang dội, ít nhất ở vô tận xa hải tây vực là quan trọng hàng đầu đại nhân vật. Bây giờ nghe thấy hắn chuyển thế trở về, một số người muốn ôm bắt đùi, một số người đơn thuần chỉ là muốn lăn lộn cái quen mặt Đỗ Hữu Khiêm bể bộn nhiều việc tiếp đãi. Thụy Hãn Thành thương đội nhân cùng yêu là được thật tốt nghỉ dưỡng sức, Đỗ Hữu Khiêm không để cho bọn họ cũng ở tại bốn lý trên núi, đây là hắn nghĩ tặng kẽ ý tưởng. Thụy Hãn Thành cùng tứ lý tông không thể hợp lưu, phải là hai cái độc lập thế lực. Thọ Khôn có ba hang, ở hang động dĩ nhiên là không thể đặt chung một chỗ. Về phần lý do nào khác, tỉ như lo lắng hai bên người không thể hòa hợp à, cách nhau quá xa không có phương tiện thống nhất quản lý à, tứ lý tông làm tông môn truyền thừa, cùng gia tộc hình thức vận doanh Thụy Hãn Thành hoàn toàn xa lạ à, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Chờ đến Thụy Hãn Thành thương đội nghỉ dưỡng sức được không sai biệt lắm, tứ lý tông tạm thời xây dựng thương đội cũng lên đường, Đỗ Hữu Khiêm không có tự mình dẫn đội, cũng không để cho Lý Phỉ hoặc là Chu Mục Chi đi, mà là để cho ngoài ra năm tên kết đan chân nhân bên trong, bốn gã không có bế quan cùng đi. Chủ yếu là muốn khảo sát một chút bọn họ năng lực, chắc chắn sau này bên này thương đội người phụ trách. Về phần Chu Mục Chi, nhất định là muốn chấn giữ tông môn, hơn nữa hắn nếu là trưởng môn, Đỗ Hữu Khiêm vẫn là phải mở cho hắn chút ít biết, chỉ điểm một chút tu hành, truyền thụ mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt. Mà Lý Phỉ tự nhiên cũng là dự tính, nàng chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể thấy Đỗ Hữu Khiêm, liền cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Nếu như nàng còn trẻ, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên là không cho phép nàng nằm ngang. Nhưng nàng nếu khoảng cách đại hạn không xa, Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ không làm khó, tùy theo nàng đi đi đối với tứ lý tông sau này một ít phát triển, cùng với tông môn đệ tử quản lý các loại, Đỗ Hữu Khiêm có nhiều chút ý nghĩ mới. Nói thí dụ như, trên thế giới này chủ lưu, chân truyền, nội môn cùng ngoại môn đệ tử, là căn cứ tư chất không cùng đi phân biệt, đồng thời hưởng không có cùng đãi ngộ cấp bậc. Một loại chấn phái công pháp, chỉ có thể dạy cho đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử sở học thứ hai, ngoại môn đệ tử thứ ba. Mà đệ tử chân truyền hưởng dụng phúc lợi, thường thường là nội môn đệ tử gấp trăm lần, ngoại môn đệ tử vạn lần trở lên. Mà Đỗ Hữu Khiêm dự định thay đổi một điểm này. Hắn cũng không cảm thấy chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể gánh nặng lên truyền thừa chi trách. Mặc dù, nội môn, ngoại môn đệ tử kết đan tỷ lệ, khả năng chỉ có đệ tử chân truyền 0.1% một phần vạn. Nhưng là ở kết đan sau này, nội môn, ngoại môn đệ tử tấn thăng nguyên anh, hóa thần cơ hội, chưa chắc so với đệ tử chân truyền nhỏ rất nhiều. Còn có chính là, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử, thường thường bởi vì chính mình ưu thế địa vị, mà ở tu hành phương diện không đủ khắc khổ, ngoại môn đệ tử như cảm thấy tiền đồ vô vọng, cũng sẽ nằm ngang, những thứ này đều bất lợi với tông môn phát triển. Hắn quyết định, vẫn căn cứ các đệ tử tư chất tới chắc chắn chân truyền, nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Nhưng lại căn cứ các đệ tử tu vi tiến triển tình huống, cùng với vì tông môn làm ra cống hiến, tới phát ra cơ sở phúc lợi đương nhiên, quy tắc chi tiết bên trên sẽ căn cứ các đệ tử linh căn khác nhau mà làm ra điều khiển tinh vi, đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn nhất định là có khác nhau. Tuyệt đối công bình, cũng là khó mà làm được. Trung quy mà nói, vẫn sẽ hướng tư chất ưu tú, lại gồm cả chăm chỉ đệ tử nghiêm vệ, mà tư chất kém đệ tử, chỉ cần đủ cố gắng, cũng có thể thu được đủ tài nguyên, trợ giúp bọn họ đánh vào trúc cơ. Kim đan cửa khẩu Đỗ Hữu Khiêm cũng không xác định như vậy hệ thống có thể hay không vận chuyển tốt. May mắn là hắn có đầy đủ thời gian, cùng đủ quyền uy. Nếu là phát hiện đường đi lại ra, đời sau lại sửa chữa liền có thể Đỗ Hữu Khiêm là cùng Chu Mục Chi, Lý Phỉ cùng nhau thương nghị những thứ này, nhìn ra được bọn họ đối với mấy cái này quy tắc chi tiết có chút cũng không đồng ý, nhưng vẫn là bảo đảm sẽ kiên quyết chấp hành. Một ngày này, Khang Anh Cách tới chơi, trước do Chu Mục Chi tiếp đãi, sau đó Đỗ Hữu Khiêm ở âm thầm sẽ cùng Chi hội mặt. Khang Anh Cách tâm lý thật ra thì vẫn là có chút hoài nghi và dò xét, nhưng là liền tứ lý tông người cũng không nghi ngờ Đỗ Hữu Khiêm thân phận của chuyển thế rồi, hắn lại lấy ở đâu lập trường hoài nghi, cho nên chỉ có thể đem hoài nghi dằn xuống đáy lòng. Gặp qua chủ thượng, hắn tư thế thả rất thấp. Mặc dù hắn cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, đến gần kim đan hậu kỳ, tấn thăng tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là có hy vọng kết anh kia một cấp bậc. Nhưng là ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, hắn vẫn chỉ có thể đè thấp làm nhỏ Đỗ Hữu Khiêm đối thái độ của hắn, từ trước đến giờ là thân thiết chung lại mang điểm trên cao nhìn xuống đắn đo được vững vàng. Lúc này, Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ là đạp đến lông mày, lãnh đạm nói, còn nói ta chủ thượng làm gì nhỉ? Ngươi cánh thực cứng rồi, có thể bay một mình chứ sao? Nói xong, ngẩng đầu nhìn Khang Anh Cách liếc mắt, trong ánh mắt đống nhiên lóe lên vô cùng ác liệt kiếm ý. Khang Anh Cách bị dọa sợ đến tại chỗ liền xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn ý thức được, dù là Đỗ Hữu Khiêm chuyển thế trở về, hết thảy trong đầu, nhưng thực lực vẫn có thể nghiền ép hắn. Này lấy ánh mắt làm kiếm, nếu là ở chính mình không có lấy ra pháp bảo dưới tình huống ứng đối, cũng không tiếp nổi. Không chết cũng bị thương. Thật là hoang đường, mình đã là kim đan trung kỳ, mà tông lý, tuy tiêu cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, cũng không có cường đại như vậy áp chế, không có nhảy qua đại cảnh giới. Nhưng là, đối phương một ánh mắt, chính mình cũng không tiếp nổi. Liên như chính mình đối trúc cơ tu sĩ nghiền ép như thế. Khang Anh Cách mồ hôi chảy mặt đầy, suýt nữa đạo tâm tan vỡ. Về phần Đỗ Hữu Khiêm xem thấu trước hắn một ít động tác nhỏ, vậy cũng là thứ yếu. Thực lực áp chế, mới để cho hắn không lời nào để nói. Lý Phỉ xuất hiện sau lưng Đỗ Hữu Khiêm, quỳ ngồi xuống, thay Đỗ Hữu Khiêm nhẹ nhàng nắn vai, vượt qua Đỗ Hữu Khiêm bả vai, chán ghét nhìn đầu đầy mồ hôi, túi đầu run lẩy bẩy Khang Anh Cách liếc mắt. Khang Anh Cách một ít động tác nhỏ, nhìn như bí mật, lại làm sao có thể giấu giếm được Thanh Hư Thương Hội. Nhưng Lý Phỉ cũng là từ muốn khảo nghiệm Chu Mục Chi đáng người, mới một mực cẩn nhận không có xuất thủ đáng tiếc, Chu Mục Chi để cho nàng thất vọng đối mặt Khang Anh Cách động tác nhỏ, Chu Mục Chi lại cũng lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá, thực ra Đỗ Hữu Khiêm đối Chu Mục Chi coi như hài lòng. Theo Đỗ Hữu Khiêm, Chu Mục Chi bản chính là thủ thành chi chủ, không phải khai thác chi chủ. Mà tại chính mình chuyển thế còn chưa lúc trở về, Lý Phỉ lại biến mất không thấy gì nữa thời kỳ mấu chốt, tứ lý tông liền cần Chu Mục Chi như vậy thủ thành chi chủ, không cần muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thích mở mang bờ cõi khai thác chi chủ. Chủ thượng, thuộc hạ sợ hãi. Khang Anh Cách cắn răng một cái, xoay mình quỳ xuống. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Đỗ Hưu Khiêm dù sao đời trước là Nguyên Anh chân nhân đây. Kim Đan tu sĩ cho Nguyên Anh chân nhân quỳ quỳ một cái thì thế nào? Hơn nữa đời này, Đỗ Hưu Khiêm vẹn vẹn hơn 90 tuổi cũng đã là Kim Đan hậu kỳ, rõ ràng tư chất cũng không thua ở đời trước, phòng trường khoảng cách kết anh cũng không xa. Cho một danh sắp kết anh tu sĩ quỳ quỳ một cái, có chỗ nào mất mặt? Đỗ Hưu Khiêm khẽ mỉm cười, gõ đến trình độ này liền vừa vặn, hàng quá hóa dở. Dù sao Khang Anh cách chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Biết sai rồi sao? Hắn nói. Khang Anh cách phục túi người, thuộc hạ biết sai. Biết sai rồi, liền muốn sửa lại, nên bồi thường liền muốn bồi thường. Cụ thể nên làm như thế nào, không cần ta dạy chứ? Khang Anh cách cắn răng, biết rõ còn tỏa sáng hơn máu, nhưng là có thể qua rồi cửa ải này, đã coi như là vận hạnh. Hắn gặp qua Đỗ Hữu Khiêm thực lực, biết rõ mình ở Đỗ Hữu Khiêm thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Thuộc hạ biết rõ. Ngồi xong, ngẩng đầu lên. Khang Anh cách lúc này mới ngồi về chính mình vị trí, cung cung kính kính ngồi thẳng, giống như học sinh tiểu học ở trước mặt lao sư như thế. Đỗ Hữu Khiêm nói, Thăng Hà phái phải toàn lực phối hợp Tứ Lý Tông đả thông thương lộ. Toàn lực, biết chưa? Ngươi thậm chí có thể coi Thăng Hà phái vì Tứ Lý Tông phụ thuộc. Dĩ nhiên, không muốn các ngươi phải trên danh nghĩa phụ thuộc, chỉ cần Thăng Hà phái hết thảy lấy Tứ Lý Tông làm trọng là được. Ừ, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên nhìn thấu Khang Anh cách bất đắc dĩ đánh một cái tát, sẽ phải bị một viên táo ngọt. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, Thăng Hà phái là ngươi Thăng Hà phái, nhưng ngươi rốt cuộc là quan tâm hơn chính mình, hay lại là quan tâm hơn Thăng Hà phái phát triển, ngươi có thể muốn làm biết. Nếu là ngươi lấy Thăng Hà phái làm trọng, đối với ta mà nói Dương Thịnh em suy, cũng không ngươi quả ngon để ăn. Khang Anh cách lên một chút tinh thần, ừ, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta có thể cho ngươi một phần kết anh linh vật. Đỗ Hữu Khiêm ném ra hắn chuẩn bị đã lâu tạc đạn nạp ký. Khang Anh cách mừng rỡ như điên. Hắn không dám tin nhìn Đỗ Hữu Khiêm, nhất thời không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Đỗ Hữu Khiêm năng lực cùng tài lực, hắn chỉ là vừa vì cái hứa hẹn này cảm thấy hưng phấn, lại lo lắng Đỗ Hữu Khiêm điều kiện quá hà khắc, cái gì mới kêu làm tốt lắm, chính mình kết quả có thể hay không thỏa mãn tiêu chuẩn. Đỗ Hữu Khiêm nếu có rồi kết anh linh vật, sẽ có hay không có giới hạn cân nhắc Tứ Lý Tông đệ tử. Muôn vàn suy nghĩ mà qua, cuối cùng Khang Anh cách trọng trọng gật đầu, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Như vậy cũng tốt. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần thái độ của ngươi ngay ngắn, nỗ lực, bất kể kết cục như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi không cái kết quả, ngươi biết rõ. Thái độ. Thái độ là khó khăn nhất đo đạc đồ vật. Nhưng là Khang Anh cách không có lựa chọn nào khác. Cái này kết anh linh vật, hắn phải nhất định cạnh tranh. Bởi vì Đỗ Hữu Khiêm lại bổ sung một câu, ngươi cũng biết rõ, vô tận xa hải tây vực, Nguyên Anh khó khăn ra, không chỉ là bởi vì tài nguyên, cũng là bởi vì ngoại giới chèn ép. Tân sinh Nguyên Anh cũng rất có thể sẽ gặp phải các loại ngoại ý muốn mà chết yểu. Mà ta có thể hứa hẹn, nếu ngươi kết anh, ta bảo đảm ngươi vượt qua gian nan nhất lúc đầu. Chỉ cần ngươi có thể làm nhường cho ta hài lòng. Liêu mạng. Khang Anh cách rong rạc nói, Thăng Hà phái nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tứ Lý Tông đả thông thương lộ. Mấy ngày nay có lẽ là bởi vì thời tiết thay đổi nguyên nhân, bần đạo mắt cá chân trô đau vô cùng đau đớn. Hôm nay đi bệnh viện nhìn một chút, châm cứu phong bế ngừng đau, bận rộn cho tới trưa. Buổi chiều lại thay cha làm việc. Đổi mới được quả thật có chút vãn, đáng đánh. Ngày mai bần đạo sẽ đúng hạn đổi mới. Buồn chương hết, chương 429. Có phúc cùng nhau hưởng, có họa cùng nhau gánh. Chương 429, có phúc cùng nhau hưởng, có họa cùng nhau gánh. Khang Anh cách là rất thức thời vụ, hơn nữa ở mấu chốt lúc dám làm quyết định, một khi quyết định liền nghĩa vô phản cấu người, trở lên là thịnh tình thương ý kiến. Về phân thấp tình thương ý kiến, kia chính là tay cờ bạc tâm tính ở trước mặt Đỗ Hưu Khiêm lập được quân lệnh chẳng sau, Khang Anh cách lập tức cường thế địa thống nhất Thăng Hà phái nội bộ tư tưởng, không thống nhất liền hết thảy đẩy đi đi trấn thủ xa xôi nghèo nàn vùng, hoặc là diện bích các loại. Sau đó tổ chức Thăng Hà phái phần lớn trúc cơ đệ tử cùng kết đan trưởng lão, đuổi kịp đã lên đường Tứ Lý Tông thương đội đả thông thương lộ, có phúc cùng nhau hưởng. Gặp phải khó khăn, có họa cùng nhau gánh. Này chính là Khang Anh cách lấy ra thái độ, cùng Tứ Lý Tông đồng tâm hiệp lực, canh gác hỗ trợ Đỗ Hữu Khiêm đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Sau đó một đoạn thời gian, Tứ Lý Tông ở từ từ quen thuộc, thích ứng Đỗ Hữu Khiêm chế định một ít mới chế độ, va chạm chạm tiến tới Đỗ Hữu Khiêm mới đạt được huyền chân không minh bay bước quyết cũng truyền thụ đi xuống, cửa này, quyết, cấp công pháp, làm một như vậy đại phái trấn phái công pháp cũng vậy là đủ rồi. Dù sao, quyết, tự cấp công pháp là có thể tu luyện tới hóa thần, thậm chí còn bước hư cảnh giới. Thụy Hãn thành thương đội người bị đánh phát ra ngoài, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi sâu vào vô tận xa hải tây vực, quen thuộc nơi này rất nhiều thế lực cùng lãnh tụ, đã thông mỗi cái khớp xương. Về phần những trưởng vĩ cầm cây đó, là ở lại Tứ Lý Tông ngon lành đồ ăn thức uống, Đỗ Hữu Khiêm lo lắng bọn họ sau khi rời khỏi đây, không cẩn thận phát hiện kia mảng lớn, túi đầu có thể thập tất phương lịch thạch Đỗ Hữu Khiêm chính mình, là rốt cuộc thanh nhàn một đoạn thời gian, có thể ngồi tính toán, tăng lên tu vi. Bây giờ hắn điều quan trọng nhất, chính là vội vàng lần nữa trở lại Nguyên Anh cảnh giới. Sau đó phương diện tu luyện liền có thể chậm một chút, hẳn chú trọng tốn thời gian đi lĩnh ngộ từ đã biết môn động chân bát cảnh kim ngọc phi kinh công pháp chung, có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian liên quan thần thông, cùng với xuân thu bút chung trước mắt ghi chép hai loại thần thông. Huyết đồ kiếm kinh lĩnh ngộ cũng không thể trì hoãn, cho nên Đỗ Hữu Khiêm thực ra rất cần thời gian đi tăng lên chính mình. Những thứ này mài công phu là tình lực không được đương nhiên, hắn nhìn đến rất rõ ràng, cảnh giới mới là cơ sở. Không có cảnh giới, hộ đạo thuật chính là vô căn chi một vô nguyên chi thủy. Nhưng nếu không có cảnh giới, hộ đạo thủ đoạn không có tăng đi lên, cũng có thể trở thành văn vô tâm cái loại này. Rõ ràng Nguyên Anh hậu kỳ lại bị Nguyên Anh lúc đầu tùy tiện chém chết bi kịch, Đỗ Hữu Khiêm lúc trước có thể liên tục vượt cấp mà chiến là bởi vì hắn có chừng mấy thế trải qua ở kiếm đạo, bí thuật, thần thông phương diện tích lũy tương đối đáng sợ. Nhưng chờ đến hắn Nguyên Anh sau này, thậm chí còn đem tới chuẩn bị đột phá hóa thần lúc, những thứ này tích lũy liền sẽ có vẻ không đủ. Bất quá đó cũng là chuyện sau này, có một chứng chỉ vĩnh chứng chỉ, khả năng Đỗ Hưu Khiêm đời này lớn nhất mục tiêu cần phải thả đang đột phá hóa thần. Dù là không có cảnh giới, hộ đạo thủ đoạn thiếu chút nữa, cũng phải trước đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần. Này chính là Đỗ Hưu Khiêm đối với chính mình đời này đại thể sắp xếp. Chỉ cần đời này có thể tới hóa thần, sau này hoa chừng mấy thế thời gian để thăng hộ đạo năng lực, hoặc là tu chân kỹ thuật các loại, Đỗ Hưu Khiêm cảm thấy đều có thể. Tứ Lý Tông thương đội mang theo đắt tiền có thể di động tầm xa truyền tin pháp bảo, nhưng là lúc sử dụng cần phải hao phí linh toàn, hơn nữa mỗi lần có thể truyền tin tức có hạn, hơn nữa pháp bảo sẽ không ngừng hao tổn, thẳng đến hoàn toàn hư hại. Đỗ Hưu Khiêm thông qua truyền tin pháp bảo hiểu của bọn hắn độ tiến triển. Sau này nếu đem toàn bộ thương lộ chạy quen biết, Đỗ Hưu Khiêm dự định ở mấy cái tiết điểm vị trí bố trí Tứ Lý Tông nơi làm việc, đang làm việc xử lý mắc tầm xa truyền tin chất pháp, như vậy có thể tiết kiệm số lớn thành phẩm. Truyền tin pháp bảo chỉ ở cực kỳ trọng yếu thời điểm sử dụng đương nhiên. Ở vô tận xa hải đông vực, nam vực, Đỗ Hưu Khiêm cũng sẽ trải Thụy Hãn Thành nơi làm việc. Toàn bộ thương lộ bế hoàn tạo thành sau, dựa theo Đỗ Hưu Khiêm phòng trường, Tứ Lý Tông cùng Thụy Hãn Thành đâu có kiếm. Ngay từ đầu vài năm, có thể mập một lớp. Nhưng là chờ đến sau đó, người cạnh tranh xuất hiện, vì đánh dụng người cạnh tranh, cần đầu nhập thành phẩm, ngoài ra một ít khan hiếm hàng hóa, sẽ dần dần bão hòa, cho nên lợi nhuận sẽ không duy trì nữa cao vị. Bất quá để cho Tứ Lý Tông cùng Thụy Hãn Thành ăn uống no đủ là không có vấn đề. Một thế lực có hay không có thể phát triển, mấu chốt muốn xem có thể hay không lâu dài, kéo dài đạt được tài nguyên. Nếu là tài nguyên bên trên bị cắt cổ, vậy cho dù thỉnh thoảng vận khí tốt, lấy được một hai đệ tử thiên tài, cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào nghịch tiên cải mệnh ưu tú sát chỉ, cương khu vực là tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo là tài nguyên, linh mễ, linh dược là tài nguyên, linh mạch là tài nguyên, mỏ linh thạch, linh ngọc mỏ, đủ loại chân quý khoáng sản đều là tài nguyên đối với thế lực cường đại mà nói, nhân tộc yêu tộc cũng là có thể tùy ý lấy dùng tài nguyên. Nhưng là tân sinh Tứ Lý Tông, lại bởi vì phát triển ngày giờ hơi ngắn, tông môn thực lực không mạnh, căn bản chiếm cứ không tới cái gì tốt tài nguyên. Này trăm năm qua, trong tông môn đệ tử ưu tú mặc dù nhiều, nhưng là thời gian trải qua căng thẳng, không cách nào đem mỗi người tiềm năng đều phát huy ra. Lấy Đỗ Hưu Khiêm năm đó chiêu thu đệ tử chi nghiêm khắc, tông môn công pháp sự cao cấp, nếu là tài nguyên có thể mở rộng ra cung ứng, đừng nói 6 cái kết đan chân nhân, chỉ sợ 16 cái kết đan chân nhân đều có, nói không chừng 100-200 năm sau còn có người có thể thử kết anh. Nhưng bây giờ này 6 cái kết đan chân nhân, nếu là không có thể đánh thông thương lộ, đạt được lợi nhuận đi đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ sợ đến tới gần thọ hết lúc mới có thử kết anh hy vọng. Tương đối mà nói, Thụy Hãn Thành bên kia muốn khá một chút, nhưng cũng chỉ là tốt như vậy một chút xíu. Trước làm bính đợi tiên thành, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt, khai ra mấy cái kết đan chân nhân, chính là cực hạn. Bây giờ mặc dù bởi vì Đỗ Hưu Khiêm chiến thắng Nguyên Anh chân nhân, mà cho Thụy Hãn Thành nhất đẳng tiên thành địa vị, nhưng trên thực tế, Thụy Hãn Thành chiếm cứ tài nguyên, cũng bất quá là bính cấp bậc đường. Danh thật cũng không tương xứng ở dạng này trong hoàn cảnh, Thụy Hãn Thành nếu muốn lên tới giáp đẳng tiên thành, có thể nói khó như lên trời. Nếu là muốn kéo dài không ngừng xuất hiện số lớn kết đan chân nhân, hơn nữa do lượng biến đưa tới chất biến, do số lớn kết đan chân nhân người trước gục ngã người sau tiến lên địa kết anh, xuất hiện Nguyên Anh chân nhân, trở thành danh xứng với thực cất đẳng tiên thành, sau đó chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, lại tiếp tục bồi dưỡng hậu bối tử đệ, cuối cùng nắm giữ ba gã Nguyên Anh chân nhân, mới có thể thăng cấp làm giáp đẳng tiên thành. Sau đó còn phải tiếp tục đi lừa gạt, chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, mới có thể đứng vững gót chân, giữ giáp đẳng tiên thành địa vị không ngã. Muốn một hơi thở ăn thành mập mạp, không thực tế. Trừ phi xuất hiện cực biến cố lớn, thế lực lớn xa bài, Thụy Hãn Thành trước thời hạn chiếm cứ càng nhiều tư nguyên điểm, hoặc là do khai thông thương lộ mà mang đến liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, mới có thể đem thời gian này rút ngắn. Này là vì cái gì? Đỗ Hưu Khiêm nhất định phải dẫn Thụy Hãn Thành mở ra thương lộ, bởi vì hắn nhìn đến rất rõ ràng, nếu là làm từng bước, dưới tình huống bình thường, Thụy Hãn Thành muốn bay tới giáp đẳng tiên thành, này ít nhất là cần 1-2 ngàn năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể hoàn thành hùng vĩ mục tiêu. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Hắn muốn ở 300-500 năm bên trong, liền thử tấn thăng hóa thần. Cho nên hắn muốn cho Thụy Hãn Thành sớm hơn tấn thăng làm giáp đẳng tiên thành, bởi vì chỉ có giáp đẳng tiên thành mới có đầy đủ sức lực cùng tài nguyên, khai ra một cái hóa thần chân quân. Bất quá, đây đều là nói sau. Chỉ cần chạy xong chuyến này thường, Đỗ Hưu Khiêm liền định hồi Thụy Hãn Thành khổ tu, không tới Nguyên Anh không xuất quan. Nguyên Anh sau đó, luyện chế hộ thân tứ giai pháp bảo, xài 1-2 chục năm thử dẫn ngộ không thỉnh thoảng thời gian phương diện thần thông, như không thành công, cũng không bắt buộc, hắn sẽ lập tức đi Mạc Nam. Trong lúc ở chỗ này, hắn sẽ nhờ cậy tin tức linh thông hơn Khải Phong chân nhân các loại, đi hỏi thăm truyền tống trận chuyện. Như truyền tống trận sửa xong, vậy thì trả giá thật lớn sử dụng, như không sửa xong, vậy thì xông vào đi. Thoáng một cái chính là nửa năm, Tứ Lý Tông cùng Thăng Hà phái liên hiệp thương đội, ở trong nửa năm này đi 10.000 dặm lộ trình. Dĩ nhiên không phải đi một đường thẳng, mà là thử cực kỳ có giá trị, an toàn nhất, có thể thu mua đặc sản nhiều nhất, dễ dàng nhất bán ra do Thụy Hãn Thành mang đến hàng hóa đường đi. Dọc theo đường đi, quen co, có rất nhiều bị tức thời điểm, dù sao kết đan chân nhân ở vô tận xa hải Tây vực coi như là đỉnh phong đại tu sĩ, ở bên ngoài lại chỉ có thể đệ thấp làm nhỏ. Nguy hiểm cũng là không cùng tần suất, nguy hiểm nhất một lần, suýt nữa xông vào mỗi nhân tộc quốc độ cùng yêu tộc quốc độ đại chiến chiến trường, bị người cho bưng. Sau đó bọn họ bị giam thẩm vấn hồi lâu, mới được thả ra, mang theo lai sở trệ ảm bán hàng vật cũng nộp lên 10% sung mãn làm quân chi phí. Này vẫn tính là khách khí với bọn họ. Nếu không, trong khi giao chiến, giết mấy cái kết đan, mấy chục trúc cơ, cứ không còn một ngống sau đó mới do Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ xuất thủ che giấu thiên cơ, hướng trong đất một chôn, thần không biết quỷ không hay, không biết bao nhiêu tu sĩ là như vậy chết oan. Trung quy mà nói, thương đội coi như may mắn, trên đường có gặp nạn, hữu thụ thương, nhưng cũng không có tổn thất quá lớn mất. Chuyến này nếu có thể an toàn trở lại, ít nhất có thể kiếm gấp 10 lần. Bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn bị trở về trình thời điểm, biến cố xảy ra.
Chương 430. Một cái kết đan chân nhân muốn thưởng bao nhiêu tiền?
Chương 430. Một cái kết đan chân nhân muốn thưởng bao nhiêu tiền? Đỗ Hưu Khiêm đi ngược chiều thác thương lộ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư. Nếu không mà nói, như thương lộ dễ dàng như vậy khai thác, tiền dễ dàng như vậy kiếm, người khác tại sao không đi làm? Đỗ Hưu Khiêm như thế, là có thể từ xa xôi tiên thành liên minh, đem bên kia đặc sắc sản vật trở tới. Nhưng là hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng, chính là không có cường lực côn đồ tới bảo vệ thương đội. Tứ Lý Tông phái ra 5 danh kết đan, Thăng Hà phái cũng có 3 danh kết đan, nhìn qua đội hình rất cường đại, thậm chí có thể bằng chuyến vô tận xa hải rồi. Nhưng là đến ngoại giới, chính là tiểu tôm tép mà thôi, ai cũng có thể khi dễ xuống. Nếu không cũng không phải trước chịu rồi nhiều như vậy tủi thân, ăn nhiều như vậy khổ. Nhưng lần này tổn thất, hay là để cho Đỗ Hưu Khiêm có chút bối rối, ngậm song sau, chính là đau lòng. Tiểu Kim Nhi chết, Tiểu Mặc cũng đã chết. Hơn Bảo Nhi tự bạo kim đan, phí tỉnh trọng thương bị bắt, chỉ có Tiểu Nguyễn trốn thoát. Lý Phỉ biểu tình rất quật cường mạnh, một bộ không chịu thua dáng vẻ, nhưng là lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng được đi xuống đất xuống. Những hài tử này đều là nàng một tay nuôi nấng. Đỗ Hưu Khiêm thở dài một tiếng. Thông môn tổng cộng 6 gã kim đan, lần này liền tổn thất 3 người. Còn không biết rõ phí tỉnh có thể hay không cứu trở về, nếu như không cứu lại được, chính là tổn thất 2/3. Nay đã không phải thương cân động cốt, mà là có một buổi sáng tiêu diệt nguy hiểm. Nếu như Đỗ Hưu Khiêm không có ở đây mà nói, rất có thể thế lực chung quanh sẽ bắt Tứ Lý Tông này chống không thời điểm, chia cắt Tứ Lý Tông tài nguyên, biện thủ Tứ Lý Tông đệ tử ưu tú. Chu Mục Chi ngồi xổm ở Đỗ Hưu Khiêm đối diện, trên mặt đen sì chẳng khác nào là muốn mưa như thác đổ. Hắn là không tán thành tông môn phái ra nhiều như vậy hảo thủ đi trước tìm tòi cái gì thương lộ, chỉ là Đỗ Hưu Khiêm thập phần cường thế, mà Lý Phỉ lại đứng ở Đỗ Hưu Khiêm bên kia, hắn thật sự không có cách nào phản đối. Mà bây giờ, hắn cũng không có dự kiến trước vui vẻ, chỉ có vì lao các huynh đệ tử vong mà cảm thấy đau thấu tim gan. Bản nhân tông là rất cường, nhưng là cái thủ này, được báo. Chu Mục Chi nghiêm giọng nói. Hắn rất ít có loại này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị thời điểm. Lý Phỉ xoa xoa nước mắt, khó nén nếp nhăn cùng mệt mỏi mặt, nhìn qua ít nhất 5-60 tuổi, này là một vị tu sĩ đã tại đi về phía tuổi thọ chung kết biểu trình, đông nhiên địa già yếu đi xuống. Trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên không có cái gọi là thiên nhân ngũ suy, đó là kết đan chân nhân mới có đặc quyền. Kết đan tu sĩ có thể giữ dung nhan cùng trạng thái, cho đến trước khi chết vài ngày như vậy, hơn 10 ngày, sau đó đột nhiên, thoáng cái trở nên già yếu, kim đan tan vỡ, pháp lực giải tán. Mà trúc cơ tu sĩ chính là ở tới gần đại hạn lúc, chậm rãi già yếu, chậm rãi thân thể kỹ năng thoái hóa, pháp lực chậm rãi suy thoái. Hết thảy đều là chậm rãi, mà chính là loại này chậm chạp, để cho người khó mà tiếp nhận. Không một chút nào thông khoái, chậm chạp hành hạ, có thể để cho trúc cơ tu sĩ vứt bỏ hết thảy lý trí cùng đạo tâm. Bất quá Lý Phỉ biểu hiện ngược lại là cũng còn khá, có lẽ là bởi vì có thể ở bên yêu quý bên người thân, nàng vẫn duy trì lương hảo tâm thái, nhưng lần này Tứ Lý Tông nặng nề tổn thất, đơn giản là ở trái tim của nàng miệng đâm một đao. Tông đại ca, chúng ta phải làm chút gì chứ? Lý Phỉ cầu khẩn nói. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng nhìn nàng một cái, không, các ngươi không hề làm gì. Các ngươi có thể làm gì? Bản nhân tông có 3 vị nguyên anh, kim đan hơn 10 người, các ngươi có thể làm gì? Lý Phỉ cắn môi, rõ ràng thập phần không cam lòng, nhưng nàng lại không thể vi phạm đại ca mệnh lệnh. Chu Mục Chi há miệng, muốn nói lại thôi. Vẫn không có lên tiếng. Khang Anh cách lắc đầu một cái, như đưa đám được không nghĩ thông miệng. Thăng Hà phái cùng theo một lúc đi 3 vị kết đan trưởng lão, vẫn lạc một người, trọng thương một người, Thăng Hà phái cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn coi như là hết tình hết nghĩa, Đỗ Hữu Khiêm cũng không cách nào trách cứ hắn cái gì. Hắn hiện tại chỉ dầu gì, tông môn bị tổn thất lớn như vậy, lại không thu hoạch gì. Nghe nói Tứ Lý Tông lần này chạy thương lợi nhuận, gần như toàn bộ bị cướp đi, kiếm tiền cũng đừng nghĩ, không thiếu nợ thế là tốt rồi rồi. Ai, này món nợ xấu, làm như thế nào đó mà. Đỗ Hữu Khiêm đưa bọn họ biểu tình thu hết vào mắt, đột nhiên đứng lên, tay khẽ vẫy, Tấn Hoan, phi kiếm rơi vào trong bàn tay hắn. Ta đi cho. Kể từ hôm nay, ta sắp rời đi Tứ Lý Tông, không còn là Tứ Lý Tông thái thượng trưởng lão. Lý Phỉ cùng Chu Mục Chi quá sợ hãi, Tông đại ca. Sư tổ. Khang Anh cách cũng nhìn Đỗ Hữu Khiêm, vội vàng lấy thần thức truyền đọc, chủ thượng, lưu được thanh sơn ở, không sợ không, tuổi ta. Không thể xung động. Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, Tứ Lý Tông là tân sinh tông môn, không nên đắc tội những lao bài đó tông môn. Này không phải để ý tới không để ý tới vấn đề, cá lớn nuốt cá bé, chính là thiên lý. Tứ Lý Tông phải làm, chính là ẩn nút nhanh bước, mau sớm lớn lên. Về phần bản nhân tông, liền do ta đi gặp lại đi. Thân Hoan cũng nên hưởng thụ một chút huyết từ rồi. Sau này thương lộ, không đi nữa đến gần bản nhân tông bên kia. Rồi hướng Khang Anh cách truyền đọc, yên tâm, ta tự có chừng mực. Vừa nói, từng bước, hướng đi ra ngoài điện. Lý Phỉ cùng Chu Mục Chi muốn đuổi kịp đi, nhưng là trên người Đỗ Hữu Khiêm trận có mãnh liệt kiếm ý bùng nổ, đâm bọn họ con mắt cũng không mở ra được, càng chớ luận nhích tới gần. Chờ bọn hắn có thể mở mắt lúc, Đỗ Hữu Khiêm đã tiên tùng mịt mù bảy. Thanh hư thương hội, vô tận xa hải tây vực phân bộ nơi làm việc. Khó khăn a, ta nên khuyên ngươi không nên đi, đạo hữu ngươi sao phải tự làm của mình. Lấy tu vi của ngươi, lấy thiên phú của ngươi, lại chuyên cần cái 350 năm, khi có ngắm kết anh, đến lúc đó lại đi báo thủ, khởi không phải càng tốt sao? Tam đại nguyên anh, mấy chục danh kết đan, đạo hữu ngươi lấy cái gì đi đối phó a? Cắt thắng nắm bầu rượu, sầu mi khổ kiểm, cũng không cho Đỗ Hữu Khiêm rót rượu, chỉ là tự rót tự uống. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, ngươi mất ở này cho ta giả bộ. Ngươi nhưng là hứa hẹn qua ta, ta giết Văn Vô Tâm một chuyện, sẽ không có cái gì hậu hoạn, bản nhân tông sẽ không báo thủ cho Văn Vô Tâm. Thế nào, túi của ngươi không được? Thanh hư thương hội mặt mũi không hữu hiệu. Cắt thắng thở dài nói, đạo hữu a, thế sự há có thể hết như ý người. Huống chi, ngươi còn chưa có trở lại mấy năm nay, bản nhân tông đối với các ngươi Tứ Lý Tông, quả thật không có động tác a, ngươi nên sẽ không cho là Thanh Hư Thương hội không có dùng lực đi. Nhưng bây giờ là các ngươi chạy thường, trải qua người ta phụ thuộc thế lực cửa, bị người ám toán một kế, điều này có thể quái Thanh Hư Thương hội không có làm sao. Các ngươi đừng hướng vậy đi, cũng sẽ không có bất kỳ chuyện à, Đỗ Hữu Khiêm cười lạnh nói, há, thì ra như vậy, ta còn phải một vốn một lời nhân tông nhượng bộ lui binh hay sao? Cát Thắng khó xử nhìn hắn, giọng cũng mang theo lấy lòng cùng thần cầu, đạo hữu, chuyện này, ngươi đừng ra mặt, chúng ta Thanh Hư Thương hội đi giao thiệp, nhất định cho các ngươi đủ bồi thường, được không? Bồi thường? Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, lời này ngươi đi một vốn một lời nhân tông nói đi. Một cái kết đan chân nhân muốn thường bao nhiêu tiền? Chờ ta đem bản nhân tông kết đan sắc quang, ta sẽ bồi. Cát Thắng quá sợ hãi, đạo hữu ngươi đừng xúc động. Nhớ các ngươi hứa hẹn, bất kể xảy ra chuyện gì, bảo vệ Tứ Lý Tông truyền thừa không mất, tân hỏa bất diệt, đệ tử nòng cốt không bị hao tổn. Cát Thắng muốn đi kéo Đỗ Hữu Khiêm, nhưng Đỗ Hữu Khiêm chỉ dậm chân một cái, liền đạp lên một thanh phi kiếm, trôi giạt bay đi, chỉ còn lại một đạo ý nghĩ tại chỗ và về, nhớ các ngươi hứa hẹn. Các ngươi hứa hẹn? Hứa hẹn? Dạ. 9. Rời đi Thanh Hư Thương hội Tây vực phân bộ chỗ ở sau, Đỗ Hữu Khiêm đi thẳng về phía Tây. Không cần hành hương, không cần hỏi vật phẩm giá cả, không cần liên lạc phân tiêu thương, Đỗ Hữu Khiêm tốc độ phi khoái. Ngắn ngủi một tháng sau, hắn liền đã tới Tứ Lý Tông cùng Thăng Hà phái liên hiệp thương đội gặp tập kích chỗ. Nơi này tên là Tứ Phương Trấn, nói là trấn, thực ra cũng không phải thế tục trấn nhỏ, mà là một cái phường thị, cộng thêm phủ cận một ít linh điền các loại, chung nhau xây dựng thế lực nhỏ. Này thế lực nhỏ cao nhất võ lực giá trị chính là hai gã kết đan chân nhân. Nhưng người ta có hậu đại a. Đại cổ đông, bản nhân tông, nghe nói qua chứ? Có ba vị nguyên anh chân nhân, mười mấy vị kết đan chân nhân đại tông môn. Tổ tiên còn từng trải qua ra khỏi mấy vị hóa thần chân quân. Mặc dù bây giờ có chút xuống dốc rồi, nhưng ai cũng không nói chắc được, mấy trăm năm sau, bọn họ sẽ không ra lại một vị hóa thần chân quân đây. Cho nên, bản nhân tông ở phụ cận đây, vẫn có chút mặt mũi. Liên đối nhỏ bé Tứ Phương Trấn, cũng nhận được rồi che chở, một loại cấp tu cũng không dám tới chú ý Tứ Lý Tông cùng Thăng Hà phái liên hiệp thương đội, chính là ở nơi này phường thị nói chuyện làm ăn lúc, bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt ở, sau đó này ở một cái, liền chờ được bản nhân tông ba vị kim đan hậu kỳ. Ba vị kim đan hậu kỳ, mang theo mấy món tứ giai pháp bảo, xuất thủ hiệu quả rất phi phàm. Dễ dàng liền đem Tứ Lý Tông cùng Thăng Hà phái tám gã kết đan chân nhân đánh thất linh bát lạc. Tại chỗ chết 4 cái, trọng thương 2 cái, chạy trốn 2 cái. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm nhìn xa xa Tứ Phương Trấn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tứ Phương Trấn bố trí rất là bình thường, trung quanh linh điển, thập phần ngay ngắn. Nhìn qua chính là một cái nam canh nữ trước, bình tĩnh tưởng hòa tiên gia tiểu trấn. Thật đẹp a. Nhiều yên lặng a. Nhưng là yên lặng, nhất định ở hôm nay bị phá vỡ. Đỗ Hữu Khiêm hít sâu một hơi. Phản phất còn có thể nghe đến Tiểu Kim Nhi, Tiểu Mặc cùng Hơn Bảo Nhi mùi máu tanh. Tứ Lý Tông thế hệ này, tổng cộng 6 gã kết đan. Vừa vặn ba vị cả tu, ba vị nữ tu. Thật tốt phối hợp a. Kết quả nhất dịch bên dưới, ba vị nữ tu toàn bộ vẫn lạc. Thật để cho Đỗ Hữu Khiêm muốn bạo nổ thô tục. Hắn đứng tại chỗ, kiếm ý theo tức giận mà không ngừng leo lên. Thứ Phương trong trấn, hai vị kết đan trấn thủ cũng lao ra tinh thất, bay lên trời, bọn họ nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi ý, khí tức đúng là kim đan tu sĩ không sai, nhưng là vẻ này kiếm ý quá mạnh mẽ a. Tại sao kim đan tu sĩ sẽ có mạnh như vậy kiếm ý? Này là hướng về phía chúng ta tới sao? Một cái khác thì lại lấy ánh mắt nhắc nhở, nhìn như vậy nhất định là lao về phía chúng ta rồi, cũng không biết là thần thánh phương nào. Thật dễ nói chuyện, tiên lễ hậu binh, cố gắng hết mức không nên cùng loại này người mạnh đánh. Bọn họ chính đang chủ trừ, có hay không nên tiến ra đón, chỉ thấy một thanh tứ giai phi kiếm, mang theo hàn quang, tựa như hoa nổ trời lưu tinh, nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Nhanh, nhưng cũng không có sắp đến để cho bọn họ thần thức không cách nào bắt mức độ, nhưng là kiếm tiêu bên trên phụ kiếm ý, để cho bọn họ dù là chỉ là lấy thần thức dò tra một chút, đều cảm thấy giống như bị nóng bỏng bàn ủi nóng một chút tựa như. Quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Người này, không thể địch lại được. Đạo hữu, xin dừng tay. Có gì thì nói. Vị đạo hữu này, chúng ta ngày xưa. Lời còn chưa dứt, Thất Hoan, phi kiếm liền hướng bọn họ chém tới. Phi kiếm chỉ có một thành, nhưng là kiếm ý lại chia ra làm hai, muốn đưa bọn họ đồng loạt chạm dưới kiếm. Hai người bọn họ vừa giận vừa sợ, đây là có nhiều xem thường bọn họ. Xa xa đưa tới một kiếm, mà lấy một chọi hai, thật khi bọn hắn là trái hồng mềm sao? Hai người cũng ngừng nói, xuất ra phòng ngự pháp bảo, nghĩ thầm thế nào cũng phải chặn một kiếm này. Nhưng là khi kiếm ý tới người, bọn họ mới phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ở đó kiếm ý trước mặt, lại giống như sơ tuyết gặp phải nắng ấm, nhanh chóng tăng dã. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền di ngôn cũng không kịp lưu lại, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, hai người liền mất đi một cái cắt sinh cơ, từ bán không trồng xuống, buồn chương hết, chương 431. Huyết chiến, đặt chân cuộc chiến. Chương 431, huyết chiến, đặt chân cuộc chiến. Nhìn phía xa như bị chặt đầu gỗ như thế ngã quỵ hai cái kết đan chân nhân thi thể, Đỗ Hữu Khiêm hài lòng triệu hồi, Tân Hoan. Cứ việc trăm năm không có ân cần săn sóc nó hay lại là như vậy tràn đầy linh tính. Nếu là đổi một thanh tứ giai pháp bảo cấp phi kiếm, Đỗ Hữu Khiêm tuyệt đối khó mà làm được. Một kiếm chém liền từ hai cái kết đan chân nhân, một người trong đó kết đan hậu kỳ, một cái kết đan trung kỳ. Cho dù là nguyên anh chân nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia cao cấp nhất một nắm nguyên anh chân nhân, có thể vẹn vẹn một đòn, liền giết chết hai gã như vậy kết đan chân nhân. Cho nên, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn cất giữ vượt cấp năng lực giết người, hắn bình thường chiến đấu, có thể cùng nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ chống lại một đoạn thời gian. Còn nếu là đánh đổi khá nhiều, là có thể chém chết trong nguyên anh, hậu kỳ tu sĩ. Nhưng chờ hắn tấn thăng nguyên anh, liền không quá có thể lại vượt cấp giết được rồi. Vượt cấp sát hóa thần. Dù là thiêu đốt hết nguyên anh tu sĩ kia toàn bộ hơn 1000 năm tuổi thọ đều vô dụng a, thực ra hắn tu huyết đồ kiếm kinh, cùng với lĩnh ngộ mấy môn thần thông, đều có thể trợ giúp hắn vượt cấp mà chiến cường lực thủ đoạn. Bất quá, xét đến cùng, những thứ này hộ đạo thủ đoạn đều là hắn đi qua ngàn năm tích lũy được. Mà hóa thần chân quân, cái nào không phải tích lũy ngàn năm? Thật lấy vì người ta sẽ không hộ đạo thủ đoạn. Đó là Đỗ Hữu Khiêm tuyệt sẽ không tâm tồn vọng tưởng, cảm thấy chờ mình lại lần nữa kết anh rồi, liền có thể khiêu chiến vượt cấp hóa thần chân quân rồi. Bất quá ở lập tức, vượt cấp tác chiến vẫn là không có vấn đề. Bản nhân tông hiện nay vô trần, không đem Tứ Ly tông coi ra gì, cảm thấy có thể tùy ý khi dễ, đắn đo. Vậy thì dễ đi. Tứ Ly tông cũng cần một trận làm người ta trí nhớ sâu sắc huyết chiến, mới có thể ở này nhân gian giới đặt chân. 8. Bản nhân tông. Ba vị nguyên anh thái thượng trưởng lão, trong đó tại sao đắc trưởng lão chính ở bế quan, Trầm Phong trưởng lão cùng Khích Hành trưởng lão một bên đánh cờ, một bên nghị sự. Mấy vị xinh đẹp đệ tử ở bên cạnh họ qua lại, thỉnh thoảng dâng lên trà mới, cùng vui vẻ linh quả. Thứ phương trấn chi chuyện, nên xử trí như thế nào? Trầm Phong trưởng lão mi thanh mục tú, cảm bóng loáng không cần, nếu là thả trên địa cầu, kia thỏa thỏa là đỉnh lưu tiểu sinh. Nhưng là ở cái thế giới này, hắn loại này tướng mạo ăn mặc không phải quá được hơn nên. Không có dâu, đều khiến người cảm thấy thiếu đi một chút gì. Khách hành trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, hắn đang tu luyện một môn cao cấp nhãn thuật, đã vài chục năm không có trận xem qua rồi. Đầu tiên chuẩn bị rõ ràng, người giết người là ai. Sau đó, nên đánh thì đánh, đáng chết liền giết. Trầm Phong trưởng lão hạ xuống một con trai, giọng có chút phiêu hốt, có người chuyển tới tin tức, nói cái kia Tứ Lý tông khai phái tổ sư, năm đó lấy mạng đổi mạng giết chết Vô Tâm trưởng lão, chuyển thế trở về. Lần này nghe Tứ Lý tông ở tứ phương chuẩn bị thái mẫn, sư thế Đào Hỏa Vàng Kha liên thủ trấn áp, giận dữ xuống núi. Phòng trừ người giết người, hẳn là hắn đi. Khách hành trưởng lão biểu tình không thay đổi, chậm sư đệ hay lại là như vậy tin tức linh thông. Người này chuyển thế trở về, là cái gì tu vi? Nghe nói là Kim Đan hậu kỳ. Hả? Cũng, khách hành trưởng lão lanh đạm nói, Nguyên Anh lúc đầu lúc, có thể lấy mạng đổi mạng, giết chết Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ mặc dù hắn chỉ là Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa không thể nào khôi phục tiếp trước toàn bộ thần thông, nhưng cũng không thể khinh thường. Thái Mẫn, sư thế Đào, hơn nữa Sở Kha, ba người bọn hắn giỏi hợp kích chi thuật, vậy thì cực khổ đi nữa bọn họ một chuyến, cùng nhau xuống núi, đem can đảm đó dám khiêu khích bổn tông cùng đồ giết, thuận tiện đem đầu lâu cùng lục phủ ngũ tạng mang về, lệ truy điệu Vô Tâm trưởng lão đi. Được, Trầm Phong tiện tay ném ra một tấm ngọc tiên, ngọc tiên trên có khắc thu rồi mệnh lệnh, nhẹ nhàng bay tới một vị nữ đệ tử trong tay, đi, giao cho chân truyền Thái Mẫn. Nữ đệ tử quỳ xuống thê, đúng đệ lập tức chuyển giao cho Thái Mẫn sư thúc. Chín Đỗ Hữu Khiêm không có ở tứ phương trấn đại khai sát giới. Hắn ít nhiều gì, vẫn có một chút danh giới cuối cùng, ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện, có thể không làm sẽ không làm. Trong lòng người, phải có điểm kính sợ. Nếu là không có kiêng kỵ gì cả, vậy liền lệnh hướng chính đạo. Cái này, chính đạo, không phải huyền môn chính tông trận doanh ý tứ, mà là Đỗ Hữu Khiêm muốn cầu nói. Thực ra hắn hiện tại cũng nói không quá không biết rõ, chính đạo là cái gì? Thật không biết rõ. Người chính đạo, cùng thiên chính nói, nhất định là không giống nhau. Mà hắn như tu tiên, rốt cuộc là nên cầu người chính đạo, hay lại là thiên chính nói? Thiên chính nói, tuyên cổ bất biến độc lập không thay đổi. Tuần đi mà không tha. Nhưng người thật có thể hiểu được tiên đạo sao? Mà người chính đạo liền phức tạp hơn. Là theo xã hội phát triển, quan niệm biến hóa mà không ngừng biến hóa. Thời cổ sau khi chính đạo, cùng hiện đại hóa xã hội chính đạo cũng không giống nhau. Xa cổ thiên đình rơi xuống trước, nhân gian giới chính đạo, cùng xa cổ thiên đình rơi xuống sau, cũng không giống nhau. Cho nên, người chính đạo kết quả là hình dáng gì? Đỗ Hữu Khiêm nói không rõ ràng. Dù là hắn hiện tại đã là Kim Đan tu sĩ, ở rất nhiều người trong mắt, là mong muốn mà không thể thành đại nhân vật. Nhưng hắn đối với đạo lý giải, thực ra cũng rất ít. Giống như hòa vòng, vòng càng lớn ngoài vòng đồ vật càng nhiều, hắn kiến thức, ánh mắt, đối diện hướng mấy vạn năm lịch sử, bí mật hiểu càng nhiều, hắn phát hiện mình không hiểu đồ vật thì càng nhiều. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm ngồi ở tứ phương trấn nhất đại tiểu lâu bên trong, hắn ở chỗ này đã ngồi hai ngày, hai ngày này tới nay lớn như vậy tiểu lâu chỉ có hắn một cái khách nhân, trưởng quỹ cùng tiểu nhị nơm nớp lo sợ, cũng không dám chạy trốn, dựa theo hắn yêu cầu đưa lên rượu và thức ăn. Hai ngày không dám rời đi tiểu lâu, bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi, cũng không dám chút nào câu hắn hận. Bên ngoài quán rượu rất nhiều trúc cơ, luyện khí tu sĩ chỉ trò trò nhìn treo ở tiểu lầu lầu hai cửa sổ nơi hai cổ kết đan chân nhân thi thể, mặt lộ vẻ buồn rầu. Bọn họ lo âu, ngày yên tĩnh, một đi không trở lại. Có chút nhát gan, hoặc là khôn khéo tu sĩ, đã sớm trốn chạy nơi này. Tứ phương trấn phía sau núi dựa là bản nhân tông. Bây giờ chuyện lớn như vậy, tứ phương trấn hai gã trấn thủ chân nhân bị giết, bản nhân tông làm sao có thể bỏ mặc? Bản nhân tông nhược phái ra cường đại tu sĩ, xử trí này hung đồ, hai gã trấn thủ chân nhân thủ tất nhiên cần phải báo, nhưng là tứ phương trong trấn những thứ này tôm tép nhỏ bé, chẳng lẽ sẽ không bị ảnh hưởng đến? Đỗ Hữu Khiêm một ly tiếp một ly uống. Hắn cố ý ở tứ phương trấn chờ đợi, bởi vì đối phương khẳng định cảm thấy tứ phương trấn chính là bản nhân tông chủ tràng, bọn họ có tâm lý ưu thế, nhưng bọn hắn sẽ coi thường một chút. Kia chính là hai ngày qua này, Đỗ Hữu Khiêm ở tứ phương trấn cũng không phải không hề làm gì cả. Nơi đây đại trận đã bị hắn âm thầm nắm trong tay, mặc dù chỉ là cấp 3 đại trận, nhưng đối phương đợt thứ nhất chắc chắn sẽ không điều động nguyên anh chân nhân. Nếu như chỉ là kết đan tu sĩ, như vậy cấp 3 đại trận đủ để cho đối phương uống một bầu. Bưng lên một ly lê hoa bạch, Đỗ Hữu Khiêm đang muốn uống một hơi cạn sạch, đột nhiên cảm thấy mình bố trí có động tĩnh. Hắn lộ ra thần thức đảo qua, lại thấy có một tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, chính rẻ đặt từ tứ phương ngoài trấn mẩy mò tới. Trầm ngâm chốc lát, Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ, bản nhân tông như thế nào đi nữa tự đại, cũng không khả năng chỉ phái một tên Kim Đan hậu kỳ tới liền hy vọng nào cứu danh dự. Vì vậy hắn thần thức gia tăng kiểm soát, rốt cuộc ở ngoài ra hai cái phương hướng, cũng phát hiện bản nhân tông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bóng dáng. Nay hẳn chính là đêm đó đánh lén Tứ Lý tông cùng Thăng Hà phái liên hiệp thương đội ba người đi. Thái Mẫn, sư thế Đào Hòa Văn Kha, rất tốt, hôm nay sẽ dùng các ngươi đầu người, để tế điện ta thân ái đồ tôn môn. Thật là đáng chết a, Tứ Lý Tông đời thứ nhất kết đan nữ tu bị các ngươi giết sạch rồi. Ta ít nhất phải sát bản nhân tông 30 người mới có thể giải mối hận trong lòng. Liên từ ba người các ngươi khai đao đi. Đỗ Hữu Khiêm ngửa đầu đem lê hoa uống chùa xong, lau mép một cái, bình tĩnh nhấc lên, Tấn Hoan, đứng lên. Một giây kế tiếp, hắn đã nhảy ra tiểu lầu, hướng sư thế đào bay đi. Hắn sao có thể để cho đối phương ung dung hợp vây, cho mình gia tăng chiến đấu độ khó. Luận bàn đấu pháp muốn tìm cương địch, mới có thể làm cho mình tiến bộ, đơn thuần chỉ là giết người mà nói, cũng không cần tìm phiền toái cho mình rồi. Địch nhân càng yếu càng tốt. Ở Đỗ Hữu Khiêm mới vừa rồi thần thức dò xét bên dưới, phát hiện ba người thực lực kém không nhiều, Đỗ Hữu Khiêm lại không rõ ràng mỗi người bọn họ sở trường, thần thông. Nhưng là sư thế đạo nhưng là mang theo bị thương, cái này thì để cho Đỗ Hữu Khiêm quyết tâm đưa hắn làm đột phá khẩu. Đỗ Hữu Khiêm bay ra một khoảng cách sau, ba người kia mới phát hiện ra có chút không đúng, Thái Mẫn Hỏa Vang Kha cũng sẽ không hy vọng nào đánh lén, nhanh chóng hướng sư thế đạo áp sát. Chỉ cần sư thế đạo chống nổi mấy chục hô hấp thời gian, bọn họ là có thể chạy tới tăng viện. Sư thế đạo mặc dù không phải trong ba người mạnh nhất, nhưng là chống đỡ mấy mươi cái hô hấp thời gian hay lại là không thành vấn đề. Không chỉ có Thái Mẫn Hỏa Vang Kha là nghĩ như vậy, sư thế đạo chính mình cũng nghĩ như vậy. Cho đến hắn thấy Đỗ Hữu Khiêm người còn chưa tới, phi kiếm lại tiên phát tới, trên phi kiếm kia làm hắn sợ đến vỡ mật ác liệt kiếm ý, để cho hắn bắt đầu hoài nghi. Mấy chục hô hấp thời gian, đừng đùa ta. Hắn quyết định thật nhanh, thả ra trên người duy nhất tứ giai phòng ngự pháp bảo, chỉ cầu ngăn trở địch chốc lát, chính mình xoay người chạy trốn, không tiếp thiêu đốt tinh huyết gia tăng độn tốc. Đỗ Hữu Khiêm bất đắc dĩ triệu hồi Tấn Hoan. Bất quá nhìn người này chạy trốn tư thế, đoán chừng là sợ mất mật rồi, rất có thể không dám trở lại tham gia chiến đấu, hắn ngược lại cũng lười đuổi theo, trước xoay người hướng Sủa Kha bay đi. Sủa Kha lúc này đã cảm thấy được sư thế đào trốn, hắn trong lòng thầm mắng, hung hăng muốn, lần này trở về nhất định phải thật tốt thưa hắn, nhìn hắn có còn hay không mặt tới cùng chúng ta tranh đoạt kết anh linh vật. Nghĩ bậy thoáng qua sau đó, Sủa Kha nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, thả ra phi kiếm, đồng thời cầm một tòa tiểu tháp Đỗ Hữu Khiêm cùng hắn rút ngắn khoảng cách, Tấn Hoan, tùy ý chém một cái. Sủa Kha nhất thời đau lòng, không phải đau lòng phi kiếm bị tổn thương, mà là hắn cùng với phi kiếm liên lạc khá sâu, phi kiếm bị nhất kích chi hạ hư hại nhiều chút linh tính, thân kiếm cũng hư hại nghiêm trọng, trái tim của hắn tự nhiên cũng đau nhức kịch liệt xuống. Chính là chỗ này một chút đau nhức, để cho hắn không có cách nào lập tức đại khí, ngự sử cái kia tứ giai pháp bảo tiểu tháp Đỗ Hữu Khiêm đã gần người, chỉ điểm một chút tới. Kia đầu ngón tay bên trên, lại cũng phụ kiếm ý, điểm hướng Sủa Kha mi tâm. Này cái kẻ điên, sẽ không sợ đầu ngón tay chịu tải không dừng được, bể mất sao? Sủa Kha thầm mắng một tiếng, rốt cuộc ở lúc mấu chốt này có thể vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Hắn một bên thúc dục kim đan hư hóa, làm cho mình tinh khí thần toàn bộ hư hóa, thử lấy loại này hư thật biến hóa tới tháo xuống Đỗ Hữu Khiêm kiếm ý, đồng thời quăng lên kia tứ giai pháp bảo tiểu tháp gắng sức đập ra. Bổn chương hết, chương 432. Các ngươi tùy tiện tới bao nhiêu, ta chỉ một người cung kính chờ đợi. Chương 432, các ngươi tùy tiện tới bao nhiêu, ta chỉ một người cung kính chờ đợi. Thực ra cái này tứ giai pháp bảo diệu dụng vô cùng, công phòng nhất thể. Dùng để đập người, thật là phí của trời. Nhưng là dưới tình thế cấp bách, cũng không quản được nhiều như vậy. Vương Kha thầm nghĩ, tứ giai pháp bảo, ở khoảng cách gần như vậy đập một chút, chỉ dựa vào cứng rắn chất liệu, cũng ít nhất phải đập gãy đối thủ mấy chục cây xương. Vậy mà ở tiểu tháp đập chúng đối phương sau, người này cũng chỉ là quơ quơ. Vương Kha tinh mắt, thấy người kia ra thịt, trong khoảnh khắc đó nổi lên kim sắc ánh sáng nhạn, giống như là đột nhiên biến thành cứng rắn kim loại. Thảm đây là Vương Kha người cuối cùng ý nghĩ, bởi vì đối phương ngón tay đã điểm trúng hắn. Cứ việc Vương Kha đã toàn lực đem kim đan hư hóa, dùng cái này tới tá lực, nhưng là lực đạo có thể tháo xuống, kiếm ý thì như thế nào tháo xuống? Hắn cuối cùng không thể một mực giữ hư hóa trạng thái, chỉ có ngắn như vậy ngắn một cái hô hấp thời gian. Chờ đến hắn khó mà duy trì nữa tinh khí thần toàn bộ hư hóa, do hư quay thật chốc lát, kiếm ý vết sạch toàn thân hắn. Thái Mẫn thấy được Đỗ Hữu Khiêm cùng hắn Vương Kha sư đệ giao thủ, nhìn thấy Vương Kha dùng ngũ bảo linh lung tháp đập Đỗ Hữu Khiêm một chút, mà Đỗ Hữu Khiêm là chỉ điểm một chút ở Vương Kha trên trán, như vậy giao thủ quá trình, thật là giống như trò đùa. Thái Mẫn ra tốc chạy tới, muốn hay sư đệ giải vây. Lại thấy Đỗ Hữu Khiêm bỏ xuống Vương Kha, hướng tự bay đến, đồng thời điều khiển phi kiếm lượn quanh ra một cái độ cong, muốn từ mặt bên tập kích. Thái Mẫn đương nhiên sẽ không khinh thường, hắn đã chuẩn bị xong phòng ngự pháp bảo, dự định trước cầu thủ, đợi Vương Kha thở ra hơi, lại tiền hậu giáp kích. Nhưng là Vương Kha thân thể, lại như là đột nhiên bị nổ ngàn vạn cái lỗ nhỏ. Sở hữu lỗ nhỏ đồng loạt ra bên ngoài chạy ra máu tươi, sát công phu kia, Vương Kha tiểu là một người toàn máu, khí tức vẻ vải đi xuống đường nói cùng hắn tiền hậu giáp kích rồi, liền cái bộ dáng này, Vương Kha không bị mất mạng tại chỗ, đã là mệnh cứng rắn. Nhưng tái chiến là không thể nào, phòng trường toàn thân kinh mạch đều đã bị xoắn nát, tu vi cũng không giữ được. Sau đó Vương Kha thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Hắn hôn mê bất tỉnh, tu vi đã mất, như vậy té xuống, chỉ sợ sẽ quẳng thành thịt nát mở ra. Thái Mẫn đương nhiên muốn cứu giúp, nhưng lúc này hắn đã tự lo không xong Đỗ Hữu Khiêm kiếm thuật, vượt xa rồi dự liệu của hắn. Hắn ý định ban đầu là dùng phòng ngự pháp bảo ngăn cản một trận, tránh mũi nhọn, dù sao nhìn ra được Đỗ Hữu Khiêm kiếm ý ác liệt, không dễ chọc. Không thể tưởng, Đỗ Hữu Khiêm kiếm thuật kiến thức cơ bản cũng là như vậy vững chắc, hư hư thực thực, quỷ thần khó lường đơn giản là tạo hóa trung thần tú, âm dương các hôn hiểu. Thái Mẫn chật vật ứng đối đến, không biết rõ vậy một trong kiếm ẩn tàng kiếm ý là thực sự, vậy một kiếm nhìn như ác liệt nhưng là hư chiêu. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền mồ hôi đầm địa, về phần Vương Kha thân thể, không, thi thể, đó là đã sớm từ trời cao té rớt, biến thành bùn nát mở ra rồi. Bình thường mà nói, kết đan chân nhân thân thể cũng là cứng như sắt thép. Từ trời cao té xuống sẽ thành hình, nhưng sẽ không giống người bình thường như vậy ngã nát bét. Nhưng là Vương Kha ứng đối sai lầm, lãng quá mức, bị Đỗ Hữu Khiêm chỉ một cái liền phá được hắn kim đan tan vỡ, tinh khí thần giải tán, tu vi hoàn toàn biến mất, thân thể so với người bình thường hay lại là cường một chút, nhưng là cường không được quá nhiều. Thái Mẫn cố gắng không nhìn tới Vong Kha thảm trạng, hết sức ứng đối. Hắn thực ra đã muốn lòng bàn chân bôi mỡ rồi, đối mặt cương địch, không đánh lại liền chạy trốn mới là bình thường, bọn họ là tu sĩ, không phải phổ thông phàm nhân binh lính, ai cũng không thể bức của bọn hắn chịu chết. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm kiếm thuật quá quấn quýt rồi. Là thực sự quấn quýt Đỗ Hữu Khiêm vật kiếm, giống như ở biên chế một tấm la võng, mà hắn chính là lâm vào trong lưới đáng thương phi trùng. Tả chúng hữu đột, cũng bất quá là làm cho mình bị trói buộc được càng nghiêm nghiêm thật thật. Đạo hữu, đạo hữu ta nhận thua. Có gì thì nói, mời dừng tay. Có Vong Kha gương xe trước, Thái Mẫn sợ, hắn không muốn chết được không minh bạch, hắn còn có đại hảo tiền đồ, kết anh có hy vọng, cần gì phải ở chỗ này tự dập đầu. Cực kỳ nói lời xin lỗi, cho ra đủ bồi thường, để cho tông môn đem chính mình chuộc về đi, cũng tốt hơn mệnh tang tại chỗ. Tân Hoan, gác ở cổ Thái Mẫn bên trên, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có hạ sát thủ, hắn đầu não rất thanh tỉnh, nhớ Tứ Lý Tông cùng Thăng Hà phái có một tên trọng thương kết đan chân nhân bị bản nhân tông bắt làm tù binh. Ta có một cái đồ tôn, còn có một cái thuộc hạ, trọng thương bị các ngươi bắt đi, bọn họ người đâu? Thái Mẫn do dự, này, Đỗ Hữu Khiêm nói một cách lạnh lùng, bọn họ còn sống, ngươi là có thể sống. Bọn họ như chết rồi, ngươi chôn theo đi. Thái Mẫn hấp tấp nói, còn sống, cũng còn sống. Nhưng chính là, sống không được há. Hai người kia bị giam ở bản nhân tông không chế một nơi sát trì, chẳng những không có lấy được chữa trị, còn mỗi ngày bị sát khí vào cơ thể hành hạ. Chết là không có chết, miễn cưỡng đoán là vẫn còn sống đi. Đỗ Hữu Khiêm thuận tay bịt kín rồi Thái Mẫn toàn thân kinh mạch và đan điền khí biển, cũng không có hành hạ hắn, chỉ là xách hắn trở lại tiểu lầu, tiếp tục uống một ỉu. Nay tiểu lầu trưởng quý cùng tiểu nhị ngược lại vẫn đoán tức thời, không có thừa dịp hắn rời đi thời gian rảnh rỗi, liền cho trong rượu và thức ăn làm trò gì. Đỗ Hữu Khiêm đã uống vài ngụm rượu, liền móc ra một tấm ngọc tiên, hướng bên trong ghi chép rồi yêu cầu trao đổi tù binh tin tức. Dung tư bình thản, lại không thấy lấy lòng, cũng không có cố ý chê bai đối phương, chỉ là bình thường thực, lại tràn đầy tự tin. Đã bắt sống Quý Tông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Thái Mẫn, muốn dùng cho trao đổi bị Quý Tông bắt sống Tứ Lý Tông kết đan đệ tử Phí Tỉnh, Thăng Hà phái kết đan Lô Đa Anh. Trao đổi địa điểm, tứ phương trấn, quý phương tùy tiện tới bao nhiêu người, ta chỉ một người cung kính chờ đợi. Ghi âm được tốt ngọc tiên sau, Đỗ Hữu Khiêm đi tới cửa sổ, đi ra ngoài nhìn. Có vài người lớn mật nhìn lại, có tránh một chút lập lòe, có vài người trong ánh mắt lóe lên tử hận, Đỗ Hữu Khiêm thu hết vào mắt. Hắn chọn chúng một người, rung cổ tay, ngọc tiên tựa như cùng bị lực lượng vô hình dẫn dắt như thế, phiêu hốt chợt, lại thập phần tình chuẩn rơi vào người kia trước người. Người kia theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc, trở về đem này ngọc tiên cho các ngươi bản nhân tông thái thượng trưởng lão. Đỗ Hữu Khiêm nói xong, cũng không đợi đáp lại, liền trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Thái Mẫn trầm mặc, nhưng là một lát sau, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi thế nào biết rõ người kia là bản nhân tông? Hắn thần thức không có bị phong, tự nhiên biết rõ Đỗ Hữu Khiêm hành động. Đỗ Hữu Khiêm không trả lời, đem mình lá bài tẩy tùy ý vạch trần cho người khác nhìn, là không chính chắn phô trương, là ngu ngốc hành vi. Hắn nhìn qua giống như một ngu ngốc sao? Trên thực tế hắn làm rất đơn giản, chỉ là lấy nghiền ép cấp thần thức, bắt được đối phương tản mát ý nghĩ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói rõ, sẽ để cho thức ăn mẫn đoán mò đi đi. Không phải là sai chữ sai, chính là thức ăn mẫn tám. Đỗ Hữu Khiêm khí định thần nhàn, chờ bản nhân tông bước kế tiếp hành động. So với hắn so với chắc, đối phương Nguyên Anh thái thượng trưởng lão hẳn tạm thời sẽ không ra động, không ném nổi người kia, nhất định sẽ trước phái ra kết đan cấp bậc tu sĩ thử cứu danh dự. Về phần trao đổi tù binh có thể thành hay không, cái này Đỗ Hữu Khiêm liền khó mà đo lường rồi. Chỉ có thể làm hết sức mình, an thiên mệnh. Cũng không thể hy vọng nào hắn mạo hiểm cực lớn nguy hiểm cánh mạng lẻn vào đối phương sơn môn đi đem Phí Tỉnh cùng Lỗ Đắc Anh cứu ra đi. Hắn chỉ là hai người này sư tổ cùng cấp trên, lại không phải bọn họ cha ruột. Hơn nữa bây giờ cũng không cần hắn đi lồi hình tượng loại. Đỗ Hữu Khiêm lặng lặng chờ đợi, không nghĩ tới trước nhất chạy tới, cũng không phải bản nhân tông người, mà là hắn không tưởng được người không đúng, là nhân cùng yêu. Thấy có Thanh Hư Thương Hội phi kiếm kia ký hiệu phi chu ở tiểu lầu trước đường hoàng hạ xuống, cắt thắng ôm một cái nhỏ liệt nhị sa hồ, mặt đầy bất đắc dĩ đi ra. Đỗ Hữu Khiêm chừng lớn con mắt. A, ta tiểu cấp cơ gạo, 100 năm rồi, đều nhanh quên vén tay người cảm. 100 năm trôi qua, năm đó tiểu Sa Khương cũng thành công tấn thăng làm cấp 3 yêu vương rồi. Cũng không biết bây giờ Sa yêu thế nào, ban đầu cho nó trợ giúp huyết mạch tiến hóa truyền thừa, có hay không để cho nàng tấn cấp tứ giai. Lần này Đỗ Hữu Khiêm sau khi trở lại, liệt nhị Sa Hồ, cùng với trước cùng Tứ Lý Tông giáo hảo mấy chi yêu tộc cũng chưa từng có tới gặp hắn. Hỏi một chút mới biết rõ, là yêu tộc bên kia tựa hồ xảy ra chút biến cố, bọn họ cùng Tứ Lý Tông đều có một hai chục năm chưa có tới. Hướng Đỗ Hữu Khiêm đẩy nhiệt tình địa giang hai cánh tay, cắt thắng cho là Đỗ Hữu Khiêm muốn ôm hắn, ghét bỏ điệu bĩu môi một cái, kết quả Đỗ Hữu Khiêm hô, Sa Khương. Sa Khương linh hoạt nhảy vào Đỗ Hữu Khiêm trong ngực, lập tức dùng quen thuộc nhất tư thế nằm xong, thư thư phục phục, chi, một tiếng, nhắm lại con mắt, chờ Đỗ Hữu Khiêm mở vén. Cắt thắng cứng đờ đứng tại chỗ, một lát sau mới duỗi duỗi tay chân, giống như là ngồi lâu rồi tứ chi có chút chết lặng, cần hoạt động một chút. "Tiểu Sa Khương, ngươi còn nhận ra ta sao?" "Dĩ nhiên, thủ pháp này chính là ngươi, ta sẽ không nhận sai." Sa Khương kiên quyết nói. Nó lỗ thai nùn nún, hơn nữa, chúng ta bộ tộc này am hiểu nhất phân biệt linh hồn cùng khí tức. Muốn tìm một cái người chuyển thế, là trước do Quỷ Phúc Miêu đi xác nhận phương vị đại khái, lại do chúng ta đi từng cái phân biệt, cuối cùng lại do Quỷ Phúc Miêu đem chuyển thế thân đánh thức. Chúng ta là Quỷ Phúc Miêu tốt hợp tác. Đỗ Hữu Khiêm cười. Liệt Nhĩ Sa Hồ cái chủng tộc này mặc dù sức chiến đấu kém một chút, nhưng là năng lực thiên phú vẫn là rất đặc biệt. Ngươi quá tới làm gì? Ta muốn cùng người đánh nhau, sẽ chết rất nhiều người. Chính là nghe nói ngươi muốn đại khai sát giới, mụ mụ mới để cho ta tới. Chúng ta huyết mạch muốn tiến hóa, cần hấp thu không ít đồng giai hoặc là cao cấp hơn sinh vật sau khi chết hồn phách. Không cần toàn bộ chiếm đoạt, chỉ cần hấp thu bọn họ hồn phách trung tàn mát một bộ phận liền có thể. Nói không chừng là ta bị giết đây. Đỗ Hữu Khiêm cố ý trêu chọc nó. Không được không được, ta sẽ không để cho ngươi bị người giết. Nếu như ngươi đánh thua, ta liền cứu ngươi chạy trốn, ta rất lợi hại. Đỗ Hưu Khiêm không khỏi mỉm cười. Thấy sát Khương, tâm tình của hắn cũng tốt rồi. Chương 433. Chính là một cái kim đan hậu kỳ, có thể uy hiếp được bổ tông. Chương 433. Chính là một cái kim đan hậu kỳ, có thể uy hiếp được bổ tông. Cùng Sa Khương nói chuyện cũ trước, Đỗ Hưu Khiêm cũng đã phong bế thức ăn mẫn thần thức. Sau đó hắn ôm Sa Khương, một bên ôn nhu vén, một bên hỏi Cát Thắng, "Cát đạo hữu, ngươi tại sao tới?" Cát Thắng cười khổ nói, "Ta tới điều đỉnh." "Điều đỉnh? Bây giờ còn có cái gì có thể điều đỉnh?" Đỗ Hưu Khiêm túi đầu vén Sa Khương, cũng không ngẩng đầu lên. Cát Thắng tận tình khuyên bảo, "Ta cũng là vì ngươi khỏe, bản nhân tông có ba gã nguyên anh chân nhân, ngươi nếu thật chọc giận bọn họ liều mạng không biết xấu hổ, hai ba cái nguyên anh đồng loạt ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống. Cho nên thừa dịp bây giờ, ngươi còn không có đại khai sát giới, không có kết làm thầm cửu đại hận, ta muốn làm cái điều đỉnh." "Không cần." Đỗ Hưu Khiêm giọng rất nhạt, "Giết sạch bọn họ sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi, tiếng người hay không?" Cát Thắng thật không muốn lý người này, yêu thương địa vớt ve chính mình dâu quai nón, thấy Đỗ Hưu Khiêm an tĩnh vén hồ ly, hắn cảm giác mình rất dư thừa. Nhưng là lại suy nghĩ một chút cùng Đỗ Hưu Khiêm vượt qua trăm năm giao tình, lại suy nghĩ một chút, chuyện này là hắn ban đầu ủy thác Đỗ Hưu Khiêm giết Văn Vô Tâm dùng lên. Mặc dù Thanh Hư Thương hội trả giá, nhưng bây giờ hiển nhiên là Đỗ Hưu Khiêm bị rồi mới tổn thất. Vì vậy hắn vặn vẹo một cái, cuối cùng không có đứng dậy, buồn rầu nói, "Đạo Hưu à, ngươi nghe ta khuyên một câu có được hay không? Ta biết rõ ngươi đấu pháp lợi hại, kiếm thuật chắc tuyệt, nhưng là tu tiên không phải chém chém giết giết, là đối nhân xử thế. Người ta bản nhân tông cũng có bằng hữu. Ngươi nếu thật đem bản nhân tông từ trên xuống dưới sát toàn bộ, diệt bọn hắn cả nhà, lại không nói ngươi không năng lực này, coi như ngươi thật có năng lực đối phó kia ba vị nguyên anh chân nhân, ngươi cảm thấy bản nhân tông liền không có bằng hữu tới tìm ngươi trả thù sao? Ngươi cảm thấy bản nhân tông liền không có hậu đài thay bọn họ ra mặt sao?" Đỗ Hưu Khiêm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta quả thật không thể đem bản nhân tông diệt môn. Đi, các đạo hữu, liền làm phiền ngươi điều đình đi, bất quá chậm một chút, chờ ta đem bọn họ kết đan sắc quang, lại giết một cái nguyên anh, chính là ngươi ra mặt điều đình lúc." Cát Thắng cảm giác mình bị trứng gà hế trụ, không nói ra lời, "Ngươi..." "Liền như vậy." Cát Thắng quyết định ý miệng. Hắn tuổi thọ còn rất dài, mới không nghĩ tráng niên mất sớm, càng không muốn bị tươi sống tức chết người. Bản nhân tông. Trong hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cỏ cây thường thanh, linh khí hòa hợp, linh cẩm không coi ai ra gì dòng chơi. Trần Phong trưởng lão mặc một bộ làm bạch hạ cáo cửu, ngồi ở trong đỉnh, càng có vẻ ốm yếu, người còn yêu kiều hơn hoa. Trước mặt hắn trên bàn đá bày một tấm ngọc tiên, chính là Đỗ Hữu Khiêm để cho người ta đưa tới, phía trên thu có trao đổi tù binh điều kiện. Xa một chút dưới bậc thềm ngọc, chật vật quỳ, là may mắn trốn về sư thế đảo. Hắn đã trần thuật chính mình chạy trốn trải qua, trên căn bản đúng sự thật, tỉ như đối Đỗ Hưu Khiêm kiếm ý miêu tả, không có gì cường điệu hóa, bởi vì thực tế đã quá khoa trương. Hắn nhiều nhất chính là hơi chút khoa trương mình một chút lúc ấy mặt lâm phong hiểm, tỉ như Thái Mẫn cùng ông Kha cách quá xa, hắn bị kiếm ý kích thích vết thương cũ tái phát chờ một chút. Thuộc về tiểu quá, cũng không sai lầm lớn. Cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền đem hắn này kim đan hậu kỳ tu sĩ giết đi đi. Nhưng sư thế đảo hay lại là tâm tình thấp thỏm. Không phải sợ bị trừng phạt, chính là sợ các thái thượng trưởng lão để cho hắn đi lập công chu tội. Một trận động tĩnh truyền tới, sư thế đào không cần ngẩng đầu, là có thể buộc vòng quanh khích hành trưởng lão nổi giận đùng đùng, lưu tinh sải bước đi vào vườn hoa dáng vẻ. Khích hành trưởng lão giống như một trận gió tựa như xông vào đỉnh, thần thức đã đem trên thẻ ngọc mà nói toàn bộ quét qua một lần, lại liếc sư thế đào liếc mắt. Hắn liền nhãn thuật cũng không tu rồi, giận đến nhắm mắt. "Vương Kha đây, chết." Sư thế đào đem đầu chôn được thấp hơn. "Hừ." Khích hành trưởng lão không có phản ứng đến hắn, chỉ thấy Trầm Phong trưởng lão, "Sư đệ ngươi cảm thấy nên ứng đối ra sao? Này thay đổi người, rốt cuộc có đổi hay không?" Trầm Phong trưởng lão đôi mi thanh tú nhẹ nhàng gật gật, "Đổi đi." "Đổi hết chi sau đó đây?" "Sắt ai đi?" Trầm Phong trưởng lão sớm có cân nhắc, đem Chu Hạo Hỉ gọi ra, "Đừng bế quan, hắn các sư đệ cũng bị khi dễ dặn gì, hắn còn có mặt mũi bế quan. Để cho hắn đem sở hữu trong tông môn thể động kết đan, toàn bộ mang đi. Nếu là không có thể đem cái kia tuy tiêu đầu hái xuống, hắn sẽ dùng đầu mình tới thay thế đi." Khách hành nhìn bị cợm, thực ra vô cùng cẩn thận. Hắn trần trờ nói, "Chu Hạo Hỉ mặc dù là kim đan đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn, thực ra cùng Thái Mẫn cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Hắn dẫn đội đủ sao?" Trầm Phong trưởng lão dù là mặt tâm trầm, cũng tuấn tú vô song, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể hai người chúng ta nguyên anh đi đối phó một cái kim đan tu sĩ đi. Sợ rằng chúng ta hai cái không biết xấu hổ, có thể bản nhân tông danh tiếng không thể không tốt ta. Khách hành lắc đầu nói, ta chỉ sợ đây là thêm dầu, nếu như Chu Hạo Hỉ không ứng phó được, chúng ta chỉ là tăng thêm thương vong. Hơn nữa, mười mấy cái đan đi đánh người ta một cái, truyền đi cũng là khó nghe. Lấy nhiều đánh ít, chẳng nhẽ liền so với ỷ lớn hiếp nhỏ em thay nhiều chút. Trầm Phong trưởng lão nói, nếu như chúng ta xuất thủ, bổ tông danh tiếng liền không cách nào vãn hồi. Như chỉ là bọn hắn kết đan động thủ, nói ra, đúng là vẫn còn bọn tiểu bối giữa đùa giỡn. Khách hành lắc đầu một cái, hắn cũng không đồng ý, nhưng là cũng không muốn cùng Trầm Phong cãi vã. Sư đệ a, thận trọng a, chuyện này liên quan đến bổn tông sống còn, không được khinh thường. Trầm Phong chỉ cảm thấy buồn cười, sư minh không muốn nói chuyện giật gân. Chính là một cái kim đan hậu kỳ, có thể uy hiếp được bổn tông sinh tồn. Hắn có chút thờ ơ nói, được rồi, sư minh, chuyện này liền giao cho ta đi. Sư thế đảo, đệ tử ở. Sư thế đảo lập tức lớn tiếng đáp, với ngươi Chu sư minh cùng nhau gắng sức tác chiến, tự tay vãn hồi chính ngươi vứt bỏ tôn nghiêm, hiểu không? Đúng, đệ tử xin nghe pháp chỉ. 6. Mấy chiếc phi chu từ bản nhân tông hạo hạo đãng đãng mở ra, này tự nhiên không gạt được người. Nhất là Thanh Hư Thương hội loại này thế lực lớn, khắp nơi đều có bọn họ cơ sở ngầm, rất nhanh tin tức liền trải qua sưu tầm, lại trải qua chúng chuyện, chuyển đến nơi này Cát Thắng. Cát Thắng biết, Đỗ Hưu Khiêm tự nhiên cũng thì biết. Đạo hữu, bây giờ còn kịp, thu tay lại đi. Để cho ta tới điều đình, ngươi tin tưởng ta. Cát Thắng đang làm cuối cùng cố gắng. Mỉm cười Đỗ Hưu Khiêm nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, điều đình chuyện, liền giao cho ngươi. Ta bảo đảm, sẽ không đem bản nhân tông giết sạch. Nay một nhóm giết hết, chờ bọn hắn nguyên anh chân nhân xuất thủ, lại giết một cái, chính là điều đình thời cơ. Bọn họ không có cách nào chịu đựng tổn thất lớn hơn, chỉ có thể thỏa hiệp. Bây giờ còn chưa được, bây giờ bọn hắn còn chưa đủ đau, nếu như ngươi đi điều đình, bọn họ chỉ có thể sư tử mở rộng miệng. Chúng ta là bằng hữu, không đành lòng nhìn ngươi đi được cái này tức. Cát Thắng nổi đóa. Xin ngươi có chút tự biết mình được chứ? Có biết hay không là ai đang giận ta ạ? Mà Đỗ Hữu Khiêm đã không để ý tới hắn, ôm Sa Khương ở đó trao đổi. Mấy năm nay, các ngươi trong tộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không cùng Tứ Lý Tông lui tới? Tế tổ a, chúng ta cũng tế tổ đi. Chúng ta lúc trước không phải sinh hoạt tại Vô Tận Sa Hải bên trong, ngươi biết chưa? Đỗ Hữu Khiêm nghe nói qua, thực ra phần lớn yêu tộc ở mấy vạn năm trước cũng không phải sinh hoạt tại nhân gian giới, mà là ở một ít hoàn cảnh tồi tệ, phụ thuộc nhân gian giới mà tồn tại tiểu giới bên trong, phồn diễn sinh sống. Sa Yêu lúc trước đề cập tới đầy miệng, chúng nói chúng nó đến từ một cái thế giới hoang mạc, một cái so với Vô Tận Sa Hải còn phải cằn cỗi thế giới ở xa cổ thiên đỉnh rơi xuống rất nhiều năm sau đó, bọn họ mới đi tới nhân gian giới, khi đó nhân gian giới địa bàn đều bị chia cắt được không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ duy nhất cấp 5 yêu hoàng cũng ở đây rời trong quá trình bị trọng thương, thật sự dĩ vô pháp dẫn đi tranh đoạt tốt hơn bản, nhiều tài nguyên hơn. Mà theo thời gian đưa đẩy, bọn họ chủng tộc dần dần thoái hóa, cho dù là huyết mạch cao quý nhất tộc trưởng, cũng chỉ có thể tăng lên tới cấp 3 yêu vương, liền càng không thể nào cùng loại khác tộc tranh đoạt không gian sinh tồn, chỉ có thể vùi ở Vô Tận Sa Hải bên trong, từ từ lên mốc, từ từ tiếp tục thoái hóa. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm cho chúng nó mang đến, có thể tiến hóa huyết mạch chuyển thừa, thay đổi hết thảy các thứ này. Cho nên, ngươi mụ mụ đã cấp 4. Đúng vậy, nó ở tứ giai đã rất nhiều năm, cho nên đột phá đến tứ giai rất thuận lợi. Mụ mụ nói, tế tổ sau đó, nó có thể tiến hóa thành cấp 5 đây. Tiểu hồ ly trên mặt lộ ra tự hào biểu tình. Vị Tiêu Tô Diệu chân nhân cũng bất quá là tứ giai nguyên anh chân nhân mà thôi, nàng có tài đức gì, nắm giữ truyền thừa có thể để cho liệt nhị Sa hồ nhất tộc tiến hóa đến cấp 5. Đỗ Hưu Khiêm có chút hoài nghi. Bây giờ Sa Khương cũng sẽ không là cái kia rốt nát vô tri tiểu hồ ly rồi, Đỗ Hưu Khiêm hoài nghi, lập tức bị nó cảm ứng được. Tô Diệu chân nhân truyền thừa là ngự thú cùng hoạn dưỡng đạo binh truyền thừa, là nàng một vị bề trên sư môn ở mấy vạn năm trước quy nạp đi ra, cái kia tông môn đã từng nuôi dưỡng khống chế yêu tộc bên trong, thì có mấy chi hồ tộc. Sa Khương giải thích, Đỗ Hưu Khiêm suy tính một chút, cảm thấy có thể tiếp nhận, liền tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Kia tế tổ là chuyện gì xảy ra? Là ta mụ mụ, nó liên lạc mấy chi từ cùng một chỗ tiểu giới đi ra chủng tộc, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem có tiềm lực nhất đồng tộc đưa về tiểu giới chung, cử hành nghi thức, lấy được phải tiếp tục tiềm lực tiến hóa. Ta cũng đi, mới vừa trở lại, nhưng là mụ mụ không cho phép ta đem kia tiểu giới sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cho nên ta không thể nói cho người biết. Tiểu hồ ly đều nói như vậy, Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không truy tìm nguồn gốc, chỉ là tạm thời lưu cái tâm nhãn, chờ sau này nghiệm chứng. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, Đỗ Hữu Khiêm từ đầu đến cuối sẽ không quên những lời này. Hắn có thể tiếp nạp hồ tộc, cũng có thể tiếp nạp rất nhiều yêu tộc, nhưng tuyệt sẽ không ngây thơ cho là đối phương sẽ cùng hắn một lòng. Tuyệt không thể chờ đến bị phản bội rồi, trở lại đau khổ địa hát, là ta cho ngươi tự do qua hỏa. Bất quá, đối với cái này mấy chi yêu tộc tạm thời biến mất, chi mê, là rốt cuộc có đáp án này, để cho Đỗ Hữu Khiêm rất hài lòng, Tứ Lý Tông các đồng minh cũng không phải muốn ruồng bỏ Tứ Lý Tông rồi, chỉ là đi tăng thực lực lên rồi. Hy vọng làm Tứ Lý Tông tại chính mình dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng lớn mạnh thời điểm, những thứ kia có giao tình yêu tộc cũng có thể đuổi theo Tứ Lý Tông phát triển bước chân, không đến mức bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bọn họ đến. Đỗ Hưu Khiêm bỗng nhiên buông xuống Sa Khương, đi tới cửa sổ. Mấy chiếc phi chu chính lơ lửng ở tứ phương trấn trên phương. Chương 434. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Các ngươi phối sao? Chương 434. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Các ngươi phối sao? Đạo hữu, nhường cho ta ra mặt đi. Cát Thắng vẫn còn ở làm cuối cùng cố gắng, Đỗ Hưu Khiêm vỗ một cái hắn cánh tay, mỉm cười nói, còn không phải ngươi ra sân thời điểm, bình tĩnh chớ nóng, các đạo hữu, ở nơi này uống rượu đi, ta sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Vừa nói, hắn đem Sa Khương buông xuống, tay khẽ vẫy, thái thức ăn mẫn liền thân bất do kỷ bay đến bên cạnh hắn, bị hắn mang theo nhảy ra cửa sổ. Trường Quý miễn cưỡng mở ra mệt mỏi con mắt, lắc đầu một cái. Người này êm đẹp đại môn không đi, lao thích đi cửa sổ làm gì? Thật là quái thích tắm. Đỗ Hữu Khiêm nhảy ra cửa sổ sau, bay thẳng lên tiểu lâu mái nhà. Tiểu lâu này phía sau chủ nhân là bản nhân tông người, cho nên Đỗ Hữu Khiêm mới sẽ không để ý nó có thể hay không bị chiến đấu dư âm chấn sụp đổ đây. Khoảng thời gian này, hắn lại đem mình đã hoàn toàn khống chế đại trận đã làm một ít cải tiến, cho nên cứ việc bản nhân tông phi chu khí thế hung hùng, hắn lại không hề sợ hãi. Chỉ cần không có nguyên anh chân nhân tới bao nhiêu giết bao nhiêu, được rồi, mặc dù lời này đơn thuần khoác lác, nhưng người bình thường cũng sẽ không tích cực đi. Về phần bản nhân tông kia mười mấy cái đan, cho hắn chút thời gian, hơn nữa không trốn mà nói, hắn thật là có thể giết sạch. Phi chu treo ngừng ở bán không, bản nhân tông các tu sĩ rối rít nhảy ra, Đỗ Hữu Khiêm đến một chút, tổng cộng có 12 người. Một người trong đó sư thế đạo, là đã từng đánh đối mặt. Còn có một cái kim đan đỉnh phong, căn cứ Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ tình báo, hẳn là Têu Chu Hạ Hỉ. Bất quá người này tuy là kim đan đỉnh phong, nhưng là tấn thăng nguyên anh hy vọng lại phi thường mong manh, cho nên cũng không phải là làm nguyên anh mầm mống ngồi dưỡng, mà là bị coi là côn đồ, luôn là bị xách đi ra làm việc bẩn việc mệt nhọc, đủ loại tài nguyên phân phối chung quy lại là chưa có xếp hạng đội. Khó trách cách thật xa, Đỗ Hưu Khiêm cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương vẻ này hoàn khí. Thật là so với ở bà kia bị tức tiểu tức phụ còn càng tủi thân. Chúng ta đây. Đỗ Hữu Khiêm vỗ một cái Thức Ăn Mẫn, để cho Thức Ăn Mẫn ngẩng đầu lên, cho những thứ này bản nhân tông tu sĩ nhìn rõ ràng. Chu Hạo Hỉ gật đầu một cái, mang đến. Rất nhanh liền có một cái kết đan lúc đầu tu sĩ, trở lại một chiếc phi chu bên trong, một tả một hữu xách hai cái tóc hai bù xù, cả người vết máu người đi ra. Đỗ Hữu Khiêm lộ ra thần thức cảm ứng một chút, đúng là Phí Tỉnh cùng Lỗ Đại Anh. Không ngoài dự liệu, trạng thái của bọn họ cũng rất không xong, cơ hồ là thoi thoát. Làm vì sinh mệnh lực cường đại kết đan chân nhân, bị hành hạ đến thoi thoát, có thể tưởng tượng được bọn họ bị bao nhiêu tội. Nhưng là bọn hắn không có bị phế bỏ tu vi, cũng không có bị cái gì không thể nghịch chuyển trọng thương, này chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Đỗ Hữu Khiêm liền bộ dạng người phải nói, đem bọn họ ném đến đây đi. Còn chờ cái gì? Chẳng nhẽ sợ ta mang theo hai cái thương binh, từ các ngươi 12 người trong vòng vây đột phá ra ngoài. Chu Hạo Hỉ mới vừa muốn nói chuyện, lại gắng gượng ngừng miệng. Đỗ Hữu Khiêm cảm giác được, sư thế đào ở lấy thần thức cùng Chu Hạo Hỉ trao đổi, nhưng là cụ thể ở trao đổi cái gì, hắn liền không cách nào nghe lén rồi. Dừng một chút, Chu Hạo Hỉ chậm rãi lắc đầu, theo chúng ta, ngươi là không có một người lý trí kẻ điên, không biết rõ ngươi sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng cử chỉ. Cho nên, ngươi đề nghị ta không thể tiếp nhận, ngươi trước thả người, nếu không thì không trao đổi rồi. Đỗ Hữu Khiêm thở dài nắm tay nhấn ở Thức Ăn Mẫn trên đầu, trên ngón tay bắt đầu ngưng tụ kiếm ý, ta hiểu rồi, các ngươi là không muốn để cho hắn còn sống trở về, cùng các ngươi tranh đoạt tấn thăng nguyên anh tài nguyên, đúng không? Vậy được đi, ta giúp các ngươi giết hắn đi, các ngươi lại đem chúng ta trả lại cho ta, có được hay không? Ngươi điên rồi. Chu Hạo Hỉ bật thốt lên. Tam. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái. Chúng ta sẽ không khuất phục. Sư Thế Đảo nói một cách lạnh lùng. Ô ô ô. Không thể nói chuyện. Thức Ăn Mẫn liều mạng dãy rủa, thử phát ra âm thanh. Hắn có thể cảm nhận được Đỗ Hữu Khiêm sắc ý, này không phải đùa, không phải phô trương thanh thế. Hai. Đỗ Hữu Khiêm lười cùng bọn họ nói nhảm. Muốn gặp ta? Các ngươi phối chìa khóa sao? Ngay tại hắn sắp nói ra, một hơn nữa lấy kiếm ý xoắn nát Thức Ăn Mẫn đầu, tới một đạo tiểu kiếm trộn não hoa thời điểm, Chu Hạo Hỉ vỗ tay một cái, tên kia kết đan lúc đầu tu sĩ đem Phí Tỉnh cùng Lỗ Đắc Anh ném hướng Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm không có đưa tay, nhưng là hai người kia bay đến trước mặt hắn sau đó, liền giống bị vô hình tay kéo lại rồi, chậm rãi, vững vàng rơi xuống đất. Lúc này bọn họ còn chưa khôi phục thần trí, đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, chỉ là gánh nặng. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có nuốt lời, ngón tay móc một cái, liền đem đã sớm bị cướp hết sạch, liền pháp y đều bị cướp. Thức Ăn Mẫn bức cho đối phương trận doanh. Lập tức có người tiến lên tiếp lấy Thức Ăn Mẫn, cũng qua loa đã làm một ít sơ lược kiểm tra. Đỗ Hữu Khiêm nhìn Chu Hạo Hỉ, có chút hăng hái nói, chúng ta lúc nào đánh? Hắn khống chế đại trận, lặng lẽ bảo vệ hôn mê Phí Tỉnh cùng Lỗ Đại Anh. Chu Hạo Hỉ thở dài nói, đạo hữu ngươi thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm không bị thương tính mạng ngươi, trở lại tông môn, ta cũng sẽ thay ngươi hướng mấy vị thái thượng trưởng lão cầu tha thứ. Ngươi hai cái này thuộc hạ, ta cũng sẽ giữ được bọn hắn tính mạng. Đỗ Hữu Khiêm có chút thất vọng. Nay bản nhân tông tu sĩ, tư chất cứ như vậy kém. Từng cái, tự cao tự đại, liền tình thế cũng nhìn không rõ ràng. Như vậy tông môn, thật là không có nhân vật gì cần thiết. Ra tay đi. Đỗ Hữu Khiêm ý hưng lan sẵn nói. Đúng rồi, ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu không phải có thể trong vòng nhất chiêu bắt lại ta, các ngươi đều phải chết. Sư Thế Đào hơi biến sắc mặt, ngược lại không phải nói hắn hoàn toàn tin Đỗ Hữu Khiêm mà nói, chỉ là hắn bao nhiêu chịu rồi điểm ảnh hưởng, không dám tùy tiện hạ suy đoán. Mà Chu Hạo Hỉ là liên tục cười lạnh, dùng nhìn ánh mắt của kẻ điên, thương hại nhìn Đỗ Hữu Khiêm, quả nhiên là một kẻ điên, không trách dám đắc tội bản nhân tông. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, chúng ta cho một mình ngươi thống khoái đi. Động thủ. Đang khi nói chuyện, hắn bay kiếm phi ra, nhìn như uy phong hiển hách. Hắn ngược lại chưa có hoàn toàn mất lý trí, biết rõ Đỗ Hữu Khiêm có thể vừa đối mặt giết ông kha, bắt giữ Thức Ăn Mẫn, đấu pháp hiển nhiên là mạnh hơn hắn, cho nên không có ngạo mạn đến đơn độc xuất thủ, mà là kêu đồng môn một cùng ra tay. Còn lại 11 gã bản nhân tông kết đan tu sĩ, ngoại trừ Sư Thế Đào bên ngoài, cùng nhau ra tay toàn lực. Pháp bảo, phi kiếm, thần thông, trong lúc nhất thời uy thế kinh người. Sư Thế Đào nhưng là giữ lại cái tâm nhãn, hắn làm bộ như xuất thủ, thực ra chỉ là thả ra một món công kích tính pháp bảo, lại không có ngự sử pháp bảo tấn công về phía Đỗ Hữu Khiêm. Nếu là không có chuyện gì, Đỗ Hữu Khiêm được thuận lợi bắt lại, đương nhiên sẽ không có người trách cứ hắn cái gì. Nếu là trải qua một phen cổ đấu, bản nhân tông bên này xuất hiện tổn thất, Chu Hạo Hỉ muốn hưng sư vấn tội, Sư Thế Đào cũng có lời, ta chỉ là ổn một tay, để cho công kích còn có tầng thứ tính, làm đợt thứ hai công kích, đây là ta chiến thuật, ngươi không muốn mù bước liệt liệt. Nhưng là sau một khắc, bản nhân tông các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, bọn họ sở hữu công kích đều bị Đường Cũ hoàn trả. Bọn họ tuyệt kỹ, sát chiêu, toàn bộ nhắm ngay chính mình. Bọn họ căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa, kết quả xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình? Bọn họ duy nhất có thể làm thương hoàng địa biến chiêu, chuẩn bị đỡ được tự chính mình một đòn. Lúc này là có thể nhìn ra được bọn họ mới vừa rồi có hay không ra tay toàn lực rồi. Có vài người chặn chính mình một đòn còn phải luống cuống tay chân, đúng là ra tay toàn lực. Có người thanh thạo, nói rõ mới vừa rồi lười biếng để cho Đỗ Hữu Khiêm mở rộng tầm mắt là Chu Hạo Hỉ, người này phi thường giàu hoạt. Hắn bất động thanh sắc liền đem phi kiếm nắm được, dễ như trở bàn tay, nói rõ hắn xuất kiếm lúc hẳn là dùng hư chiêu, căn bản không thúc dục Đỗ Hữu Khiêm vào lúc này khống chế trận pháp, không hề không khác biệt địa bắn ngược sở hữu công kích. Sau đó, Tân Hoan, kiếm phi ra, chém về phía một cái bị chính mình một kích toàn lực bắn ngược làm cho chật vật không chịu nổi bản nhân tông tu sĩ. Đỗ Hữu Khiêm tự mình là nhanh chóng đến gần một cái khác luống cuống tay chân bản nhân tông tu sĩ, đối phương không ngờ tới hắn sẽ giống như luyện thể tu như thế, khoảng cách gần như vậy địa tới đấu pháp, theo bản năng giống như hôm qua ông kha như thế, nhặt lên trong tay pháp bảo liền hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm đập mạnh. Chu Hạo Hỉ tâm kêu không ổn, nhưng hắn đã tới không đến cứu trợ. Sư Thế Đào trước cũng không có công kích, lúc này ngược lại là có thể tự do xuất thủ, hắn pháp bảo chính là một thanh cái rùi, hơn nữa không chỉ là cái rùi, xác định chủ đề chính là tham khảo Lôi Công Điện Mẫu, sẽ đánh cùng điện kính, có thể phóng ra lôi đỉnh. Kia lôi điện truy nhanh chóng bắn tới, mắt thấy liền có thể trúng mục tiêu Đỗ Hữu Khiêm, bức bách Đỗ Hữu Khiêm vung tha thế công, đổi công làm thủ. Nhưng là ở cách Đỗ Hữu Khiêm thân thể một trượng ra ngoài lúc, cái viên này lôi điện truy đột nhiên chậm lại, trở nên so với ốc sen còn chậm hơn. Cái loại này cực nhanh đến thật chậm biến hóa, để cho người ta nhìn cũng muốn hộc máu. Mà đã có người hộc máu. Bị Đỗ Hữu Khiêm gần người kia tu sĩ, chính đang hộc máu Đỗ Hữu Khiêm căn bản không ở trên người hắn lãng phí kiếm ý, chỉ là chầm chậm mấy quyền, mỗi một quyền đều giống như phải đem hắn kim đan cho đánh sơ sát xuống. Loại này kỹ xảo, là Đỗ Hữu Khiêm đời trước làm luyện thể tu lúc học được, mặc dù hắn đời này không còn là luyện thể tu rồi, nhưng hắn có đồng bị thiết cốt, thần thông a đồng bị thiết cốt, không chỉ là phòng ngự lợi hại, dùng để công kích, đó cũng là có thể để cho đối thủ chưa thoải mái. Mà bị Tân Hoan kiếm dây dưa tới tên kia bản nhân tông tu sĩ, liền càng thê thảm rồi, liền hộc máu cũng không có, trực tiếp bị kiếm ý chặt đứt tâm mạch, từ không trung rơi xuống. Tân Hoan trở lại trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, chặn Chu Hạo Hỉ đến chậm một đòn. Lôi điện truy một đòn không có kết quả, cũng bị sư thế đào triệu hồi Đỗ Hữu Khiêm nhảy trở lại tiểu lầu mái nhà, nhìn sắc mặt tái xanh Chu Hạo Hỉ, cười nói, mới chết mất hai cái mà thôi, các ngươi chẳng lẽ mất đi ý chí chiến đấu đi? Đến đến, để cho ta biết một chút về bản nhân tông các đạo hữu huyết chiến không lùi dũng khí. Buồn chương hết, chương 435. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể ngươi lại giết ta. Chương 435, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể ngươi lại giết ta. Lui là không có khả năng lui. 12 đánh 1, bị giết hai cái, nếu là cứ như vậy rút lui, lại không nói mặt mũi quá không có trở ngại, tóm lại bản nhân tông sau đó mấy trăm năm cũng đừng nghĩ xoay mình, sẽ bị thế lực chúng quanh giễu cợt được sơn môn cũng không dám ra ngoài. Bọn họ những thứ này chạy trở về người, có một cái tính một cái, bao gồm Chu Hạo Hỉ, sư thế đào ở bên trong, cũng sẽ bị thái thượng trưởng lão hung hăng xử phạt. Thái thượng trưởng lão dù là tiêu phí tài nguyên cùng mấy trăm năm thời gian, ngoài ra bồi dưỡng hơn 10 người kết đan chân nhân, cũng sẽ không cho phép bọn họ những thứ này lầm trận bỏ chạy, để cho tông môn làm trò cười cho thiên hạ người lại chiếm đoạt tông môn cao vị. Cho nên, Chu Hạo Hỉ cũng tốt, sư thế đào cũng tốt, mặc dù sợ hãi, cũng có thật sâu cảm giác bị thất bại, nhưng lúc này bọn họ muốn chỉ là thế nào thay đổi cục diện, cùng với thế nào để cho phe mình thấp tới cực điểm tinh thần có thể tăng trở lại một chút, ngược lại là căn bản sẽ không cân nhắc chạy trốn. Hôm nay mặc cho ngươi xảo trá như hồ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngược lại ta là có thể mở một mặt lưới, mặc cho ngươi hồn phách đi chuyển thế. Chu Hạo Hỉ nói. Sa Khương không hiểu ngẩng đầu nhìn Cát Thắng, tại sao nói xảo trá như hồ? À, chúng ta bộ tộc này không xảo trá a. Cát Thắng cũng không biết do nên nói cái gì cho phải. Liệt Nhĩ Sa Hồ nhất tộc đúng là hồ trung dị loại, đại khái là nhân vì chúng nó quá dị ứng bén nhọn, đối hồn phách, đối khí tức đợi có thiên nhiên sâu sắc cảm giác, cho nên ngược lại tâm tư tinh khiết trong sáng, ít có lòng dạ. Hắn chỉ có thể đổi chủ đề, đừng nói chuyện, nghiêm túc nhìn. Hả? Sa Khương bộ dạng uể oải địa dụ, không cần nhìn, người kia không có việc gì. Cho tới bây giờ, Sa Khương còn không thích gọi Đỗ Hữu Khiêm tên, chỉ là gọi hắn, người kia. Nay tại sao nên không phải một loại bày tỏ thân mật phương thức đây? Các thắng tự nhiên cũng nhìn ra được, Đỗ Hữu Khiêm đấu pháp năng lực là đẳng cấp cao nhất. Nhưng vẫn là câu nói kia, địch nhiều ta ít, hoàn cảnh xấu quá rõ ràng. Nếu như bản nhân tông tới là 5-6 cái kết đan chân nhân, cho dù là 7-8 cái, hắn đều cho rằng Đỗ Hữu Khiêm phần thắng cực cao. Nhưng vấn đề là, bản nhân tông tới là 12 danh kết đan chân nhân, Đỗ Hữu Khiêm lợi hại hơn nữa, cũng cần hồi khí chứ. Một ít lợi hại thủ đoạn, có thể động dụng số lần cũng có giới hạn chứ. Nói thí dụ như kia ác liệt kiếm ý, có thể cùng nguyên anh cấp cao thủ chống lại, rõ ràng cho thấy phi thường quy thủ đoạn. Các thắng liền không tin tưởng Đỗ Hữu Khiêm có thể một mực kéo dài lấy loại này kiếm ý để chiến đấu. Đừng nói Đỗ Hữu Khiêm chỉ là kim đan hậu kỳ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, lấy loại trình độ này kiếm ý để chiến đấu, không bao lâu sẽ thần thức chi nhiều hơn thu, không đáng kể. Trừ phi là hóa thần chân quân, có không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, hay hoặc là lấy kiếm hoàn thành đan chân chính kiếm tu, mới có thể lấy ác liệt như vậy kiếm ý tới kéo dài tiến hành chiến đấu. Cho nên Cát Thắng cũng không coi trọng tiếp theo chiến đấu, hắn vẫn hy vọng Đỗ Hữu Khiêm cái này đối với hắn khẩu vị bằng hữu, có thể thấy tốt thì lấy. Nhưng một giây kế tiếp, Đỗ Hữu Khiêm đã cười ha ha một tiếng, chủ động đánh ra. Mới vừa rồi kia một vòng chính giữa, Đỗ Hữu Khiêm mượn đại trận, đem này xâm phạm 12 người thực lực, tính cách đại khái thấy rõ đối với tiếp theo chiến đấu, hắn càng có thêm phần chắc chắn. Nếu như nghiêm khắc lấy số liệu để cân nhắc, như vậy hắn ở không tiêu hao, không bùng nổ dưới tình huống, đấu pháp lực, đại khái tương đương với Nguyên Anh lúc đầu, chống lại bản nhân tông đám này kết đan đệ tử, 3-5 người hắn có thể thắng dễ dàng, 7-8 người chen nhau lên, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ đương nhiên, nếu như tính lại bên trên hắn bất kể giá chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực tới bùng nổ, như vậy ở trong thực chiến, hắn có thể đánh giết trong Nguyên Anh hậu kỳ đối thủ. Dạng này tính đến, nếu như đối phương 12 người, thật có thể đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy mặc dù hắn có thể thắng lợi, nhưng cũng phải trả ra tương đối giá thảm trọng, tiếp theo cũng chỉ có thể đem về Tứ Lý Tông, phong bế sơn môn, tuyệt không có thể lại khẽ mở tranh chấp rồi. Nhưng vấn đề là đối phương cũng không đồng lòng a, hơn nữa bị hắn vừa đối mặt liền giết hai người. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm lòng tin tràn đầy, cái gì bản nhân tông a, cái gì kết đan chân nhân a, gà đất chó sành mà thôi. Hào tình vạn trượng Đỗ Hữu Khiêm, mang theo vang dội toàn bộ tứ phương chấn tiếng cười, mau lẹ vô cùng đánh ra, tìm tới một cái thực lực yếu hơn bản nhân tông đệ tử, chỉ phát một kiếm, vừa chạm vào gần lui. Bản nhân tông kết đan môn tự nhiên không dám thờ ơ, Đỗ Hữu Khiêm lợi hại bọn họ đều thấy ở trong mắt, nếu như không rút, cái này đồng môn nhất định phải chết. Với là có người vây ngụy cứu triệu, có người trực tiếp ném ra phòng ngự pháp bảo muốn giữ được chính mình đồng môn. Cho nên một kiếm này, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có hết toàn bộ công, vẹn vẹn chỉ là cấp cho đối phương bị thương nhẹ. Nhưng hắn mục đích đã đạt được rồi. Bản nhân tông chúng đệ tử luôn cuống tay chân, Đỗ Hữu Khiêm lui về tiểu lầu nóc nhà, ngay tại địch nhân cho là hắn muốn điều tức thời điểm, hắn không có chốc lát dừng lại, lập tức nhanh như tia chớp bay ra, thẳng đến một cái mới vừa rồi vì cứu người, đem chính mình phòng ngự pháp bảo vứt ra ngoài bản nhân tông đệ tử. Cái kia bản nhân tông đệ tử quá sợ hãi, một bên vội vàng tối lui, thử kéo dài khoảng cách, vừa móc ra một thanh ngọc xích pháp bảo, hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm vung tới. Nhưng là muốn di công đại thủ. Hắn này ứng đối ý nghĩ, kia sợ không phải hoàn mỹ ứng đối, nhưng là không khơi ra lỗi gì tới. Nói rõ hắn không thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng chỉ là không khơi ra sai, còn chưa đủ để lấy để cho hắn ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm chống nổi. Hai tay Đỗ Hữu Khiêm bắt ngọc xích, đột nhiên dâng lên một trận kim sắc ánh sáng nhạt, răng rắc, trong tiếng, kia ngọc xích bên trên xuất hiện rõ ràng vết nứt ở tên này bản nhân tông đệ tử chốc lát trong kinh ngạc, tận hoan, lâu quá, đoạn thủy, kiếm ý bùng nổ. Tên này bản nhân tông đệ tử đầu mang theo một chùm máu tươi phóng lên cao, Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha đến, lại nhanh chóng lui về tiểu lâu nóc nhà. Chu Hạo Hỉ sắc mặt tái xanh. Bây giờ hắn biết, chính mình trước đối Đỗ Hữu Khiêm thực lực phòng trường, hay lại là quá bảo thủ rồi. Nên đem Đỗ Hữu Khiêm coi là nguyên anh chân nhân. Bình thường mà nói, một cái kết đan tu sĩ ở trước mặt nguyên anh chân nhân, vừa đối mặt cũng sẽ bị bắt lại. Hai cái kết đan chân nhân liên thủ, ở trước mặt nguyên anh chân nhân có thể chống đỡ 3 năm chiêu, thậm chí còn chừng 10 chiêu. Lúc 7 cái kết đan chân nhân liên thủ, là có thể mang đến chất biến, là đủ để cùng nguyên anh lúc đầu chống lại. Cạnh mình 12 cái kết đan chân nhân, nếu là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, dù là đối thủ có trận pháp tương trợ, bọn họ cũng là có thể đem Đỗ Hữu Khiêm bắt lại. Nhưng là bọn hắn lại không có thống nhất tư tưởng, đưa đến tự mình chiến đấu, bây giờ mấy cái đối mặt đi xuống, đã hao tổn 3 người, mà Đỗ Hữu Khiêm vẫn không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, xuất hiện 12 danh kết đan chân nhân bị một người toàn bộ đánh chết chuyện cười lớn. Chu Hạo Hỉ nhanh chóng nói, mọi người khép lại, đây là chúng ta bình sinh mới thấy đại địch, không thể lại chút nào coi thường. Mọi người đem hắn coi là nguyên anh chân nhân, cùng nhau hợp kích đưa hắn lưu lại. Bản nhân tông còn lại 9 tên kết đan, nếu là có thể dựa theo hắn tưởng tượng ra tay toàn lực, hắn cho là vẫn có cơ hội trấn áp Đỗ Hữu Khiêm. Nay thật ra thì vẫn là hắn coi thường Đỗ Hữu Khiêm, không biết rõ Đỗ Hữu Khiêm còn có thai họa ngầm cực lớn, nhưng là uy lực tăng lên gấp bội bùng nổ Đỗ Hữu Khiêm như thế nào sợ hắn. Trước khi tới, Đỗ Hữu Khiêm liền xem bói quá, trận đánh này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Mà bây giờ, chính mình đại trận nơi tay, lại xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương 3 người, còn lại 9 người đã không cách nào chân chính uy hiếp được mình. Vì vậy làm Chu Hạo Hỉ đứng ra, chuẩn bị mang theo bản nhân tông tu sĩ phấn khởi lúc, Đỗ Hữu Khiêm ra tay trước. Lần này hắn không phải chỉ đánh lén một người, đang bay qua trên đường, hắn liền vận chuyển xích huyết thất truyền thuật, thời gian ngắn ngủi, liền tiến hành thất truyền, thiêu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ tốc độ, tăng lên gấp 7 lần, nhưng giờ tay nhấc chân uy lực cũng tăng lên thật lớn. Hắn hiện tại tiện tay một đòn, thì có nguyên anh tu sĩ uy năng. Tân Hoan, phi kiếm cường thế lao đi, đem 4 gã bản nhân tông tu sĩ cuốn trong đó. Không được, bị cuốn vào trong 4 người, có một cái chính là sư thế đạo. Hắn thoáng cái liền cảm nhận được khắc cốt sợ hãi, bóng đen của cái chết tựa hồ chính theo hắn cổ sống leo lên, để cho hắn người đổ mồ hôi lạnh. Không thể địch lại được. Sư thế đạo trong nháy mắt liền có phán đoán, hắn nhanh chóng rút lui, đem áp lực để lại cho đồng môn. Ngươi dám? Chu Hạo Hỉ râu tóc sẽ xảy ra à, chân chính là nổi giận đùng đùng, nhưng là ngoài tầm tay với. Tân Hoan phát ra một tiếng kêu gào, tựa hồ cũng không chịu nổi áp lực thật lớn, tứ giai pháp bảo cũng không chịu nổi kia trải qua thiêu đốt tinh huyết thêm vào ác liệt kiếm ý. Nam ở trong 3 gã bản nhân tông đệ tử, mặc dù cũng làm đủ phòng ngự tư thế, vẫn dễ dàng sụp đổ. Tại chỗ 2 người bỏ mạng, một người trọng thương, vô sức tái chiến Đỗ Hữu Khiêm trả giá thật lớn, chính là ở ngắn ngủi 2 cái hô hấp trong thời gian, liền thiêu đốt vài chục năm tuổi thọ. Miệng hắn mũi tràn máu, hình tượng đáng sợ, ai nấy đều thấy được, mới vừa rồi một kích kia cũng không phải là có thể tiện tay làm, chính là hắn bỏ ra giá thật lớn. Dù là chỉ là giết chết 3 người kia lúc, bị lực phản chấn, cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Nhưng là một kiếm kia hiệu quả cũng là thật lớn. Bản nhân tông còn có thể chiến đấu, chỉ còn 6 người rồi. Tuy ý bọn họ tiếp theo như thế nào đi nữa đoàn kết, cũng không cách nào cho Đỗ Hữu Khiêm mang đến quá đại phiền toái rồi. Đỗ Hữu Khiêm kiểm tra một chút chính mình thương thế, cùng tổn thất tuổi thọ, toét miệng cười một tiếng. Hắn đời này quá trẻ tuổi, chút tuổi thọ không quan trọng. 5 thi thể, một người hôn mê, còn có thức ăn mẫn ở phi chu bên trong kéo dài hơi tàn, còn lại 6 người không khỏi ánh mắt lóe lên, nơm nớp lo sợ. Giống như là mới ra tới đón khách, kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú đáng yêu tiểu Hoa Khôi, thấy nữ phiếu khách kia bền chắc cơ bắp, hùng tráng tiền vốn, sợ hai khó đi nữa có chiến ý tiểu Sa Khương ở cửa sổ nhìn một màn này, mục huyễn thần mê, cũng có vinh yên. Các thắng cũng có chút kinh ngạc, nếu là Đỗ Hữu Khiêm hôm nay còn có thể thuận lợi mà đem còn lại mấy cái bản nhân tông tu sĩ giải quyết, lần sau lại liều chết giết chết một cái bản nhân tông nguyên anh chân nhân, như vậy bản nhân tông đúng là không phải không khuất nhục địa tiếp nhận hòa đàm rồi. Hắn cảm giác mình trước đây đã cố gắng hết mức đánh giá cao vị này tốt đạo hữu, không nghĩ tới, Đỗ Hữu Khiêm so với hắn phỏng chừng còn muốn cao minh. Cái này làm cho hắn nghĩ tới lời trước, Đỗ Hữu Khiêm đánh chết Văn Vô Tâm lúc, biểu hiện ra vẻ này tốn sức dáng vẻ. Nhất thời trong lòng toát ra một cổ vô danh hỏa, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể ngươi lại giết ta. Bản nhân tông tu sĩ nhất thời sợ hãi, không có truy kích, Đỗ Hữu Khiêm nhân cơ hội giải trừ xích huyết thất truyền thuật, trong cuộc chiến đấu này đã không cần, còn lại 6 người, không cần tiêu đốt tinh huyết là có thể từ từ giải quyết. Chương 436. Không phải muốn tới thăm ngươi trong bức. Chương 436. Không phải muốn tới thăm ngươi trong bức. Thừa dịp đối phương ngẩn người, Đỗ Hữu Khiêm nhân cơ hội điều tức một trận, lúc này mới cười nói, còn muốn hay không nữa đối ta mở một mặt lưới. Chu Hạo Hỉ nghĩ đến chính mình trước từng nói, chỉ cần Đỗ Hữu Khiêm thúc thủ chịu trói, liền mở một mặt lưới, thả Đỗ Hữu Khiêm hồn phách đi chuyển thế, nhất thời xấu hổ đàn sen, khó tự kiềm chế Đỗ Hữu Khiêm mỗi một chữ, từng cái biểu tình, đều giống như đang đánh hắn mặt. Nhưng là, hắn có thể như thế nào? Trận đánh này, còn đánh đi xuống sao? Hắn nghiêng đầu nhìn một chút sư thế đạo. Còn lại còn có thể chiến đấu trong 6 người, hắn cùng với sư thế đạo là tu vi cao nhất, đấu pháp mạnh nhất. Nhưng là sư thế Đào yên lặng, cùng ánh mắt tránh, để cho hắn biết rõ, sư thế Đào nhất định sẽ không liều chết tác chiến, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Như vậy thứ nhất, còn lấy cái gì đấu? Xem ra, chỉ có thể như vậy. Chu Hạo Hỉ lấy thần thức truyền đọc, chư vị sư đệ, hôm nay chúng ta tác chiến bất lợi, thương vong thảm trọng, như vậy trở về, mấy vị thái thượng trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Khẩn mời mọi người, bất cứ giá nào cũng phải cấp dư này tặc tử bị thương nặng, nếu không mà nói, ai cũng không cách nào giao phó. Bản Nhân Tông không ném nổi cái mặt này, sau này mọi người hành tẩu thiên hạ, nói một câu đến chuyện hôm nay, ai đều không cách nào ngẩng đầu lên. Mấy vị Bản Nhân Tông kết đan chân nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy rừng rực chiến ý đang không ngừng bay lên. Chu Hạo Hỉ quyết định thật nhanh, nghe ta hiệu lệnh, mọi người một cùng ra tay, dùng tới các ngươi uy lực nhất đại thần thông hoặc là pháp bảo. Động thủ. Có ba gã kết đan chân nhân ngang nhiên xuất thủ, quả thật toàn lực đánh ra, đó là bọn họ tu đạo mấy trăm năm nội tình, đó là Lệnh Nguyên Anh lúc đầu chân nhân cũng muốn tránh khai phong mang cường lực một đòn. Nhưng Chu Hạo Hỉ cùng sư thế Đào chỉ là sợ hãi một thường, cũng không có lập tức công đi lên. Còn có một tên là Lý Nhuế nữ tu, trong mắt lóe lên ý giễu cợt, căn bản không có động tác. Trước động thủ ba người kia, nhưng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Trước đây Đỗ Hữu Khiêm có một trận không có dùng trận pháp, lần này lại lần nữa thúc dục trận pháp, đưa bọn họ thế công cắt giảm lục thành trở lên, rồi mới từ sắc mặt địa ý chính mình phe kia tiểu ấn, chặn ba người công kích. Sau đó lấy trận pháp tạm thời vây khốn bọn họ chốc lát. Tân Hoan kiếm lần nữa bay ra, lại không có tấn công về phía ba người này, mà là bay về phía tên kia nữ tu, muốn chiếm tiện nghi. Hay lại là lưu đứng lại cho ta đi. Kia nữ tu hoa dung thất sắc, la lên, "Chu sư huynh cứu ta." Phi kiếm đến gần, trên phi kiếm kiếm ý giống như xương lạnh thấu xương. Mặc dù còn có vài tên đồng bạn ở, nhưng nàng không có nửa điểm cảm giác an toàn, giống như là chính mình độc thân, không được phiến sợi mà đối diện đến hung tàn giống như dã thú. Lạnh, từ lòng bàn chân, lạnh đến tâm lý. Lạnh đến để cho nàng thanh tú đẹp gương mặt cũng trở nên vặn mèo, âm trầm. Chu Hạo Hỉ nhanh chóng cho sư thế Đào truyền đọc, "Sư đệ, bất kể ngươi có tính toán gì, chúng ta ít nhất phải cấp cho người này bị thương nặng, nếu không thì đoán chạy trở về, cũng không tránh được bị các thái thượng trưởng lao hung hăng trách phạt." Sư thế Đào nhanh chóng đáp lại, liền một đòn, bị thương hắn chúng ta liền chạy. Hắn còn có bài tẩy không có vật trần, ngàn vạn lần chớ cảm thấy hắn là nọ hết đà. Biết rõ. Hai người so đo nhất định, ở Đỗ Hưu Khiêm một kiếm đem tên kia nữ tu tức mất nửa người lúc, bọn họ một người sử phi kiếm, một người điều khiển lôi điện chùy, khoảng đó giáp công. Lần này, bọn họ cũng hết toàn lực, lại không cất giữ, thậm chí dùng tới bùng nổ bí thuật. Không vì giết người, chỉ là muốn thương tổn đến Đỗ Hưu Khiêm, sau đó chạy trốn, bởi vì nếu như không cho Đỗ Hưu Khiêm chữa chút bị thương liền chạy, bọn họ sau khi trở về không có cách nào ra phó. Bọn họ không hổ là đại tông đích truyền, thủ đoạn quả thật đẹp đẽ, nếu như là phổ thông nguyên anh lúc đầu tu sĩ, giờ phút này đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, nếu như nó đỡ thì có bị thương nguy hiểm, Đỗ Hưu Khiêm cũng không biết rõ bọn họ tâm lý hoạt động. Hắn nhanh chóng đánh giá một chút, thực ra chiến đến đây lúc, đừng nhìn thời giờ còn không bao lâu, hắn tiêu hao đã rất lớn. Lúc này nếu như hắn vận dụng thần thông, đem hai người này giáp công cường ngạnh vượt qua, như vậy tiếp theo khả năng sẽ không đủ đem mấy người khác toàn bộ chém giết. Vì vậy hắn lập tức làm ra quyết định, đối Chu Hạo Hỉ chẳng ngó ngàng gì tới, tập trung toàn lực, ngự sử, Tấn Hoan, kiếm chém về phía sư thế Đào. Sư thế Đào đã sớm bị hắn sợ vỡ mật, lúc này bị kiếm ý kích thích cả người lông tơ dựng thẳng, cũng không để ý cùng Chu Hạo Hỉ ước định, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, quyền kia đến chưa từng có từ trước đến nay thế lôi điện chủy gắng gượng đổi công làm thủ. Cắt. Đỗ Hưu Khiêm suy cười một tiếng, Tấn Hoan vạch ra một đường vòng cung, đâm về phía mình sau lưng Chu Hạo Hỉ. Mới vừa rồi một kiếm kia, đúng là hư chiêu. Sư thế Đào lúc này mới biết rõ, nhưng đã muộn, Đỗ Hưu Khiêm toàn lực một kiếm, cùng Chu Hạo Hỉ cứng đối cứng chống lại. Đinh. Thanh thúy kêu vang sau, Chu Hạo Hỉ cấp 3 pháp bảo cấp phi kiếm cắt thành hai khúc, Chu Hạo Hỉ sững sờ tại chỗ, tựa hồ là sợ ngây người. Nhưng sư thế Đào tự nhiên có thể cảm ứng được Chu Hạo Hỉ sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Lúc này kia ba gã trước bị Đỗ Hữu Khiêm lấy trận pháp vây khốn đồng môn chính đang nhanh chóng chạy tới cứu trợ, nhưng sư thế Đào biết rõ, chậm, hết thảy đều chậm. Hắn thậm chí không còn đếm thử nữa cho Đỗ Hữu Khiêm lưu lại một bị thương, trực tiếp quay đầu chạy, bay đến Thái Mận thật sự ở phi chu, lập tức phát động phi chu bỏ trốn. Còn lại ba gã còn sống Bản Nhân Tông kết đan chân nhân sợ ngây người. Kim đan hậu kỳ sư huynh chạy, kim đan viên mãn Chu sư huynh từ mi tâm đến dưới quần bị chỉnh tề địa chém thành hai bên, tàn chi cùng nội tạng đang ở hạ huyết vũ vậy đi xuống lạc. Lúc tới Minh Mông quần quận 12 danh kết đan chân nhân, lúc này cũng chỉ còn giữ lại ba người bọn hắn rồi hả? Ba người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bắt đầu trốn, mỗi người chạy về phía một chiếc phi chu. Lúc này bọn họ không cần chạy thật là nhanh, chỉ cần so với đồng bạn nhanh là được. Mấy hơi thở sau đó, ba chiếc phi chu bởi vì đem công suất mở tối đa mà run rẩy chạy trốn xa, còn giữ lại người kế tiếp kẻ xui xẻo bị Đỗ Hưu Khiêm chém chết. Sơ thi sau đó, Đỗ Hưu Khiêm trở lại tiểu lầu, có chút mặt ủ mày cho. Về phân phí tỉnh cùng Lỗ Đắc Anh, đã sớm bị Sa Khương Thần không biết quỷ không hay nhận được trong tiểu lầu, lúc này trải qua các tháng bước đầu chữa trị, tình huống đã ổn định lại. Còn lại, chính là ít nhất mấy năm thời gian chậm rãi chữa thương. Sa Khương nhảy đến trong lòng ngực của hắn làm nũng khoe công, Đỗ Hưu Khiêm cười một tiếng, ôn nhu lột mấy cái, nhưng là không để cho tâm tình của hắn khá một chút. Cắt Thắng cẩn thận hỏi, "Đạo hữu, ngươi có phải hay không là bị trọng thương?" Đỗ Hưu Khiêm gật đầu một cái, lại lắc đầu, "Tạm được, không tính là đặc biệt nặng, điều tức nửa năm sẽ tốt. Thực ra nếu như vận chuyển thần thông, hắn có thể ngay lập tức sẽ để cho thương thế khỏi hẳn. Nhưng hắn tạm thời không tính làm như thế. Chờ đến Bản Nhân Tông Nguyên Anh chân nhân khí thế hung hăng chạy tới, chuẩn bị giết hắn đi vì Bản Nhân Tông đệ tử báo thù lúc, thấy cái kia vốn cũng không đoán đặc biệt nghiêm trọng thương thế bỗng nhiên khỏi hẳn, cũng không biết rõ sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Kia đạo hữu ngươi tại sao sầu mi khổ kiểm?" "Ai?" Đỗ Hưu Khiêm thở dài nói, "Vốn định giết bọn hắn 30 người, nhưng hiện tại xem ra sát không đủ. Đợi làn sóng tiếp theo, sau đó là giết hắn môn một cái nguyên anh, bọn họ đến lượt cầu hòa rồi. Cắt Thắng tâm lý nổ một bài nước miếng lao cái máng. Ta là hảo tâm hảo ý hỏi ngươi, không phải muốn nhìn ngươi tới trang bức. 10. Tàn binh bại tướng trở lại bản nhân tông lúc, toàn bộ tông môn đều chấn động. Không tính là chấn giữ tứ phương chấn hai cái kia phụ thuộc thế lực kết đan, bản nhân tông đã có suốt 10 tên kết đan chân nhân vẫn lạc với Đỗ Hưu khiêm tay, trong đó không thiếu Chu Hạo Hỉ, Vương Kha như vậy đệ tử chân truyền, tông môn trưởng lão. Mà bị cứu trở về mặc dù Thái Mẫn không có bị phế, nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, tâm ma đâm sâu vào, phòng trường đời này cũng không có ngắm nguyên anh. Về phần vậy ngay cả tiếp theo hai lần thoát được tánh mạng sư thế nào, đã không chiếm được tín nhiệm, đem tới coi như chính hắn bỏ tiền, ra cống hiến muốn hối đoái kết anh đan, kết anh linh vật, cũng sẽ phải chịu làm khó dễ. Ngay cả bế quan đã lâu tại sao đắc trưởng lão cũng đã bị kinh động. Ba gã trong nguyên anh, tại sao đắc là tu vi cao nhất, đã đến gần nguyên anh hậu kỳ. Lúc trước mọi người thực ra càng coi trọng hắn tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, nhưng là Văn Vô Tâm vì cướp trước một bước, dùng nhiều chút thủ đoạn, hơn nữa vì vậy rơi vào căn cơ bất ổn. Tại sao đắc đối Văn Vô Tâm là có chút khinh bỉ? Căn cơ bất ổn, thủ đoạn có thiếu, liền pháp thiên tượng địa cũng không dùng được. Thấy Văn Vô Tâm kết quả sau, hắn càng không vội ở đột phá, làm cái gì chắc cái đó. Lúc này mặc dù bản nhân tông gặp gỡ thiên cổ khó gặp gỡ nguy cơ, hắn cũng khí định thần nhàn. Thẩm vấn sư thế đạo sau, tại sao đắc đem Trầm Phong cùng Khích Hành gọi tới thương nghị? Kế trước mắt, chúng ta chỉ có nhanh chóng đánh chết cái kia tiểu tặc, mới có thể thoáng cứu danh dự. Hơn nữa sau đó phải ít nhất phong sơn 200 năm, chờ đến một đời mới kết đan thành mọc ra mấy cái, mới có thể thả khai sơn môn. Tại sao đắc câu nói đầu tiên định giai điệu? Ai đi giết hắn? Trầm Phong thật không muốn chính mình đi động thủ, coi như thắng cũng sẽ trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, mà nếu như thua, kế mất mặt hơn. Khích Hành nao nao muốn thử, nhưng là tại sao đắc lắc đầu một cái, ngươi có thể làm được, ở 12 danh kết đan đệ tử dưới sự vây công, chém chết 9 người sao? Khích Hành nhất thời cứng họng. Hắn chỉ là nguyên anh lúc đầu, coi như bỏ ra cực giá thật lớn, cũng rất khó làm được. Không phải là không thể, chỉ là hơi khó khăn. Tại sao đắc nhìn Trầm Phong liếc mắt, Trầm trưởng lão ngươi lưu thủ. Lại nói với Khích Hành, chúng ta cùng đi, ngươi cho ta áp trận. Trầm Phong không vui nói, chính là một cái kim đan hậu kỳ, sao dám lao động Hà trưởng lão ngươi tự mình xuất thủ. Ngươi xuất thủ, coi như giết hắn đi, cũng khó mà tiêu trừ ảnh hưởng tồi tệ, thế lực khác vẫn sẽ đối với chúng ta trầm trọng, chính là một cái kim đan cảnh giới tiểu tặc, cũng muốn chúng ta bản nhân tông đệ nhất thái thượng trưởng lão xuất thủ, bổn tông còn có mặt mũi nào? Mặt mũi, ngươi liền biết rõ mặt mũi. Tại sao đắc phiền não lắc đầu, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi, hoặc là Khích Hành đơn độc đi, chẳng những không có thể giết hắn, ngược lại bị hắn giết chết, vậy bản tông phải nên làm như thế nào tự xử ạ? Trung quanh nhiều người như vậy đối với chúng ta mắt long long. Nếu thật phát sinh tình huống như vậy, chỉ sợ bổn tông lập tức có nghiêng đổ chi hiểm. Hừ. Trầm Phong tuấn tú như nữ tử mặt hiện lên tức giận, bị hắn giết chết. Hà sư huynh ngươi là đang nói đùa mà nói sao? Ta như xuất thủ, hắn khó thoát khỏi cái chết. Khích Hành mất hứng, hắn tự hỏi cùng Trầm Phong chênh lệch không lớn. Hắn không làm được chuyện, tin tưởng Trầm Phong cũng làm không được. Tại sao đắc không muốn cùng Trầm Phong tranh cãi, ngươi cũng không nguyện đi, vậy thì lưu thủ. Trầm Phong khởi thân, phẩy tay áo bỏ đi. Tại sao đắc cũng giận, cũng không giữ lại, chỉ cùng Khích Hành thương nghị, cuối cùng ước định, hai người ngày mai nhất khởi động thân, đi đem kia tiểu tặc giết, bổn chương hết, chương 437. Trầm Tâm A, Đạo Hữu. Chương 437, Trầm Tâm A, Đạo Hữu đến trạm vào tối, Hà Quý muốn tìm Trầm Phong thương nghị một chuyện, để cho người ta đi mời. Rất nhanh đệ tử kia sẽ tới báo, Trầm trưởng lão không có ở đây, nghe nói buổi chiều liền đi ra ngoài. Hà Quý thầm nói, tệ hại, lập tức lộ ra thần thức, quét qua chỉnh cái sân môn. Quả nhiên không có phát hiện Trầm Phong trưởng lão tung tích. Hắn lập tức lấy thần thức hướng Khích Hành truyền đạt, Trầm sư đệ hẳn là đi giết này tiểu tặc rồi, ta có chút không yên tâm, nói không chừng kia tiểu tặc sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì. Ngươi lưu thủ sân môn, ta đi tiếp ứng hắn một chút, nhìn một chút tình huống. Khích Hành vốn là cảm thấy, Trầm Phong xuất động, bắt lại cái kia tiểu tặc khẳng định không thành vấn đề, cần gì phải lại để cho Hà Quý đi một chuyến. Nhưng là lời đến khóe miệng, tâm lý một suy nghĩ, hắn đương nhiên cũng có chút lo lắng, sư huynh cẩn thận một chút, nếu như có ý ngoại, xin trước lui về, chúng ta làm tiếp thương nghị. Ai? Hà Quý không nói lời nào. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể uy hiếp được hắn. Hắn tiện tay một đòn là có thể dễ dàng sát chết một người kim đan hậu kỳ. Nhưng cái này kim đan hậu kỳ biểu hiện ra sức chiến đấu, quả thật cũng quá tà môn, hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh lúc đầu tu sĩ chống lại, không thể coi thường một chút. Có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện mấy cái như vậy. Người ngoài mới sẽ không cảm thấy là này cái thiên tài quá mạnh, chỉ sẽ thấy phải là bản nhân tông suy sụp. Nếu là mình không cẩn thận thuyền lật trong mương, kia liền không phải trở thành trò cười vấn đề, mà là bản nhân tông vạn năm truyền thừa. Kết quả có thể hay không giữ được vấn đề. Hà Quý leo lên chính mình dành riêng tứ giai pháp bảo cấp phi chu, chỉ mang theo một cái phụ trách thao túng phi chu trúc cơ đệ tử, liền hướng tứ phương trấn bay đi. Dọc theo đường đi, Hà Quý mấy lần muốn nhắm mắt điều tức, lại đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Ta tâm cảnh tu vi còn có thiếu sót ta. Hà Quý thở dài nói. Chờ hắn chạy tới tứ phương ngoài trấn hơn 10 dặm nơi, đêm đã khuya. Thân thức đảo qua, hắn tâm liền lạnh nửa đoạn. Như Trầm Phong vẫn còn, một vị nguyên anh tu sĩ khí tức giống như là trong đêm tối ánh đến, thế nào cũng không thể bỏ qua đương nhiên. Cũng có thể là Trầm Phong cùng cái kia tiểu tặc vừa đánh vừa đi, đã rời đi tứ phương trấn cũng khó nói. Phi Chu tiếp tục hối hạ bay về phía tứ phương trấn, Hà Quý bắt đầu đối tứ phương trấn phụ cận làm càng cẩn thận thần thức dò xét. Trải qua mấy ngày liên tiếp chiến đấu, tứ phương trấn lại không có làm tổn thương quá nhiều, chỉ có kia một tiểu lâu sụp đổ. Cái này thì ấn chứng trốn về tam tiên đệ tử mà nói, tình hình chiến đấu thảm thiết, cũng không kịch liệt. Căn bản không có ngươi tới ta đi, đại chiến mấy trăm hiệp. Chính là một cái đột kích, liền có mạng người vẫn lạc, căn bản không kịp đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hư. Sau đó bỗng nhiên, Hà Quý ngây ngẩn. Hắn thần thức quét Trầm Phong kia lại vô sinh mệnh khí tức thân thể, liền ở tiểu lầu cách đó không xa trên đất trống. Làm sao sẽ? Hà Quý trong lúc nhất thời bị quá lớn đánh vào, suýt nữa lảo đảo. Một vị cùng mình quen biết mấy trăm năm sư đệ một vị nhân trung lãng vượng, Nguyên Anh chân nhân, chỉ đơn giản như vậy địa bỏ mình. Trầm sư đệ Nguyên Anh đâu rồi, chẳng lẽ liền Nguyên Anh cũng không có chạy trốn đi ra sao? Một vị Nguyên Anh chân nhân vẫn là cuộc chiến, lại không có đem chúng quanh san thành bình địa. Ngoại trừ nhà kia tiểu lầu, tứ phương trấn gần như cũng không sao nhà làm tổn thương. Này, mình là ảo giác sao? Nhất định là chúng nào giáp đi. Một vị Nguyên Anh chân nhân, làm sao có thể vẫn lạc được như vậy vô thanh vô tức? Ngừng. Hà Quý quát lên. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng sợ hãi. Trầm Phong thực lực tự nhiên kém xa hắn, nhưng coi như là hắn, cũng không khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động liền đánh chết Trầm Phong, nói ít cũng phải đại chiến mấy chục hiệp. Muốn bắt Trầm Phong, hắn phòng trường phải sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, trung quanh nhất định sẽ phá hư một mảnh hỗn độn. Tuyệt đối không thể giống như bây giờ, toàn bộ trấn cũng cơ bản gìn giữ hoàn hảo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn trong đêm khuya, đen thủi, tĩnh lặng tứ phương trấn, Hà Quý luôn cảm thấy kia trong chân có cái gì kinh khủng yêu ma, dương miệng to như chậu máu đang đợi mình, để cho hắn không rét mà run. Sư tổ, phụ trách lái thuyền đệ tử nghi ngờ mà hỏi thăm. Cái này trúc cơ cảnh giới đệ tử cũng không biết rõ, bọn họ tông môn tam đại trụ cột một trong đã lặng yên không một tiếng động bỏ mình. Hà Quý không nói gì, hắn ở lặp đi lặp lại suy nghĩ, kết quả có nên hay không tiếp tục đi tới. Tiến tới đi, nhưng là không biết rõ sẽ có hay không có cái gì mai phục. Hơn nữa Trầm Phong bỏ mạng ở đó, chính mình tùy tiện đi, nói không chừng cũng sẽ huyên náo rất chật vật. Lui về phía sau đi, khả năng tạm thời là an toàn, nhưng là mặt cũng vứt sạch. Hơn nữa, cũng không thể để Trầm Phong sư đệ thi thể ở đó bất kể đi. 6. Hắn tới. Đỗ Hữu Khiêm cùng Cát Thắng gần như cùng lúc đó mở miệng. Bọn họ ngồi ở tiểu lầu phế tích cạnh, dưới mông là đôn đá tử, trước mặt đỡ một tấm tử trong tiểu lầu cấp cứu ra bàn thấp, mặc dù dập đầu không tốt đi một tí nước sơn, nhưng là còn có thể dùng. Tiểu lầu tiểu nhị cùng trưởng quỹ ở đem hết toàn lực xào vài món thức ăn sau, rốt cuộc bị bọn họ thả về ngủ rồi. Đỗ Hữu Khiêm ôm tiểu Sa Khương, ôn nhu vấn đến, Cát Thắng là ánh mắt phức tạp khó hiểu, ngươi quả nhiên có Nguyên Anh cấp bậc thần thức. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cát Thắng lại nói, hắn là một người đến, dựa theo ước định, giống như hắn và vị kia khích trưởng lão cùng đi, ta sẽ thay ngươi ngăn trở một cái, không cho phép bọn họ lấy nhiều lăng thiếu. Nhưng hắn nếu chỉ là một mình tới đây chứ, ta đây lại không thể thay ngươi ra mặt. Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chim nói, không sao, ta có thể ứng phó được. Nhìn một chút thương thế của ngươi. Cát Thắng tâm phiền ý loạn, một cái Trầm Phong sẽ để cho ngươi chịu rồi nặng như vậy thương, mà Hà Quý so với Trầm Phong nhưng là càng hơn một bậc. Ngươi lấy cái gì đối phó? Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm hình tượng nhìn rất bình thường, phổ thông. Nhưng là ở thực lực tương cận hoặc mạnh hơn trước mặt tu sĩ, hắn trạng thái là không đạt được. Ngược lại cũng không phải thương tổn đến không thể động đậy trình độ, mà là đối với hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói, thương đến nước này đã rất khó khỏi rồi, chẳng những cần số lớn thời gian, cũng cần một ít chữa thương dùng tứ giai đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Hắn thực tế thương thế so với Thái Mẫn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, thậm chí so với Phí Tỉnh cùng Lô Đắc Anh cũng còn nghiêm trọng hơn. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên là không quan tâm thương thế hắn, chính mình tâm lý nắm chắc, hoa mấy thập niên tuổi thọ là có thể trong nháy mắt khỏi rồi. Hắn chỉ cho nên bây giờ còn không trị liệu, chỉ là tới bộ nhìn Hà Quý có lên hay không làm mà thôi. Thực ra làm Trầm Phong tìm tới cửa thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm thì có hai loại phương án có thể nhanh chóng giải quyết hắn. Đầu tiên là liều mạng nghiêm trọng bị thương, trong thời gian ngắn đưa hắn đánh chết. Cái thứ hai là lại thiêu đốt tinh huyết, hao tổn một ít tuổi thọ, đưa hắn đánh chết. Nếu so sánh lại, loại phương án thứ nhất, cuối cùng cũng phải hao tổn tuổi thọ tới chữa thương, phòng chứng hao tổn tuổi thọ sẽ càng nhiều. Mà loại phương án thứ hai, thiêu đốt tinh huyết dù sao đối với hắn tương lai tu hành bất lợi. Dù là hắn có một chứng chỉ vĩnh chứng chỉ khả năng, tấn thăng Nguyên Anh căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh, cũng không cần kết anh đan cái gì, chỉ cần tích lũy vậy là đủ rồi. Giống như uống nước ăn cơm như thế dễ dàng tự nhiên liền tấn thăng, nhưng hao tổn tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy bù lại. Lại không nói hắn sau này ở gặp phải Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ bình cảnh lúc, có thể sẽ gặp phải chút phiền toái, nói không chừng đem tới tấn thăng hóa thần cũng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng xấu. Cho nên cân nhắc sau đó, Đỗ Hữu Khiêm liền dùng loại phương án thứ nhất. Phải đúng trọng tâm nói, Trần Phong không kém. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đấu pháp mà, không tính là đặc biệt vượt trội, nhưng cũng không yếu. Nhưng là hắn đối Đỗ Hữu Khiêm thần thông, hay lại là thiếu hiểu biết, chỉ dựa vào chạy trở về mấy người kia lời khai, rất khó chân chính hiểu Đỗ Hữu Khiêm thần thông ở Đỗ Hữu Khiêm lấy, chỉ xích thiên ngai, thuật phá giải Trầm Phong uy lực nhất đại thần thông, lại lấy, đồng bì thiết cốt, cứng rắn bị Trầm Phong một đòn sau, kết quả là đã đi trước. Cuối cùng vẹn vẹn giao thủ số hợp, Đỗ Hữu Khiêm tiểu lấy chính mình nghiêm trọng bị thương làm giá, vượt cấp đánh chết Trầm Phong. Trầm Phong thậm chí chưa kịp vận dụng Nguyên Anh tu sĩ đại sát chiêu, pháp thiên tượng điện. Mà ở Trầm Phong độn ra Nguyên Anh chuẩn bị lúc chạy trốn, Đỗ Hữu Khiêm cũng lợi dụng trận pháp cầm giữ đem chốc lát, sau đó đem Trầm Phong Nguyên Anh hấp thu vào rồi bách quỷ phiên. Chính hắn cảm thấy cái này rất không có gì đặc biệt, chính là hắn phải làm được. Nhưng là người đứng xem, Cát Thắng, xem ra đã cảm thấy kinh hãi rồi, để tay lên ngực tự hỏi, Cát Thắng cảm giác mình chống lại Trầm Phong, cũng nhiều nhất là 55 số. Dù là hắn liều mạng nghiêm trọng bị thương, cũng chưa chắc có thể lấy Trầm Phong tính mạng. Thua thiệt chính mình vẫn còn nghĩ, như Đỗ Hữu Khiêm sa sút, phải nghĩ biện pháp cứu một trong số đó mệnh. Không nghĩ tới, thực ra Đỗ Hữu Khiêm chẳng những so với trước hắn tưởng tượng lợi hại hơn, thậm chí so với bản thân hắn còn lợi hại hơn. Thật muốn có gì ngoài ý muốn, ai cứu ai còn chưa nhất định đây. Trầm Tâm A cảm giác được Hà Quý Phi chu lơ lửng ở đó, không vào cũng không lui, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, cái này sợ là sợ mất mặt rồi. Cát Thắng nói thầm trong lòng, đổi thành ta cũng sợ A một cái Nguyên Anh trung kỳ, đấu pháp năng lực không kém tu sĩ, nói không sẽ không có. Cái này rất kinh sợ được rồi. Một loại Nguyên Anh đánh kim đan, tiện tay một đòn là có thể dễ dàng đánh chết. Nếu như là đối phó hai cái kim đan liên thủ, khả năng mới cần 3 năm chiêu. Ngươi điều này cũng tốt, kim đan đánh nguyên anh, 3 năm chiêu người ta sẽ không có. Ai đây nhìn không sợ ạ? Các đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cuộc, liền đánh cược vị này Hà Quý đạo hữu tối nay có dám hay không thừa dịp bóng đêm tiến vào tứ phương trấn. Các thắng suy tính chốc lát, cảm thấy thật sự khó mà suy đoán. Hà Quý chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dù sao vẫn là sĩ diện đi, nếu ngay cả tứ phương trấn cũng không dám xông, chuyến đi sau này làm sao còn lăn lộn a? Cho nên hắn hẳn sẽ đến đây đi. Nhưng là vừa nghe nói Hà Quý người này hết sức cẩn thận, cay độc. Như vậy tu sĩ là tuyệt sẽ không bước lên đỉnh điểm nguy hiểm, chính là bởi vì chưa bao giờ mạo hiểm, cho nên mới sống được lâu lâu, cho nên mới có thể có như bây giờ tu vi. Nếu như từ góc độ này để cân nhắc, Hà Quý chỉ sợ sẽ không ban đêm xông vào tứ phương trấn, mà là sẽ trở lại bản nhân tông, kêu một vị khác nguyên anh cùng nhau tới. Thật rất khó suy đoán a. Cát Thắng do dự hồi lâu, lắc đầu nói, không cá cược. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, ngươi còn không có nghe ta nói tiền đặt cược đây. Bất kể tiền đặt cược là cái gì, ta cũng không đánh cược. Đỗ Hưu Khiêm nói, ta như thua, sau này ta sẽ vì ngươi xuất thủ một lần, cho dù là hẳn phải chết cục diện, ta cũng xuất thủ. Như ngươi thua, ngươi đáp ứng ta một chuyện.
Chuyện gì?
Hỏi ra lời như vậy đến, nói rõ Cát Thắng đã động lòng. Bốn chương hết, chương 438. Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông. Chương 438, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông. Ta còn chưa nghĩ ra, bây giờ ta chỉ muốn ngươi một cái cam kết. Đỗ Hưu Khiêm thực ra đã có so đo, chỉ là tạm thời không nói mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không đào hố đem Cát Thắng chôn, bằng hữu mà, làm việc dĩ nhiên sẽ không như vậy quá đáng. Nhưng là nhất định sẽ hố một chút, không hố, vậy còn gọi bằng hữu sao? Cát Thắng lại do dự một hồi, kia nếu như ngươi nói lên rất quá đáng yêu cầu làm sao bây giờ? Đỗ Hưu Khiêm cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chịu chết, cũng sẽ không khiến ngươi phản bội Thanh Hư Thương Hội, cũng sẽ không khiến ngươi phản bội bằng hữu. Cát Thắng cao mày suy nghĩ kỹ một trận, tốt lắm, đánh cuộc. Ta cá là hắn sẽ không đi vào. Hà Quý cả đời làm việc, cẩn thận ngay đầu. Hắn tuyệt sẽ không. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hưu Khiêm đã lấy thần thức xa xa truyền đạt, Hà đạo hữu, ngươi sư đệ cô Linh Linh địa táng thân ở đây, nghe các ngươi sư tình cảm huynh đệ rất tốt, tại sao còn không tiến vào cùng hắn? Ngươi yên tâm, giết ngươi sau đó, ta sẽ không làm nhục ngươi thi thể, cũng sẽ không đi tiêu diệt bản nhân tông. Ta này tới không vì cho Hà giận, chỉ vì thay ta kia thương vong mấy tên đệ tử đòi một công đạo. Đợi giết ngươi, Tứ Lý Tông cùng bản nhân tông giữa, tự nhiên ân oán thanh toán xong, ta cũng không phải là muốn tiêu diệt bản nhân tông truyền thừa. Hừ. Hà Quý tiếng kêu rên, giống như kinh lôi một loại nổ vang, nói khoác mà không biết ngượng. Ta không biết ngươi dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, hại ta Trầm Phong sư đệ, nhưng bây giờ ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo Hà Quý gầm lên, hắn phi chu, không do dự nữa chủ trừ ý, mà là giống như mũi tên rời cung một dạng hướng tứ phương chấn bay tới. Cát Thắng trợn mắt hốt mồm. Còn có thể như vậy phải không? Hắn nghiêng đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm. Ngươi không nói võ đức. Đỗ Hữu Khiêm, hắc hắc, cười có chút giảo hoạt, chúng ta ở đứng thẳng đánh cược thời điểm, cũng không quy định không thể dùng phát biểu ảnh hưởng hắn a. Cát Thắng bị chọc tức, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên không tiếp tục cần giấu, bộc phát ra chính mình khí thế. Hắn là ở nói cho Hà Quý, nhìn một chút, nơi này không chỉ có sát mặt các ngươi tông môn cái kia tiểu hỗn đản, còn có ta cái này Nguyên Anh lúc đầu tu sĩ, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, không nên tới, không nên tới, ngàn vạn lần không nên tới. Lúc này, đừng cái gì cũng không trọng yếu, thậm chí tiền đặt cuộc hắn cũng không quan tâm rồi, chỉ là đánh cuộc này phải thắng, bởi vì quan hệ tôn nghiêm. Nhưng là Hà Quý phi chu, mang theo chưa từng có từ trước đến nay đau bực cảm, thậm chí cũng không có dừng một cái. Cứ như vậy xông vào tứ phương trấn, lơ lửng ở Đỗ Hữu Khiêm cùng Cát Thắng phía trên. Cát Thắng yêu thương mà nhìn Đỗ Hữu Khiêm vỗ vai hắn một cái, an ủi, không được gì, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu chết, cũng sẽ không khiến ngươi phản bội thương hội, phản bội bằng hữu. Cát Thắng cúi đầu xuống. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thua. A Đỗ Hữu Khiêm đem mắt lim dim buồn ngủ tiểu Sa Khương đưa cho Cát Thắng, tiểu Sa Khương lập tức ghét bỏ địa bốn éo người, tình nguyện nhảy xuống nằm ở trên bàn ngủ tiếp. Cát Thắng một lần nữa bị châm tầm Đỗ Hữu Khiêm bay lên trời, bay đến khoảng cách phi chu 10 trượng nơi, cùng phi chu trình độ cao ngang hàng. Phi chu môn hướng lên vẫy lên, Hà Quý mặt không thay đổi lặng không bước ra, lạnh lùng cùng Đỗ Hữu Khiêm mắt đối mắt. 10 trượng khoảng cách, đối với bọn họ cấp bậc như vậy cao thủ mà nói, căn bản không cần một cái nháy mắt thời gian, một cái trong nháy mắt thời gian, một cái hô hấp thời gian. Chỉ là một chớp mắt, trong chớp mắt là có thể chắp ghép trước nhất chiêu. Mà thôi Đỗ Hữu Khiêm làm chiến phong đạch, một chiêu này sau đó, rất có thể liền có một phe sa sút bỏ mình. Nhưng Hà Quý dĩ nhiên là sẽ không sợ. Sợ hãi một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn không bằng tìm dồn đất đem mình chôn đây. Hắn xác thực cẩn thận. Nhưng là Nguyên Anh chân nhân, có Nguyên Anh chân nhân kiêu ngạo. Hắn không đi xem các thắng, chỉ là lạnh lùng nhìn Đỗ Hữu Khiêm, ta Chậm sư đệ, là một mình ngươi làm. Tự nhiên, Đỗ Hữu Khiêm nói. Tại hắn cùng bản nhân tông giao thủ trong mấy ngày này, tứ phương trấn thực ra đã tới chừng mấy phe thế lực thám tử. Cho nên các thắng từ đầu đến cuối không có nhúng tay, tránh cho Thanh Hư Thương Hội gây phiền toái. Hắn cũng không có hướng Đỗ Hữu Khiêm giải thích, bất quá Đỗ Hữu Khiêm thực ra biết rõ. Thanh Hư Thương Hội đương nhiên sẽ không sợ hãi bản nhân tông. Nhưng bản nhân tông phía trên cũng có đại lão. Mà Thanh Hư Thương Hội nếu là vô duyên vô cớ nhúng tay Tứ Lý Tông cùng bản nhân tông giữa tranh đấu, cao tầng đánh cờ phương diện, sẽ đối Thanh Hư Thương Hội sinh ra bất lợi hậu quả. Thanh Hư Thương Hội luôn luôn là lập trường trung lập, bọn họ cũng không có ý định buông tha cái này lập trường. Hà Quý thần thức quét qua tứ phương trấn, phòng trừng cũng phát hiện những thứ kia thế lực bên ngoài thám tử. Nếu như Đỗ Hữu Khiêm nói dối, rất nhanh sẽ bị vạch trần. Vì vậy hắn gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng, ngược lại là có vài phần bản lĩnh. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Đỗ Hữu Khiêm cau mày suy nghĩ một chút, không phải là bây giờ được nói sao? Không gấp, ta tuổi thọ còn có mấy ngàn năm đây. Dù sao, đem tới ta là nhất định sẽ trở thành hóa thần chân quân, hay là chờ sắp thọ hết lúc lại nói gì ngôn đi. Thấy hắn nghiêm trang dáng vẻ, Hà Quý có loại phá vỡ cảm giác. Hắn lúc này mới hướng mặt đất liếc mắt một cái, nhìn chính cô độc địa tự rót tự uống Cát Thắng, vị đạo hữu này, ngươi phải ra tay sao? Cát Thắng tâm bình khí hòa nói, ta là Thanh Hư Thương Hội, Cát Thắng. Vị này tuy Tiêu đạo hữu tuy là ta có người, nhưng ta tuân thủ nghiêm ngặt thương hội quy củ, chỉ cần ngươi là một VS một giao thủ với hắn, ta liền sẽ không xuất thủ. Bất quá ngươi muốn biết, ngươi thật muốn cùng hắn động thủ sao? Người cái kia Trầm sư đệ, ở trên tay hắn cũng không đi qua 10 chiêu. Hà Quý cười lạnh nói, ta lại không phải Trầm Phong loại phế vật đó. Mặc dù nói mình như vậy sư đệ không tốt lắm, nhưng Hà Quý nói cũng là lời trong lòng. Tại hắn lúc ban đầu tưởng tượng chung, Trầm Phong coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra, nhiều nhất được một chút thương. Ai có thể nghĩ tới, Trầm Phong sẽ đem mệnh đưa ở chỗ này. Hà Quý không có nói nhảm nữa, bóng dáng của hắn giống như là đột nhiên dương cao, trở nên lớn, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện là sau lưng hắn xuất hiện một cái thật lớn pháp tướng. Kia pháp tướng cao đến tầm hơn 10 trượng, nhàn nhạt giống như hư ảnh, nhưng là chi tiết nơi lại vô cùng chân thật. Bộ mặt dữ tợn cũng không xấu xí, trong tay cầm một thanh lôi điện chùy, dùng sức cơ múa lúc, lại có tiếng sấm thiểm điện từ lôi điện chùy trung tràn ra. Hà Quý dùng hành động biểu hiện hắn đối Đỗ Hữu Khiêm coi trọng, còn không có giao thủ, trước tiên đem pháp thiên tượng địa thần thông cho dùng tới. Thật lớn pháp tướng, vung lôi điện chùy hướng Đỗ Hữu Khiêm nện xuống tới. Thực ra Hà Quý cũng cân nhắc qua đàm phán hòa bình. Hắn tu tiên là vì trường sinh, vì cầu đạo, không phải là vì chém chém giết giết đương nhiên, vì duy trì bản nhân tông tôn nghiêm, hắn không ngại chém chém giết giết, mà bảo trì tốt bản nhân tông tôn nghiêm, thậm chí dương cao bản nhân tông địa vị, cầu mong gì khác nói con đường, mới có thể càng chót lọt. Bây giờ là hắn khiêng bản nhân tông tiến tới, nhưng là nếu như đem tới, bản nhân tông bồi dưỡng được hóa thần, thậm chí còn bước hư chân quân, chính là hắn đắp tông môn quá giang xe một đường báo tắc rồi. Cho nên, Hà Quý đối Đỗ Hữu Khiêm cũng không có gì tư nhân cừu hận tâm tình, chỉ là đứng ở tông môn góc độ để cân nhắc. Bất kể là đáng đánh sát hay là nên hòa đàm, cũng không phải do tâm tình của mình tới quyết định, mà là lấy tông môn lập trường tới quyết định. Nhưng là phát hiện Đỗ Hữu Khiêm bị thương rất nặng sau đó, hắn lập tức thay đổi chủ ý thừa dịp đem bệnh, muốn kỳ mệnh. Mặc dù trước bản nhân tông tổn thất nặng nề, hơn nữa thập phần mất mặt, nhưng chỉ cần cuối cùng trấn áp này tiểu tặc, hết thảy liền cũng còn có khả năng cứu vãn. Nay cũng không phải hắn tình cảm cá nhân, mà là đối bản nhân tông lựa chọn tốt nhất. Nhưng là để cho Hà Quý không nghĩ tới là, hắn vừa mới sử dụng ra pháp thiên tượng địa thần thông, Đỗ Hữu Khiêm thân thể lắc lư một cái, kia hắn thấy ít nhất phải vài chục năm trên trăm năm công phu mới có thể khỏi hẳn thương thế, lại trong nháy mắt liền chữa khỏi. Hà Quý chỉ muốn nhào nặn con mắt, tối nay sẽ không phải là trùng nào thuật đi. Bất quá rất nhanh hắn sống mấy gần ngàn năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lập tức nghĩ đến, nhanh chóng chữa khỏi năng lực, này đoán chừng là kia tiểu tặc thần thông. Hắn là muốn thừa dịp Đỗ Hữu Khiêm bị thương nặng cơ hội, không phí cái gì lực đem Đỗ Hữu Khiêm bắt lại. Nhưng bây giờ, cứ việc Đỗ Hữu Khiêm đã khỏi hẳn, hắn lại cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể toàn lực khống chế pháp tướng, tranh thủ một đòn liền đem Đỗ Hữu Khiêm đánh chết hoặc nặng chế. Pháp thiên tượng địa thần thông, là mỗi cái tu sĩ tấn thăng đến nguyên anh sau đó, cũng có cơ hội lĩnh ngộ một loại thần thông. Chính là nguyên anh tu sĩ đối đạo lý lớn giải sản vật đương nhiên, mỗi người dẫn ngộ pháp thiên tượng địa đều tại chi tiết nơi có chút khác nhau, uy lực cũng lớn nhỏ không đều, đem pháp tướng bên ngoài biểu trình cũng mỗi người không giống nhau. Cát Thắng trên mặt đất quan sát chốc lát, đối Hà Quý thực lực liền có hiểu biết rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy Tiêu đạo hữu có thể bắt được tới, Đỗ Hữu Khiêm căn bản không muốn cùng Hà Quý dây dưa quá lâu. Nếu như lấy huyết đồ kiếm ý, cũng cách không mời huyết đồ kiếm xuất thủ, ngược lại là có thể đấm phát chết luôn Hà Quý. Nhưng nơi đây có nhiều người như vậy chú ý, Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy cùng bí mật. Chia tay thủ đoạn đều khó trong khoảnh khắc bắt lại Hà Quý tên này lão bài nguyên anh tu sĩ. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm ngay từ đầu quyết định chiến lược, chính là dùng thời gian ngắn nhất, cùng Hà Quý liều cái lưỡng bại câu thương. Thậm chí chính mình bị thương nặng một chút cũng đón vậy đơn giản có thể che khuất bầu trời thật lớn pháp tướng, Đỗ Hữu Khiêm vốn định lấy Đoạn Thủy nên chiến, nhưng là bỗng nhiên tâm niệm vừa động, Thiên Đạo kiếm, kiếm ý phụ ở, Tấn Hoan, bên trên, chém về phía kia thật lớn pháp tướng. Ùng ùng. Theo một đạo thật là có thể chọc mù người con mắt sáng quắc điện quang thoáng qua, tứ phương trấn phụ cận, sở hữu tu sĩ đều cảm giác tiếng sấm vang lớn bên tai bờ vang vọng, để cho bọn họ lòng buồn bực hoa mắt, chán ghét muốn nói. Cái gì? Hà Quý cố đè xuống mấy lần xông lên cổ họng máu bầm, đó là pháp tướng tan vỡ cắn trả. Chỉ một kiếm, chỉ là đơn giản như vậy một kiếm. Hán pháp thiên tượng địa thần thông cứ như vậy bị phá, thật lớn pháp tướng băng tán thành thuần túy nhất thiên địa linh khí. Mặc dù kia tiểu tặc cũng không tốt hơn, bị thương khá là giống nhau tử. Ngạch, kia tiểu tặc run một cái, sau đó thương thế hết khỏi bệnh. Mặc dù Hà Quý biết rõ, như vậy có thể trong nháy mắt để cho thương thế khỏi hẳn thần thông, nhất định sẽ có cực kỳ ngầm cao giá. Nhưng không quản đến cái gì giá, cũng là lúc sau thanh toán, mà nếu như bây giờ như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình thua không nghi ngờ đối phương có thể lần lượt khỏi hẳn, mà chính mình cũng chỉ có thể từng bước một trượt về vực sâu. Dừng tay. Hà Quý hít sâu một hơi, Cát Thắng đạo hữu, xin ngươi làm chứng, lão phu làm bản nhân tông thái thượng trưởng lão, vui lòng cùng tứ lý tông hòa đàm. Buồn chương hết, chương 439. Mạc Nam người vừa tới. Chương 439, Mạc Nam người vừa tới Đỗ Hữu Khiêm có chút tiếc nuối, hắn vẫn càng thích Hà Quý trưởng lão trước kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Thật hy vọng Hà Quý trưởng lão có thể khôi phục một chút. Bất quá, nếu Hà Quý trưởng lão ném tới cảnh ô lưu, vui lòng hòa đàm, Đỗ Hữu Khiêm cũng vui lòng tiếp nhận là được. Vẫn là câu nói kia, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế. Mặc dù hắn thật có năng lực đem bản nhân tông diệt xuống, muốn biết rõ, hắn còn có một cái có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích tứ giai pháp bảo không có bại lộ ra đây. Giết Hà Quý, sau đó sẽ giết tới bản nhân tông, đem bản nhân tông từ trên xuống dưới tàn sát một lần, với hắn mà nói thật không phải ảo tưởng, mà là có thể thiết thực làm được. Thế nhưng dạng hậu quả, cũng bất quá là đem bản nhân tông hậu trường dẫn ra ngoài. Không cần phải, thực sự không cần. Thấy tốt thì lấy đi. Cho kia ba gã tử nạn nữ tu huyết thực lễ truy điệu, cũng đã đủ rồi. Thực ra Hà Quý trưởng lão loại này làm việc phong cách, mới là nguyên anh chân nhân kiểu mẫu. Không phát hiện đối phương sơ hở thời điểm, cố gắng hết mức không động thủ. Một khi phát hiện đối phương có sơ hở, lập tức xuất thủ bất dung tình. Phát hiện không bắt được đối phương, cũng không quan tâm mặt mũi, vội vàng giảng hòa át chủ bài chính là một cái an toàn lá số 1. Một loại tu sĩ muốn trường sinh cửu thị, vẫn thật là giống như Hà Quý trưởng lão như vậy, cầu thả một chút. Nghe một chút hòa đàm, cắt thắng liền hăng hái, ngay cả đánh cuộc thua cho Đỗ Hưu Khiêm buồn rầu cũng tiêu không ít, vậy thì nói đi. Tứ Lý Tông bên này, liền do Tuy Tiêu đạo hưu tới nói. Không, Đỗ Hưu Khiêm trực tiếp cự tuyệt, ta đã thối lui ra Tứ Lý Tông, không hề đảm nhiệm Tứ Lý Tông trưởng lão. Đừng có gấp, nếu Hà trưởng lão vui lòng nói, như vậy ta có thể đem Tứ Lý Tông trưởng môn gọi tới, thật tốt nói một chút. Hà Quý chậm lại, cũng không thấy hắn có động tác gì, thì có một trận gió nổi lên. Trận gió kia đem chung quanh đất sét cuốn lại, nhanh chóng xoay tròn, không bao lâu, liền có một cái tượng bùn băng ghế xuất hiện ở bàn thấp cạnh. Hà Quý ngồi ở trên cái băng, trầm giọng nói, "Có thể, bất quá hòa đàm trước, có thể hay không trước tiên đem Trầm Phong sư đệ thi thể trả lại cho ta?" "Có thể." "Còn có hắn Nguyên Anh." Đỗ Hưu Khiêm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Hà đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Trầm Phong Nguyên Anh bị hắn dùng Bách Quỷ Phiên trấn áp, vốn định luyện hóa, làm Bách Quỷ Phiên bên trên chủ hồn, đem Bách Quỷ Phiên tăng lên tới tứ giai pháp bảo. Nhưng là trong lúc nhất thời, còn chưa luyện hóa. Cho nên nếu như Hà Quý cho ra đủ giá, hắn ngược lại cũng không phải là không thể còn. Mà nếu như Hà Quý muốn bạch nữ phiếu, vậy thì miễn mở tôn miệng." Hà Quý nhíu mày lại. Hắn không vui, cũng không phải là cảm thấy Đỗ Hưu Khiêm như vậy kim đan tu sĩ không tư cách gọi hắn là đạo hữu. Trên thực tế Đỗ Hưu Khiêm đã dùng thực lực giành được gọi hắn nói hữu quyền lợi để cho Hà Quý không vui, là Đỗ Hưu Khiêm ý nói, hoặc là bỏ ra cực giá thật lớn đòi lại Trầm Phong Nguyên Anh, hoặc là cũng chỉ có thể buông tha Trầm Phong rồi. Hà Quý chần chờ, không có mở miệng. Rốt cuộc muốn không nên đem cổ vươn ra, mặc cho Đỗ Hưu Khiêm làm thịt một đao này. Hà Quý ở đó lặp đi lặp lại cân nhắc, Đỗ Hưu Khiêm đã ôm lấy ngủ mơ mơ màng màng xa khương vén má bắt đầu. Cắt thắng là đang lo lắng, Đỗ Hưu Khiêm sẽ nói lên điều kiện gì. Bầu không khí nhất thời thập phần hài hòa, ai cũng không nhìn ra, bọn họ mới vừa rồi còn ở thử đưa đối phương với tử điện. Suy nghĩ hồi lâu, Hà Quý nói, "Đạo hữu ngươi có yêu cầu gì? Ta vui lòng trả giá thật lớn, chuộc về Trầm sư đệ Nguyên Anh." Đỗ Hưu Khiêm trong bụng mỉm cười một cái, tự nhiên sư tử mở rộng miệng, "Ta nguyên bổn định đưa hắn Nguyên Anh, dùng ở một món tứ giai trung phẩm pháp bảo bên trên, có thể mang kiện pháp bảo kia đẩy tới đến gần vô hạn cấp 5 pháp bảo thượng phẩm phẩm chất." Hà Quý phàm là tư chất thiếu chút nữa, cũng trực tiếp mắng lên. "Cấp 5 pháp bảo là khái niệm gì?" "Hả? Đem toàn bộ bản nhân tông bán đi, có lẽ có thể tiếp cận đủ tiền mua một món cấp 5 pháp bảo đi. Nếu không ngươi đem Trầm Phong Nguyên Anh giữ lại liền như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thế nào bằng vào một cái Nguyên Anh, liền đem một món tứ giai pháp bảo tăng lên tới đến gần cấp 5 pháp bảo phẩm chất, thật, ta chờ thấy thế nào." Nhưng mà nói không phải nói như vậy Đỗ Hưu Khiêm ra giá, hắn cũng có thể trả giá. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đỗ Hưu Khiêm ra giá ác như vậy, để cho hắn cảm thấy có một cái lao cái máng kẹt ở cổ họng, không nói không thoải mái. Qua hồi lâu Hà Quý mới nói, "Ta vui lòng dùng một món tứ giai phòng ngự pháp bảo để đổi Trầm Phong sư đệ Nguyên Anh. Đem Trầm Phong Nguyên Anh đón về, lại tìm một cụ không tệ thân thể cùng Trầm Phong đoạt xá, không cần tiêu phí thời gian quá dài, Trầm Phong là có thể trở lại Nguyên Anh cảnh giới đối với bản nhân tông mà nói, này có thể so với một món tứ giai phòng ngự pháp bảo chân quý nhiều." Nhưng vấn đề là, Đỗ Hưu Khiêm cũng rõ ràng một điểm này, cho nên lắc đầu nói, "Một món. Vậy coi như, ta còn thật tò mò dùng Nguyên Anh luyện khí hiệu quả." Hà Quý chịu đựng đau lòng, xua mặt nói, "Một món đặc biệt chức năng tứ giai pháp bảo, một món tứ giai phòng ngự pháp bảo." Đỗ Hưu Khiêm bộ dạng nghề vải địa ở tiểu sa khương nhu thuận ra lông đi lên hồi vớt ve, nói một chút coi, nơi nào đặc thủ. Nếu như là trừ vọng, phá huyễn loại cũng không cần, ta không thiếu. Hà Quý cười lạnh, nếu như chỉ là trừ vọng, phá huyễn pháp bảo, kia cũng không tính được đặc biệt. Dừng một chút, hắn lấy thần thức truyền đạt, là một kiện đối hoạn dưỡng đạo binh có trợ giúp tứ giai pháp bảo. Món pháp bảo này có thể để cho tứ giai dưới đây đạo binh gia tốc lớn lên, thậm chí huyết mạch tiến hóa, cực kỳ chân quý, đối với một loại tông môn mà nói, là có thể gặp không thể cầu chí bảo. Đỗ Hưu Khiêm nói, Hà đạo hữu ngươi hay là trực tiếp nói, nhưng là, đi. Hà Quý nói, nhưng là, ta muốn Tứ Lý Tông cùng bản nhân tông kết minh 200 năm, 200 năm bên trong, nhất phương gặp nạn, bên kia phải toàn lực tiếp viện. Đỗ Hưu Khiêm kinh ngạc. Hắn chỉ biết rõ Hà Quý rất cầu thả, rất không sĩ diện chỉ cần lớp vài lót, vì tông môn lợi ích có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Hà Quý lại có thể nói lên như vậy yêu cầu. Sau này trong tự điển, cần đối, có thể có giãn, từ nhánh tiến hành giải thích lúc, hoàn toàn có thể dùng chuyện này lệ tới thích ý chẳng qua nếu như đứng ở Hà Quý góc độ để cân nhắc, đây đúng là một bước diệu kỳ. Bản nhân tông bị giết mười mấy cái đan, thái thượng trưởng lão Trầm Phong chân nhân cũng bị giết một lần, Nguyên Anh đều không chạy mất, đủ mất mặt chứ. Không chỉ là mất mặt, một ít nguyên vốn có chút ân oán thế lực, còn sẽ cảm thấy bản nhân tông sa sút, nói không chừng đã có người tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng là, hắc, ta cùng đánh bể chúng ta kết làm đồng minh, bây giờ ta bị đối phương bảo vệ. Những thứ kia thừa dịp cháy nhà hôi của móng lướt, thừa dịp còn sớm cho ta thu hồi đi. Còn đối với Đỗ Hưu Khiêm mà nói, cũng giống vậy tính toán. Một món như vậy tứ giai pháp bảo, đối với Tứ Lý Tông như vậy còn chưa phát triển tông môn mà nói, là có thể làm trấn áp khí vận bảo vật, ít nhất tương lai 1-2000 năm, đối Tứ Lý Tông cũng có tác dụng lớn. Vì vậy Đỗ Hưu Khiêm gật đầu, có thể. Sau 3 ngày, còn ở chỗ này, tiến hành trao đổi. Có thể. Tuy đạo hữu, sau này gặp lại. Hà Quý một phút cũng không muốn chờ lâu, hẹn xong thời gian sau, lập tức đưa tay khai ra Trầm Phong thi thể, sau đó lăng không dậm chân, đi lên phi chu. Phi chu nhanh chóng dung nhập vào bóng đêm, biến mất ở chân trời. Cát Thắng vẻ mặt táo bón biểu tình, "Tuy đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, "Còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong rồi hãy nói. Sau chiến dịch này, đạo hữu ngươi khó tránh khỏi bị người chú ý làm vô tận xa hải tu sĩ, kim đan kỳ thì có nguyên anh chiến lực, đem tới gần như cũng có thể khẳng định có thể kết anh, một số người sẽ không hy vọng gặp lại ngươi sống động." Cát Thắng lời nói này, quả thật xuất từ phế phủ, Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chím nói, "Các đạo hữu hảo ý, ta biết. Ta đã tuyên bố thối lui ra Tứ Lý Tông, từ nay không quan tâm Tứ Lý Tông chuyện. Chờ đến thương lộ chạy thông, ta sẽ trở lại Thụy Hãn thành kết anh. Chờ ta kết anh sau đó mới tới nơi đây, xem ai còn có lời. Mặc dù Tiên Thành Liên Minh không phải rất mạnh, nhưng cũng sẽ không nhìn ta được khi dễ." Cát Thắng gật đầu, "Đạo hữu quả thật may mắn, có thể nhờ bao che với Tiên Thành Liên Minh, ngược lại cũng không mất làm một đến diệu kỳ." Tối nay Cát Thắng hứng thú nói chuyện tựa hồ không tệ, trong lòng Đỗ Hữu Khiêm động một cái, hỏi, "Ta ở Tiên Thành Liên Minh nghe nói, nhân tộc có một cái cất giữ hỏa chủng kế hoạch, mở ra một nơi tiểu thế giới, gọi là Mạc Nam. Không biết đạo hữu đã từng nghe nói chưa?" Cát Thắng để ly rượu xuống, trong mắt tựa hồ có hơi hoài niệm ý qua thật lâu, hắn mới nói, "Chuyện này nếu như ngươi hỏi người khác, phần lớn người sẽ đầu óc mơ hồ. Hỏi ta, nhưng là vấn đối rồi. Năm đó ta tu vi nhỏ lúc, từng bị thương hội đưa đến một chỗ làm việc vặt. Mà chỗ đó, phụ trách bảo trì, sửa chữa cùng Mạc Nam giữa truyền tống trận, còn phải trông coi truyền tống trận, thu góp từ bên kia chuyển tới tin tức, kịp thời báo lên." Đỗ Hữu Khiêm chú ý tới, tiểu Sa Khương lỗ tai có chút giật giật. Hắn đổi thành lấy thần thức cùng Cát Thắng trao đổi, cùng ta nói một chút cái này Mạc Nam, còn có truyền tống trận. Cát Thắng hỏi hắn, "Đạo hữu ngươi muốn biết chút ít cái gì?" Đỗ Hữu Khiêm lộ ra thuần túy hiếu kỳ, "Nếu như ta muốn thông qua truyền tống trận đi Mạc Nam đi tham du ngoạn, có thể được sao?" Cát Thắng bật cười nói, "Dĩ nhiên không thể nào. Kia truyền tống trận chỉ là đàn trình, ý là từ chúng ta bên này gây khó dễ, chỉ có thể từ Mạc Nam đi ra. Hơn nữa một loại cũng sẽ không khiến người từ bên kia tới, bởi vì truyền tống giá quá lớn." "Đàn trình? Sợ là chưa chắc, bởi vì mấy trăm năm trước, nhân gian giới đã từng phái người đi Mạc Nam tu bổ truyền tống trận. Về phần nói đến giá, quả thật với Đỗ Hữu Khiêm hiểu được như thế. Nhưng là ở lối đi tử vong bên kia truyền tống trận, truyền tống giá ngược lại không lớn, đoán chừng là bởi vì lối đi tử vong bên kia, không gian vốn là yếu kém. Có lẽ vậy. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm dù là đã thời gian tu luyện, thuộc tính không gian công pháp đến kim đan cảnh giới, đối với thần bí khó lường, bác đại tinh thâm thời không, vẫn không biết gì cả. Đỗ Hữu Khiêm vốn còn muốn hỏi thăm truyền tống trận ở nơi nào, nhưng là nếu chỉ có thể một chiều truyền tống, hỏi thăm cái này liền không có chút ý nghĩa nào. Những năm trước đây, kia truyền tống trận xảy ra chút vấn đề, bất quá nghe nói bây giờ đã sửa xong. Thực ra ta còn có bạn ở bên kia chủ đóng, nghe nói vài thập niên trước, từ truyền tống trận chuyển tới một cái quốc sắc thiên hương nữ tu, tên là... Đúng rồi, tên là Giải Ngữ. Cát Thắng cười, cho Đỗ Hữu Khiêm chia sẻ bát quái. Đỗ Hữu Khiêm nhỏ mỉm cười, không có nửa điểm khác thường biểu hiện, cầm rượu lên hồ lô, rót cho mình một ly, quốc sắc thiên hương. Đẹp bao nhiêu a, ta vậy mới không tin, cái kia cái gì Giải Ngữ, đi nơi nào rồi hả? Ta đi len lén liếc mắt nhìn. Cát Thắng không nghi ngờ gì, giải thích, tên kia kêu Giải Ngữ nữ tu, nghe nói là xuất từ Mạc Nam tiểu thế giới Thái Hòa Tông, bây giờ phỏng chừng đã đi bản giới Thái Hòa Tông đi. Buồn chương hết, chương 440. Đỗ Hữu Khiêm rất khổ não. Chương 440, Đỗ Hữu Khiêm rất khổ não. Giải Ngữ từ Mạc Nam đi ra. Một điểm này, thật để cho Đỗ Hữu Khiêm thật bất ngờ. Đầu tiên, Giải Ngữ hồn phách bản chất là yêu tộc, hoặc Hứa Kim Đan không cảm thấy được, thậm chí Nguyên Anh cũng có thể xem nhẹ, nhưng Hóa Thần Chân Quân cùng Bất Hư Chân Quân khẳng định cũng sẽ không nhận lầm. Mà nhân gian giới, cũng không thiếu Hóa Thần Chân Quân cùng Bất Hư Chân Quân, ít nhất Thái Hỏa Tông là tuyệt đối có. Nàng dám truyền tống đi ra, sẽ không sợ bị bên này đại năng phát hiện khác thường. Sau đó, Giải Ngữ mặc dù tư chất không tệ, nhưng xa không ưu tú đến đủ để bị truyền tống mức độ, này là năm đó ở Mạc Nam liền xác nhận. Còn nữa, Mạc Nam truyền tống người đi ra, một loại sẽ chọn chưa kết đan tu sĩ, nói như vậy, truyền tống giá sẽ không lớn lắm. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, Giải Ngữ lại sẽ truyền tống đi ra, mà Thái Hỏa, Thánh Huyết hai tông cũng sẽ ủng hộ nàng đi ra. Nàng kết quả có gì mục đích? Giờ phút này, nàng ở nơi nào? Muốn như thế nào mới có thể cùng nàng liên lạc với? Đến tột cùng là bởi vì loại nguyên nhân nào, mới để cho nhân gian giới bên này đồng ý tu bổ truyền tống trận? Rất nhiều nghi vấn thoáng qua, Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn hỏi hỏi Thời Thần Thông, Vô Kỷ trưởng lão chuyện, nhưng hai người bọn họ đi tới nhân gian giới đã là tốt mấy trăm năm trước chuyện, khi đó phòng trừng Cát Thắng nói không chừng còn chưa ra đời đây. Cứ việc nghi ngờ trong lòng rất nhiều, ở trước mặt Cát Thắng, Đỗ Hữu Khiêm thủy chung là ổn định, như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Chỉ là dùng một ít chỉ hướng tính không mạnh, tựa hồ thuận miệng mà ra mà nói, hỏi vòng vèo tình huống. Chờ đến uống rượu xong, một ít chuyện ở trong lòng Đỗ Hữu Khiêm liền rõ ràng. Vạn năm trước, lúc ấy nhân gian giới đối mặt cục diện tương đương khẩn trương, cùng hiện tại không giống nhau. Bây giờ mặc dù cũng có chút khẩn trương, nhưng chung quy mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc giữa còn là ở vào hơi trạng thái thăng bằng. Nhưng là vạn năm trước, khi đó nhân gian giới một vài đại nhân vật, thật là thấy được vong tộc diệt chủng tộc nguy cơ. Giống như là Thanh Dương Tông loại này đại tông môn, lúc ấy cũng bị diệt, lúc ấy mọi người cũng không biết rõ, Thanh Dương Tông là cả tông đầu phục yêu tộc. Ở dưới tình huống như vậy, cất giữ hỏa chủng kế hoạch bị đề nghị. Tộc quân hỏa chủng, truyền thừa hỏa chủng, văn hóa hỏa chủng cũng nên được đến gìn giữ, đây là một vị đại năng đề nghị. Sau đó ở nhân tộc cao tầng tụ họp bên trên, lấy được thông qua. Ở khi đó, nhân tộc cao tầng rốt cuộc cặp tay đứng lên, thành lập một cái nhân tộc liên minh cao nhất quyết sách cơ cấu là người Liên Bắc Thần Các hội nghị. Ở người Liên Bắc Thần Các, bất luận xuất thân, cũng không có ma môn cùng huyền môn chính tông môn hộ chi biệt, mọi người đồng tâm hiệp lực, một mặt tích cực cứu nước đồ tồn, một mặt lưu lại chuẩn bị ở sau cùng hóa chủng, để ngừa xấu nhất cục diện. Mạc Nam tiểu thế giới chính là khi đó thành lập. Căn cứ Cát Thắng nói, đoạn thời gian đó, cũng là từ xa cổ thiên đỉnh rơi xuống sau tam trong vạn năm, nhân tộc nhất tinh thành đoàn kết, ngưng tụ lực mạnh nhất một đoạn thời gian. thực ra lúc ấy còn chuẩn bị ngoài ra hai cái tiểu thế giới. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, nhân tộc tổng cộng biết đánh tạo 3 giờ thế giới, tới gìn giữ nhân tộc hỏa chủng. Nhưng là ở Mạc Nam thế giới xây xong không lâu, cũng chính là ở ước chừng 7,500 năm trước, yêu tộc bên kia xảy ra một đại sự. Mấy vị đại thánh nước ra. Tình huống cụ thể, các thắng cũng biết không rõ, này cũng không phải viết ở sách lịch sử dâng lễ người học tập đồ vật, cũng không phải truyền lưu ở đầu đường cuối ngõ, cung người trà dư tiểu hậu tán gẫu để tài đại thánh môn chia ra, có hay không nhân tộc đúng tay. Cũng không biết được, ít nhất khẳng định không thể nào là giống như bát quái trong truyền thuyết nói như vậy, là bởi vì một vị nhân tộc nữ tu đại năng sắc dụ rồi hai vị đại thánh, đưa đến hai vị kia đại thánh bất hòa. Căn cứ các thắng nghiên cứu và suy đoán, đại thánh môn chia ra, tựa hồ cùng năm đó nhân tộc phản công Nam Hải đất lành có một ít quan hệ, đương nhiên hắn cũng không thể chắc chắn, trong chuyện này, đủ loại ý kiến, đủ loại quan điểm quá nhiều, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Có lẽ chỉ có mấy vị kia đại năng có thể biết rõ chân tướng. Không quá đại năng môn đối với chuyện này cũng giữ im lặng, có lẽ là giữ kín như bưng đi. Những thứ này tạm lại không nói. Tóm lại, đại thánh môn bất hòa, yêu tộc chia ra, nhân tộc dĩ nhiên là thở ra hơi ở chiến trường chính bên trên, vẫn hai phe đều có thắng bại, nhưng là tổng thể mà nói, phần lớn yêu tộc cũng không suy nghĩ nữa tiêu diệt nhân tộc, mà chỉ là cân nhắc như thế nào làm cho mình chủng tộc ở nhân gian giới cắm dễ sống được. Nhân tộc tình thế thoáng cái được chuyển biến tốt, còn lại hai cái hỏa chủng tiểu thế giới kế hoạch liền gặp trở ngại, không cần phải áp dụng. Mà Mạc Nam cũng không bằng trong kế hoạch như vậy được coi trọng. Dù sao nhân tộc đã không hề đối mặt vong tộc diệt chủng tộc uy hiếp, cất giữ hỏa chủng nhu cầu thực ra đã xuống đến thấp nhất. Người Liên Bắc Thần các hội nghị cũng do thực chất thượng nhân tộc cao nhất quyết sách cơ cấu biến thành danh nghĩa thượng nhân tộc cao nhất quyết sách cơ cấu. Nếu không hề đối mặt xuống còn, dĩ nhiên là không hề cần như vậy báo đoàn, các phe đều bắt đầu đánh chính mình tính toán, chú mưu chính mình lợi ích, thống nhất quyết sách đã không thể nào. Có thể để cho mọi người có một nơi nói nhau nhau chiếc, phát tiết một chút tâm tình, gặp phải sự tỉnh thời điểm thông thông khí, đừng động một chút là ra tay đánh nhau. Này cũng đã là người Liên Bắc Thần các bây giờ hội nghị ý nghĩa lớn nhất rồi. Mạc Nam tiểu thế giới là do người Liên Bắc Thần hội nghị trực tiếp quản hạt. Tốt như vậy nơi chính là làm quyết sách, là nhân gian giới địa vị tối cao nhóm người kia. Mà chỗ xấu chính là tùy tiện một chút chuyện nhỏ đều cần địa vị tối cao nhóm người kia tới quyết sách, người ta sẽ vui lòng quản những chuyện nhỏ nhặt này sao? Dĩ nhiên không muốn a. Cho nên một ít chuyện nhỏ người phía dưới căn bản sẽ không đi lên trình báo, nhưng là người phía dưới lâu rồi lại không tư cách làm quyết định, cũng chỉ có thể lôi kéo. May mắn rất nhiều vấn đề càng kéo dài cũng liền không là vấn đề. Nói thí dụ như Mạc Nam truyền tới tin tức Thánh Huyết Tông bên trong có hai vị kết đan nổi lên nghiêm trọng mâu thuẫn, người chết ta sống mâu thuẫn, bọn họ thỉnh cầu nhân gian giới tới tiến hành trọng tài. Nhưng là hai gã kết đan giữa mâu thuẫn đáng giá hồi báo cho Hóa Thần Chân Quân thỉnh cầu trọng tài. Đương nhiên sẽ không có người xúc cái rủi ro này đi báo cáo, nhưng là cũng không liên quan, kéo mấy trăm năm bọn họ mâu thuẫn hoặc là đã biến mất rồi, hoặc là một người trong đó đã bị một cái khắc giết, hoặc là hai cái cũng thọ hết tỏa hóa, vấn đề cũng liền không tồn tại. Đỗ Hưu Khiêm cảm thấy không lời chống đỡ, Cắt Thắng nói thật hay có đạo lý. Hiếm thấy Cắt Thắng có hứng thú nói chuyện, căn bản không cần Đỗ Hưu Khiêm nhắc quá nhiều vấn đề, chính hắn liền chủ động giảng thuật rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Đỗ Hưu Khiêm đem mình cảm thấy hứng thú cái gì cũng làm một phen hiểu, bao gồm tại sao phải từ thế giới Mạc Nam tuyển chọn những thứ kia đệ tử thiên tài truyền tống đi ra, những thứ kia đệ tử thiên tài sau khi ra ngoài đã làm cái gì, tại sao từng cái hận không được cùng Mạc Nam đoạn tuyệt quan hệ. Nhân gian giới rất nhiều thế lực đối thái độ của Mạc Nam. Còn nữa, Mạc Nam tiểu thế giới là thế nào đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn, đem đã từng Nam Hải đất lành, cùng với ngoài ra một mảnh khu vực, biến thành bây giờ thế giới Mạc Nam. Nhưng chờ đến Cắt Thắng cảm thấy hứng thú hết, không muốn bàn nữa rồi, Đỗ Hưu Khiêm cũng sẽ không tốt lại tiếp tục hỏi. Vẫn tồn tại nghi vấn, hoặc là Cắt Thắng giải đáp không được, hoặc là liên quan quá lớn, Cắt Thắng không muốn tiết lộ. Tạm thời cứ như vậy đi. Ngủ thì không cần ngủ, hai người cũng không cần ngủ. Một cái nguyên anh chân nhân, một cái kim đan hậu kỳ, vài năm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Tiểu Sa Khương buồn ngủ, đó là bởi vì nàng là yêu tộc, còn cất giữ một ít thú loại tập quán, hơn nữa nàng trước đây không lâu đi tổ địa, cử hành một trận nghi thức, nghe nói bây giờ cần ngủ nhiều, ở trong giấc ngủ để cho huyết mạch tiến hóa. Đỗ Hữu Khiêm không muốn đánh ngồi, hắn bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm. Một chiến dịch này, hắn đầu tiên là giết chấn giữ tứ phương chấn hai cái kết đan tu sĩ, sau đó giết bản nhân tông chân truyền xuất thân giải lão Vương Kha, bắt giữ rồi chân truyền xuất thân thức án mẫn. Sau đó lại giết bản nhân tông 9 tên kết đan, trong đó bao gồm đệ tử chân truyền xuất thân giải lão Chu Hạo ở bên trong. Cuối cùng lại giết nguyên anh trung kỳ Trận Phong chân nhân. Mặc dù không phải cố ý giết người đoạt bảo đi, nhưng là thật một vốn bốn lời. Những kết đan đó chân nhân, mỗi người trên người ít nhất một hai kiện pháp bảo, có nhiều mười mấy món, còn có linh ngọc, đan dược, đủ loại tài liệu chân quý. Mà chân truyền xuất thân kết đan trưởng lão, trên người thậm chí còn có tứ giai pháp bảo, tỉ như Vong Kha kia một tòa tiểu tháp, liền diệu dụng vô cùng. Về phần Trầm Phong chân nhân, làm lão bại nguyên anh, hắn tự dùng pháp bảo tất cả đều là tứ giai, trên người cấp 3 pháp bảo chỉ là giữ lại chuẩn bị tiện tay phần thường người. Sau đó hắn mang theo đan dược, tài liệu, cũng phần lớn là tứ giai. Trong đó thậm chí còn có một quả chân quý kết anh đan. Một vị nguyên anh chân nhân tài sản, so với mười mấy vị kết đan chân nhân tổng cộng còn nhiều hơn. Chỉ có thể nói, Tứ Lý Tông đi qua 100 năm bên trong, mọi người tân tân khổ khổ, kiếm được còn không bằng Đỗ Hưu Khiêm lần này đánh cấp thu hoạch 10 đừng nói Tứ Lý Tông rồi, cho dù là Thụy Hán Thành, ở so với Vô Tận Sa Hải giàu có tiên thành liên minh, trăm năm kinh doanh, trăm năm sinh khí, tích lũy tài sản cũng không bằng Đỗ Hưu Khiêm này một lớp 10%. Bây giờ Đỗ Hưu Khiêm phiền toái chính là, hắn muốn chọn mấy món tứ giai pháp bảo tới cho mình thay đổi quần áo. Nhưng là thu được tứ giai pháp bảo quá nhiều, hắn có chút chọn hoa mắt, không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Húng chi mấy ngày nữa, Hà Quý trưởng lão còn phải lại đưa hai món tứ giai pháp bảo tới. Ai? ta có thể làm sao? Ta cũng rất khổ não a. Sau 3 ngày, Đỗ Hữu Khiêm cùng Hà Quý tiến hành lần đầu tiên đơn giản giao dịch. Dùng Trầm Phong Nguyên Anh đổi lấy món đó có thể hoàn dưỡng đạo binh tứ giai pháp bảo, cùng một món tứ giai phòng ngự pháp bảo. Trầm Phong Nguyên Anh có chút hệ hoại, nhìn đến ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm có chút toán động. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm cũng không để bụng, thậm chí hy vọng chờ hắn chữa khỏi vết thương, khôi phục tu vi, lại chuẩn bị một bộ trang bị sau, tìm đến mình trả thù, đến lúc đó mình có thể lại cắt một cha giao hẹn, chẳng phải tốt sao? Lần này giao dịch, để cho Hà Quý cùng Đỗ Hữu Khiêm giữa thành lập bước đầu tín nhiệm. Một tháng sau, Tứ Lý Tông Tông chủ Chu Mục Chi cùng Lý Phỉ chạy tới Tứ Phương Trấn, cùng Đỗ Hữu Khiêm trao đổi một trận, lấy được Đỗ Hữu Khiêm chỉ thị sau, hắn đè nén tức giận cùng đau buồn, cùng bản nhân tông sư Thế Đào triển khai đàm phán. Rất thần kỳ chứ? Sư chạy một chút lại có thể đại biểu bản nhân tông tới đàm phán, đây đương nhiên là bởi vì hai vị nguyên anh chân nhân không muốn tự hạ thân phận cùng Chu Mục Chi đàm phán, ngoài ra cũng nói, Đỗ Hữu Khiêm giết được quá độc ác, đưa đến bản nhân tông căn bản không người nào có thể dùng, chỉ có thể dùng sư chạy một chút. Buồn chương hết, chương 441. Bất kể như thế nào, không hối hận. Chương 441, bất kể như thế nào, không hối hận. Đàm phán kéo dài hơn 2 tháng, mới đem sở hữu chi tiết hoàn thành. Trung bình mà nói nhất định là Tứ Lý Tông chiếm tiện nghi lớn. Phàm là sư Thế Đào ở tại đàm phán, đối một cái điều khoản bất mãn, Chu Mục Chi đừng nói, vậy dạng này, trước không nói, chúng ta mỗi người về nhà, tuy tiền bối sẽ tự đi bản nhân tông làm khách. Sư Thế Đào cũng chỉ có thể khuất phục. Cho nên cuối cùng nói thành điều khoản, là để cho bản nhân tông rất bực bội, đây là Đỗ Hữu Khiêm đánh ra huy phòng, ai cũng không nói. Nhưng bản nhân tông lấy được lớp vải lót rồi. Bản nhân tông cùng Tứ Lý Tông kết thành công thủ đồng minh, minh ước dài đến 200 năm. Cái này thì có thể để cho bản nhân tông bình an vượt qua gần đây nguy cơ. Tứ Lý Tông đâu rồi, được đúng lúc càng nhiều, thì như trọng yếu nhất một cái, làm Tứ Lý Tông thương đội đường phụ cận quá khu vực lúc, do bản nhân tông phụ trách an toàn. Nếu như hàng hóa rơi mất, bị cướp đi, bản nhân tông phải phụ trách bồi thường toàn bộ. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không đi quản đàm phán chi tiết. Như là cái gì chi tiết đều phải hắn bận tâm, trễ mãi hắn thời gian tu luyện, còn phải trưởng môn, cụ ly, có ích lợi gì? Lần này ra ngoài, liên tục chiến đấu, để cho Đỗ Hữu Khiêm tổn hao một ít tinh huyết, nhưng cũng còn tốt không đến mức ảnh hưởng hắn tiềm lực, không đến mức cho sau này tấn thăng tăng thêm khó khăn. Cũng để cho hắn tổn thất không sai biệt lắm 100 năm tuổi thọ, nhưng cái này cũng không có gì, hắn còn trẻ, mới hơn 90 tuổi, hơn nữa kim đan hậu kỳ thọ nguyên 800, đem tới tấn thăng nguyên anh lúc đầu rồi thì có thọ nguyên nhất 1200 năm. Này 100 năm tuổi thọ, mau mau vũ đi. Có thể sử dụng này 100 năm tuổi thọ, đổi lấy một đống lớn tứ giai pháp bảo, thật lòng rất đáng giá. Chờ đến đàm phán kết thúc, Đỗ Hữu Khiêm liền trở lại Bốn Lý Sơn. Tất Phương Lịch Thạch, Đỗ Hữu Khiêm đã để cho Lý Phỉ đi thu vào tay. Vốn là lúc này hắn nên cân nhắc, để cho Thụy Hãn Thành mang theo Tứ Lý Tông mua sắm tới những hàng hóa kia lên đường trở về. Nhưng là bởi vì Lý Phỉ đại hạn buông xuống, Đỗ Hữu Khiêm quyết định lưu lại. Kiếm tiền dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là đi cùng một cái chân chính trung thành người, đó là quan trọng hơn chuyện. Ngươi nghĩ xong sao? Đỗ Hữu Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve Lý Phỉ kia dần dần khô héo hoa dâm tóc dài, đó là bề trên vuốt ve vãn bối tư thế, không mang theo một chút tình yêu nam nữ. Lý Phỉ rất thoải mái địa hưởng thụ. Nàng trạng thái so với Đỗ Hữu Khiêm vừa trở về lúc đã kém rất nhiều rồi, có thể nói là ngày càng xa suốt. Nhưng nàng tâm linh trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc, thập phần ôn hòa. Các thắng lúc không có ai biểu thị thật đáng tiếc, như Lý Phỉ sớm có như vậy tâm tính mà nói, trước kết đan thành công, không đến mức thất bại trong gang tấc. Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy cái này không có gì. Nhất ẩm nhất chắc, sớm có nhất định. Mặc dù nói, hắn thường xuyên lấy, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, tới khích lệ chính mình. Nhưng là nói thật ra, hắn còn thật không có cường đại đến có thể, do ta không do trời, cảnh giới. Có lẽ hợp đạo cảnh đại năng mới có tư cách nói lời như vậy chứ. Đỗ Hữu Khiêm hỏi ra những lời này sau đó thật lâu, Lý Phỉ mới nhẹ nhàng trả lời, ta sớm liền đã xác định. Tông đại ca, đời sau, kiếp sau sau nữa, ta đều muốn đi theo ngươi. Đi theo ta. Không thấy được sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Có lẽ, ngươi sẽ cần làm ra cực lớn hy sinh. Cũng không phải là ta muốn làm có ngươi, mà là nếu ngươi muốn cùng bên trên ta nhịp bước, theo ta đi thẳng đi xuống, con đường phía trước nhất định sẽ có rất nhiều lận đận. Đỗ Hữu Khiêm nhắc nhở. Lý Phỉ chỉ là cười một tiếng. Nàng cũng không nói gì, nhưng là nụ cười là như vậy thông suốt để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm nhận được nàng kiên không thể rời ý chí. Vậy được đi, Đỗ Hữu Khiêm nói, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ cất giữ ngươi hồn phách, bỏ vào một cái đặc định trong trận pháp gìn giữ. Chờ đến đêm tới, ta có thực lực đem ngươi đến đặc định địa phương chuyển thế, cho ngươi thêm chuyển thế, sau đó tiếp dẫn ngươi trở về. Lý Phỉ kia đã có nhiều chút đục ngầu con ngươi, tự nhiên không bằng lúc còn trẻ như vậy mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy trí khôn và rộng rãi. Tông đại ca, hết thể do ngươi tới sắp xếp. Bất kể như thế nào, ta không hối hận. Không hối hận liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười kết luận 10. Một năm sau, an táng Lý Phỉ thi thể, đưa nàng hồn phách lấy trận pháp gìn giữ tốt sau đó, Đỗ Hữu Khiêm rời đi Bốn Lý Sơn. Một năm này, hắn có khắc khổ tu đi, tu vi đã đến gần kim đan viên mãn. Bất quá, hắn phần lớn thời gian cũng là dùng để chỉ điểm Tứ Lý Tông đệ tử tu hành. Hắn chủ động chọn mấy cái mặc dù tuổi lớn, tiềm lực có hạn, nhưng có hy vọng kết đan đệ tử, tỉ như cái kia tiểu lệ, còn chọn đi một tí trẻ tuổi, có tiềm lực, tâm trí không tệ đệ tử. Cộng thêm thông qua đàm phán từ bản nhân tông gõ tới kia nhuận bút nguyên, phỏng chừng tương lai vài chục năm, Tứ Lý Tông có thể cung mười mấy người kết đan, trong đó chắc có 4-5 người có thể kết đan thành công, đền bù trước tử trận 3 người tổn thất. Liệt Nhĩ Sa Hồ tộc tộc trưởng Sa Ưu cũng tới Tứ Lý Tông cùng Đỗ Hữu Khiêm gặp mặt một lần, cho miệng ký tiếp chấm dứt minh ước định. Mà Quỷ Phúc Miêu nhất tộc cấp 3 yêu vương cũng tới, rất không tưởng tượng nổi hỏi Đỗ Hữu Khiêm, hắn đến tột cùng là thế nào khám phá giấc ngộng thanh nén, tìm về trí nhớ kiếp trước. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Thực ra chân chính để cho Đỗ Hữu Khiêm nhớ không quên đại sự, chỉ có một thứ, giải ngữ. Nhưng là bây giờ, rõ ràng không phải đi tìm giải ngự chính xác thời cơ. Ở tầng dưới chót tu sĩ xem ra, kết đan chân nhân chính là thiên, nhưng là tại chính thức cao tầng trong mắt, kết đan chân nhân căn bản không nhân quyền. Cho nên nếu như hắn phải đi Thái Hòa Tông tìm giải ngữ, ít nhất phải kết anh sau đó đi trước tìm tới giải ngữ hỏi cho ra nhẽ, hiểu Mạc Nam mấy năm nay tình huống, cử động nữa thân đi xông vào này nhánh lối đi tử vong đường về trên đường, Đỗ Hữu Khiêm đông nhiên để cho thương đội dừng lại, hắn đơn độc rời đi. Thương đội người không thể làm gì, nhưng cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc Đỗ Hữu Khiêm đi tới Si Mộng Nhiễm cùng Mạnh Tiêu Tổn thân chỗ kia dưới đất hang động, hết thảy đều không có gì thay đổi, thời gian trăm năm, tựa hồ bỏ quên nơi này, để cho nơi này trở thành thời gian bên ngoài chỗ. Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm đều rất tốt, Mạnh Tiêu thành rồi kết đan cảnh quỷ tu, có thể thấy nơi đây đối với quỷ tu đúng là tu luyện bảo địa đương nhiên, quỷ tu thực ra không phải kết đan. Chính xác nói, hẳn là cấp 3 quỷ tu. Hắn nhớ lại một ít chuyện, đối với chuyện cũ trước kia, so với hắn Si Mộng Nhiễm nhớ càng nhiều. Si Mộng Nhiễm nhưng là thật không có thay đổi gì, tâm trí cùng trăm năm trước không sai biệt lắm. Nàng mặc dù tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách tứ giai còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cũng không biết rõ bọn họ này 100 năm tới là thế nào quá, không thể nhà sao. Có lẽ quỷ cũng sẽ không có buồn chán loại tâm tình này đi, dù sao tâm tình sinh ra là cần thân thể khí quan, nội tiết ủng hộ. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nói nhưng là các ngươi ở nhân gian giới đã đợi rất lâu rồi, có nghĩ tới hay không rời đi nơi này? Thực ra trước khi hắn tới đã làm xong không thấy được hai người này, hai cái quỷ chuẩn bị tâm tư. Nói thật, thấy này hai cái quỷ lão biết điều tại hiện trường đợi ở cái này lòng đất hang động, trăm năm qua không có đi ra ngoài quá một bước, hắn tâm lý thậm chí có nhiều chút cảm động. Nghĩ tới nhưng là không biết rõ đi đâu, Mạnh Tiêu cung kính nói, chủ thượng có cái gì sắp xếp sao? Đi theo ta, ta sẽ đưa các ngươi đi một cái thích hợp quỷ tu địa phương, cho các ngươi cung cấp cần muốn cái gì, giúp đỡ bọn ngươi đứng vững gót chân. Có lẽ sau này ta sẽ để các ngươi làm nhiều chút chuyện, nhưng nếu như không có triệu hoán các ngươi mà nói, các ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình còn sống. Đỗ Hữu Khiêm định đem bọn họ phái đến Tiên Thành Liên Minh phía Nam Quỷ Quốc đi. Còn sống sao? Chúng ta đã sớm chết. Mạnh Tiêu có chút xa suốt. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, là cái loại này, quen biết người nhìn chứ cảm thấy rất nghỉ, ngoại người nhìn chứ cảm thấy rất dịu dàng nụ cười. Ta nghĩ, tôi ngày xưa ở nói cho ta biết, ngươi có thể suy nghĩ sao? Mạnh Tiêu quỷ thân thể rung một cái, cũng còn khá hắn mất đi phần lớn trí nhớ, cho nên nhìn Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, đánh trong tưởng tượng cảm thấy ấm áp. Thu giáo, đa tại chủ thượng khuyên bảo. Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, các ngươi ở nơi này buồn bực chừng trăm năm, không cảm thấy buồn chán sao? Buồn chán? Mạnh Tiêu suy nghĩ một chút, ta còn nhớ lúc trước còn sống thời điểm, buồn chán là cảm giác gì? Khi đó nếu như nhàm chán, ta sẽ đọc sách. Bây giờ ta không thể nhạt, thứ không có cảm thấy buồn chán. Chủ thượng, làm quỷ tu, bình thường chúng ta là có thể làm cho mình suy nghĩ chậm lại, vô cùng chậm chạp. Suốt một ngày, chỉ suy nghĩ một cái ý niệm, thậm chí không cảm thấy được thời gian trôi qua. Vài chục năm, mấy trăm năm, nếu không phải gặp phải chuyện gì, tâm lý hoạt động số lần cũng bất quá là vẫn còn sống thời điểm, trong vài canh giờ số lượng thôi. Dĩ nhiên, lúc cần sau khi, chúng ta cũng có thể làm cho mình suy nghĩ rất nhanh. Được rồi, lời giải thích này phi thường hợp lý. Ngươi và Si Mộng Nhiễm cảm tình như thế nào đây? Đỗ Hữu Khiêm hỏi cái vấn đề này, ngoài mặt là vì bắt quái, trên thực tế là vì chế định sau này khống chế Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm có phương pháp, miễn cho bọn họ biến thành hào vô nhân tính, chỉ biết sát lục các quỷ, đồng thời cũng là vì bắt quái xuống. Cảm tình. Mạnh Tiêu rơi vào trầm tư. Si Mộng Nhiễm ở bên cạnh đợi đã lâu, một mực không dám chen miệng, bây giờ rốt cuộc bĩu môi một cái nói, ngươi người này thật kỳ quái, ngươi cảm thấy quỷ sẽ có cảm tình sao? Đỗ Hữu Khiêm hỏi ngược lại, không có sao? Có không? Không có sao? Có không? Đỗ Hữu Khiêm không muốn cùng nàng tiếp tục bút bê mạ chỉ ở cả, nghiêng đầu hỏi Mạnh Tiêu, ngươi cảm thấy có không? Mạnh Tiêu nói, ta nhớ được, ta sống thời điểm đối với nàng là có cảm tình. Si Mộng Nhiễm biểu tình rất xuất sắc. Liên này, ngươi còn nói mình không có cảm tình? Không có cảm tình sẽ có xuất sắc như vậy biểu tình? Đỗ Hữu Khiêm xuất ra lưu ảnh thạch, mở ra ghi chép. Mạnh Tiêu tiếp tục vừa suy tính vừa nói, đúng, ta chắc chắn, khi đó ta đối với nàng là có cảm tình. Bây giờ, con mắt của Si Mộng Nhiễm không nháy mắt nhìn Mạnh Tiêu. Ha ha, quỷ vốn là cũng không cần chớp mắt ta, Mạnh Tiêu nói, bây giờ mà tựa hồ không giống nhau, nhưng là muốn nói không có cảm tình, thật giống như cũng không phải. Đỗ Hữu Khiêm lười cùng hắn tiếp tục tôn cơ bát xả đạn, hỏi luôn, ngươi nguyện ý vì nàng mà chết sao? Mạnh Tiêu giống như là rất kỳ quái hắn sẽ hỏi loại này ngu đần vấn đề, ta là quỷ, ta đã sớm chết rồi. Đỗ Hữu Khiêm vua hót một cái, ta là nói, biến mất, hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, lại cũng không tồn tại ở thế gian, bất nhập luân hồi, không có một lần nữa cơ hội. Mạnh Tiêu không chậm trễ chút nào nói, này còn cần hỏi sao? Vậy đáp án dĩ nhiên là. Mạnh Tiêu lần này không trả lời, đây là Mạnh Tiêu biến thành quỷ tu tới nay lần đầu tiên không trả lời Đỗ Hữu Khiêm vấn đề. Hắn chỉ là quay đầu nhìn Si Mộng Nhiễm, cái nhìn này tựa hồ muốn nhìn thấy vĩnh hằng.